Chương 308, núi thây biển máu, 1, chương 308, núi thây biển máu, 1. Sau 3 ngày, Hoàng Tứ Hỉ làm xong chiến chuẩn bị trước, bắt đầu cưỡi Hỏa Kỳ Lân tuần tra tung tích địch, nhưng hắn chạy khắp Câu Tử Hà hai bên bờ trong vòng hơn 10 dặm, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ đội tàu ẩn hiện. Cho đến màn đêm buông xuống, lúc nửa đêm, Hoàng Tứ Hỉ trông thấy một đám bóng thuyền hướng bên bờ chạy hàng mà đến. Những này thuyền biển số lượng có hơn 10 chiếc, trưng gắn đầy buồm, bong tàu bên trên hiện lộ có đông doanh võ sĩ thân ảnh. Hoàng Tứ Hỉ lấy mắt thường tính ra, mỗi trên chiếc thuyền này dung nạp nhân số ước chừng có 200-300 người, chỉnh thể số lượng cùng lần này xâm lấn Sơn Hải quan võ sĩ quy mô đại khái tương đối. Lượng trước chính là Tuyệt Vô Thần đại quân. Lại nhìn đội tàu ở giữa bảo vệ một chiếc phá lệ khổng lồ kỳ hạm, đầu thuyền đứng đầy tay cầm kiếm Nhật võ sĩ, bọn hắn vây quanh một trường chỗ ngồi, trong ghế ngồi ngay ngắn một vị người mặc thiết giáp trung niên tướng quân, ngay tại mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bờ biển. Hoàng Tứ Hỉ suy đoán vị này thiết giáp tướng quân chính là Tuyệt Vô Thần bản nhân. Lúc đầu Tuyệt Vô Thần trước một bước điều động nhi tử Tuyệt Tâm chui vào trung thổ, đêm nay hẳn là trước tới tiếp ứng, nhưng là đội tàu đã nhanh cần nhờ bờ, lại chậm chạp không thấy Tuyệt Tâm gửi tới tín hiệu. Tuyệt Vô Thần liền không có lập tức đổ bộ, hắn hạ lệnh đội tàu thả neo trên mặt biển, rủ xuống một chiếc thuyền gỗ lên bờ điều tra tình huống. Lúc gặp mây đen thời tiết, không thấy một tia ánh trăng. Bên bờ không có bất kỳ cái gì ánh đến, đội tàu cũng không có điểm nhiên đăng quang, hết thảy tất cả người hoặc vật, toàn bộ giấu kín trong bóng đêm. Duy chỉ có nội lực tinh thâm võ học cao thủ khả năng tại đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm dòm thanh hoàn cảnh. Tuyệt Vô Thần điều động thuyền nhỏ chính là từ một vị cao thủ cầm lái, hắn không để thuyền mái chèo, thuần lấy chân khí đập nện nước biển, đẩy thuyền tiến lên. Bất quá hắn chưa cập bờ, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên cưỡi Hỏa Kỳ Lân hiện hình, theo bên bờ rừng cây thoăn đi ra, lăng không phóng qua mấy trượng xa, xuống tới trên thuyền nhỏ phương lúc, Hàn Long kiếm theo đỉnh đầu hắn đột nhiên bổ xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một phân thành hai, tản mát đi thuyền nhỏ hai bên mặt biển. Hỏa Kỳ Lân cũng theo đó rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Hoàng Tứ Hỉ hiện thân chuẩn bị trước có thuyền mái chèo, lập tức thay đổi thuyền nhỏ phương hướng, hướng đội tàu tật hàng mà đi. Trận này hành động kỳ thật cũng không tại Hoàng Tứ Hỉ kế hoạch phạm vi bên trong, hắn muốn là tính toán đợi Tuyệt Vô Thần đại quân toàn bộ lên bờ sau sẽ chậm chậm của nhau. Nhưng là Tuyệt Vô Thần đội tàu thả neo trên mặt biển, hơn 10 chiếc thuyền biển khoảng cách mấy chỗ xa, vậy mà hiện ra xếp thành một hàng trận thế, cái này khiến Hoàng Tứ Hỉ thấy được đánh lén thời cơ. Những này thuyền biển toàn bộ là lấy vải buồm khu động, mỗi trên chiếc thuyền này tất cả đều cao dựng thẳng có 5 cột buồm tới 7 cột buồm buồm lớn, chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ leo lên bong tàu, tùy tiện nhường Hỏa Kỳ Lân phun lên một ngụm lửa, thuyền biển tất nhiên sẽ cháy bùng lên, đến lúc đó trên thuyền võ sĩ cũng chỉ có thể nhảy xuống biển cầu sinh. Những này võ sĩ rơi xuống nước về sau, chính là tùy ý Hoàng Tứ Hỉ làm thịt thịt cá, Hoàng Tứ Hỉ giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, bọn hắn lại không cách nào đối Hoàng Tứ Hỉ triển khai bất kỳ vây công. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy loại này tập kích bất ngờ sách lược so tại trên bờ chém giết càng tăng cao hiệu suất, cũng càng thêm nhẹ nhõm, thế là hắn liền quyết định thật nhanh bắt lấy chiến cơ, hỏa tốc hướng Tuyệt Vô Thần đội tàu phóng đi. Bất quá Hỏa Kỳ Lân là lấy hỏa lực tăng trưởng, nhất là kỵ nước, một khi trở đi Hoàng Tứ Hỉ tới trên biển, Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ tao ngộ lật út nguy hiểm. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ không cách nào thừa cưỡi Hỏa Kỳ Lân thuận lợi xông lên thuyền buồm, như vậy lần này tập kích bất ngờ liền phải không công mà lui. Vừa rồi tại trên bờ, Hoàng Tứ Hỉ đã tưởng quan sát kỹ hơn 10 chiếc thuyền buồm tình huống, ngoại trừ ở giữa kia chiếc kỳ hạm là từ Tuyệt Vô Thần tự mình toa chấn, không thích hợp leo lên bên ngoài, còn lại thuyền tất cả đều khó không được Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ nhảy vào thuyền nhỏ sau, trực tiếp hướng đội tàu nhất bên trái thuyền buồm phóng đi, này thuyền khoảng cách Tuyệt Vô Thần kỳ hạm ít ra gian cách 4 xa hơn 10 trượng, Tuyệt Vô Thần muốn trợ giúp cũng không kịp. Theo thuyền nhỏ cấp tốc tới gần thuyền buồm, trên thuyền võ sĩ nhao nhao kêu la, đó là cái gì dã thú, nhanh ngăn lại hắn. Đừng cho hắn lên thuyền. Những võ sĩ kia ra tay trước một đợt mưa tên, bị Hoàng Tứ Hỉ lấy hàng long kiếm thoáng chốc chém nát. Chợt lại lấy ám khí chặn đường, Hoàng Tứ Hỉ tính ra đầu thuyền võ sĩ đã tiến vào chính mình đả kích phạm vi, bắt đầu vận chuyển hàng long kiếm lực, đem ám khí phản kích trở về. Hơn 10 vị võ sĩ bị ám khí đánh trúng, cắm đầu ngã quỵ, phanh phanh, rơi xuống mặt biển. Những võ sĩ kia ý thức Hoàng Tứ Hỉ vũ lực cường tuyệt, đột nhiên điên cuồng kêu to, vọt cách bông tàu, hướng Hoàng Tứ Hỉ nhào sông mà xuống. Đi đầu một vị võ sĩ rơi đỉnh tới, bị Hoàng Tứ Hỉ giơ kiếm vung lên, chặn ngang chém bay. Một kiếm này dùng lực khá lớn, thuyền nhỏ sóc này bất ổn. Hỏa Kỳ Lân hiếm thấy nóng nảy. Hoàng Tứ Hỉ lập tức trấn an Hỏa Kỳ Lân, ngươi không cần khẩn trương, nơi này khoảng cách bờ biển cũng không xa, dù cho ngươi rơi biển, ta cũng có thể đem ngươi tùy tiện kéo về trên bờ. Lúc này thuyền nhỏ đã đến thuyền buồm biên giới, thuyền cao có 2-3 trượng, Hoàng Tứ Hỉ đi đầu nhảy lên đầu thuyền, tiến đến hấp dẫn võ sĩ hỏa lực. Hỏa Kỳ Lân trên bong thuyền tìm một cái đất trống, nhảy lên, nó vừa mới đứng vững thân hình, đầu lâu bên trên liền truyền đến phanh phanh rì rào tiếng va chạm. Nó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là tới gần thuyền buồm bên trên võ sĩ nhìn thấy bên này bộc phát chiến đấu, nhao nhao bắn tên trợ giúp. Nó ngay tức khắc giận dữ, nhắm ngay lâm thuyền bắn tên võ sĩ phun ra liệt diễm. Đáng tiếc nó hỏa lực chỉ có thể kéo dài đến một trượng có hơn, lâm thuyền đỗ vị trí nói ít cũng có xa 3 trượng, nó hỏa lực đủ không đến. Bất quá nó nhớ tới Hoàng Tứ Hỉ có thể tăng lên nó phạm vi hỏa lực, lập tức quay người nhảy vọt, một bước nhảy đến Hoàng Tứ Hỉ bên người, bổ nhau một cái võ sĩ, nhấc chi giẫm nát võ sĩ mặt, sau đó đầu lâu nhoáng một cái, hướng Hoàng Tứ Hỉ vội vàng ra hiệu nó muốn phun lửa. Hoàng Tứ Hỉ không nói hai lời nâng lên trường đến, đem đại nhật tử khí chút vào trong cơ thể nó. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhắm ngay lâm thuyền há miệng phun một cái, liệt diễm tựa như một đầu hỏa long, trực tiếp bao trùm lâm thuyền bong tàu, ba cột buồm buồm lớn cùng nhau bốc khói, lại bị biển gió thổi qua, hô, trùng thiên tiêu đốt. Nó lại cảm thấy chưa đủ nghiền, còn muốn hướng lâm thuyền lại phun một lần. Ai ngờ phụ cận võ sĩ như bị điên hướng Hoàng Tứ Hỉ vây công, nó liền tạm thời bỏ qua lâm thuyền, hỏa khẩu nhất chuyển, nhắm chuẩn Hoàng Tứ Hỉ trước người võ sĩ, liệt diễm dán bong tàu quét ngang ra ngoài. Giờ phút này chung có vài chục vị võ sĩ dày đặc đứng trên bong thuyền, trong nháy mắt liền bị liệt diễm thôn phệ, đốt thành từng cỗ cháy đen thi cốt. Lực sát thương rộng, không gì sánh kịp. Hoàng Tứ Hỉ cũng bị một màn này cho kinh hãi một lát ngây người, nghĩ thầm, nếu như Hỏa Kỳ Lân có thể giống người như thế tu luyện nội công, vậy nó luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ sau, ai lại có thể đỡ nổi nó? Dù là vài trăm người hướng nó khởi xướng vây công, cũng chịu đựng không được nó hai ba lần phun lửa. Hỏa Kỳ Lân càng phun vượt lên nghiện, nó thừa dịp lấy ánh lửa nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu, lại một đường liệt diễm nôn đi qua, to như vậy buồng nhỏ trên tàu liền như là hỏa lô dường như, từ nội bộ hoành, cháy bùng, trong khoang thuyền cũng có vài chục vị võ sĩ, không thể trốn đi đâu được, tại chỗ bị đốt hải cốt không còn. Làm chiếc thuyền buồm cũng bao phủ hoàn toàn tại trong ngọn lửa, trên thuyền 2-300 vị võ sĩ có một nửa trực tiếp bị thiêu chết, dư nửa dưới mong muốn nhảy đến lâm thuyền tị nạn, nhưng lâm thuyền thế lửa cũng bắt đầu căng gọn, bọn hắn chỉ có thể nhảy xuống biển chạy trốn. Hoàng Tứ Hỉ túi nhìn qua trên mặt biển phân phật, bơi lội cảnh tượng, lật tay sờ về phía bên hông, mở ra ngọc phong châm bao, ở trên cao nhìn xuống, bắn kim châm vào biển. Hắn vốn là muốn đem những này rơi xuống nước võ sĩ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng lúc này cái khác thuyền buồm nhìn thấy bên này hai chiếc thuyền lửa cháy, không hẹn mà cùng thu hồi mỏ neo thuyền, chuẩn bị phóng tới bờ biển. Những này thuyền buồm thả neo lúc, khoảng cách chỉ vài trượng xa, Hỏa Kỳ Lân có thể nhẹ nhõm tại chư thuyền ở giữa lên nhảy xuyên thẳng qua, một khi chư thuyền nhổ neo đi thuyền, Hỏa Kỳ Lân liền phải nhìn thuyền than thở. Hoàng Tứ Hỉ quả quyết từ bỏ rơi xuống nước võ sĩ, tung người ngồi vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hô, đi, chúng ta đi nhảy thuyền phun lửa. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy nhảy lên thật cao, nhảy dụng lâm thuyền sau không hề dừng lại, thẳng đến thứ ba thuyền mà đi. Chương 308, núi thây biển máu 2, chương 308, núi thây biển máu 2. Hoàng Tứ Hỉ giữa không trung quán chú đại nhật tử khí không chờ Hỏa Kỳ Lân hạ xuống bong tàu, liệt diễm đã phun miệng mà ra, căn bản không cho bong tàu võ sĩ chặn đường Hỏa Kỳ Lân thời cơ. Bởi vì tình thế đột phát, hiện tại mỗi chiếc thuyền buồm bên trên võ sĩ cơ bản đều tập trung vào bong tàu bên trên. Thử nghĩ 100-200 người lít nha lít nhít tụ tập tại một khối, bị dài 3-5 trượng liệt diễm trưởng xà cho bao phủ, này sẽ là dạng gì kết quả? Hỏa Kỳ Lân trở đi Hoàng Tứ Hỉ hạ xuống bong tàu lúc, mùi khét lẹ xông vào mũi, trên thuyền may mắn còn sống sót võ sĩ đấu trí trong nháy mắt bị đánh tan, bọn hắn ngoại trừ nhảy thuyền bên ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ. Hoàng Tứ Hỉ vì đoạt chiếm tiên cơ, một mạch đem hơn 10 chiếc thuyền buồm toàn bộ nhóm lửa, hắn không nhìn thẳng nhảy xuống biển võ sĩ, lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay thứ tư con thuyền. Bất quá hắn đang muốn ra hiệu Hỏa Kỳ Lân lên nhảy, một đạo giận không kìm được tiếng giống bỗng nhiên theo thứ tư trên chiếc thuyền này truyền tới, dám can đảm đốt ta chiến thuyền, ta chẳng cần biết ngươi là ai, không đem ngươi thi cốt nện thành nát ấy, ta tuyệt vô thần thể không trở về đông doanh. Hoàng Tứ Hỉ nên trước nhìn lại, phát hiện người này chính là lúc trước ngồi ngay ngắn kỳ hạm đầu thuyền thiết giáp tướng quân. Hoàng Tứ Hỉ từng suy đoán hắn là tuyệt vô thần, cũng không có đoán sai. Kỳ thật Hoàng Tứ Hỉ thừa cưỡi Hỏa Kỳ Lân nhảy cách bờ biển, leo lên thuyền nhỏ lúc đã bị tuyệt vô thần phát hiện, nhưng tuyệt vô thần cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỉ dụng ý. Hỏa Kỳ Lân là trung thổ thủy thú, lâu dài ẩn cư tại Lăng Vân Quật, dù cho trung thổ người đều không biết rõ, tuyệt vô thần cùng đông doanh võ sĩ liền càng thêm không mò ra nội tình. Tuyệt vô thần dưới trướng chiêu mộ có một nhóm trung thổ cao thủ, hắn vừa mới đem trung thổ cao thủ mời đến bên người, chưa đem Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân thân phận hỏi tham gia đến, Hỏa Kỳ Lân đã bắt đầu phóng hỏa đốt thuyền. Tuyệt vô thần ý thức được tình thế nghiêm trọng, vội vã vọt cách kỳ hạm, một mình chạy tới giết, ý đồ ngăn cản Hỏa Kỳ Lân tiếp tục phun lửa. Trong tay hắn không có binh khí, hoàn toàn dựa vào một đôi nắm đấm tác chiến. Chỉ thấy hắn theo thứ tư chiếc thuyền buồm bong tàu bên trên nhảy lên, nhào xông Hoàng Tứ Hỉ, song quyền đồng thời đánh ra, quyền kinh lúc lên lúc xuống, chia ra tấn công vào Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân. Nếu như là trên đất bằng giao chiến, Hoàng Tứ Hỉ gặp phải Tuyệt Vô Thần chắc chắn sẽ không buông tha, dù cho Tuyệt Vô Thần không đến chủ động công kích hắn, hắn cũng phải tìm bên trên Tuyệt Vô Thần không chết không thôi. Nhưng bây giờ hoàn cảnh khác biệt, Hoàng Tứ Hỉ có cơ hội tiêu hủy hơn 10 chiếc đông doanh chiến thuyền, trực tiếp nhường hơn phân nửa đông doanh võ sĩ toàn bộ mất mạng trên biển. Nếu như hắn đốt thuyền thành công, như vậy dựa vào hắn sức một mình, liền có hy vọng đem lần này xâm lấn Sơn Hải quan võ sĩ cho tiêu diệt. Mất đi chiến thuyền cùng võ sĩ, Tuyệt Vô Thần sớm tối cũng trốn không thoát. Hoàng Tứ Hỉ liền tạm thời từ bỏ cùng Tuyệt Vô Thần chém giết đến cùng, hắn trông thấy Tuyệt Vô Thần thế công đánh tới, bàn tay trái gấp vận lục long hồi toàn tiếp được lên đường quyền đỉnh. Dưới tay phải rủ xuống hàng long kiếm, ngăn trở ven đường công hướng Hỏa Kỳ Lân lực quyền. Sau đó ra hiệu Hỏa Kỳ Lân chuyển hướng, nhảy sang bên tới hơn một trượng có hơn. Phanh! Tuyệt Vô Thần hai chân đứng sừng sững bong tàu, giẫm nước một vòng vân gỗ. Hắn vốn là mang theo giận phẫn mà đến, nhưng hắn hai cái phách không quyền lực đồng thời bị Hoàng Tứ Hỉ nhẹ nhõm hóa giải, hắn biết chính mình gặp được tông sư cấp cao thủ, nộ khí thu vào, bắt đầu thận trọng mà đối đãi. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ căn bản không cùng hắn đọ sức, cưỡi Hỏa Kỳ Lân nhảy vọt lên, phóng tới thứ tư chiếc thuyền buồm. Hắn nghiêm nghị hô to, người trốn không thoát. Hắn hai chân giẫm mạnh, liền phải bay lên không theo đuôi. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ người giữa không trung, cũng không quay đầu lại, trở tay bổ kích hàng long kiếm, đem vết kiếm thu nạp lực quyền phản đánh đi ra. Vốn muốn vọt lên Tuyệt Vô Thần bị lực quyền rung động, hạ xuống bong tàu, hắn đang muốn lần nữa vận quyền phát lực, hơn 10 đạo hàng long kiếm khí bỗng nhiên bay thấp mà tới. Toàn thân hắn ra thì tần hiện một tầng kim choán quang hoa, không tránh không né, tùy ý kiếm khí chạm cắt ở trên người. Hàng long kiếm khí phách thực thân thể của hắn lúc, vậy mà phát ra kim loại cùng vang lên thanh âm, không cách nào cắt tiến hắn thể ra một tơ một hào, toàn thân hắn dường như cứng như thiết cương, nửa điểm không giống huyết nục chi khu. Loại này hộ thể thần công kỳ thật không tính hiếm thấy, vốn là bên trong thổ lưu truyền thật lâu sau ngoại công kim trung cháo bị Tuyệt Vô Thần tu luyện sau, hắn đem tầng thứ 10 cảnh giới tối cao tiếp tục thôi diễn hoàn thiện, cải tiến thành một bộ mới công bất diệt kim thân. Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân một khi vận chuyển lại, thân thể có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hắn tự nhận đã kim cương bất hoại. Hắn thấy hàng long kiếm khí không phá nổi bất diệt kim thân không khỏi cười lạnh, tức khiến các ngươi trung thổ võ lâm thần thoại vô danh, dùng hết toàn lực phát kiếm, cũng chém không đứt ta một sợi lông, ngươi xem như. A, kiếm khí này. Hàng long kiếm khí cũng không phải là vì chém giết hắn, mà là chém vỡ dưới chân hắn bong thuyền, răng rắc một tiếng, thân thể của hắn gấp rơi, lọt vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, bên cạnh cây kia người eo thô cột buồm đi theo sụp đổ, đem hắn ép chặt tại đáy thuyền. Hoàng tứ hỉ nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ lo dẫn hỏa kỳ lân khởi sướng hỏa công. Trong nháy mắt, một người một thú liền vượt liên tiếp mấy chiếc thuyền buồm, vọt tới ở giữa trên tàu chiến chỉ huy. Hỏa kỳ lân phóng hỏa vô cùng có hiệu suất, thường thường phun lên một ngụm, là có thể đem bong tàu bên trên võ sĩ đám người quét ngang nhóm diện, lại phun một ngụm, liệt diễm liền có thể tràn ngập tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hoàn toàn hủy đi thân tàu. Kỳ hạm thân tàu dị thường khổng lồ, ít ra đã dung nạp 500 vị võ sĩ. Hoàng tứ hỉ hy vọng không ngừng cố gắng, một lần hành động hủy đi chiếc này kỳ hạm, nhưng trên tàu chiến chỉ huy thủy thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, đừng nhìn thân tàu tại cả chi đội tàu bên trong lớn nhất, nhổ neo tốc độ lại nhanh nhất. Hỏa kỳ lân vừa mới nhảy lên xoáy hạm bong tàu, thân thuyền cũng tại chiều trước đi thuyền, nó căn bản không có thời gian phun lửa, liền phải lập tức nhảy thuyền rời đi. Nếu không kỳ hạm tiến lên quá xa, nó đem không cách nào nhảy đến lâm trên thuyền. Giờ phút này kỳ hạm bên trái 6-7 chiếc thuyền buồm đã toàn bộ bị hủy, bên phải còn có 6-7 chiếc thuyền buồm, cơ bản đã nhổ neo thành công. Vì ngăn cản chư thuyền đi thuyền lên, hoàng tứ hỉ nhường hỏa kỳ lân giảm bớt phun lửa số lần, mỗi nhảy lên một chiếc thuyền, trước nhắm ngay cột buồm vải buồm phun lửa, nhường chư thuyền không cách nào khu động. Chờ cái này 6-7 con thuyền vải buồm toàn bộ lửa cháy, lại trở lại thu thập trên thuyền võ sĩ. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ dẫn đầu chạy trốn kỳ hạm bên ngoài, còn lại mười mấy chiếc thuyền buồm toàn bộ bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Dưới thuyền hơn 10 trượng phương viên trên mặt biển bóng người run run, hơn ngàn vị rơi xuống nước võ sĩ, đuổi như con vịt mù quáng bơi đi. Hoàng tứ hỉ cưỡi hỏa kỳ lân đứng tại cháy đầu thuyền, hắn cúi nhìn qua rơi xuống nước võ sĩ, lật tay cầm ra một thanh mê nguyễn độc châu, nên trước ném đi mặt biển, sau đó cầm bước lên ngọc phong châm, giải xuống tại võ sĩ trong đám người, bắn giết không cần tốn nhiều sức. Những này võ sĩ cũng không phải là bình thường quân tốt, tất cả đều là tuyệt vô thần theo đông doanh chiêu mộ võ lâm cao thủ, nhưng cao thủ tới trên biển, đột nhiên gặp phải che thuyền hỏa hoạn, trong kinh hoàng cũng biết chân tay luống cuống. Đường ven biển khoảng cách đội tàu cũng không xa, vẹn vẹn gian cách mấy chục trượng, đáng tiếc sắc trời đen nhánh, coi như võ lâm cao thủ rơi vào trong nước biển, bên người sóng biển không ngừng quét sạch, bọn hắn cũng biết hoàn toàn mất phương hướng. Huống mà còn có hoàng tứ hỉ không gián đoạn phóng thích khói độc cùng độc châm, quấy nhiễu bọn hắn bơi lội đào vong. Hoàng tứ hỉ thậm chí đem càn khôn nhất khí đại bên trong dự trữ ngọc phong châm cùng phi đao phi kiếm toàn bộ điều động không còn, một mạch xuất vào mặt biển. Cuối cùng có thể trốn về bờ biển võ sĩ lác đác không có mấy. Đương nhiên kia chiếc kỳ hạm trước một bước thoát đi hỏa hoạn khu vực, thành công đăng lục hải bờ, hạ bên trên võ sĩ tự nhiên cũng lông tóc không hư hại. Bọn hắn đứng tại bên bờ mắt thấy hơn 10 chiếc lửa thuyền, nguyên một đám lên cơn giận dữ, trận này đánh bại ăn quá oan uổng, để bọn hắn đối hoàng tứ hỉ hận thấu xương, chỉ cần hoàng tứ hỉ dám lên bờ, bọn hắn đem sẽ lập tức cùng vây công. Bất quá lấy bọn hắn hiện tại số lượng, đã không cách nào đối hoàng tứ hỉ tạo thành uy hiếp, đến cùng là bọn hắn vây công hoàng tứ hỉ, vẫn là hoàng tứ hỉ đổ diện bọn hắn, song phương tự nhiên là các có khác biệt cái nhìn. Chương 309, không chịu nổi một kích, 1, chương 309, không chịu nổi một kích, 1. Hoàng tứ hỉ đem hơn 10 chiếc chiến thuyền toàn bộ đốt cháy thành công, rơi xuống nước võ sĩ cũng không có trốn qua hắn đánh lén, súng ngắm. Hắn lần này tập kích bất ngờ hành động có thể nói đại hoạch toàn thắng, nhưng lại như cũ thắng không đủ hoàn toàn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liếc về phía thứ tư chiếc thuyền buồm, hắn hiện tại đã là thời điểm đi tìm Tuyệt Vô Thần quyết chiến. Bất quá giờ phút này Tuyệt Vô Thần đang chân đạp một đoạn đoạn côn, hỏa tốc hướng trên bờ biển chạy tới. Vừa rồi Tuyệt Vô Thần bị Hoàng Tứ Hỉ đánh rơi đáy thuyền, bởi vì thân thuyền tổn hại quá mức nghiêm trọng, trực tiếp rơi biển đắm chìm, chờ Tuyệt Vô Thần tránh thoát thân tàu trói buộc, nổi lên mặt nước lúc, phát hiện mình chiến thuyền đã toàn bộ lửa cháy. Hắn hận cực kẻ đầu têu Hoàng Tứ Hỉ, ý đồ lên thuyền tái chiến, nhưng Hoàng Tứ Hỉ cưỡi hỏa kỳ lần qua lại chư chiếc lửa trên thuyền, ỷ vào hỏa kỳ lân bảo hộ, có thể không nhìn liệt diễm tổn thương. Hắn như hiện tại lên thuyền, không ngừng phải đối mặt Hoàng Tứ Hỉ cùng hỏa kỳ lân giáp công, còn phải bị liệt diễm vây khốn. Hắn bất diệt kim thân là lấy chân khí tiến hành duy trì, thân ở liệt diễm bên trong, bất diệt chân thân không sợ hỏa tiêu, nhưng chân khí lại tiêu hao cực tốc. Vạn nhất hắn tại nội lực khô kiệt trước đó, không cách nào giết chết Hoàng Tứ Hỉ, đến lúc đó căn bản không cần Hoàng Tứ Hỉ động thủ, hắn liền bị liệt diễm đốt thành một đống đen xám. Cái này thật không phải cử chỉ sáng suốt. Tuyệt Vô Thần thấy soái hạm của mình may mắn đào thoát, lúc này đã đến bờ biển, kỳ hạm vì hắn bảo lưu lại 5-600 vị tâm phúc võ sĩ, không một bị thương, sức chiến đấu đều tại trạng thái toàn thịnh. Hắn liền không thêm nghĩ lại, lập tức bỏ qua Hoàng Tứ Hỉ, một mình hướng bờ biển tiến đến, hắn liệu chuẩn Hoàng Tứ Hỉ không có khả năng lâu dài ngốc ở trên biển, sớm tôi muốn lên bờ, chờ hắn cùng kỳ hạm võ sĩ tụ hợp sau, đều có thể chờ tại bên bờ ôm cây lợi thỏ, đến lúc đó vây giết Hoàng Tứ Hỉ sẽ càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Kỳ thực hiện tại rơi xuống nước võ sĩ có hơn ngàn chi chúng, nếu như Tuyệt Vô Thần bằng lòng lên thuyền quân lấy Hoàng Tứ Hỉ, ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ hướng mặt biển phóng thích khói độc cùng ám khí, chí ít có thể hiệp trợ một nửa rơi xuống nước võ sĩ bơi về trên bờ. Nhưng là cứ như vậy, Tuyệt Vô Thần liền phải độc thân cùng Hoàng Tứ Hỉ liều chết liều mạng, hắn là hám lợi đen lòng kẻ dạ tâm, nhường hắn vì nghị cách cứu viện mấy trăm võ sĩ mà lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện, kia là quyết không có thể nào. Đừng nói rơi xuống nước võ sĩ cùng Tuyệt Vô Thần không thân chẳng quen, liền xem như Tuyệt Vô Thần thân nhi nữ rơi xuống nước, hắn nên chạy làm theo chạy. Chờ Hoàng Tứ Hỉ tìm khi đi tới, Tuyệt Vô Thần đã ra roi thúc ngựa xông lên bờ biển. Hoàng Tứ Hỉ trông về phía xa xem xét, phát hiện bên bờ mấy trăm võ sĩ tất cả nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là đang giám thị nhất cử nhất động của hắn, chờ hắn lên bờ để vây công trả thù. Hoàng Tứ Hỉ liền không nóng nảy trở về, tiếp tục cưỡi hỏa kỳ lân tại chư chiếc lửa thuyền ở giữa nhảy vọt, kiên nhẫn vừa cẩn thận tìm kiếm dưới thuyền rơi xuống nước võ sĩ, dần dần đánh chết. Lấy hắn hiện tại nội lực thâm hậu, tuy tiện đoạn dưới một cây khối gỗ, liền có thể bắn giết bên ngoài hơn 10 trượng mục tiêu, cho nên cho dù hắn ngọc phong châm cùng ám khí hao tổn không cũng không sao, hắn hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cho đến hơn 10 chiếc lửa thuyền dần dần nặng không vào nước, trên mặt biển bồng bềnh lên lít nha lít nhít xác chết trôi, rốt cuộc không nhìn thấy người sống, Hoàng Tứ Hỉ mới chặn lại một trường tấm ván gỗ, cùng đi hỏa kỳ lần dẫm lên trên, chậm ung dung hướng bờ biển về tới. Hắn nếu là mình vượt biển, mượn nhờ một cây nhánh cây liền có thể vọt tới trên bờ. Hỏa Kỳ Lân bật lên lực siêu phàm, lại là không hiểu khinh công, nhất định phải sử dụng tấm ván gỗ trèo chống mới có thể bảo trì thú thân thể không nặng. Trên bờ Tuyệt Vô Thần cùng mấy trăm vị kỳ hạm võ sĩ, trơ mắt nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ thiêu hủy chiến thuyền, tùy ý đồ sát bọn hắn đồng bạn, lại là thúc thủ vô sách. Trận này hỏa hoạn tạo thành hơn 2000 vị võ sĩ mất mạng trên biển, tổn thất có thể nói thảm trọng tới cực điểm, Tuyệt Vô Thần giận không tìm được, đại thủ bãi xuống, toàn bộ cùng đi theo, phá hỏng hắn đổ bộ con đường. Chờ bắt được hắn, ta muốn đem hắn bắt được Sơn Hải Quan, ngay trước trung thổ người mặt đem hắn ngàn đao bầm thây. Tuyệt Vô Thần đi theo phía sau 5-600 vị kỳ hạm võ sĩ, lại lạ thường trầm mặc không nói, ngoại trừ đi nhanh bước chân, vậy mà không có người nào phát ra bất kỳ thanh âm. Trong lòng bọn họ đều đang tự hỏi cùng một vấn đề, thật có thể bắt Hoàng Tứ Hỉ sao? Hoàng Tứ Hỉ dám đơn thương độc mã xung kích bọn hắn mấy ngàn người trên thuyền, khẳng định là tự cho mình cực cao võ học tông sư, không lo lắng chút nào bọn hắn trả thù, không những không lo lắng, có lẽ Hoàng Tứ Hỉ đang chờ bọn hắn đến đây vây công, tốt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đâu. Mấu chốt là Hoàng Tứ Hỉ cưỡi một đầu phun lửa cự thú, thứ này căn bản không phải thế gian thú loại, nó có thể phun ra cao vài trượng liệt diễm, trừ phi tuyệt đỉnh cao thủ có thể chống cự liệt diễm đốt cháy, bình thường võ sĩ chỉ cần bị nó liệt diễm bao phủ, nhất định phải hóa thành tro tàn. Phá Quân, đầu kia lửa thú đến cùng là lai lịch gì? Tuyệt Vô Thần bỗng nhiên ngoái nhìn, hỏi thăm sau lưng một vị tóc trắng võ sĩ. Cái này tóc trắng võ sĩ vốn là trung thổ võ giả, ra ngoài sư môn thù hận mà đi xa đông doanh, đầu nhập vào tại Tuyệt Vô Thần dưới trướng, lần này Tuyệt Vô Thần xâm lấn Sơn Hải Quan, hắn liền làm người tiên phong. Hắn tên là Phá Quân, mà Phá Quân là bắt đầu thứ 7 khỏa tinh, tử vi đấu sổ có mây, Phá Quân tinh chủ tính cách hung bạo, trợ trụ vi ngược, lực phá hoại cực mạnh, hắn có thể tự tên Phá Quân, tính cách đương nhiên cũng như Phá Quân tinh như thế. Trên lưng hắn giao nhau hai thanh hung khí, một thanh là kiếm, tên là Tham Lang, một thanh là đao, tên là Thiên Nhận, nghe kỳ danh cũng để cho người ta không rét mà run. Hắn trước kia ở trung thổ lúc liền giết người như ngóe, việc ác bất tận, trên mặt luôn luôn lộ ra một cố khiếp người hung quang. Nghe thấy Tuyệt Vô Thần tra hỏi, Phá Quân thâm trầm trả lời, cái kia hẳn là thượng cổ thụy thú Hỏa Kỳ Lân, đã ở trung thổ giang hồ tứ ngược mấy trăm năm, chưa hề bị người thuần phục qua, cũng không biết người kia dùng biện pháp gì, vậy mà nhường Hỏa Kỳ Lân cam là tọa kỵ. Tuyệt Vô Thần lạnh lẽo âm u lại hỏi, ngươi từng cho ta bày ra trung thổ cao thủ thân phận tư liệu, vì cái gì trong danh sách không có hắn? Phá Quân ngữ khí bình thản, hắn khẳng định là gần nhất mới quật khởi cao thủ, ta căn bản không biết. Con của ngươi Tuyệt Tâm cũng đang thu thập trung thổ võ lâm tình báo, chẳng lẽ không có hướng ngươi đưa tin cảnh báo? Tuyệt Vô Thần đống nhiên chỉ chốc lát, khẽ nói, Tuyệt Tâm chuyển qua một phong thư, trên thư nói 3 năm trước đây có người cưỡi hư hư thực thực Hỏa Kỳ Lân cổ thú giết Thiên Hạ Hội Thiên Dương Đường chủ Tần Dương, nhưng người này giết hết Tần Dương sau liền mai danh nhận tích, không còn có ở trung thổ giang hồ xuất hiện qua. Hoàng Tứ Hỉ giết chết trung thổ võ lâm cao thủ quả thực không ít, nhưng chỉ có giết chết Tần Dương cùng bộ thần thời điểm, hắn là tại trước mặt mọi người, còn lại đều không có đối ngoại bại lộ. Cho dù hắn tại Thiên Hạ Hội tổng đàn giết chết hung bá, hiện trường cũng chỉ có Nê Bồ Tát, Bất Hư đại sư cùng vô danh ba cái người chứng kiến. Sau đó Nê Bồ Tát đi xa bắc vực, không có ở trung thổ giang hồ tiết lộ qua bất kỳ tình huống gì. Bất Hư đại sư lo lắng vô danh tìm Hoàng Tứ Hỉ phiền toái, giống nhau giữ nghiêm ý tứ, chưa từng tiết lộ ra ngoài Hoàng Tứ Hỉ chuyện, thậm chí là Hoàng Tứ Hỉ ẩn cư địa điểm, Bất Hư đại sư cũng không có cáo chi sư minh độ không phương trượng, chỉ có Bất Hư đại sư một người cảm kích. Về phần vô danh, bởi vì Hoàng Tứ Hỉ giết hắn đồ đệ kiếm thần, hắn lại không cách nào cho đồ đệ báo thù, vốn là cảm thấy mặt mũi có sai lầm, càng thêm sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ thân phận đến nay không bị trung thổ võ lâm biết, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, hiểu được võ công gì, lại ngụ ở chỗ nào, duy nhất liên quan tới hắn tình báo chính là hư hư thực thực thuần phục qua Hỏa Kỳ Lân, nhưng cũng không ai có thể chứng thực. Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm phụ tử đang lưu đồ xâm lấn hành động lúc, đương nhiên sẽ không chú ý Hoàng Tứ Hỉ loại này cơ hồ không có tồn tại cảm giác người. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Hoàng Tứ Hỉ, đem Tuyệt Vô Thần xâm lấn hành động đánh phá thành mảnh nhỏ. Tuyệt Vô Thần còn muốn truy vấn Phá Quân có quan hệ Hỏa Kỳ Lân càng nhiều tình báo, bước chân bước vào bờ biển một mảnh nồng đậm rừng tây, phía sau hắn những cái kia không nói một lời kỳ hạm võ sĩ, đông nhiên hướng hắn hô to. Cung chủ, trước mặt khu rừng trông không đến cuối cùng, người kia cố ý tại mặt biển phiêu lưu, đem chúng ta dẫn tới khu rừng đến, khẳng định là muốn phóng hỏa đốt chết ta nhóm. Tuyệt Vô Thần quay đầu nhìn lên, phát hiện mấy trăm võ sĩ đã tập thể dừng bước, lập tức đứng mày, lên tiếng nói một câu. Mặc kệ hắn muốn làm gì, cũng vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi, chờ hắn lên bờ về sau, chúng ta hợp lực đem hắn cùng Hỏa Kỳ Lân tách ra, như vậy hắn phóng hỏa liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Các ngươi yên tâm đi, hắn tuyệt đối không dám ở trong rừng cây nhóm lửa lại hỏa. Mấy trăm võ sĩ vẫn lộ ra lo lắng, co vòi. Nếu như đặt ở thường ngày, thuộc hạ xuất hiện sợ chiến hành vi, Tuyệt Vô Thần khẳng định phải giết gà dọa khỉ, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, vì đi đầu vây giết Hoàng Tứ Hỉ, Tuyệt Vô Thần liền đối số trăm võ sĩ hiểu đối với Lỷ trưởng 309, không chịu nổi một kích, 2, chương 309, không chịu nổi một kích, 2. Chiến thuyền đã bị tiêu hủy, các ngươi đã không đường thối lui, nếu như không hợp lực giết hắn, hắn khẳng định sẽ hướng các ngươi khởi xướng truy tung, sau đó chụp một ám sát, nếu như các ngươi là đàn, ai có nắm chắc đối phó hắn cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ. Mấy trăm võ sĩ nghe thấy lần này uy hiếp, lập tức khôi phục sĩ khí, nhao nhao tiến vào khu rừng. Hoàng Tứ Hỉ nguyên bản trên mặt biển ngang phiêu lưu, làm Tuyệt Vô Thần, Phá Quân cùng mấy trăm võ sĩ xâm nhập khu rừng gần dặm khoảng cách lúc, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên chuyển hướng, hướng khu rừng công kích mà đến. Hắn quyết định đổ bộ khai chiến. 3 ngày trước hắn đã đuổi tới bên bờ, cánh rừng cây này chính là hắn tìm kiếm tác chiến địa điểm. Theo hắn không ngừng tới gần bờ biển, dưới chân giẫm đạp tấm ván gỗ tốc độ càng đi càng nhanh, rất nhanh liền tới gần bên bờ bên ngoài hơn 10 trượng. Mấy trăm võ sĩ chặn đường thế công cũng cùng nhau triển khai, cơ hồ người người đều tại phóng ra ám khí, huyền như mưa tên theo bên bờ tỉnh sạng, phô thiên cái địa đánh tới hướng Hoàng Tứ Hỉ. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ tát kích xuống dưới, vận khởi Như Lai thần trưởng thức thứ 8 vạn Phật triều tông chân khí thoáng chốc tần ôn, vây quanh ở hắn ngoài thân lượn vòng nhanh quay ngược trở lại, tấm ván gỗ nước biển trùng quanh nhận hấp xả dẫn dắt, phần phật, đàng không mà lên, nương tụ thành một mặt tường nước, đem Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân một mực bảo vệ. Tường nước vây quanh ở Hoàng Tứ Hỉ bốn phương tám hướng, đi theo Hoàng Tứ Hỉ chân khí chuyển động, chớp mắt hình thành một tòa trượng cao bình nước, phòng ngự nghiêm ti không có khe hở. Theo bên bờ đánh tới mấy trăm miếng ám khí, vừa mới đụng vào thân bình, lập tức liền bị bắn ngược mà đi, rơi xuống nước trên mặt biển, phát ra phanh phanh. Ba ba, rít gào vang. Rất nhanh, Hoàng Tứ Hỉ chân đạp tấm ván gỗ đã tới gần bờ biển 5 trượng phạm vi bên trong. Hoàng Tứ Hỉ tay phải cầm kiếm lắc một cái, vận khởi Thánh Linh kiếm pháp thập bát thức chân khí theo hàng lòng kiếm trên mũi dao bên ngoài tràn ra tới, trong nháy mắt chia ra làm trăm ngàn đạo kiếm khí, quán chú tại bình nước vách trong nước biển bên trên. Hoàng Tứ Hỉ lại đại lực vung cánh tay lên một cái, sử xuất một chiêu hành tạo thiên quân. Oeng, một vang, bình nước ứng thanh vỡ nát, phân hóa thành trăm ngàn đầu thủy kiếm, hướng bên bờ mấy trăm võ sĩ bay đi. Một màn này huyền như pháo hoa tại trong đám người nở rộ, chỉ thấy đường ven biển bên trên bỗng dưng máu bắn tung tóe. Đối diện Hoàng Tứ Hỉ phương hướng hơn 10 vị võ sĩ bị thủy kiếm đánh trúng yếu hại, tại chỗ té ngựa mất mạng, hai bên không ít võ sĩ bị kiếm khí chảy ra, tiếng gào thét thoáng chốc liền vang vọng giữa không trung. Đánh giáp la cả quyết chiến thời điểm cũng theo đó đến. Hoàng Tứ Hỉ vì cho Hỏa Kỳ Lân tranh thủ nhảy lên bờ biển phun lửa cơ hội, hắn mới phát xong kiếm 18 kiếm khí tuyệt chiêu, thân hình liền đã nhảy cách tấm ván gỗ, trùng thiên vọt lên, nhảy lên cao mấy trượng, hai tay giơ kiếm quá mức, bổ về phía đứng tại võ sĩ trong đám người Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần rõ ràng không ngờ rằng, Hoàng Tứ Hỉ vậy mà chủ động thoát ly Hỏa Kỳ Lân, độc thân tìm hắn cận thân liều mạng. Tại Tuyệt Vô Thần xem ra, Hoàng Tứ Hỉ chỉ muốn rời khỏi Hỏa Kỳ Lân phần lưng, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có khả năng tại hắn cùng mấy trăm võ sĩ vây công sống sót. Hắn thấy Hoàng Tứ Hỉ cầm kiếm rơi bờ, hướng tả hữu đột nhiên hét lớn, tung lưới. Các ngươi trước cầm Hỏa Kỳ Lân, đem nó chắn ở trong nước biển, đừng cho nó đổ bộ phun lửa, phá quân theo ta đối phó người này. Hai cánh tay hắn bay xuống, toàn thân kim choáng chợt hiện, bất diệt kim thân thoáng chốc thôi vận đến cực hạn. Chờ Hoàng Tứ Hỉ rơi đỉnh một khắc, hắn trên cánh tay trái duỗi, tay không chụp về phía hàng lòng kiếm, tay phải nắm thành quyền trạng, vận đầy lực quyền, vận sức chờ phát động. Hoàng Tứ Hỉ là chắc chắn toàn lực bổ ra một kiếm này, đột nhiên một cùng Tuyệt Vô Thần bàn tay chạm nhau, liền đã đánh tan Tuyệt Vô Thần hộ thể chân khí, hàng long kiếm sắc bén lưỡi kiếm theo sát phía sau, chém ra Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân phòng ngự, phốc, một tiếng, bàn tay cắt đứt. Tuyệt Vô Thần hoảng hốt, hàng long kiếm vốn là nhắm chuẩn đầu của hắn bổ tới, hắn thấy mình kim thân phòng ngự bị phá, vội vàng nghiêng người nghiêng đầu, lưỡi kiếm theo hắn bên thai chém xuống, một kiếm cắt vào bả vai hắn. Giang cứng rắn chống đỡ thần kiếm của ta, ngươi cùng con của ngươi như thế đều là đồ sắt. Hoàng Tứ Hỉ mắt lộ ra niềm ai, lại một tụ lực, hàng long kiếm rủ xuống gọn mà xuống, trực tiếp chém dụng Tuyệt Vô Thần cánh tay trái. Tuyệt Vô Thần lại dường như không sợ đau, nhìn cũng không nhìn rơi xuống đất cánh tay trái, đột nhiên hét lớn, hữu quyền phản kích mà đến, ngươi giết nhi tử ta sao? Tốt, vậy ngươi cũng đừng hòng sống. Hán quyền phong mang theo bành trướng kinh khí, đánh tới hướng Hoàng Tứ Hỉ ngực. Kết quả bị Hoàng Tứ Hỉ nhẹ nhàng khoát tay trưởng, đặt nằm ngang trước người, hắn nắm đấm như sắt dường như thép nện ở trên lòng bàn tay, vậy mà không có đem Hoàng Tứ Hỉ đẩy lui nửa bước. Tuyệt Vô Thần trong lòng kinh nghi bất định, đây là cái gì trừ pháp? Hắn không tin Hoàng Tứ Hỉ thật có thể không thể phá vỡ. Hán luyện quyền thuật tên là sát quyền, đây là đem tự thân suốt đời võ công hóa phức tạp thành đơn giản sau chỗ sáng tạo ra trí cao ngoại công, lực quyền cùng chia tam trọng, một trọng so một trọng cứng cỏi, bá đạo vô song. Hắn vừa rồi chỗ sử là đệ nhất trọng sát tâm lực quyền có thể phá vỡ tâm phá bụng, nhường đối thủ tan nát cõi lòng bỏ mình, thật là một quyền này hiển nhiên không có đưa đến mảy may hiệu quả. Hắn lập tức co rụt lại nằm đấm, lại vận chất khí, trực tiếp thôi động sát quyền đệ tam trọng giết tuyệt, cái này nhất trọng lực quyền mạnh hơn sát tâm gấp 2-3 lần, quyền này vừa ra, thiên băng địa liệt, đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì lực quyền cực kỳ hao tổn chân khí, hắn tự luyện thành về sau còn chưa từng có sử dụng qua, bất quá hôm nay vì đối phó Hoàng Tứ Hỉ, hắn quyết định không tiếc một cái giá lớn, phải tất yếu đem Hoàng Tứ Hỉ hành sát tại chỗ. Hoàng Tứ Hỉ gặp hắn lần nữa phát trưởng, nếu như một trưởng này như cũ không có hiệu quả, hắn sợ rằng sẽ biết khó mà lui, vì ngăn chặn đường lui của hắn, Hoàng Tứ Hỉ gấp nhấc hàng long kiếm, chuẩn bị tại cản quyền thời điểm, khắc sử kiếm khí phong tỏa đường lui của hắn chỗ trống. Ai ngờ lúc này, Hoàng Tứ Hỉ bên tai bỗng nhiên vang lên đao kiếm tấn công thanh âm. Keng, một vang, hàng long kiếm lưỡi đao lại bị một đao một kiếm cho giao nhau cuốn lấy. Hoàng Tứ Hỉ ý đồ rút kiếm đi ra, kết quả phát hiện đao kiếm ở giữa tuôn ra một cỗ dính kình, đem hàng lòng kiếm một mực khóa lại. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi quay đầu, tập trung vào vận dụng tiên nhận đao cùng tham lang kiếm phá quân. Phá quân cười lạnh, đây là lão phu tự sáng tạo tù kiếm quyết, vốn là vì đối phó võ lâm thần thoại vô danh, ngươi hôm nay có thể bị lão phu cùng Tuyệt Vô Thần cung chủ liên thủ đánh giết, truyền đến trên giang hồ cũng đủ để kiêu ngạo. Phá quân liệu định Hoàng Tứ Hỉ ngăn không được Tuyệt Vô Thần sát quyền bạo kích, cho nên ra chiêu khóa chấn hàng lòng kiếm. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ cho đáp lại, Tuyệt Vô Thần giết tuyệt lực quyền đã vung đến. Hoàng Tứ Hỉ tiềm vận lục long hồi toàn sách trưởng cứng rắn chống đỡ lực quyền. Quyền trường đột nhiên tương giao, lại như cũ cùng bên trên một quyền không có gì khác biệt, Hoàng Tứ Hỉ vững như bàn thạch. Tuyệt Vô Thần thấy thế, ý thức được không thích hợp, quyền phong vừa thu lại, đã không có ý định cùng Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục cứng đối cứng, hắn chuẩn bị nhường tùy hành mấy trăm võ sĩ tiến hành vây công, chậm rãi hao tổn Hoàng Tứ Hỉ chân khí. Nhưng quyền lực của hắn đã cho lục long hồi toàn xúc nạp tới chí mạng trình độ, Hoàng Tứ Hỉ làm sao lại cho hắn thở dốc cơ hội. Hoàng Tứ Hỉ đầu tiên là phải tay khẽ vung, đem thiên nhận đao cùng tham lang kiếm giao nhau phát tù kiếm quyết dính kình hút đi, lại tức thì phản kích đi ra. Thiên nhận đao cùng tham lang kiếm lập tức cứng tại phá quân trên tay, nhất thời không cách nào động đậy. Hoàng Tứ Hỉ lại cầm kiếm một quái, khen, khen, hai tiếng, thiên nhận đao cùng tham lang kiếm cùng nhau đứt gãy. Chờ hủy đi phá quân đao kiếm sau, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có tiến một bước hướng phá quân khởi xướng phản kích, mà là thân hình khẽ đảo, nhảy lên trên trời, bàn tay trái hướng xuống, sử xuất phi long tại thiên tư thế, lao xuống bổ về phía Tuyệt Vô Thần đỉnh đầu. Tuyệt Vô Thần vô ý thức mong muốn né tránh, nhưng là bất kể hắn hướng phương hướng nào di động, Hàng Long kiếm lưỡi đao đều sẽ trước một bước chặn đứng hắn. Hắn tự biết đường lui bị phòng, liền hai đầu gối khẽ cong, một cánh tay giơ lên, bắt đầu cứng rắn chống đỡ Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực. Một trường này xúc nạp hắn hai cái sát quyền, tích chứa thiên băng địa liệt mãnh áp lực, lòng bàn tay bổ chúng nắm đấm của hắn lúc, hắn làm cái cánh tay cẳng tay trong nháy mắt nát bấy. Đến đây Tuyệt Vô Thần không còn chống cự chi lực, Hoàng Tứ Hỉ bàn tay tiếp tục lao xuống, một trường đánh trúng Tuyệt Vô Thần đỉnh đầu, xương đầu phanh bạo liệt, thất khiếu chảy máu. Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân cũng biến thành một đống bùn nhão, co quắp ngã xuống trên mặt đất, Hoàng Tứ Hỉ lại vô đến cùng, trường lực cuối cùng đánh trúng tại Tuyệt Vô Thần trên ngực, đem toàn thân xương cốt cùng nội phủ chấn thành nát nát, Hoàng Tứ Hỉ lúc này mới thu trường rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía còn tại tay sách thiên nhận đao gãy cùng Tham Lang kiếm gãy ngây người Phá Quân, rất kiếm chỉ qua, không chịu nổi một kích hạ lưu mặt hàng, các ngươi có thể giết hay. Chương 310, danh chấn tứ phương, 1, chương 310, danh chấn tứ phương, 1. Phá Quân đã tâm thần đại loạn. Hắn cũng không để ý tới Hoàng Tứ Hỉ, khoanh tay khẽ hấp, ý đồ nắm lên rơi xuống mặt đất đao kiếm tàn phiến. Hắn hai thanh đao kiếm tất cả đều là hiếm thấy thần binh, cũng là hắn tại Đông Doanh trải qua cựu tử nhất sinh mới vào tay bảo vật. Thiên Nhận đao càng là danh xưng Đông Doanh thứ nhất bảo đao, Tham Lang kiếm giống nhau uy danh hiển hách, thân kiếm có tẩm kịch độc, phàm là chúng kiếm người bị thương, vết thương sẽ một mực nát giữa tuyệt khó khép lại. Cho dù ở trung thổ võ lâm, Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm cũng là đủ để so sánh Tuyết Ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm thần binh lợi khí. Mấu chốt nhất còn tại ở, Phá Quân Thiên Tân vạn khổ tìm được Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm, hắn là vì tìm đồng môn sư đệ vô danh báo thủ rửa đục. Lần này trở lại hồi trung thổ, Phá Quân trên danh nghĩa là đi theo Tuyệt Vô Thần xâm lấn Sơn Hải Quan, kỳ thật chỉ vì giết chết Vô Danh giải hận, thậm chí vì đối phó Vô Danh, Phá Quân còn khổ luyện một đạo tuyệt thế kỳ chiêu sát phá lang. Một chiêu này nhất định phải sử dụng Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm khả năng thi triển đi ra, bởi vì sát phá lang giết là nguồn gốc từ Thiên Nhận đao lực, phá là nguồn gốc từ hắn tự thân độc môn chân khí, lang là nguồn gốc từ Tham Lang kiếm lực, đao nhân kiếm ba hợp là một, khả năng vận dụng sát phá lang. Kết quả Phá Quân vừa mới đổ bộ trung thổ, chưa nhìn thấy Vô Danh mặt, Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm liền bị chém nước, hắn kỳ chiêu sát phá lang cũng theo chết từ trong trứng nước. Phá Quân thật sự là không tiếp thụ được hiện thực này, hắn không tin thế gian vậy mà tồn tại một thanh từ ngàn xưa thần kiếm, có thể một kiếm cắt đứt hắn Thiên Nhận bảo đao cùng Tham Lang bảo kiếm. Trong lòng của hắn cũng thật tâm đau đao kiếm đoạn hủy, lúc này mới muốn nhặt lên tàn tiến, nhưng là sau một khắc, Hoàng Tứ Hỉ Hàng Long kiếm khí đã bổ bắn tới. Hắn phát giác được nguy hiểm tới gần, lập tức nhấc ngang đao gãy cùng kiếm gãy, đón đỡ đột kích kiếm khí. Lại hơi ngửa đầu, hắn trông thấy Hoàng Tứ Hỉ đã lăng không nhảy vọt đến đỉnh đầu hắn, giơ cao Hàng Long kiếm hướng hắn đánh xuống. Vừa rồi Tuyệt Vô Thần chính là bị một chiêu này trực tiếp chạm gãy mất cánh tay, Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân ngoại công vô địch, còn không chống đỡ được, Phá Quân liền càng thêm không có khả năng. Hắn không khỏi hú lên cái gì, chân khí gấp rút Thiên Nhận đao gãy cùng Tham Lang kiếm gãy, sau đó giơ cánh tay ném đi, kết thành giao nhau chi hình, cuốn về Hàng Long kiếm thân. Hắn ném ra ngoài đao kiếm lúc, tiềm vận một chiêu tủ kiếm quyết đụng vào Hàng Long kiếm sau, kiếm lực sẽ bị ngắn ngủi phong bế. Nguyên vốn đã xúc tích lên bành trướng kiếm lực, thoáng chốc lùi về Hoàng Tứ Hỉ thể nội, cho dù hiện tại Hoàng Tứ Hỉ đã bay tới Phá Quân đỉnh đầu, lại tại trong lúc nhất thời không cách nào phóng thích kiếm khí, đi phong tỏa Phá Quân né tránh Nazi. Phá Quân thừa dịp kiếm lực tiêu ẩn khoảng cách, hỏa tốc hướng về sau bỏ chạy, trong chớp mắt nhảy lùi lại hơn 10 trượng, theo sau đó xoay người lên nhảy, ý đồ dẫm lên phụ cận rậm rạp tán cây, bỏ trốn mất dạng. Hắn tự nhận võ công yếu tại Tuyệt Vô Thần, liền Tuyệt Vô Thần đều bị Hoàng Tứ Hỉ đập nát nát, hắn không có nửa điểm thủ thắng lòng tin, liền không nguyện ý cùng Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục so chiêu. Nhưng hắn vừa mới bay lên tới giữa không trung, trước mặt đột nhiên vọt lên một đầu hỏa ảnh, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là Hỏa Kỳ Lân chạy tới chặn đường hắn, hô, một tiếng, nôn đến một đoàn liệt diễm. Hắn bị liệt diễm xông lên, thân hình thoáng chốc về rơi xuống đất mặt. Hắn giận tím mặt, xuất sinh, dám cản lão tử đường. Chỉ thấy hắn năm ngón tay xuề ra, đầu ngón tay tất cả đều tím xanh, chính là độc môn nội công hình hung cương khí hai tay như ma trảo đồng dạng, liền phải chụp về phía Hỏa Kỳ Lân. Bất quá lúc này Hoàng Tứ Hỉ cũng đã theo đôi mà tới, khoảng cách Phá Quân chỉ vài trượng xa, hướng Hỏa Kỳ Lân đánh một cái thủ thế, Hỏa Kỳ Lân quay đầu bước đi, không còn chặn đường Phá Quân, thú thân thể như điện quang thạch hỏa, xông vào rừng cây chốt sâu. Vừa rồi Hỏa Kỳ Lân cùng đi Hoàng Tứ Hỉ cùng một chỗ đổ bộ, Hoàng Tứ Hỉ dược không tiến đến đánh giết Tuyệt Vô Thần, Hỏa Kỳ Lân động tác chậm nửa nhịp, bị bên bờ kỳ hạm võ sĩ sử dụng dây sắt, trường tiên, lưới đánh cá bao lại, đem nó trấn tại bên bờ trong nước biển. Nó ỉ vào man lực dò ra mặt nước, phun ra mấy lần lửa, đốt giết một nhóm võ sĩ, nhưng thủy chung chưa thể thoát khốn lên bờ, cho đến Tuyệt Vô Thần bị Hoàng Tứ Hỉ một trường đánh ngã. Hiện trường võ sĩ thấy một lần quần long vô thủ, trong lòng đại loạn, dẫn đến Hỏa Kỳ Lân trên người gông xiềng xuất hiện bung lỏng, Hỏa Kỳ Lân nắm lấy cơ hội vọt tới trên bờ, hỏa khẩu nhắm ngay võ sĩ đám người mánh phun liệt diễm. Mấy trăm võ sĩ trong nháy mắt tan tác như chim ong, một bộ phận hoảng hốt chạy bừa, vọt vào rừng cây chỗ sâu, một bộ phận khác dọc theo đường ven biển không muốn mạng phí nước đại. Trong lòng bọn họ đều biết tương lai sẽ tao ngộ Hoàng Tứ Hỉ truy sát, nhưng bọn hắn lại không có để lại vây công Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân dũng khí. Thằng nếu bọn họ hiện đang vây công, bọn hắn khả năng hiện tại liền sẽ chết, tương lai bị đuổi giết, ít ra còn có thể sống một đoạn thời gian, nếu như vận khí tốt, ở trung thổ ẩn cư lại, có lẽ về sau còn có thể tìm cơ hội trở về Đông Doanh. Chỉ là bọn hắn vị trí rừng cây, sớm tại 3 ngày trước đã bị Hoàng Tứ Hỉ bố trí đầy rừng dễ cháy vật. Hỏa Kỳ Lân nhận Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu, thẳng đến dễ cháy vật mà đi, vẹn vẹn há miệng phun ra một chút ngọn lửa, rào rạt liệt diễm liền hướng về chung quanh cấp tốc quét tán, thoáng qua ở giữa, toàn bộ rừng cây liền biến thành một cái biển lửa, khói đặc hắc vụ cuốn thẳng trời cao. Những cái kia trốn vào rừng cây chỗ sâu võ sĩ cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền đã mất mạng tại chỗ, cho dù là dọc theo đường ven biển chạy trốn võ sĩ, cũng không chịu nổi liệt diễm thiêu đốt, nhao nhao hướng biển mặt ném đi nhánh cây thân cây, bắt đầu nhảy xuống biển đào vong. mà bọn hắn một khi tới trên biển, liền sẽ trở thành bị Hoàng Tứ Hỉ công kích điểm ngắm. Nhưng là Phá Quân không cùng Hoàng Tứ Hỉ hàm chiến, chân khí ra hết, như bị điên tại trong biển lửa đảm mệnh, Hoàng Tứ Hỉ nhất thời nửa khắc bắt không được hắn, nếu như tiếp tục đi theo phía sau hắn, những cái kia nhảy xuống biển võ sĩ rất nhanh liền có thể chạy ra hỏa diễm khu vực, đến lúc đó Hoàng Tứ Hỉ muốn lại truy sát, liền phải mò kim đáy biển. Hắn liền bỗng nhiên dừng bước, dự định đi trước bắn giết những cái kia nhảy xuống biển võ sĩ, cuối cùng lại thu thập Phá Quân. Trải qua thời gian dài như vậy kịch chiến, sắc trời đã nghênh đón tảng sáng. Mặt trời mọc chi quang chiếu trên mặt biển, Hoàng Tứ Hỉ quay người nhìn lên, thình lình phát hiện mấy chục chiếc chiến thuyền lít nha lít nhít đi thuyền tới khoảng cách đường ven biển xa vài chục trượng vị trí, bong tàu bên trên đứng đầy binh lính tinh nhuệ, người mặc thiết giáp, cầm trong tay cung tiễn, đang cùng nhau ngắm nhìn bờ biển đại hỏa, rất nhanh liền trông thấy nhảy lên hỏa kỳ lân phần lưng Hoàng Tứ Hỉ. Trên thuyền một vị chiến tướng lập tức thả âm la lên, tiếng như hồng trùng, "Kỳ Lân đại hiệp, chúng ta là Dâm Sơn Hải quan Thạch tướng quân mệnh lệnh, đến đây trợ giúp ngươi. Trên biển những người này là địch hay bạn?" Hoàng Tứ Hỉ nghe bọn hắn tự xưng là Sơn Hải quan thuyền hạm, chắc là tiểu mẫn mời tới viện binh, liền vận dụng nội lực truyền âm qua, những người này tất cả đều là muốn xâm lấn Sơn Hải quan đông doanh võ sĩ, giết sạch bọn hắn. Nói xong cưỡi hỏa kỳ lân chạy gấp lên, hướng Phá Quân truy tung mà đi, từ mấy chục chiếc chiến thuyền vây giết nhảy xuống biển võ sĩ, sẽ không chạy thoát một đầu cá lọt lưới, Hoàng Tứ Hỉ không cần lại lưu lại, có thể chuyên tâm truy sát Phá Quân. Kia chiến tướng nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ lời nói, ngay tức khắc gầm hét, "Bắn tên, bắn chết đám này hình thù kỳ quái." Những cái kia nhảy xuống biển võ sĩ nhìn thấy đội tàu ở giữa, vạn tên cùng bắn, đã cùng đường mặt lộ, nhao nhao điên cuồng gào to, xông lên trung thổ người chiến thuyền, đoạt thuyền về nhà. Bọn hắn chân đạp nhánh cây thân cây, hướng chiến thuyền khởi xướng tự sát thức công kích. Hiện tại bọn hắn đã không cách nào lên bờ, bởi vì trên bờ hỏa diễm ngập trời, cũng không thể theo mặt biển phiêu lưu, bởi vì cái này sẽ trở thành chiến thuyền cùng tiễn thủ địa sống. Bọn hắn duy nhất đường sống chính là xông lên chiến thuyền, đoạt thuyền ra biển, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bọn hắn khoảng cách chiến thuyền chừng xa vài chục trượng, một bên ngăn đỡ mũi tên, còn vừa muốn vận khí điều khiển dưới chân bồng bềnh vật, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng tiễn rơi biển. Vẹn vẹn một đợt mưa tên rơi thôi, nhảy xuống biển võ sĩ đã tổn thương hơn phân nửa, cuối cùng vọt tới chiến thuyền phụ cận cao thủ chỉ có hơn 10 vị. Thật là chiến thuyền có vài chục chiếc nhiều, mỗi trên chiếc thuyền này chở thừa tinh binh 200-300 tên, lại đều có võ tướng tọa chấn. Kia hơn 10 vị võ sĩ hung hãn không sợ chết nhảy lên bong tàu, ý đồ quyết nhất tử chiến, kết quả bọn hắn đứng trước tinh binh trùng điệp vây quanh, rất nhanh bị từng đầu xích sắt cùng móc sắt thiết trảo, cho vòng quanh người của lấy, đao phủ thủ lập tức đuổi theo, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ phân thây tại bong tàu bên trên. Chương 310, danh chấn tứ phương, 2, chương 310, danh chấn tứ phương, 2. Trước khi chết bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới Hoàng Tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân, nếu như bọn hắn cũng có thể thuần phục một đầu Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi, một ngụm bó đuốc bong tàu bên trên trăm tinh binh cho bao tròn phun thành đèn xám, thật là có nhiều thoải mái à. Khẳng định dễ như trở bàn tay liền có thể chơi đổ đội tàu, chạy thoát. Đáng tiếc bọn hắn đều không phải là Hoàng Tứ Hỉ. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ đã nhanh muốn xông ra rừng cây biển lửa. Tại khoảng cách ngoài rừng còn lại hơn 10 trượng địa phương, Hoàng Tứ Hỉ tới gần tới Phá Quân sau lưng, hắn thừa cưỡi Hỏa Kỳ Lân không cần hao tổn nội lực. Phá Quân lại muốn thường xuyên vận khí chống cự liệt diễm cùng thi triển khinh công, cho dù Phá Quân lúc trước cùng Hoàng Tứ Hỉ kéo ra một khoảng cách, trong chớp mắt nhưng vẫn bị Hoàng Tứ Hỉ cho đuổi kịp. Hoàng Tứ Hỉ mạnh mẽ rút kiếm, vận khởi Thánh Linh kiếm pháp chí cường một chiêu kiếm nhị thập nhất thức vài đạo kiếm khí tật nôn về sau, cuốn lấy phụ cận liệt diễm, đống kết hợp tan một, ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng bảng rộng hỏa kiếm chuôi này hỏa kiếm lăng không rối ra, đã vượt qua Phá Quân đỉnh đầu, lại chém bổ xuống đầu. Phá Quân tại tốc độ cao nhất chạy ở giữa, trên ngón tay tím xanh chân khí bạo phun, hắn mạnh vận hình hung cương khí tầng cao nhất thập bát trọng công lực, hướng xuống đất vạch một cái, chỉ kình toàn bộ gỡ tại bốn phía, các đá đất vụn tại chỗ đôn đốt bạo phá bay loạn, lại kích lên trên trời, hình thành xoáy lốc, hô cuốn lấy hỏa kiếm. Hắn cũng biết hỏa kiếm manh ác, không ngừng kiếm lực cường tuyệt, còn dung hợp liệt diễm thiếu đốt, hắn một chiêu không cách nào đánh nát kiếm thể, chỉ là muốn cây đốt kiếm cho rời, không đến nôi chém bị thương thân thể của hắn. Nhưng Phá Quân ra hết hình hung cương khí cũng bèn bèn cây đốt kiếm rời đi vài tấc, thân kiếm chệ hướng hắn đỉnh đầu yếu hại, lại là theo trên bả vai hắn chém xuống. Phốc, một chút, cánh tay rơi, bị liệt diễm một đốt, chớp mắt hóa thành tiêu xương. Phá Quân không bỏ nhìn một cái tay cụt, tiếp tục mở đủ sức lực, hướng phía rừng cây bên ngoài vọt mạnh. Một lát sau, trung quanh sóng lửa biến mất không còn tăm tích, phía trước hoàn cảnh cũng rộng mở trong sáng. Phá Quân hướng phía trước cao cao nhảy một cái, thân hình nhảy ra biển lửa, đặt mình vào tại sạch sẽ không trung, nhịn không được thở phào một khẩu đại khí, sau đó đáp xuống chống trải trên đất bằng. Kết quả không đợi hắn đứng vững, hỏa kiếm từ phía sau đuổi theo, hắn đã tới không kịp né tránh, liền cắn chặt răng, nhường chân khí chìm vào hai chân, không muốn mạng hướng phía trước chạy gấp. Hắn phát lực đã đến cực hạn, trong khoảnh khắc trước toan hai xa 30 trượng, nhưng hỏa kiếm mũi kiếm từ đầu đến cuối cắn chặt hắn không thả. Hô, đâm vào hậu tâm hắn, một kích đem hắn chấn nằm rạp trên mặt đất. Hắn phía sau lưng vỡ ra một đạo dài bằng bàn tay vết kiếm, sáng tạo đi vào phủ, bất quá da thịt đã bị đốt cháy khét, cũng không có máu tươi chảy ra. Hắn vẫn không có chết, cật lực ngẩng đầu, tiếp tục phân biệt đảo vòng phương hướng, kết quả hướng phía trước xem xét, phát hiện phía trước bình nguyên bên trên tinh kỳ tung bay, đen nghịt tất cả đều là mặc khôi giáp trung thổ quân tốt. Những này quân tốt ngay tại thanh lý vận chuyển bị sóng biển vọt tới bên bờ đông doanh võ sĩ thi thể. Đêm qua Hoàng Tứ Hỉ thiêu hủy hơn 10 chiếc thuyền buồm, đánh chết hơn 2000 vị đông doanh võ sĩ, trong đó một nửa bị hỏa kỳ lân đốt thành xác chết cháy, theo chiến thuyền chìm đáy biển, còn có một nửa là chết bởi Hoàng Tứ Hỉ độc châu cùng ám khí, thi thể đa số đều trôi giạt đến trên bờ biển. Bình nguyên bên trên trung thổ quân tốt có mấy vạn chi chúng, nguyên bản tiếng người huyên náo, hiện trường cực kỳ ầm ĩ, bất quá khi Hoàng Tứ Hỉ cưỡi hỏa kỳ lân truy sát Phá Quân, theo trong biển lửa vọt tới bình nguyên bên trên lúc, quân tốt nhao nhao liệm âm thanh, dừng tay lại bên trong động tác, cùng nhau quay đầu nhìn sang. Những này quân tốt phía trước nhất đứng đấy mấy vị thủ lĩnh nhân vật, tiểu mẫn thỉnh lĩnh xuất hiện. Tiểu Mẫn bên trái là vị dáng người khôi ngô chiến tướng, bên phải là võ lâm thần thoại vô danh. Phá Quân nhìn thấy Vô Danh thân ảnh, trong mắt căm hận lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại hiển lộ thế thái, bổ nhào tới Vô Danh dưới chân, đưa tay nắm lấy Vô Danh mắt cá chân, suy yếu lấy thanh âm chịu cầu, "Sư đệ, xem ở chúng ta đồng môn một trận phấn thượng, cứu ta một mạng." Không chờ Vô Danh đáp lời, Hoàng tứ hỉ hàng long kiếm khí đã bổ chém tới, Phá Quân thấy Vô Danh thở ơ, vội vàng vây quanh Vô Danh sau lưng, lại tự lên tình cũ, "Cha ta là ngươi thụ nghiệp tân sư, ngươi cứu ta một lần, cha ta trên trời có linh thiêng cũng biết cảm kích ngươi." Vô Danh nghe được thụ nghiệp tân sư bốn chữ, ngón tay nhoáng một cái, đỡ được đột kích kiếm khí. Hoàng tứ hỉ cưỡi hỏa kỳ lân chạy tới giết, mảy may cũng không đình trệ, hàng long kiếm phong xa xa nhắm ngay Vô Danh. Tiểu Mẫn mắt thấy hai người muốn đánh nhau, vội vàng hô to, "Hoàng đại ca, hắn là Vô Danh đại hiệp, chuyên môn đến trợ giúp Sơn Hải quan, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn đánh nhau nha." Nê Bồ Tát chưa hề đem Thiên Hạ hội tổng đàn kinh lịch cáo chi Tiểu Mẫn, cho nên Tiểu Mẫn cũng không biết rõ Hoàng tứ hỉ cùng Vô Danh nhận biết. Tiểu Mẫn bên trái Khôi Ngô chiến tướng hướng phía trước mấy bước, đứng ở Vô Danh trước mặt, cũng tại phất tay gọi hàng, "Kỳ Lân đại hiệp, đại gia là người một nhà, có chuyện từ từ mà nói, chứ không nên động thủ." Hoàng tứ hỉ vọt tới trượng bên trong lúc, đã ngừng lại hỏa Kỳ Lân. Hắn hỏi Khôi Ngô chiến tướng, "Ngươi là ai?" Khôi Ngô chiến tướng ôm lấy quyền, "Tại hạ họ Thạch, Sơn Hải quan thủ tướng, 3 ngày trước bệ hạ thu được Sơn Hải quan báo động, hướng quan nội tăng viện binh lực, lại điều động một chi đội tàu. Tại hạ lo lắng đông doanh người đổ bộ sau bốn phía cướp bóc, liền thống binh chạy đến Câu Tử Hà chặn đường bọn hắn." Ngón tay hắn trên mặt biển thi thể cùng thuyền xương cốt đồng bề vật, "Những này đông doanh võ sĩ đều là Kỳ Lân đại hiệp ngươi giết thôi." Hoàng tứ hỉ hướng hắn lắc lắc hàng long kiếm, "Nếu là Sơn Hải quan thủ tướng, vậy thì tránh ra. Người kia ăn cây táo rào cây sung, bán tổ công tông, hắn lại cho Tuyệt Vô Thần dẫn đường, âm mưu tập kích bất ngờ Sơn Hải quan, lần này đổ bộ mấy ngàn võ sĩ bên trong, đáng chết nhất chính là hắn." Tiểu Mẫn lúc đầu có lời muốn giảng, nghe đến đó lúc, lập tức ngậm miệng không nói. Thạch tướng quân cũng nghiêng người sang, theo Hoàng tứ hỉ cùng Vô Danh ở giữa đi ra, sau đó tay chỉ sủi lơ mặt đất Phá Quân, "Nếu mày hỏi thăm Vô Danh, Vô Danh đại hiệp, người này thật là ngươi đồng môn sư huynh." Vô Danh than nhẹ, "Sắc thực không giả. Hắn gọi Phá Quân, cũng là sư phụ ta Kiếm Tuệ nhi tử." Thạch tướng quân trầm ngâm một lát, lại nói, "Hắn như thật cho đông doanh người trợ trụ vi ngược, kia liền không thể tha thứ." Vô Danh điểm một cái, "Ta biết, ta sẽ không che chở hắn. Mời Thạch tướng quân đem hắn bắt giữ hạ ngục, bắt hướng kinh thành hội thẩm, quan phủ cho hắn định tội danh gì, vậy thì xử trí như thế nào hắn?" Thạch tướng quân lập tức nghẹn lời, "Cái này..." Vô Danh trong lời nói không có lỗ thủng, lấy võ lâm thần thoại uy danh, nếu như thật đem Phá Quân áp giải trở lại kinh thành, quan phủ tuyệt không dám giết, nhưng Hoàng tứ hỉ chắc chắn sẽ không hài lòng. Thạch tướng quân không khỏi nhìn về phía Hoàng tứ hỉ, muốn hỏi một câu Hoàng tứ hỉ ý kiến. Vô Danh cũng đang nhìn Hoàng tứ hỉ, lại nói, "Ta nghe nói Kỳ Lân Tý Vu Nhạc năm đó giết một vị huyện lệnh cả nhà, án này đến nay còn đang thẩm lý ở trong, bất luận kẻ nào phạm vào tội, đều hẳn là nhường quan phủ đến thẩm phán, Kỳ Lân đại hiệp ngươi nói đúng hay không?" Thạch tướng quân bỗng nhiên mắt lộ ra hiếu kỳ, "Vu Nhạc danh xưng Kỳ Lân Tý, chẳng lẽ cùng Kỳ Lân đại hiệp có quan hệ gì?" Vô Danh đáp, "Nào chỉ là nhận biết. Vu Nhạc nữ nhi tại sở sở gả cho vị này Kỳ Lân đại hiệp." Thạch tướng quân a. Một tiếng, Kỳ Lân đại hiệp đơn kỵ giết bại Tuyệt Vô Thần thống lĩnh mấy ngàn võ sĩ, võ công cao như vậy, thế nào nhường nhạc phụ ở nhà giam? Hắn lời còn chưa dứt, Hoàng tứ hỉ bỗng nhiên huy kiếm, chém về phía Vô Danh đỉnh đầu. Vô Danh giống như là đối với hắn sớm có dự phòng, khép lại hai chỉ, nhẹ nhàng lắp một cái, vận khởi vô thượng kiếm đạo vô tình nói ngoài thân thoáng chốc lan tràn một tầng hàn lưu khí thế, chụp vào Hoàng tứ hỉ, y đồ định trụ hàng long kiếm. Hoàng tứ hỉ lại cười lạnh, giơ kiếm một gọn, hàn lưu khí thế chớp mắt sụp đổ. A, người tu vi đột phá. Vô Danh khó có thể tin, cũng như gặp đại địch, thân hình thoát một cái, tránh ra thật xa hàng long kiếm phong. Hắn cái này khẽ động, Phá Quân cũng bại lộ tại Hoàng tứ hỉ dưới kiếm, kiếm khí hóa kia rơi vào Phá Quân trên thân. Hoàng tứ hỉ tay kia nhấn tại hỏa kỳ lân phần lưng, quan chú đại nhật tử khí hỏa kỳ lân mở ra hỏa khẩu phun một cái, phun ra một đạo cao vài trượng liệt diễm. Phá Quân chịu tia kiếm cuốn quanh, không thể động đậy, trong khoảnh khắc bao phủ tại liệt diễm bên trong, như năm đó hùng bá như thế hóa thành cho tàn. Phía sau mấy vạn quân tốt nhìn thấy một màn này, đầu tiên là trợn mắt ốc mồm một hồi, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc reo họ, Kỳ Lân đại hiệp, Kỳ Lân thủy thú, bảo đảm quan vệ quốc, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Bọn hắn lúc trước cũng không tin trên mặt biển sát chết trôi là bị Hoàng tứ hỉ đơn thương độc mã một người cho tiêu diệt, hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay bọn hắn cộng đồng chứng kiến, tự nhiên cũng biết rộng truyền Kỳ Lân đại hiệp cùng thủy thú chi danh, không cần mấy ngày liền sẽ gọi vang trung thổ. Bọn hắn cũng chân tâm hy vọng Hoàng tứ hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân có thể vĩnh trấn Sơn Hải quan, như vậy về sau bất luận quan ngoại tới dạng gì cường địch, đều mơ tưởng bước qua quan tường nửa bước. Chương 311, ký kết đông độ, 1, chương 311, ký kết đông độ, 1. Vô Danh bên thai nghe lấy mấy vạn người núi kêu biệt gầm, trong lòng đã không có cùng Hoàng tứ hỉ động thủ mảy may suy nghĩ, nếu như hắn tiếp tục cùng Hoàng tứ hỉ đọ sức, đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững, sẽ còn dẫn tới chúng nộ cùng công phẫn. Huống hồ hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng Hoàng tứ hỉ. Hắn quy ẩn giang hồ 20 năm, tu vi võ đạo đã đạt đến toàn cảnh giới mới. Hắn từng tại Tâm Vô Bảng vụ nghiên cứu kiếm pháp lúc, đốn ngộ với bản thân cùng tự nhiên dần dần có giao hòa, hắn phát hiện thân người bên trong tự có tiểu thiên địa, cùng bên ngoài tự nhiên tồn tại tương thông vận chuyển lý lẽ, hắn liền đem trong ngoài đem kết hợp, tinh thần tùy theo xuất hiện biến dị cảm ứng, bắt đầu tinh tế nhập vi khóa gấp vạn vật tự nhiên. Đợi hắn phát giác được tinh thần bên ngoài càng, liền đem kiếm khí dung nhập tinh thần chi lực, hình thành khí thế phúc bắn đi ra, bao phủ chỗ, bất luận vật người đều bị kiếm khí giam cầm, hắn liền đem một chiêu này thôi diễn đến vô thượng kiếm đạo vô tình nói bên trong, cũng là vừa rồi hắn đối Hoàng tứ hỉ thi triển hàn lưu khí thế. Loại này khí thế ẩn chứa tùy tâm sở dục trưởng không tất cả uy lực, cũng làm cho Vô Danh ý thức được tu vi võ đạo của mình có mới đột phá. Nhưng hắn cụ thể đột phá đến cái gì cấp độ, đến nay như cũng mơ hồ không rõ, dù sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn tại võ đạo một đường thủy chung là đang tìm tòi tiến lên, hắn luyện thành vô tình nói lúc, đã là sư phụ hắn kiếm tuệ năm đó cũng chạm đến không đến cảnh giới. Hắn năm gần đây đến thăm Tam giáo Cửu Lưu ẩn sĩ cao nhân, lật khắp chư phái điển tịch, phát hiện tinh thần của mình nhập vi cùng kiếm đạo khí thế, cùng đạo môn trong truyền thuyết thần tiên giao cảm rất tương tự, thật là hắn luyện kiếm thuật cũng không phải là đạo pháp, chỉ có thể nói là chư phái võ học đạt đến đỉnh phong sau trăm sông đổ về một biển. Vô Danh lại nghĩ tới 3 năm trước đây kiếm thánh cùng Hùng Bá chi chiến, kiếm thánh từng lấy Diệt Thiên Đường cùng kiếm 23 phóng thích kiếm khí, khóa cứng Hùng Bá trong đường mấy trăm võ sĩ, kiếm thánh tu vi hiển nhiên cũng đã tới tinh thần nhập vi cảnh giới. Vô Danh tin tưởng kiếm thánh đã hiểu thấu đáo cảnh giới này tất cả ảo diệu, tiếc nuối kiếm thánh đã tử vong, Vô Danh cũng không có cơ hội nữa đi tìm kiếm thánh luận bàn luận võ. Nguyên bản Vô Danh coi là hắn võ công đã thiên hạ vô song, 3 năm trước đây hắn tại Hùng Bá đường cùng Hoàng Tứ Hỷ so chiêu, lúc ấy hắn lấy vô tình nói khôn chấn Hoàng Tứ Hỷ, tinh thần chân lực có thể thấu thị Hoàng Tứ Hỷ nhất cử nhất động. Bất luận Hoàng Tứ Hỷ như thế nào phát chiêu, chân khí xuất thể một khắc liền sẽ bị hắn cảm ứng, hắn nhưng từ cho tránh đi Hoàng Tứ Hỷ bất kỳ tiến công tập kích. Khi đó hắn như cũ đối Hoàng Tứ Hỷ nắm giữ sung túc lực khống chế, cũng có đánh bại Hoàng Tứ Hỷ nắm chắc, dù cho Hoàng Tứ Hỷ có thể dựa vào Lục Long Hồi toàn chống cự hắn sát chiêu, liên thủ tiếp hỏa kỳ lần có thể cùng hắn đánh bền bị tiêu hao chiến, nhưng hắn tin tưởng vững chắc hai người quyết chiến tới cuối cùng, bên thắng nhất định là hắn. Bất quá 3 năm qua đi, tình huống đã hoàn toàn không giống. Vừa rồi Vô Danh lấy kiếm đạo khí trận đối phó Hoàng Tứ Hỷ, lại bị Hoàng Tứ Hỷ một kiếm đánh tan, không những như thế, Vô Danh tinh thần chân lực đã nhìn trộm không được Hoàng Tứ Hỷ hư thực. Hiện tại Hoàng Tứ Hỷ chân khí nội ẩn, nhường Vô Danh bắt giữ không đến bất luận cái gì khí động, kế tiếp Hoàng Tứ Hỷ phát chiêu thức, Vô Danh đã không có khả năng lại dễ dàng trốn tránh. Hoàng Tứ Hỷ tâm cảnh cũng càng lộ ra sung mãn, đây rõ ràng là nhập vi sau khí thế phòng ngự, ngăn cách Vô Danh tinh thần lực thẩm thấu. Vô Danh thấy Hoàng Tứ Hỷ toàn thân vững như thành đồng, trong ngoài đều không có chút nào sơ hở. Vô Danh biết Hoàng Tứ Hỷ tu vi võ đạo đã đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, thế là hắn mới có thể đối Hoàng Tứ Hỷ kinh ngạc một tiếng, ngươi tu vi đột phá. Hoàng Tứ Hỷ nắm chặt hàng long kiếm, mũi kiếm từ đầu đến cuối tại chỉ phía xa lấy hắn. Chờ hỏa kỳ lân đem phá quân đốt thành một đống đen sáng sau, cũng quay đầu sọ, bắt đầu trước khi chiến đấu thêm nhiệt. Bên cạnh Thạch tướng quân thấy hàng long kiếm quang mang bùng lên, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Vô Danh đại chiến một trận, hắn mau tới trước mấy bước, một lần nữa đứng ở Vô Danh cùng Hoàng Tứ Hỷ ở giữa. Hắn cười treo lên giảng hòa, đã phá quân đã đến tội, tự nhiên không cần đến lại áp trở lại kinh thành chịu thẩm rồi. Lần này Đông Doanh người xâm quan xâm phạm biên giới, toàn do Kỳ Lân đại hiệp độc thân giết địch, Vô Danh đại hiệp ở xa tới tương trợ, mời hai vị cùng một chỗ tiến về Sơn Hải quan, để cho ta cùng chư vị thủ quan tướng sĩ bày xuống yến hội, kính chén rượu nhạt, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Vô Danh sau khi nghe xong giao ngẩng đầu lên, ta mặc dù chịu viện binh mà đến, lại là tấp công chưa lập, không thích hợp tham gia yến hội. Bây giờ Đông Doanh chi mắc đã giải trừ, ta cái này liền cáo tử. Thạch tướng quân trong lòng ám buông lòng một hơi, ngươi đi mới tốt, miễn cho đại gia tổn thương hòa khí. Vô Danh thấy Thạch tướng quân cũng không giữ lại hắn, lúc này quay người rời đi. Đợi hắn đi vài bước sau, đông nhiên nghe thấy Hoàng Tứ Hỷ hướng hắn hỏi, ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm ngươi vong thê là bị ai cho độc chết? Vô Danh lập tức dừng bước, quay đầu trở về, trầm giọng hỏi Hoàng Tứ Hỷ, ngươi biết hung thủ là ai? Hắn vong thê khiết du là chúng một loại vô sắc vô vị kịch độc mà chết, nhưng là người hạ độc từ đầu đến cuối không có bại lộ qua thân phận, hắn truy tra đến nay cũng không có đầu mối. Hoàng Tứ Hỷ cũng không nói cho hắn chân tướng, chỉ hướng hắn để một cái điều kiện, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đông Doanh là lệch nhưỡng đảo nhỏ, dám can đảm bước lên xâm phạm trung thổ giã tâm, nhất định phải cho nghiêm trị. Mang theo ngươi kiếm, vượt biển đi Đông Doanh. Đi đem Vô Thần Tuyệt Cung nổ tận gốc, nếu như ngươi đem Tuyệt Vô Thần gia tộc cùng đồng môn chém tận giết tuyệt, ta liền nói cho ngươi biết thân phận hung thủ. Hoàng Tứ Hỷ là tại lấy thê thủ cùng đại nghĩa danh phận, bức bách Vô Danh tiến về Đông Doanh khởi xướng trả thù. Võ giả bình thường sẽ không để ý những này, nhưng Vô Danh loại này khoác lác anh hùng hiệp nghĩa người phản mà phi thường quan tâm. Hoàng Tứ Hỷ lòng dạ biết rõ, Vô Danh cảnh giới võ học kỳ thật vượt qua hắn, chỉ là hắn có thể vận dụng hàng long kiếm kiếm tâm thông minh cho Vô Danh ảo giác, coi là hai người cảnh giới giống nhau. Mà lấy Vô Danh võ đạo cấp độ, nếu như bằng lòng đông độ báo thù, có thể cho Hoàng Tứ Hỷ hành động ám sát cung cấp tuyệt hảo yểm hộ. Vô Danh thấy ánh mắt mọi người trông lại, trước không cho thấy thái độ, hắn chất vấn Hoàng Tứ Hỷ, ta làm sao biết ngươi có phải hay không nói ngoa khi dễ. Vợ ta đã tạ thế 20 năm, trong lúc đó ta không gián đoạn đối hung thủ truy tra, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, thì làm sao biết vợ ta tình huống. Không chờ Hoàng Tứ Hỷ đáp lời. Chỉ nghe một đạo giản mùa thanh âm theo lửa bên bờ biển chuyển tới, nhường Lao Phu đến cho Hoàng Công Tử bảo đảm như thế nào. Lao Phu tin tưởng Hoàng Công Tử nhất định biết được Vô Danh đại hiệp phu nhân nguyên nhân cái chết. Nha! Ra ra! Tiểu Mẫn nghe vậy lại hỉ. Nàng nghe ra là Nê Bồ Tát đang kêu lời nói, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Nê Bồ Tát như là lục bình phiêu đãng, giữa không trung lên rơi mấy lần, liền đã rơi xuống trong mấy người ở giữa. Tiểu Mẫn tiến lên nhào tới Nê Bồ Tát trong ngực, ô ô khóc ồ lên. Thạch tướng quân đã từng bị Nê Bồ Tát coi số mạng, thấy một lần Nê Bồ Tát theo Bắc vực trở về, cũng rất kích động, thần tướng tiên sinh trở về rồi, tại hạ bài kiến. Ngón tay hắn Nê Bồ Tát, lại đối Vô Danh hô, Vô Danh đại hiệp, đây là thiên hạ đệ nhất thần toán Nê Bồ Tát, lão tiên sinh có thể hiểu thấu đáo thiên cơ, coi như ngươi không tin Kỳ Lân đại hiệp giảng thân phận hung thủ, cũng có thể nhường lão tiên sinh giúp ngươi đẩy quẻ tính toán, tuyệt đối có thể đem hung thủ bắt tới. Hai tay của hắn đồng ý Vô Danh vượt biển tiến về Đông Doanh triển khai hành động trả thù, liền khía cạnh thuyết phục Vô Danh. Chương 311, ký kết đông độ 2, chương 311, ký kết đông độ 2. Nê Bồ Tát cười ha ha, túi đầu trấn an nằm sấp ở đầu vai Tiểu Mẫn, trong lòng lại đối Thạch tướng quân lý do thoái thác ôm lấy cười khổ, Vô Danh vong thê đã qua đời 20 năm, lại thế nào suy tính, vậy cũng không có khả năng tính ra thân phận hung thủ. Nê Bồ Tát vẹn vẹn tại mở miệng giúp đỡ Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ thấy Nê Bồ Tát trở về, lộ ra rất là cao hứng. Hắn nhảy xuống hỏa kỳ lân, đi đến Nê Bồ Tát bên người nói, ta cùng Tiểu Mẫn vốn là dự định tiến về Bắc vực tìm ngươi, hiện tại không cần buôn ba qua lại. Nê Bồ Tát thở dài, làm phiền công tử quan tâm, lão phu cũng không nghĩ ra chuyến này sẽ chỉ hoãn 3 năm lâu, đã tiểu mẫn cùng công tử ở cùng một chỗ, lão phu nắm tiểu mẫn tiện thể đồ vật, công tử khẳng định tất cả đều nhận được thôi.
Ân, ngươi đồ vật giúp ta đại ân.
Hoàng tứ hỉ nhấc ngang hàng long kiếm, biểu hiện ra cho Nê Bồ Tát quan sát, thần kiếm của ta đã đúc thành, đêm qua giúp ta chạm địch vô số, cái kia đông doanh cao thủ tuyệt vô thần luyện thành bất diệt kim thân cũng bị ta một kiếm phá công, lần này có thể toàn diệt cái này hơn 3000 đông doanh võ sĩ, cũng có ngươi một phần công lao.
Không dám nhận.
Không dám nhận. Nê Bồ Tát liên tục khoát tay, ánh mắt chăm chú vào hàng long kiếm bên trên dò xét, kiếm này thật là sử dụng 9 chuôi thần binh hợp đúc mà thành, đoán chừng có thể chặt đứt thế gian tất cả binh khí, đừng nói là đông doanh cao thủ. Nê Bồ Tát quay đầu liếc qua Hỏa Kỳ Lân, tâm nghĩ sợ rằng Hỏa Kỳ Lân cũng thần kiếm bổ chúng, cũng phải bị phá vỡ không thể phá vỡ lân giáp. Hắn lại tiếp nối biểu thị, sớm biết công tử ở chỗ này cùng đông doanh người đại chiến, lão phu nói cái gì cũng phải tăng tốc chân nhanh. Hắn nguyên bản tại chậm ung dung đi đường, tại phía bắc vượt qua một cái ngọn núi lúc trông về phía xa tới trùng thiên đại hỏa, lúc này mới thi triển khinh công đi tới, kết quả đại chiến đã kết thúc. Thạch tướng quân gặp hắn cùng Hoàng tứ hỉ chỉ lo ôn chuyện, nhất thời đem Vô Danh quên ở một bên, liền nhắc nhở một câu, Vô Danh đại hiệp giống như là có lời muốn rằng, Kỳ Lân đại hiệp, thần tướng tiên sinh, chúng ta là không phải trước cùng Vô Danh đại hiệp thương nghị tiến về đông doanh trả thù kế hoạch. Hoàng tứ hỉ thu hồi kiếm, Nê Bồ Tát cũng thu hồi ánh mắt, hai người cùng nhau nhìn về phía Vô Danh. Vô Danh như cũng không có quyết định, hắn hỏi lại Hoàng tứ hỉ, coi như thần tướng tiên sinh bảo đảm, ta tin tưởng ngươi biết thân phận hung thủ, nhưng ta độc thân tiến về đông doanh, cực khả năng lâm vào chúng đây, bỏ mình tha hương. Mời Kỳ Lân đại hiệp trước tiên đem thân phận hung thủ nói cho ta, chờ ta báo thủ, chấm dứt cái này cái cọp tâm nguyện, khả năng an tâm đông độ, ngươi xem coi thế nào. Hoàng tứ hỉ không có đồng ý, trận này hành động trả thù ta sẽ đích thân chủ trì, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi đông doanh, nếu như ngươi chưa đem Tuyệt Vô Thần gia tộc cùng đồng môn giết sạch lúc, lại gặp phải trọng thương, ta sớm đem thân phận hung thủ nói cho ngươi, để ngươi trước một bước trở lại hồi trung thổ báo thủ rửa hận.
A, công tử cũng muốn đi đông doanh.
Nê Bồ Tát, Tiểu Mẫn cùng Thạch tướng quân đều đang kinh ngạc thốt lên, Hoàng tứ hỉ lại muốn tự mình trải qua nguy hiểm.
Hoàng tứ hỉ nói, ta đương nhiên muốn đi.
Vẹn vẹn diệt trừ Vô Thần Tuyệt Cung cũng không đủ, lần này Tuyệt Vô Thần thống lĩnh hơn 3000 vị võ sĩ, cũng không hoàn toàn là Vô Thần Tuyệt Cung nô bộc, không ít là đến từ đông doanh võ lâm, ai vượt biệt tới, ai gia tộc cùng đồng môn liền phải tiếp nhận trừng phạt. Ta cùng Vô Danh, các giết các, dạng này hiệu suất cao. Hắn vừa rồi thấy Vô Danh lưu loát rời đi, lại có Thạch tướng quân ở bên nói cùng, hôm nay đã không thể cùng Vô Danh đọ sức, nhưng hắn lại không nguyện ý nhường Vô Danh an an bỏ bất về nhà ẩn cư, lúc này mới nâng lên Vô Danh thê tử nguyên nhân cái chết. Nếu như có thể đem Vô Danh kéo đến đông doanh ở trên nào, chiến sự một khi mở ra, vậy thì không có đường lui. Vô Danh không phải tại đông doanh võ lâm đại khai sát giới không thể, nếu như Vô Danh tiếp tục nhân từ nương tay, tiêu kết quả chỉ có thể là chết ở trên đảo. Vô Danh nghe thấy Hoàng tứ hỉ tỏ thái độ, không do dự nữa, hắn hướng Hoàng tứ hỉ ôm quyền, đã Kỳ Lân đại hiệp cũng tự mình đi, vậy ta tự sẽ phục hồi, cụ thể lúc nào thời điểm lên đường, ngươi định một cái thời gian, ta Vô Danh tùy thời trình diện, tuyệt không thất ước.
Hoàng tứ hỉ nghĩ, định ra ngày, một tháng sau, chúng ta tại Sơn Hải quan bên trên tụ hợp. Nói xong lại đối Thạch tướng quân nói, tiến về đông doanh thuyền, phiền phái Thạch tướng quân hỗ trợ chuẩn bị.
Thạch tướng quân trịnh trọng mà đối đãi, tại hạ sẽ cho Kỳ Lân đại hiệp chuẩn bị kiên cố nhất mau lẹ thuyền buồm, trung nhất dũng đáng tin thủy thủ.
Thạch tướng quân nguyên vốn còn muốn đem việc này báo cáo hoàng đế, mời hoàng đế chuyển chỉ phong thưởng, nhưng là nhớ tới trung thổ võ lâm những cao thủ, từ trước đến nay không đem hoàng đế đưa vào mắt, năm đó hùng bá nhường thiên hạ hội cùng hoàng đế đoạt thu thuế, hoàng đế liền cái giấm cũng không dám thả, Thạch tướng quân liền chịu đựng không có nói hoàng đế. Bất quá Thạch tướng quân vừa rồi nghe Vô Danh giảng tới, hoàng tứ hỉ nhạc phụ bởi vì một kiện huyết án bị giam nhập quan lao, Thạch tướng quân dự định bẩm tấu hoàng đế, lập tức xử lý chuyện này, mau đem hoàng tứ hỉ nhạc phụ đưa tiễn. Vạn nhất gây hoàng tứ hỉ phu nhân bất mãn, đem hoàng cung phá hủy, đến lúc đó mất mặt mặt vẫn là hoàng đế.
Vô Danh cùng hoàng tứ hỉ ký kết sau, cáo từ rời đi. Thạch tướng quân lưu lại một bộ phận quân tốt, tiếp tục xử lý bên bờ biển sát chết trôi, những người còn lại theo hắn cùng một chỗ cùng đi hoàng tứ hỉ trở về Sơn Hải quan. Trước khi đi, hoàng tứ hỉ lại trở về bờ biển chiến trường một chuyến, tìm tới Tuyệt Vô Thần thi thể, lúc này thi thể đã bị đại hỏa thiêu hủy, bất quá đầu kia bị hàng long kiếm chặt đứt trên cánh tay mang có một cái bảo giới, không sợ liệt diễm thiêu đốt. Hoàng tứ hỉ lấy xuống bảo giới dò xét, phát hiện trong nhẫn hiển hiện có giới văn, chính là Tuyệt Vô Thần còn sót lại di vật, thu nhận sử dụng có bất diệt kim thân cùng sắt quyền tâm pháp yếu quyết. Phá Quân Tiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm giống nhau bị Hàng Long kiếm chặt đứt, nhưng đây là hai thanh thần binh, đều không có hỏa tan tại liệt diễm bên trong, bị Hoàng tứ hỉ thu giấu đi. Đao gãy cùng kiếm gãy bên trên thu nhận sử dụng có phá quân suốt đời võ học, trong đó liền bao quát đại sát chiêu sát phá lang. Hoàng tứ hỉ đối một chiêu thức này cảm thấy rất hứng thú, bất quá sát phá lang nhất định phải sử dụng hoàn chỉnh tiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm khả năng vận dụng. Hoàng tứ hỉ muốn thi triển sát phá lang cần đi đầu chữa trị tiên nhận đao cùng Tham Lang kiếm. Trước mắt khoảng cách cùng Vô Danh ký kết còn một tháng nữa, chờ Hoàng tứ hỉ trở về Hàng Long Sơn trang sau, hắn sẽ đem Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang kiếm một lần nữa tục nhận. Ngày này trở về Sơn Hải quan, tham gia xong Thạch tướng quân cử hành yến hội sau, Hoàng tứ hỉ cũng không tại quan nội dừng lại, cùng ngày liền cùng Nê Bồ Tát cùng Tiểu Mẫn kết bạn, một đạo trở về Hàng Long Sơn trang. Mọi việc đã bận bịu thỏa, ba người đều không nóng nảy đi đường. Trên đường Hoàng tứ hỉ hỏi Nê Bồ Tát tại Cựu Tinh Tàng Long huyện kinh lịch. Lúc trước Tiểu Mẫn đã từng lộ ra, Nê Bồ Tát tại trong lúc vô tình hấp thu Thương Long Xá Lợi bên trong ẩn chứa chân lực, chỉ đem chân lực trong đó một phần nhỏ chuyển cho Tiểu Mẫn, liền trợ Tiểu Mẫn trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Bây giờ Nê Bồ Tát theo Cựu Tinh Tàng Long huyệt thoát khốn mà ra, giải thích rõ hắn đã đem Xá Lợi chân lực hút dọn sạch, Hoàng tứ hỉ liền muốn biết Nê Bồ Tát tu vi võ học tăng vọt đến trình độ nào. Nê Bồ Tát lại bán được cái nút, ai, lão phu đem Thương Long Xá Lợi chân lực hòa tan vào thân thể, chỉ cảm thấy nội lực không ngừng điên cuồng phát ra, nhưng ngoại trừ nội lực bên ngoài, lão phu kỳ thật không có kế thừa lợi hại gì thần công.
Hoàng tứ Hỉ nghe hắn hàm hàm hồ hồ, cũng không có hỏi tới võ công của hắn nội tình, chỉ nói, ngoại trừ Thương Long Xá Lợi bên ngoài, ngươi còn biết cái khác có thể tăng vọt nội lực bảo vật sao? Hoàng tứ Hỉ muốn cho Sở Sở tìm tới một loại tăng công chi bảo. Nê Bồ Tát chậm rãi lắc đầu, ngoại trừ Cửu Tinh Tàng Long Huyệt bên ngoài, lão phu thật không biết còn có cái khác tương tự gì chỉ, bất quá lão phu có thể đem định đo phong thủy pháp môn truyền cho công tử tương lai có thể tự mình xuất ngoại tìm kiếm phong thủy bảo địa, cũng có thể tìm tới so Thương Long Xá Lợi tốt hơn chí bảo, vậy cũng còn chưa thể biết được. Chương 312, Sơn Trang Hai Hương, 1, chương 312, Sơn Trang Hai Hương, 1. Nê Bồ Tát giải khai người đeo bao khỏa, lấy ra một cái chế tác tinh xảo la bàn, nâng ở trên lòng bàn tay, đưa tới Hoàng tứ Hỉ trước mặt. Hoàng tứ Hỉ dò xét xem xét, phát hiện la bàn trung cung là một bộ ngũ hành đồ án, đồ bên trên khảm có một cây kim đồng hồ. Ngũ hành đồ án bên ngoài là do trời đất khô chi tạo thành lít nha lít nhít bản văn. Tại thiên can địa chi bản văn biên giới thì là một vòng tinh tướng đường vân. Chôi này la bàn diện tích cũng không lớn, hai tay đang dễ dàng bưng lấy, nhưng trên bàn điêu khắc cùng bố trí lại dị thường phức tạp cùng tinh mịn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hoàng tứ Hỉ cũng hứng thú, đây là vật gì? Nê Bồ Tát cười giới thiệu, cái này la bàn là lão phu định đo phong thủy khí cụ, nhất là thích hợp dò tìm phong thủy bảo địa. Lão phu trước kia cho quan lại quyền quý bố cục trạch cung, tuyên chỉ tìm mộ, tất cả đều là sử dụng cái này la bàn, chăm phát chăm chúng. Công tử, lão phu bằng lòng đem la bàn tặng cho ngươi, giúp ngươi đi tìm bảo. Hoàng tứ Hỉ nghĩ thầm Nê Bồ Tát giao cho tiểu mẫn vàng bạc, đoán chừng đều là theo quan lại quyền quý nơi đó kiếm được. Hắn lại hỏi, cái này la bàn đến tột cùng là thế nào dùng? Nê Bồ Tát chậm rãi mà nói, nhưng giữa phàm thế phong thủy bảo địa, thành hình sau đều tồn tại đặc thù nào đó địa thế phương vị, địa thế sinh ra khí tượng cũng tồn tại đặc thù quy luật. Cái này la bàn trùng cung ngũ hành có thể đo lường tính toán khí tượng dị thường. Trước kia lão phu tìm sơn nhìn nước, đều là trước xem khí. Nê Bồ Tát giảng cũng không mơ hồ, hắn là thông qua phong phú khí tượng nhận biết, tìm kiếm được khác hẳn với trạng thái bình thường địa lý hình dạng mặt đất. Mà khí tượng cũng không phải là đơn thuần tự nhiên thời tiết, phong thủy bảo địa bên trong địa chất thường thường sẽ có dị trạng. Nếu như bảo địa bên trong giấu có cái gì bí bảo, bảo khí tiết ra ngoài sau cũng biết không giống bình thường. Nếu như bảo địa đã từng bị cổ nhân lợi dụng, mở là lăng mộ hoặc là cách dùng khác, cất chứa thủy ngân độc vật một loại phòng trộm bố trí, khí tượng liền lại càng dễ phân biệt. Nê Bồ Tát tiếp tục nói, quan sát xong khí tượng cũng không tính vạn sự đại cát, bởi vì khí tượng thường tự chạy động, tràn ngập rất rộng. Lúc trước lão phu tiến về Bắc Vực núi tuyết lúc, phương viên mấy chục dặm khí tượng đều có dị thường, Cửu Tinh Tàng Long Huyệt cụ thể mở vị trí nào, chỉ dựa vào mắt thường tìm kiếm, căn bản không tìm ra được. Hoàng tứ Hỉ hỏi, cái này la bàn có thể tìm? Nê Bồ Tát nhẹ gật đầu, trên bàn có 60 tổ thiên can địa chi, trong mâm bố trí có nút xoay, có thể cuốn bàn di động, chuyên môn dùng để đo lường tính toán phương vị. Tòa kia Cửu Tinh Tàng Long Huyệt bộ miệng chính là sử dụng trên bàn thiên can địa chi cho đo đi ra. Hoàng tứ Hỉ đưa tay chạm đến bàn mặt, ngón tay nhẹ nhàng trượt đi, quả thật phát hiện thiên can địa chi bản văn có thể từng vòng kích thích. Hắn lại ngón tay la bàn phía ngoài nhất tinh tướng đường vân, những này tinh đổ lại là cái gì tác dụng? Xem bói cắt hung. Nê Bồ Tát sát có việc, lúc trước mở ra Cửu Tinh Tàng Long Huyệt sau, lão phu thông qua bản bên cạnh tinh văn bói toán, phát hiện hung tướng, thế là lão phu mới khiến cho tiểu mẫn lưu tại mộ miệng bên ngoài, vạn nhất lão phu tao ngộ cái gì bất trắc, liền để nàng nghĩ cách cứu viện. Lời nói này cũng có chút mơ hồ. Hoàng tứ Hỉ nghe được Nê Bồ Tát có quan hệ cắt hung lý do thoái thác, luôn cảm giác Nê Bồ Tát đột nhiên hóa thân thành thần côn. Bất quá Nê Bồ Tát xác thực nắm giữ dự đoán các hung thiên phú, Hoàng tứ Hỉ không lại bởi vì hắn trong lời nói cố lộng huyền hư, liền cho là hắn là tại giả thần giả quỷ là mê tín. Hoàng tứ Hỉ đối la bàn thực tế công dụng cũng có mấy phần tín nhiệm, hắn hướng Nê Bồ Tát thỉnh giáo, nếu như ta học xong sử dụng la bàn pháp môn, liền có thể thông qua đối phong thủy bảo địa xem khí cùng định vị, tìm tới cùng loại Thương Long Xá Lợi bảo vật. Hắn tạm thời không để ý đến các hung xem bói. Nê Bồ Tát cũng chỉ trả lời hắn quan tâm vấn đề, lão phu cam đoan công tử có thể tìm được phong thủy bảo địa, cũng theo bảo địa bên trong phát hiện thời cổ còn sót lại bí bảo, nhưng bí bảo giá trị phải chăng có thể siêu việt Thương Long Xá Lợi. Cái này muốn nhìn công tử vận khí của ngươi rồi. Pháp môn có khó không học? Khó cũng không khó, liền là có chút phong phú. Công tử ngươi đừng nhìn cái này la bàn chỉ có hơn một xích đến lớn, lại bao gồm kỳ môn độn giác bên trong tinh tướng lý pháp, thiên văn địa lý, cơ quan đấu trận, tam kỳ lục nghi, âm dương ngũ hành, bát quái cửu cung, chỉ có đem những này học hết, khả năng định ổn phong thủy, nhắm ngay các hung. Cái này chẳng phải là bao hàm toàn diện. Ngươi thần tướng lão tiên sinh sở học, thật đúng là tinh thâm viên bác a. Ai, viên bác cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là rơi vào toàn thân chảy mủ, thảm không nói nổi kết quả. Về sau lão phu cũng không tiếp tục thay người khác xem bói nhìn mệnh, chỉ xem đo một chút phong thủy, kiếm chút dưỡng lao tiền liền có thể rồi. Ngươi xem phong thủy cần sử dụng la bàn, lại đem la bàn đưa cho ta, cái này không quá phù hợp thôi. Trôi này la bàn lão phu đã dùng mấy chục năm, đã sớm đối cấu tạo nhớ kỹ trong lòng, quay đầu chính ta lại là một thanh. Trôi này la bàn cũng là chính ngươi chế ra. Trôi này cũng không phải là, đây là vật gia truyền. Nếu là vật gia truyền, ngươi hẳn là truyền. Hoàng tứ Hỉ vốn là muốn nói, vật gia truyền hẳn là truyền cho tiểu mẫn, nhường Nê Bồ Tát một lần nữa làm một thanh mới bàn cho hắn là được rồi. Kết quả hắn đưa tay nâng Nê Bồ Tát đưa tới la bàn lúc, bàn mặt đột nhiên nổi lên một nhóm lấp lóe bàn văn đến, hắn lập tức gián đoạn chối từ không nhận lời nói. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng thần tướng sư môn kỳ môn độn giáp chi thuật, thay Nê Bồ Tát chữa trị nhọn độc chi tật, liền có thể xem đọc kế thừa. Sớm tại Sơn Hải qua lúc, Hoàng tứ Hỉ đã sử dụng la ma chân khí cho Nê Bồ Tát hoàn toàn chữa khỏi nhọn độc. Trên la bàn bàn văn lập tức lại biến đổi, lại lần nữa hiện ra lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hoàng tứ Hỉ đại khái nhìn lướt qua, hít một hơi lãnh khí. Từ khi hắn xuyên việt bích huyết giang hồ đến nay, qua tay danh túc di vật nhiều không kể xiết, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái di vật di văn tự số có thể nhiều hơn la bàn. Toàn bộ bàn mặt điêu khắc có 60 tổ thiên can địa chi, mỗi tổ bên trên đều hiện lên hơn ngàn mai lấp lóe bàn văn, biên giới tinh tướng đường vân bên trên cũng kém không nhiều. tính gộp lại xuống tới, Nê Bồ Tát sư môn kỳ môn độn giáp tâm pháp vậy mà bao gồm mấy chục vạn chữ. Bởi vì những này bản văn thể tích quá nhỏ, Hoàng Tứ Hỉ mắt thường xem thấy không rõ, hắn nhất định phải vận dụng Hàng Long kiếm kiếm tâm thông minh lấy tinh thần nhập vi trạng thái, khả năng bắt được tâm pháp nội dung cụ thể. Hắn nhất thời nửa khắc cũng xem không hết, liền tạm thời bên trong gãy mất xem đọc, chuẩn bị trở về Hàng Long Sơn Trang sau sẽ chậm chậm nhìn kỹ. Lúc này ba người đã đuổi tới Hàng Long Sơn Trang trang bên ngoài đường núi, tất cả đều xuống ngựa đi bộ. Nê Bồ Tát ngón tay phía trước chập trùng lên xuống đỉnh núi, đối tiểu Mẫn khởi sướng cảm thán, Mẫn Nhi ngươi nhìn dãy núi này địa thế, chân núi hướng phía ngoài kéo dài, hình như là án, cũng giống như màn cửa bên trên vải sổ gốc, quy luật bình địa đi chập trùng, cái này tại phong thủy bố cục bên trong gọi là quyển liêm án sơn trang xây ở loại này núi non trùng điệp địa chướng phong thủy bảo địa bên trong, thật là quý khí 10 phần a. Hắn nghĩ thầm năm đó bái kiếm sơn trang đời thứ nhất trang sơn, đang tuyên chỉ. Lúc tuyệt đối thuê phong thủy đại sư quan chắc qua, trang viên vị trí vừa vặn xây ở quyển liêm án linh trong huyệt. Tiểu Mẫn đã đem nhà mình an trí tại Hàng Long Sơn trang bên cạnh, cũng có thể nhiễm quý khí, nàng ha ha chụp nhạc, ra ra, phong thủy quý khí đến cùng đắt cỡ nào. Nê Bồ Tát cười nói, quý ép ngàn quan, phúc thọ kéo dài a. Kéo dài. Tiểu Mẫn nô bĩu môi, nghi ngờ nói, nơi này trước tiên là bái kiếm sơn trang người tại ở, kết quả mất một mùi lửa, sơn trang bị đốt thành đất trống, ngạo gia người cũng bị đốt đoạn tử tuyệt tôn, quý khí chỗ nào kéo dài rồi. Ra ra người nói sai thôi. Cái này chương 312, sơn trang thai đường, 2, chương 312, sơn trang thai đường, 2. Nê Bồ Tát biểu lộ ra khá là xấu hổ. Hắn không hề cảm thấy chính mình nói sai, bởi vì căn cứ hắn đối bái kiếm sơn trang phong thủy đo lường tính toán, dù cho trong trang cháy gặp nạn, ngạo gia người tương lai cũng có thể lại lần nữa quật khởi, một lần nữa hiển hách võ lâm. Hắn cảm thấy ngạo gia người hiện tại kết cục khả năng cùng Hoàng Tứ Hỉ có quan hệ. Hoàng Tứ Hỉ có thể sửa đổi người giang hồ thiên mệnh, đã Hoàng Tứ Hỉ nhìn chúng ngạo kiếm sơn trang khối này phong thủy bảo địa, khẳng định cũng tiện thể cướp đi ngạo gia người quý khí. Sau này Hoàng Tứ Hỉ cùng Sở Sở cùng hai người tử tôn, mới là phúc thọ kéo dài nhân tuyển. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ gián đoạn xem đọc trên la bàn bản văn, đang định đem la bàn cất giấu. Đông nhiên phát hiện bản tâm kim đồng hồ chuyển đông lúc đích, dừng lại tại lửa ngũ hành trên đồ án. Hắn liền rôi ra la bàn, hỏi thăm Nê Bồ Tát, kim đồng hồ chỉ lửa là có ý gì? La bàn cảm ứng được cái gì kỳ lạ khí tượng sao? Nê Bồ Tát khẽ nhíu mày, 3 năm trước đây lão phu theo công tử đến thăm lúc, đã từng quan trắc qua phong thủy của nơi này, mặc dù trong núi có một tòa lửa nhỏ sơn, nhưng ngoài núi có sông lớn vây quanh, phong thủy của nơi này khí tượng là thổ thủy, không nên chỉ lửa. Hoàng Tứ Hỉ cùng Tiểu Mẫn đều là không hiểu, vì cái gì kim đồng hồ hết lần này tới lần khác chỉ lửa rồi? Nê Bồ Tát nói, trôi này là bản ngũ hành đồ án là áp dụng hy hữu chất liệu chế tạo, đối với thiên địa ở giữa dị khí cảm ứng vô cùng linh mẫn, nếu như gặp gỡ cái gì biến cố đột phát, như vậy bản tâm kim đồng hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Tiểu Mẫn càng nghe càng mơ hồ, ai nha, ra ra, ngươi giảng rất khó hiểu ai. Có thể hay không giảng dễ hiểu thẳng thắn hơn. Nê Bồ Tát quan sát Hoàng Tứ Hỉ, tương đối ngay thẳng nói, nếu như lão phu không có đoán sai, Hàng Long Sơn trang hẳn là xuất hiện hỏa hoạn biến cố, hỏa lực quyết tán tới bên này, bị la bàn cảm ứng được, kim đồng hồ mới có thể tạm thời hỗn loạn, chỉ hướng lửa. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong, thả người nhảy lên kỳ lân quổng, không đợi hắn lên tiếng, hỏa kỳ lân đã mũi tên nhọn trước nhảy lên, phi tốc xông về Hàng Long Sơn Trang. Tiểu Mẫn cũng lập tức lên ngựa, vội la lên, ra ra chúng ta đi mau, Hàng Long Sơn Trang xây ở giữa hồ bên trong, thật có hỏa hoạn lời nói, Sơn Trang tuyệt sẽ không bị thiêu hủy, nhưng nhà chúng ta phòng ở xây ở bên hồ trong sân gốc, phụ cận tất cả đều là rừng hoa, chỉ sợ phải xui xẻo, chúng ta nhanh đi cứu hỏa. Nê Bồ Tát hỏi, ngươi vì cái gì không đem phòng ở cũng đóng trong hồ? Tiểu Mẫn lẩm bẩm lồ bồ, Hoàng đại ca cùng Sở Sở tỷ trong hồ qua hai người sinh sống, ta thật không tiện quấy rầy a. Lại nói Sở Sở tỷ tại 3 năm trước đây xây sơn trang lúc, tòa kia hồ nước còn không có nước, nửa năm trước ta mới từ Bắc vực trở về, lúc ấy nước hồ đã tích đầy, muốn đắp cũng đóng không thành. Nê Bồ Tát ta đuổi nàng, kia cũng không cần gấp, chờ trở về nhà, ra ra giúp ngươi đào núi cốc, xây một tòa trong cốc hồ, đến lúc đó liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi. Tiểu Mẫn hé miệng cười một tiếng, lấy ra ra thân thể của ngươi, một cái giếng cũng khó khăn móc ra, ngươi còn muốn đào trong cốc hồ sao? Vậy ta phải chờ hơn vài chục năm, đoán chừng mới có thể ở bên trên ra ra hồ trạch. Nàng nhớ tới trong nhà đang đốt cháy, nụ cười rất nhanh lại liễm ở. Nghĩ thầm Sở Sở tỷ công việc quản gia có đạo, lại tâm tư tỉ mỉ, tuyệt đối không thể ngoại ý muốn cháy, hẳn là sơn trang gặp cái gì người xâm nhập. Nàng đống nhiên manh quất ngựa roi, phía trước hô, ra ra ngươi nhanh lên nữa. Nàng thở nhỏ đi theo Nê Bồ Tát lưu lạc giang hồ, không có chỗ ở cố định, trong lòng đã sớm đem nơi này xem như nhà, không khỏi lòng chỉ muốn về, mau chóng đuổi Hoàng Tứ Hỉ mà đi. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã xuyên ra sơn khẩu, đến Hàng Long Sơn trang ngoại vi rừng hoa. Lấy Hàng Long Sơn trang chỗ hồ nước làm trung tâm, trang bên ngoài vài dặm đều bị Sở Sở trồng thanh trúc lâm cùng rừng hoa đảo. Trong rừng lại nở đầy đủ mọi màu sắc kỳ hoa. Lúc đầu hoàn cảnh ưu mỹ như vẽ, nếu như người ngoài lần thứ nhất trèo núi tiến đến, khẳng định phải tán một tiếng thế ngoại đào nguyên. Nhưng lúc này rừng hoa đã bị hỏa hoạn phá hủy hơn phân nửa, phóng nhãn tất cả đều là đen nghịt tiêu mục, khói đặc tràn ngập giữa không trung, che đậy Hoàng Tứ Hỉ trông về phía xa Hàng Long Sơn trang ánh mắt. Hắn tại rừng hoa trong phế tích liếc nhìn một cái, đã khẳng định đây là có người đang cố ý phóng hỏa. Lúc trước Sở Sở trồng rừng hoa lúc, Hoàng Tứ Hỉ chuyên môn truyền thụ Sở Sở kỳ môn trận pháp. Trong rừng cách mỗi mấy trượng đều trồng chất có 7 trận cự thạch, bây giờ cự thạch toàn bộ biến thành nát tử tàn mát trên mặt đất, tuyệt đối không phải bị đại hỏa thiêu nát, khẳng định là bị người sử dụng nội lực cho chấn vỡ. Trận này hỏa hoạn cũng không phải hôm nay mới bộc phát, đã đứt quãng tiêu đốt mấy ngày. Sở Sở tại quy hoạch rừng hoa lúc đã từng cân nhắc qua hỏa hoạn thai hoang ẩm, giữa khu rừng mở có nhiều đầu thủy đạo, đơn độc một chỗ khu rừng cháy, thế lửa căn bản là không có cách sâu chối căn gọn, càng thêm không phá hư được trong rừng trận pháp. Bất quá đến đây phóng hỏa hung thủ rất có kiên nhẫn, một mảnh tiếp một mảnh rừng hoa tiến hành dẫn đốt, tốn thời gian mấy ngày tầng tầng thúc đẩy, cho đến phá mất trong rừng nghiêm mật trận pháp. Bởi vì đa số thanh trúc cùng cây đào đều bị đốt rủi cành lá, chỉ còn lại chùi lủi thân cây, Hoàng Tứ Hỷ tại ghé qua lúc không có gặp phải chướng ngại, rất nhanh đã tới kiếm trì. Hắn thừa cưỡi hỏa kỳ lân vượt lên kiếm trì đỉnh núi, tối nhìn phía dưới hồ nước. Chỉ thấy Hàng Long Sơn trang hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở giữa hồ, cũng không nhận được hỏa hoạn tác động đến, nhưng là ngay tại gặp tiền đánh. Bên hồ có hai vị thân hình cao lớn thanh niên võ giả. Bên trái người kia mặc bó sát người áo đen, đầu vai treo tinh hồng áo choàng, trên mặt bị ong độc ngủ đông ra hơn 10 chỗ bánh bao, cho nên đầy mặt sừng, hình như heo đầu, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Nhưng hắn ánh mắt kiệt ngạo ngất lệ, trực câu câu nhìn chằm chằm bầy ong, đột nhiên hất lên áo choàng, che kín bộ mặt, sau đó thả người vọt lên, hoành không mấy trượng khoảng cách sau, khinh công tới cực hạn, thân hình rơi xuống mặt hồ, hắn bắt đầu giẫm đạp nước hồ hướng phía trước cấp đi, như mũi tên đột tiến, bay thẳng giữa hồ sơn trang mà đi. Nhưng là bầy ong nghe tiếng mà động, thoáng chốc hội tụ tại hắn ngay phía trước, phá hỏng hắn tiến lên con đường. Hắn vung lên áo choàng quét ra bầy ong, thân hình bị ngăn trở mà chạy không, bịch, rơi xuống trong hồ nước. Tới trong hồ, hắn ý đồ bơi lội tiến lên, thật là đáy hồ xúc lập lít nha lít nhít cọc sắt, cái cọc bên trên quấn quanh đếm không hết dây sắt cùng câu đâm, hắn du không động được trượng bên trong khoảng cách, liền bị quẹt làm bị thương. Hắn ý đồ ỷ vào man lực cương ép phá hủy cọc sắt, nhưng cọc sắt là tại hồ nước khô cạn lúc hàm nhập đáy hồ chỗ sâu, nhất định phải sử dụng thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt, hắn muốn tay không hủy cái cọc tuyệt đối không thể. Hắn nín thở tại trong hồ nước du trong chốc lát, cánh tay rất nhanh bị gai sắt câu ở, hắn dây rủa phía dưới dây sắt càng quấn càng nhiều, mắt nhìn thấy liền phải thất thủ đáy hồ, hắn vận khí căng đứt dây sắt, cao cao nhảy trồm, vọt ra khỏi mặt nước. Kết quả hắn thân hình vừa mới bại lộ trên không trung, bầy ong trong nháy mắt lại hợp vây quanh. Không muốn mặt tiền ong, lan. Hắn manh quét áo choàng, sử xuất bài vân trưởng thứ 6 trọng vân thâm tỏa nội lực theo hắn áo choàng bên trên bên ngoài tràn ra tới, hóa thành mây trắng chân khí, cuốn lấy ngoài thân bầy ong, dùng lực đẩy, bầy ong bị cuốn lui mấy trượng, mất mạng mấy ngàn con, ong thi phần phật, rơi xuống mặt hồ. Thật là bầy ong đông đảo không thể đếm, giết chết một nhóm lại vọt tới một nhóm, thân hình hắn trệ không ở trên mặt hồ, chớp mắt lại bắt đầu về rơi. Hắn vội vàng vận khí bay lên không, dự định trước tiên phản hồi bờ sông, ai ngờ nhất thời vô ý bị một đầu ong độc sông phá vân khí phong tỏa, ngủ đông tới trên mặt hắn, khí độc trong nháy mắt đánh vào mặt, nhường hắn đầu đau muốn nước. Hắn ba một tiếng mạnh phiến chính mình gương mặt, đem ong độc quạt chết ở trên mặt, lại lanh khóc quát chói tai, hôm nay ta không phải đem các ngươi giết sạch một cái ong kén cũng không lưu lại. Chương 313 ma ha vô lượng một. Chương 313 ma ha vô lượng một. Hoàng Tứ Hỷ cư cao nhìn xa, hắn phát hiện cái kia người mặc áo choàng người song trưởng đủ đầy, nhường trưởng lực phách không đánh ra, bay loạn vũ nhập vào mặt hồ lúc tựa như cự thạch ném đi, phát ra oanh nổ vang, vẽ lên cao mấy trượng bằng nước. Hắn nhận ra cái này trưởng pháp xuất từ bài vân trưởng thức thứ tư bài sơn đảo hải trưởng lực cuồng bạo mãnh liệt, nhưng bầy ong đã trước một bước bên ngoài rút lui, tránh đi trưởng lực điên cuồng công kích. Hắn âm thầm suy nghĩ, người này hẳn là thiên hạ hội phi vân đường chủ bộ kinh vân, nhưng hắn chạy thế nào tới Hàng Long Sơn chẳng tới. 3 năm trước đây bộ kinh vân mưu phản thiên hạ hội, lọt vào Hùng Bá tự mình truy sát, đuổi tới Bắc Giao Hoàng Lăng lúc, bộ kinh vân bị Hùng Bá cắt ngang một cánh tay, từ đó về sau, bộ kinh vân liền ẩn nấp giang hồ, lại không có tin tức gì. Hoàng Tứ Hỷ từng nghe Vu Nhạc nói qua, bộ kinh vân tìm Vu Nhạc nghe ngóng thần y hạ lạc. 3 năm này ở giữa bộ kinh vân cực có thể là tại tục tiếp tay cụt, vì chữa trị thân thể tàn tật mà không thể không bí ẩn. Lại nhìn trên mặt hồ cái kia người mặc áo cho người, hai tay tất cả đều khỏe mạnh, lường trước là bộ kinh vân đã tiếp cánh tay thành công, thế là liền tái xuất giang hồ. Bất quá bộ kinh vân vì cái gì đem tái xuất giang hồ lựa chọn hàng đầu địa điểm đặt ở Hàng Long Sơn Trang? Hoàng Tứ Hỷ lại muốn, chẳng lẽ cùng Di Ẩn Tự Bất Hư Đại Sư cùng Độ Không Phương Trượng có quan hệ sao? Ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Hoàng Tứ Hỷ không có lâu xem thế cục, lập tức ra hiệu hỏa kỳ lân rời đi kiếm chỉ, xông vào dưới núi cháy rừng trúc trong sương khói. Bộ Kinh Vân như cũ tại trưởng bổ bầy ong cho hà giận, cũng không có phát giác hồ bên ngoài sắc cơ. Bộ Kinh Vân thậm chí chưa từng cảm ứng được đến từ đáy hồ dị thường, chợt nghe thử, một tiếng, mặt hồ nhảy lên ra một đầu xanh biếc tiểu xà, bổ nhào Bộ Kinh Vân hạ bản. Bờ hồ bên phải, còn đứng lấy một vị thanh niên áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối tại khoanh tay, bình tĩnh quan sát Bộ Kinh Vân cùng bầy ong chém giết. Chờ xanh biếc tiểu xà phá hồ phát động tập kích bất ngờ lúc, thanh niên áo trắng đột nhiên vọt lên, giữa không trung đá một chút bụi phải, trên chân tật nôn một đạo kinh khí, phong nhận giống như phách không bắn ra ngoài. Chỉ thấy lưỡi đao kình tại xanh biếc tiểu xà trên thân nhẹ nhàng va chạm. Tiểu xà liền bị chém làm hai đoạn, rơi xuống đáy hồ. Thanh niên áo trắng tùy theo rơi xuống đất, thân hình phiêu giật chi cực, hắn chỗ làm thối pháp chính là phong thần thối thức thứ 2 phong trung kinh thảo. Trước mắt trung thổ võ lâm, ngoại trừ Hoàng Tứ Hỷ bên ngoài, duy nhất tinh thông phong thần thối cao thủ chỉ có Thiên Hạ Hội Thần Phong Đường chủ Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thấy bộ kinh vân lạm phát trường lực, đánh giết bầy ong lại không nhiều, liền hô một câu, "Vân sư huynh ngươi về tới trước, giữa hồ sơn trang đã trở thành bảo hoang, trong trang người sớm muộn cũng sẽ ra hồ, chúng ta không cần đến cường công, chỉ cần thủ ở bên hồ ông cây lợi thọ là được." Bộ kinh vân nguyên vốn cũng không muốn cường công, nhưng bầy ong luôn luôn vọt tới bên hồ tập kích quấy rối hắn, nhường hắn phiền phức vô cùng. Nhiếp Phong gặp hắn không nghe khuyên bảo, lại nói: coi như ngươi giết sạch mặt hồ bầy ong, sơn trang chung quanh như cũ có ong trận trấn giữ, những cái kia ong độc lợi hại hơn, ngươi bây giờ đã bị chập tổn thương, nếu như không chức liệu phục thương thế, như thế nào đi đối phó những cái kia ong độc? Kỳ thật Hàng Long Sơn Trang ong trận chỉ có một tầng, thiết trí tại đảo giữa hồ bên trên, lâu dài đều vây quanh ở sơn trang bốn phía phi hành, những này ong độc đều lấy thần tốc tăng trưởng, lại là kỳ độc chi vận, đốt bên trên một ngụm liền phải kiến huyết phong hầu. Mấu chốt là Hoàng Tứ Hỷ sử dụng kỳ lân hỏa huyết rèn luyện qua những này ong độc ong thân thể, võ lâm cao thủ thuần dùng nội lực kình phong khó mà giết chết, nhất định phải đao bổ kiếm chặt, hoặc là đánh chúng tại ong thân thể bên trên mới được. Về phần trên mặt hồ bầy ong, tất cả đều là nuôi thả tại hồ bên ngoài rừng hoa bình thường ong mật. Mấy ngày trước sở phát hiện có người ngoài sông trăng lúc, nàng liền đem phương viên vài dặm ong mật toàn bộ triệu hồi, dùng cho phong tỏa mặt hồ đường thủy. Bất quá bình thường bầy ong bên trong cũng có một nhóm độc tính cực cháy mạnh hung long, cho dù bộ kinh vân có thể dựa vào nội lực đem nọc con bức cho ra ngoài thân thể, nhưng là trải qua liên tiếp ngủ đồng căn sau, nọc con căn bản là không có cách loại trừ sạch sẽ, cái này cũng tạo thành bộ kinh vân gương mặt sưng. Bộ kinh vân nghe Nhiếp Phong nâng lên trang bên ngoài ong độc trận, hắn phẫn hận hướng giữa hồ sơn trang trừng mắt liếc, lập tức thu công, nhảy về bờ hồ, rơi xuống Nhiếp Phong bên người. Hắn lạnh giọng hỏi Nhiếp Phong, ngươi không nguyện ý cường công, kia muốn chờ tới khi nào? Không giả cái kia lão lửa chọc chạy trốn tới trong trang, chờ hắn chữa khỏi vết thương, đến lúc đó rất khó thu thập hắn. Nhiếp Phong khẽ lắc đầu, chúng ta cùng không giả không có thâm cựu đại hận gì, hôm nay tới đây sơn trang là vì bắt được giết chết đại sư huynh hung thủ, thuận tiện truy hồi gia truyền của ta bảo đao, chỉ cần xong xuôi hai chuyện này, chúng ta liền có thể rời đi, không cần đến cùng không giả đả sinh đả tử. Ba năm trước đây Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân vì tranh đoạt Khổng Tử đã từng trở mặt thành thủ, Khổng Tử sau khi chết hai người cũng lại không lui tới, cho đến Nhiếp Phong mất đi hỏa lân kiếm, chuôi kiếm này là Nhiếp Phong theo thiên hạ hội kiếm mộ bên trong đánh cắp, kết quả thiên hạ hội đổi chủ sau, Nhiếp Phong tao ngộ thiên chỉ thập nhị sát truy sát, bị thương sau hỏa lân kiếm bị di ẩn tự độ không phương trượng mượn gió bẻ măng. Nhiếp Phong vẫn muốn truy hồi hỏa lân kiếm, khỏi bệnh sau liền tìm tới độ không phương trượng, nhưng độ không phương trượng nhường hắn cầm bộ kinh vân đầu người đến trao đổi hỏa lân kiếm. Nhiếp Phong không nguyện ý, liền cùng độ không phương trượng ra tay đánh nhau, lại chưa thể thủ thắng, huống mà còn có bất hư đại sư ở bên lực trận, dù cho Nhiếp Phong có thể đánh thắng độ không phương trượng, cũng tuyệt đối đoạt không trở về hỏa lân kiếm. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Phong liền tạm thời thôi đấu, nhưng cũng không có rời xa di ẩn tự, hắn chính diện không giành được, liền định em thầm chống lấy, đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy hỏa lân kiếm hạ lạc. Trước đây không lâu Nhiếp Phong phát hiện độ không phương trượng một mình ra ngoài tìm kiếm bộ kinh vân hành tung, hắn liền lặng lẽ theo đuôi, ngoài ý muốn bắt gặp tái xuất giang hồ bộ kinh vân. Độ không phương trượng đã khổ tìm bộ kinh vân 3 năm, cựu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Độ không phương trượng ăn hoàng tứ hỉ đưa tặng huyết bồ đề sau Phật công tinh tiến, mặc kệ đối đầu Nhiếp Phong vẫn là bộ kinh vân, toàn đều có thể vững vàng thượng phong, nhưng là đối mặt phong vân liên thủ, độ không phương trượng trực tiếp thất thủ bị bắt. Bộ kinh vân nguyên bản không địch lại độ không phương trượng, nhận Nhiếp Phong viện trợ sau chuyển bại thành thắng, phong vân ở giữa thù hận cũng bởi vì này tạm hiểu. Sau đó Nhiếp Phong bắt đầu khảo vấn độ không phương trượng, lúc ấy Nhiếp Phong vẹn vẹn muốn hỏi hỏa lân kiếm hướng đi, ai ngờ lại đem ra truyền thần binh tuyết ẩm đao tin tức đánh ló ra. Độ không phương trượng đã từng đem hỏa lân kiếm đưa cho Hoàng Tứ Hỷ, mà Hoàng Tứ Hỷ đã từng thừa cưới hỏa kỳ lân chém giết Tần Sương cùng bộ thần, trận chiến kia Hoàng Tứ Hỷ sử dụng thần binh chính là Nhiếp gia tuyết ẩm đao. Nhiếp Phong biết được tuyết ẩm đao tại Hoàng Tứ Hỷ trên tay, khẳng định phải nghĩ cách truy hồi, hắn cùng bộ kinh vân cũng sớm liền muốn cho Tần Sương báo thù, liền định cùng một chỗ tìm Hoàng Tứ Hỷ tác đao. Đáng tiếc độ không phương trượng cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ ngụ ở chỗ nào, duy nhất biết Hoàng Tứ Hỷ chỗ ở người chỉ có Di Ẩn Tự bất hư đại sư. Nhưng bất hư đại sư tính tình cương liệt, cận kề cái chết cũng sẽ không lộ ra Hoàng Tứ Hỷ tình huống. Thế là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân liền muốn một cái kế sách, hai người đưa tin cho bất hư đại sư, nhường bất hư đại sư cầm hỏa lân kiếm trao đổi độ không phương trượng. Bất hư đại sư vì cứu trở về độ không phương trượng, liền đổi tới Hàng Long Sơn trang tìm Hoàng Tứ Hỷ, thương lượng nghị cách cứu viện biện pháp. Ai từng biết, bất hư đại sư khởi hành trên đường, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân lặng lẽ theo đuôi ở phía sau, chờ bất hư đại sư đổi tới Hàng Long Sơn trang lúc, phong vân nhị tử bỗng nhiên hiện thân giết chết bất hư đại sư. Bất hư đại sư cũng không biết rõ, độ không phương trượng đã sớm bị Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân cho giết chết, hai người sở dĩ đưa tin, vẹn vẹn vì dẫn dụ bất hư đại sư tiến về Hàng Long Sơn trang, để được biết Hoàng Tứ Hỷ nơi ở mà thôi. Đơn độc đối đầu phong vân bất kỳ người nào, bất hư đại sư đều có phần thắng, lại là không địch lại phong vân liên thủ, nếu không phải sở sở kịp thời triệu hoán bầy ong cứu đi bất hư đại sư, hắn sẽ bị phong vân trực tiếp đánh chết, mà không có cơ hội trốn vào sơn trang chữa thương. Chương 313, Ma Ha vô lượng 2, chương 313, Ma Ha vô lượng 2. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ từng có suy đoán, bộ kinh vân đến thăm Hàng Long Sơn trang cùng độ không phương trượng, bất hư đại sư có quan hệ, hắn đoán không có một chút sai. Nhưng là độ không phương trượng cùng bất hư đại sư tuổi tác so phong vân lớn, võ công so phong vân cao, lại căn bản không phải phong vân đối thủ, trước bị phong vân tiêu diệt từng bộ phận, độ không bị giết, không giả bị trọng thương, phong vân lại thừa cơ thiêu hủy rừng hoa, cho đến đánh tới Hàng Long Sơn trang bên ngoài ven bờ hồ, bị ngăn trở tại bầy ong. Nhiếp Phong từng nghe nói bất hư đại sư tên tuổi, biết bất hư đại sư cùng võ lâm thần thoại là bằng hữu, cho nên chỉ cần có thể truy hồi tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm, báo đại sư huynh Tần Sương thủ, hắn cũng không có không phải giết bất hư đại sư quyết tâm. Bộ kinh vân lại hừ một tiếng, ngươi không nên nghĩ đương nhiên. Không giả bằng lòng đem hỏa lân kiếm đưa cho hung thủ kia, khẳng định cùng hung thủ kia giao tình tâm đầu ý hợp, chúng ta muốn giết hung thủ kia, không giả sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đừng quên độ không lão lửa chọc cũng chết tại chúng ta trên tay, thù này đã không giải được, hôm nay nhất định phải đổ trang không thể, nếu không hậu hoạn vô tận. Đổ trang. Hoàng Tứ Hỷ đã đi tới kiếm chỉ dưới núi, vừa vặn nghe thấy bộ kinh vân lời nói, hắn đã mất thương lượng suy nghĩ, ra hiệu hỏa kỳ lần trực tiếp khởi xướng công kích, liệt diễm nhắm ngay bộ kinh vân, liền ngươi cái này công phu nhỏ quảo, ngươi có thể đổ ai? Hỏa kỳ lân là dọc theo bên hồ phi nước đại, Hoàng Tứ Hỷ rủ xuống Hàng Long kiếm, mũi kiếm bên ngoài thổ kinh khí, dán mặt hồ quét sạch, tạo nên dì rào dòng nước, giữa không trung ngưng tụ thành từng cây thủy kiếm, phát ra hào hào, rít gào vang, tiên triều Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân kinh sạ. Phong vân nhị tử tất cả cũng không có gặp qua Hoàng Tứ Hỷ, nhưng bọn hắn biết Hoàng Tứ Hỷ là lấy Hỏa Kỳ Lân là tọa kỵ, trong lòng biết giết chết Tần Sương chi người đã hiện thân, bọn hắn cũng không hai lời nói, trưởng chân cùng nổi lên, chống cự đột kích thủy kiếm. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ gọi hàng thời thượng tại bên ngoài hơn 10 trượng, thủy kiếm cùng xuất xa đến, uy lực không mạnh, Phong vân nhị tử theo cả cản, còn có dư lực khởi xướng phản kích. Nhiếp Phong cao cao nhảy lên, giữa không trung xoay người nhanh quay ngược trở lại, chân khí theo hắn trên hai chân bên ngoài phun ra, đây là phong thần thối thức thứ 5 tuyệt chiêu phong quyển lâu tản. Chân khí tràn ngập Nhiếp Phong chân bên cạnh, theo thân hình hắn xoay tròn, nhấc lên xoắn ốc quần trắng, chung quanh mấy trượng bên trong chỗ có dị vật, mặt đất đá vụn, bên bờ giọt nước, hết thảy bị hắn cuốn vào quần trắng bên trong, ngự phong quét về phía Hoàng Tứ Hỷ. Bộ kinh vân thì tại manh vung áo choàng, chân khí cuồng tiết ra, như là mây trắng trực không, hướng hoàng tứ hỉ bao phủ tới. Đây là bài vân trưởng thức thứ 11 vân lai tiên cảnh lấy vân khí triển khai phong tỏa, không ngừng có thể che đậy ánh mắt, vân khí bên trong có khác huyền công, có thể khiến người sinh ra huyễn tượng, nội lực có chút không tốt, liền bị vân khí mê hoặc, dẫn đến sức chiến đấu đại suy. Vài ngày trước phong vân nhị tử hợp lực vây công độ không phương trượng, kia độ không phương trượng chính là chúng một chiêu vân lai tiên cảnh sau bị nhiếp phong một cước đạp lăn. Phong vân nhị tử đối riêng phần mình võ công rất có lòng tin, bọn hắn thấy hoàng tứ hỉ lô mãng khởi sướng công kích, liền song song sử xuất tuyệt chiêu, như toan một kích đổ nhào hoàng tứ hỉ. Nhưng hoàng tứ hỉ kế thừa có hùng bá hoàn chỉnh võ học, tuyệt chiêu của bọn họ tại hoàng tứ hỉ trước mặt, nửa điểm tác dụng cũng sẽ không có. Chỉ thấy hoàng tứ hỉ ngự kiếm lúc, tay kia khép lại hai ngón tay, chân khí phun một cái, vô số chỉ ảnh lập hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, chính là tam phân thần chỉ bên trong chiêu thức thập vạn hỏa cấp. Một chiêu này vô cùng bất nhập, chuyên khắc nhiếp phong phong quyển lâu tàn chỉ ảnh một lần hành động xuyên thủng nhiếp phong ngoài thân quần trắng. Nhiếp phong thấy hoàng tứ hỉ chỉ khí vậy mà tinh chuẩn bắn về phía chân của hắn pháp sơ hở, trong lòng thất kinh phía dưới, vội vàng biến chiêu là bộ phong chóc ảnh, đây là phong thần thối nhập môn tinh yếu, chân nhanh vô ảnh, nhanh như lưu tinh. Bất quá lúc này hoàng tứ hỉ đã tới gần hai người mười trượng trong vòng, hàng long kiếm phát kiếm thập bát thức kiếm khí, uy lực đột nhiên mạnh tăng, giống như đao đúa ra thân, đánh cho nhiếp phong thân hình bất ổn, cũng vận khí mất sướng. Phanh phanh, hai lần, chỉ lực thấu chân mà vào, trực tiếp đem nhiếp phong đánh rơi giữa không trung. Khinh công rốt cuộc tăng tốc không đến đỉnh phong. Hoàng tứ hỉ đánh rơi nhiếp phong sau, chỉ chiêu biến đổi, vận khởi tam phân thần chỉ quy nguyên nhất kích đầu ngón tay vội ưa đỏ, lục, lam ba đạo chỉ mang, trước mắt hợp nhất, hình thành một cây quang hoa chói mắt chỉ kình. Hắn nên trước một chút, chỉ kình rời tay bay ra, phá không lúc đánh sơ sắc vân lai tiên cảnh phóng ra vân khí, phốc, một tiếng, lại đâm vào bộ kinh vân lòng bàn tay, một kích xuyên thủng, bài vân trưởng lực tùy theo tiêu ẩn. Phong vân nhị tử đối mặt nhìn một cái, đều kinh ngạc không hiểu, hoàng tứ hỉ võ công mạnh vượt xa dự liệu của bọn hắn, vậy mà so độ không phương trưởng cùng bất hư đại sư lợi hại nhiều. Dù là sư phụ của bọn hắn hùng bá đích thân tới, vũ lực cũng sẽ không so hoàng tứ hỉ càng mạnh mẽ hơn. Phong vân nhị tử tất cả đều là bình tĩnh hạng người, trong lòng biết một khi nhường hoàng tứ hỉ cận thân tới trước mặt, chỉ sợ một kiếm là có thể đem bọn hắn đeo đầu. Bọn hắn vội vàng tương hướng bổ nhào về phía trước, bốn trưởng nắm thật chặt cùng một chỗ, chân khí trong nháy mắt giao hòa hợp nhất, lại tự trong cơ thể của bọn họ chen trúc đi ra, xen lẫn chuyển động, giống như gió lốc. Cái này một cỗ gió thổi tại buộc phát một khắc, hoàng tứ hỉ rõ ràng phát giác được một cỗ manh ác đã đến cường tuyệt lực đạo, lấy phong vân nhị tử làm trung tâm, đột nhiên xung kích ra ngoài. Nguyên bản hỏa kỳ lân đã vọt tới phong vân nhị tử hơn một trượng có hơn, kết quả bị nguồn sức mạnh này rung động, như dường như đụng vào lấp kín vô hình phong tường, rốt cuộc tức không vào được. Phong vân nhị tử chân khí giao xoáy, càng chuyển càng nhanh, chờ vận tốc quay đạt tới mắt thường khó mà bắt giữ trình độ lúc, hai người như là cùng gió lốc hòa làm một thể, thân thể cứ thế biến mất ở giữa không trung, chỉ có một cỗ vòi rồng xoáy phóng lên tận trời. Đồng nhiên, thiên địa biến sắc. Phong vân nhị tử kết hợp về sau, gió xoáy giống như là ủng có vô cùng hấp lực, khiến cho tràn ngập giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên không ngừng hướng bọn hắn hội tụ. Phương viên lưu động gió, lơ lửng mây, không trung sương mù mai cùng lộ khí đều bị phong vân nhị tử thu nạp sử dụng, cái này cũng dẫn đến gió xoáy lực lượng mấy lần tăng vọt, thoáng chốc trùng tiên cao hơn 10 trượng, cuốn lên mặt hồ chi thủy, phần phật dung nhập gió xoáy, tựa như thủy long đứng sừng sững, dương nhanh múa vút uy áp hoàng tứ hỉ. Hỏa kỳ lân ngưỡng vọng thủy long, cảm nhận được một cỗ đầy đủ hủy diệt nó thu thân thể lực lượng đã hình thành, nó vô ý thức lui về sau lên. Lui mấy bước sau, bị hoàng tứ hỉ mở miệng ngăn cản, ngươi đừng sợ bọn hắn, cho dù là phong vân kết hợp, vẫn như cũng là công phu mèo ba chân, bọn hắn không thắng được chúng ta. Hỏa kỳ lân nghiêng đầu nhìn một chút hoàng tứ hỉ kiếm trong tay mang vùng lên hàng long kiếm, cuối cùng ngóc đầu lên. Dừng bước ngay tại chỗ, ngưỡng vọng thủy long phát ra cuồng bạo gào thét. Ngay tại song phương đối chọi gay gắt lúc, giữa hồ sơn trang cửa trang đống nhiên mở ra, Sở Sở cùng bất hư đại sư cùng nhau hiện thân đi ra. Tứ công tử, phong vân hai người chiêu thức bên trong hỗn hợp phật môn trí cao thiên cơ ma ha vô lượng ngươi không cần đón đỡ. Bất hư đại sư liên thanh cảnh báo, nhường hoàng tứ hỉ tránh né phong vân kết hợp thế công. Sở Sở cũng lo sợ bất an, trong mắt che kín lo lắng. Một bên khác, Nê Bồ Tát cùng Tiểu Mẫn cũng cưỡi ngựa xông lên kiếm chỉ, quan sát tới bên hồ tình hình chiến đấu. Tiểu Mẫn bội hỏi, ra ra, cái gì là ma ha vô lượng? Nê Bồ Tát cho nàng giải thích, ma ha là Phật môn phản ngữ, ý là vô cùng lớn, vô lượng thì là không có cách nào cân nhắc chi ý, vô cùng lớn mà không có cách nào cân nhắc lực lượng, đây chính là ma sông vô lượng. Tiểu Mẫn đống nhiên lộ ra lo lắng, trên đời này còn có vô hạn vô biên võ công. Hoàng đại ca chống đỡ được sao? Nê Bồ Tát hai tay bằng ngón tay, thời khắc mấu chốt bắt đầu xem bói, phong vân nhị tử đem ma sông vô lượng vận dụng tới bọn hắn kết hợp chi lực bên trong, bọn hắn thu nạp ngoại lực có bao nhiêu, thả ra lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu, bọn hắn là thật lợi hại, cũng khó trách hùng bá mệnh số phê nói bên trong, cuối cùng muốn bại vong tại phong vân nhị tử chi thủ. Nhưng thiên mệnh mới là trí cao. Tiểu Mẫn mặt lộ vẻ gấp thái, ra ra, ngươi không cần tổng nói cái gì thiên mệnh, nếu quả thật có thiên mệnh, liền không nên nhường hai cái này thiêu hủy nhà ta nhà tung hỏa phạm luyện thành ma ha vô lượng hoàng đại ca đến cùng có hay không thể đánh thắng. Nê Bồ Tát nhẹ nhõm một câu, công tử thiên mệnh vô song, có thể nghiền ép phong vân nhị tử, từ mệnh số bên trên nhìn, công tử là tuyệt đối không thể thua, Mẫn Nhi ngươi yên tâm được rồi. Chương 314, Song Long Pha Bích, 1, chương 314, Song Long Pha Bích, 1. Giờ phút này bên hồ tình hình chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Phong vân hợp bích chỗ buộc phát lực lượng liên tục tăng lên, thanh thế kinh thiên, dường như thật đã đến ma ha vô lượng trí cảnh. Nhưng bởi vì phong vân nội lực không đủ thâm hậu, đã đưa bọn họ chân khí kết hợp sau phóng xạ phạm vi khó mà cùng xa, hút lấy nhiếp tự nhiên chi lực cũng bị hạn chế, cũng không thể vô cùng vô tận tăng lớn. Bất quá dù cho kết hợp chi lực tồn tại hạn mức cao nhất, lại vẫn như cũng là thế gian mạnh nhất ác vô luân công sát tuyệt chiêu. Hoàng tứ hỉ thân ở phong vân nhị tử biên giới, nhìn trong hai người lực chỗ nôn vòi rồng tình phong, không ngừng hấp xả nước hồ, tiếp theo hình thành một tòa còn như thủy long luồng khí xoáy, kề sắt đất rào cắt một vòng, phương viên hơn 10 trượng bên trong đều là thổ băng đá nước. Hoàng tứ Hỉ sâu sắc cảm nhận được nguồn sức mạnh này hung bạo, uy lực mạnh trước đây chưa từng gặp, dù là hắn vận dụng Lục Long hồi toàn cũng không có nắm chắc đem nguồn sức mạnh này toàn bộ thu nạp nhập trường. Nếu như Hoàng tứ Hỉ cưỡng ép thôi phát hàng Long trưởng liệu mạng phong vân kết hợp, như vậy tự thân thể có khả năng bị kết hợp chi lực trực tiếp nghiền nát, lúc trước hắn giao đấu võ lâm thần thoại vô danh lúc, cũng không có gặp phải mạnh như vậy lực uy hiếp. Hắn không khỏi thầm nghĩ, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nguyên bản là phong vân trong giang hồ thiên mệnh nhân vật chính, hai người có thể tìm hiểu ra khủng bố như thế đại sát chiêu, kỳ thật chẳng có gì lạ. Hắn cũng thản nhiên lấy đối. Vụt, một tiếng. Hàng Long kiếm bị hắn hai tay nắm ở, giơ cao khỏi đầu, chân khí trong cơ thể dòng chảy xiết, liên tục không ngừng chút vào trong kiếm, kiếm mang màu vàng sậm càng lộ vẻ chói mắt, tựa như giữa thiên địa một vệt bất diệt thánh huy. Sau một khắc, phong vân kết hợp ma ha vô lượng uy lực đã vận đến đỉnh phong. Chỉ nghe thủy long luồng khí xoáy bên trong, Bộ Kinh Vân nghiêm nghị vừa hô, "Hôm nay, đại sư huynh mối thù tất báo, ngươi hẳn phải chết." Giết. Một chữ cuối cùng nôn kiên định lạ thường, dường như bất luận trời đất sụp đổ hoặc là thiên hoàng địa lao, hắn đều nhất định có thể làm được dường như. Bộ Kinh Vân lời còn chưa dứt lúc, thủy long luồng khí xoáy đã cuồn quyển mà động, mang theo thúc liệt không khí chấn thiên tiếng nổ, phong quyển tàn vân giống như công hướng Hoàng tứ Hỉ. "Đến thôi." Hoàng tứ Hỉ dựng thẳng lên hàng long kiếm trước người, nên kích ma ha vô lượng. Trong nháy mắt, thủy long luồng khí xoáy đã như núi đổ đồng dạng đánh tới. Long xoáy đánh trúng lưỡi kiếm lúc, phát ra khanh khanh ma sát rít gào vang, to lớn cùng mãnh lực trùng kích tạo thành lưỡi kiếm tần số cao chấn động, đung đưa trái phải hóa thành kiếm ảnh, thoáng chốc nhìn không rõ hình kiếm. Hoàng tứ Hỉ cầm kiếm hai tay, cũng bị cự lực cho chấn run rẩy không ngừng, nhưng hàng long kiếm cũng không có tuốt tay, từ đầu đến cuối một mực trường không trong tay hắn. Trôi kiếm này tại ra lò thời điểm, đã bị Hoàng tứ Hỉ xác minh đi ra, có thể thu nạp ngoại lực, chỉ cần thân kiếm không bị chấn nát, mặc kệ ngoại lực đến cỡ nào mạnh mẽ, đều sẽ bị thân kiếm khẽ hấp mà vào. Hàng long kiếm là tập hợp đủ phi long kiếm, tuyết tầm đao, vô song kiếm, bại vong chi kiếm, anh hùng kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, hỏa lân kiếm, đại đồng kiếm cùng Hoàng tứ Hỉ nguyên kiếm chờ chín chuôi thần binh mới hợp đúc xuất thế. Đơn độc một thanh cầm tới trên giang hồ liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu tranh đoạt, chín chuôi hợp nhất thần kiếm có thể nghĩ đến cỡ nào không thể phá vỡ, không có bất kỳ cái gì võ lâm cao thủ có thể đánh ra dù là một đầu vết kiếm. Phong vân kết hợp ma ha vô lượng uy lực cường tuyệt, có thể xưng thế gian vô song, lại như cũng rung động không động được Hoàng tứ Hỉ hàng long kiếm. Nhất phong cùng Bộ Kinh Vân chân khí toàn ra, toàn bộ trở vào thủy long luồng khí xoáy, đánh trúng hàng long kiếm sau, vẹn vẹn tạo thành hàng long kiếm chấn động kịch liệt, lập tức liền bị hàng long kiếm hút đi thủy long luồng khí xoáy bên trong tất cả lực đạo. Nguồn sức mạnh này biến mất một khắc, Hoàng tứ Hỉ bỗng nhiên cầm kiếm trước vùng, chỉ thấy cao hơn 10 trượng thủy long luồng khí xoáy, dường như bị vô hình cự nhận chạm kích, vậy mà từ trung tâm chỗ hở ra là hai. Long xoáy bị chém thành hai khúc, theo Hoàng tứ Hỉ hai bên vọt tới, lại phân phật, một tiếng nổ vang, long xoáy trong nháy mắt giải thể, hóa thành hai thác nước nước động, một bãi hạ xuống mặt hồ, một cái khác bãi rót vào bùn đất, toàn bộ tán loạn vô tung. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu, run rơi nhiễm trên đầu giọt nước, kỳ thật giọt nước tung tóe tới trên thân lúc đã bị bốc hơi thành hơi nước, nhưng nó vừa rồi trực diện long xoáy áp đỉnh, trong lòng có chút khẩn trương, lo lắng toàn thân hỏa diễm sẽ bị long xoáy sức nước cho dội tắt, lúc này mới vô ý thức run đầu. Giờ phút này long xoáy bị Hoàng tứ Hỉ đánh tan, Hỏa Kỳ Lân lo lắng đã đi, há miệng gào thét. Phong Vân nhị tử làm xong ma ha vô lượng, chân khí cùng nhau khô kiệt, tan ra thành từng mảnh giống như rơi xuống mặt đất, bọn hắn nhận định kết hợp một kích có thể đem Hoàng tứ Hỉ thuần sát ngay tại chỗ. Kết quả bọn hắn đem thủy long luồng khí xoáy đẩy đi ra, va chạm Hoàng tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân. Cũng không có tạo thành Hoàng tứ Hỉ cùng Hỏa Kỳ Lân mảy may thương tích. Bọn hắn không khỏi liếc nhau, kinh hãi Hoàng tứ Hỉ võ công đã vô địch thiên hạ, không còn ham chiến suy nghĩ, cương đề một ngụm cuối cùng chân khí, liền phải bỏ trốn mất dạng. Nhưng Hoàng tứ Hỉ nơi nào sẽ buông tha bọn hắn, đột nhiên cầm kiếm hất lên, khẽ quát một tiếng, đến mà không hướng. Lúc trước thu nạp tại Hàng Long kiếm thân bên trong ma ha vô lượng chi lực, thoáng chốc bị phóng xuất ra, hóa thành một cỗ vô hình vòi rồng kiếm khí, dán bên hồ sông lướt đi đi. Vòi rồng kiếm khí chớp mắt xông đến Phong Vân nhị tử ở giữa, nhẹ nhàng một quyển, liền nghe ba tiếng vang, Phong Vân nhị tử trực tiếp sụp đổ ngay tại chỗ. Hóa thành hai đoàn huyết vụ phiêu đãng giữa không trung, hoàn toàn gió tiêu mây tạnh. Giữa hồ sơn trang nơi cửa, Sở Sở trông thấy Hoàng tứ Hỉ lại không có nguy hiểm, toàn thân căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới, nàng hư thoát như thế ngồi liệt trên mặt đất, cái mũi đi theo mọi nhừ, nước mắt không nhịn được chảy ra gương mặt. Vừa rồi thủy long luồng khí xoáy quét về phía Hoàng tứ Hỉ lúc, Sở Sở khẩn trương suýt nữa hồn phi phách tán, nàng cùng Hoàng tứ Hỉ vẹn vẹn qua 3 năm khoái hoạt sinh hoạt, nàng thật chịu không được mất đi Hoàng tứ Hỉ một cái giá lớn. Như hôm nay dạng này hiểm ác thế cục, nàng cũng tuyệt không hy vọng lại có lần thứ hai. Nghĩ tới đây, nàng ấm giận nhìn về phía Bất Hư đại sư. Lúc đầu Bất Hư đại sư là Hoàng tứ Hỉ duy nhất kết giao hảo hữu, nàng mới có thể đem Bất Hư đại sư mạo hiểm nghĩ cách cứu viện nhập trang, nếu như sớm biết làm như vậy sẽ đem Hoàng tứ Hỉ kéo vào hiểm cảnh, kia nàng nhất định khoanh tay đứng nhìn, nàng sau này sẽ không lại hoan nghênh Bất Hư đại sư tới trong nhà nàng làm khách. Bất Hư đại sư giờ phút này cũng đang sát lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn giống nhau lo lắng Hoàng tứ Hỉ gặp bất chắc, chuyện này là bởi vì hắn sơ ý chủ quan dẫn dắt lên. Hiện tại Hoàng tứ Hỉ đã đánh bại Phong Vân, nguy hiểm hoàn toàn giải trừ, nhưng Bất Hư đại sư như cũng rất là chột dạ, không biết rõ thế nào đối Hoàng tứ Hỉ cùng Sở Sở giao phó. Nguyên bản thế ngoại đảo nguyên như thế Hàng Long sơn trang, cơ hồ bị đốt thành phế tích, mong muốn trùng kiến ngày xưa rừng hoa, ít ra cần 3 năm 5 năm. Bất Hư đại sư trong lòng than khổ, Bần tăng hổ thẹn tứ công tử cùng Sở Sở hiền khắc lệ, phần nhân tình này cũng không biết tương lai thế nào đi còn. Kiếm chỉ đỉnh núi, Nê Bồ Tát hướng Tiểu Mẫn khẽ cười nói, ra ra mới vừa rồi không có nói sai thôi. Tiểu Mẫn lên tiếng, xuống dưới ngựa sơn. Tới Hoàng tứ Hỉ bên người lúc, Tiểu Mẫn phát hiện Hoàng tứ Hỉ đã thu kiếm vào vỏ, chắp tay đứng tại Phong Vân chết chỗ, mắt không chấp ngựa đầu nhìn trời. Tiểu Mẫn theo ánh mắt của hắn nhìn chỉ chốc lát, Phong Vân sau khi chết huyết vụ gần như phiêu tán không còn, trên trời chỉ còn lại đám mây cùng ngẫu nhiên gió núi thổi tới, lại có gì có thể nhìn. Tiểu Mẫn nói một câu, Hoàng đại ca, hai cái này ác tặc giết người phóng hỏa, hiện tại mất mạng ở chỗ này, cũng là bọn hắn nên được kết quả. Bọn hắn vừa rồi phát chiêu thức, đổi ai để ngăn cản, chỉ sợ đều muốn rơi vào hài cốt không còn kết quả, mặc kệ Hoàng đại ca ngươi như thế nào phản kích bọn hắn, đều một chút không quá phận, ngươi ra tay đem bọn hắn đánh thành huyết hoa, kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nàng coi là Hoàng Tứ Hỉ là tự giác ra tay quá nặng, lúc này mới ngừng chân tới. Hoàng Tứ Hỉ khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, ta không có cảm thấy ra tay không thích hợp. Tiểu Mẫn mở mịt lên, kia Hoàng đại ca ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hoàng Tứ Hỉ nói, ta đang hồi tưởng bọn hắn vừa rồi chỗ làm ma ha vô lượng. Tiểu Mẫn cười một tiếng, a, Hoàng đại ca ngươi là tại lĩnh hội võ công. Chương 314, Song Long Pha Bích 2, chương 314, Song Long Pha Bích 2. Lúc này Sở Sở, Bất Hư đại sư cùng Nê Bồ Tát đều đã đi tới bên cạnh, nghe thấy Tiểu Mẫn nói như vậy, bọn hắn liền bồi ở một bên, không có quấy rầy Hoàng Tứ Hỉ. Nhưng bọn hắn có chỗ không biết, kỳ thật Hoàng Tứ Hỉ đã học xong ma ha vô lượng. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân sau khi chết, để lại Ma Ha Vô Lượng vận dụng tâm pháp, chỉ là tâm pháp văn tự hiện lên ở giữa không trung phiêu đãng vân khí cùng trong gió nhẹ. Ngoại trừ Hoàng Tứ Hỉ bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy. 3 năm trước đây tại Bắc Giao Hoàng Lăng, Hoàng Tứ Hỉ kế thừa Hàng Long Thần Thối Sắt Long Cầu Đạo cùng Như Lai Thần Trưởng Vạn Phật Triều Tông võ học chiêu thức sau, liền có thôi diễn Hàng Long Thập Bát Trưởng cuối cùng một trưởng ý nghĩ chỉ là Sắt Long Cầu Đạo cùng Vạn Phật Triều Tông uy lực vẫn lộ ra không đủ. Đến tiếp sau mặc dù vừa học tới đoạn mạch kiếm khí Thánh Linh Kiếm Pháp Tam Phân Quy Nguyên khí lại đều không thích hợp vào nhập cuối cùng một trưởng. Hoàng Tứ Hỉ định đem cuối cùng một trưởng thôi diễn thành có thể trưởng giết nhiều người chiêu thức, Ma Ha Vô Lượng đang dễ dàng hài lòng điều kiện này. Bất quá một tháng sau Hoàng Tứ Hỉ phải bồi cùng Vô Danh cùng một chỗ tiến về Đông Doanh, tạm thời không có thời gian thôi diễn võ học, chờ theo Đông Doanh trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắn suy nghĩ đến đây, đông nhiên nhấc trưởng hướng lên trời, bắt đầu căn cứ tâm pháp, vận dụng Ma Ha Vô Lượng theo chân khí của hắn bên ngoài nôn, phương viên hơn 10 trượng bên trong mây trắng cùng gió nhẹ đều bị giận dắt. Mây trắng phiêu miểu bất định, chư mây vô thường, hơi phong vô ảnh vô hình, chư phong vô tướng. Hai cố lực lượng kết hợp là một, có thể làm được lực lượng mấy lần tăng vọt, đây cũng là Ma Ha Vô Lượng tinh túy. Hoàng Tứ Hỉ phát công vẹn vẹn để ấn chứng một chút Ma Ha Vô Lượng uy lực, ai ngờ phong vân hai cố khí lưu giao hội một chỗ, hình thành long xoáy sau, đã thấy long xoáy bên trong đống dương hiện ra một nhóm khí văn, đại đường song long giang hồ, tận ở trong đó. Hoàng Tứ Hỉ lập tức khẽ giật mình, lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn bây giờ không có ngờ tới, phá bích chi vật vậy mà giấu ở Ma Ha Vô Lượng thần công bên trong. Bởi vì hắn trước kia chưa bao giờ gặp loại tình huống này, lo lắng thu công về sau, long xoáy phá bích cũng biết biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng rũa ra tay kia, lại vận Ma Ha Vô Lượng tâm pháp, cách mấy trượng xa lại lần nữa ngưng kết một con rồng xoáy, kết quả phát hiện cái kia long trở về quê cũ bên cạnh giống nhau hiện hiện có đại đường song long giang hồ, tận ở trong đó, chứ. Điều này nói rõ chỉ cần hắn thi triển Ma Ha Vô Lượng điều động giữa không trùng phong vân chi khí, tùy thời tùy chỗ có thể phá bích rời đi. Cái này cũng cho hắn tiến về Đông Doanh hành thích lưu lại một đầu an toàn đường lui. Cứ như vậy, hắn đã không cần xác minh Ma Ha Vô Lượng uy lực hạn mức cao nhất. Hắn thu hồi chân khí, xoay người, tối đầu nhìn lên, phát hiện Hao Thiên khuyển toàn thân buộc đầy băng vải, con mắt cũng nát một quả, hắn hỏi Sở Sở, Hao Thiên là chuyện gì xảy ra? Go go. Hao Thiên khuyển tứ chi đoạn hai cây, kéo lấy thân thể leo đến Hoàng Tứ Hỉ dưới chân, tiếng kêu nghe qua rất là vui vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương thảm ý. Sở Sở mặt có nghi ngờ nói, trước mấy ngày ta nuôi ong lúc, Hao Thiên trước hết nhất phát giác được Bất Hư đại sư đến trang, trực tiếp chạy đi nên đón Bất Hư đại sư, ta liền cùng tại sau lưng nó đuổi theo, tới vào trang nhập khẩu lúc ta phát hiện Bất Hư đại sư đang bị Phong Vân hai người vây công, Hao Thiên như bị điên đi cắn xé bộ kinh vân, ta thế nào cũng uống ngăn không được nó, đến bây giờ cũng nghĩ không thông nó vì cái gì mất khống chế. Thoạt đầu Sở Sở coi là Hao Thiên khuyển là chân thành hộ trang, nhưng Hao Thiên khuyển chuyên cắn bộ kinh vân, cũng không cắn Nhất Phong, cho đến bị bộ kinh vân làm bài vân trưởng đập toàn bộ thân thương tích, Hao Thiên khuyển còn tại không sợ chết nào sông. Nếu không phải Hoàng Tứ Hỉ sử dụng kỳ lân hỏa huyết rèn luyện qua Hao Thiên khuyển chó thân thể, nó khẳng định sẽ bị bộ kinh vân đánh tới toàn thân xương vỡ, bạo vòng tại chỗ. Nê Bồ Tát ngắm Hao Thiên khuyển một cái, đối Hoàng Tứ Hỉ nói, con chó này cùng bộ kinh vân hẳn là có mối hận cũ, nó là phát giác được bộ kinh vân xuất hiện tại Hàng Long Sơn trang bên ngoài mới ra trang, mà không phải là vì nên đón Bất Hư đại sư. Công tử, lão phu đoán đúng hay không? Hoàng Tứ Hỉ mắt lộ ra tán thưởng, không có sai, Hao Thiên khuyển chủ nhân trước là bị bộ kinh vân giết chết, 3 năm qua đi nó từ đầu đến cuối nhớ kỹ giết chủ mối thủ, con chó này là trung khuyển. Chuyện này Hoàng Tứ Hỉ không có cho Sở Sở nói qua, Sở Sở mới ngộ nhận là Hao Thiên khuyển là đi nên đón Bất Hư đại sư. Chắc không được. Bần tăng là tại rừng hoa bên ngoài lọt vào phong vân nhị tử tập kích bất ngờ vây công, vừa mới đưa trước tay, bần tăng còn không tới kịp cho Sơn Trang cảnh báo, Hoàng phu nhân liền chạy đến trợ giúp, hóa ra là Hao Thiên khuyển trước một bước ngửi được bộ kinh vân khí tức. Bất Hư đại sư cảm thán một tiếng, lập tức hướng Hoàng Tứ Hỉ dựng thẳng trường thở dài, tứ công tử, lần này tai họa là từ bần tăng làm việc vô ý dẫn dắt lên, thật sự là xin lỗi rất. Hoàng Tứ Hỉ cũng không trách cứ chi ý, chúng ta về trước trang, sẽ chậm chậm đàm luận. Nói xong dắt Sở Sở tay nhỏ, thay nàng quét đi khỏe mắt nước mắt, cười nói, mặc kệ tới khi nào, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, cùng người luận võ ta không có khả năng thua. Sở Sở mềm mại tựa ở Hoàng Tứ Hỉ trên vai, nói nhỏ kể ra, ta biết đại ca võ công lợi hại, một nhất định có thể đánh thắng, nhưng ta chính là nhịn không được nóng ruột nóng gan, trong ngực ta đến bây giờ còn là phanh phanh cấp khiêu đâu. Sở Sở vốn còn muốn nũng nịu, không tin đại ca ngươi sở một cái xem. Nàng thấy chung quanh có người ngoài ở tại, nói như vậy không ra thể thống gì, liền không có nói hết lời. Nhưng trong nội tâm nàng hy vọng Bất Hư đại sư, Nê Bồ Tát cùng Tiểu Mẫn tranh thủ thời gian rời đi, nàng mới tốt cùng Hoàng Tứ Hỉ đưa tình vuốt ve an ủi. Tiểu Mẫn lại ở một bên muốn, nhà nàng phòng ở bị đại hỏa thiêu hủy, phòng ở mới che lại trước đó, nàng cùng Nê Bồ Tát đều muốn ở nhờ tại sơn trang bên trong. Ngày này Sở Sở tại Sơn Trang thu xếp một trận làm yến, chiêu đãi Bất Hư đại sư, Nghê Bồ Tát cùng Tiểu Mẫn. Sau đó một tháng, mấy người đều ngủ lại tại Sơn Trang, hỗ trợ thanh lý rừng hoa phế tích. Hoàng tứ Hỉ dành thời gian một lần nữa rèn đúc Thiên Nhận đao cùng Tham Lang kiếm, tục tiếp cái này hai thanh thần binh, thuận tiện cho Đông Doanh Chi Hành làm một chút chuẩn bị. Trong lúc đó Vu Nhạc bản án thẩm tra xử lý hoàn tất, quan phủ bị hạ một đạo thánh chỉ, phóng thích Vu Nhạc trở về nhà. Vu Nhạc không có trở về quê cũ, mà là tìm nơi nương tựa nữ nhi nữ tế, nhưng lại không tiện trưởng kỳ ở tại Sơn Trang bên trong, hắn liền hướng Sở Sở cho mượn một khoản tiền, tại trang bên ngoài bờ sông tiểu trấn bên trên mở một gian dược đường. Chờ một tháng sau, Hoàng tứ Hỉ ứng ước tiến về Sơn Hải Quan, cùng đi Vô Danh cùng một chỗ viễn độ Đông Doanh mà đi. Vu Nhạc thấy Sở Sở ở nhà một mình, chính hắn dược đường vừa vặn cũng thiếu nhân thủ, liền để Sở Sở tới dược đường hỗ trợ. Sở Sở lại là một nói từ chối, "Cha, ta hiện tại là hoàng gia người, muốn quản lý Sơn Trang, về sau ta cũng không thể lại đi theo cha hành ý chữa bệnh rồi." Vu Nhạc run lên nửa ngày, nói không ra lời. Sở Sở cả ngày chờ tại Sơn Trang, cũng có việc chưa làm xong vụ, hoa cỏ muốn trồng, ong mật muốn nuôi dưỡng, Hoàng tứ Hỉ trước khi đi chuyển thụ cho nàng võ công, nàng cũng muốn dành thời gian luyện một chút. Bất quá theo Hoàng tứ Hỉ rời đi thời gian phát triển, nàng tưởng niệm cũng càng phát ra nồng đậm, bắt đầu không ngừng đến thăm Tiểu Mẫn nhà, mời Nê Bồ Tát hỗ trợ bói toán. Thần tướng ra ra, đại ca đã đi hơn phân nửa năm, đến nay không có tin tức chuyển đến, trong lòng ta bất ổn, ngươi có thể hay không tính toán, đại ca lúc nào thời điểm trở về? Ngươi hôm qua không phải mới tới qua đi, lại tính. Ngươi hôm qua cũng không có tính ra đại ca ngày về nha. Cái này sao? Chủ yếu là ngày về không tốt tính. Kia đại ca tại Đông Doanh có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm sẽ có một ít, nhưng không lớn. Ngươi yên tâm trăm phần, chỉ cần hắn đem chuyện xong xuôi, liền sẽ lập tức trở về. Trước kia hắn cùng Hỏa Kỳ Lân đại ca như hình với bóng, lần này hắn tiến về Đông Doanh lại không mang theo Hỏa Kỳ Lân đại ca, là không phải là bởi vì thế cục quá hiểm, cho nên hắn nhường Hỏa Kỳ Lân đại ca lưu lại bảo hộ ta. Mặc dù hắn không mang theo Hỏa Kỳ Lân, nhưng hắn mời giúp đỡ. Hắn cùng Vô Danh là đường kim võ lâm mạnh nhất võ học tông sư, liên dưới tay đã không có đối thủ, cho nên không cần đến Hỏa Kỳ Lân. Lần này Hoàng tứ Hỉ tiến về Đông Doanh là muốn triển khai hành động ám sát, hành tung càng giữ bí mật càng tốt, mang lên Hỏa Kỳ Lân dễ dàng bại lộ mục tiêu. Huống hồ Hoàng tứ Hỉ đã mở ra phá bích con đường, chờ hắn hủy diệt Đông Doanh võ lâm sau, đến lúc đó sẽ trực tiếp phá bích rời đi, tự nhiên không thể đem Hỏa Kỳ Lân mang theo trên người. Chương 315, loạn thế phiêu bình, 1, chương 315, loạn thế phiêu bình, 1. Tháng giêng, lâm đông chưa qua. Giữa thiên địa đều là thấu xương gió lạnh, đường sông bên trên cũng kết tầng băng, tại loại này trời đông giá rét thời tiết bên trong, bạn nên đợi ở trong nhà che gió tránh rét, nhưng bờ sông trong rừng cây lại hiện lên lít nha lít nhít bóng người. Những người này mang nhà mang người, có hành lý, giống như là đang chạy nạn, không ít người trên thân còn cuốn băng vải, cũng không biết là như thế nào vác tổn thương. Bọn hắn cơ hồ từng cái bị đông cứng ra thịt sưng đỏ, mặt sinh nứt ra, rất nhanh liền không kiên trì nổi, ngồi phịch ở trong rừng, dựa vào thân cây run lẩy bẩy, không ngừng hai tay hà hơi, ý đồ tìm về một chút ấm áp. Duy chỉ có một vị cong dài hộp gỗ nữ nhân, như cũ tại duyên dáng yêu kiều, nàng dường như không sợ giá lạnh, nhưng nàng mặc hoàng tê dại chế tác vải thô áo, so ở đây những người khác lộ ra đơn bạc. Trên đầu nàng bọc lấy dây khăn, bao lại nàng ô tóc đen dài, sắc mặt mục lúng ta lung túng, nhìn không ra tâm tình gì chấn động, nàng cái mũi cũng có chút cực đại, cùng ngũ quan cực không cân đối. Bất quá nàng thanh âm lại nhu hòa êm tai, giữa khu rừng hồ, kể bên này khắp nơi là hội binh, thế cục cũng không an toàn, đại gia đừng ngừng lại, còn tiếp tục đi đường thôi. Đám người thưa thớt đáp lời, thật sự là đi không được, vừa lạnh vừa đói, thật không có một chút khí lực rồi. Bên cạnh một vị lão giả thấy ma y thì cô nương khí sắc như thường, liền khuyên một câu, thần y liền nữ tử, đa tạ ngươi ven đường chiếu cố, đoàn người biết ngươi bản lĩnh cao, cũng không muốn liên lụy ngươi. Ngươi trước chính mình đi đi, chờ chúng ta dưỡng đủ khí lực, sẽ chậm chậm đi đường. Ma Y cô nương lặng lặng trầm tư, nàng cùng trong rừng cái này mấy trăm người cũng không nhận ra, chỉ là trùng hợp gặp được binh hay, đại gia tại kết bạn đào vong. Ma Y cô nương thường trên giang hồ hành tẩu, mang theo có kim sang dược, nàng thấy có người bị loạn binh chặt tổn thương, tiện tay cho thương binh băng bó vết thương. Bởi vì nàng kim sang dược cực kỳ hữu hiệu, tức thì cầm máu ngưng đau, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, liền thuận miệng xưng hô nàng thần y liền nữ tử. Nàng cũng không phải là chuyên nghiệp y sĩ, nhưng cũng không phải lạnh lùng người, liền muốn ta đi trên núi phụ cận đi một vòng, cho bọn họ tìm một chỗ tránh gió động vật, lại chuẩn bị đủ một chút đồ ăn, lại đi cũng không muộn, cũng không thể để bọn hắn đột tử giã ngoại. Nàng đang định đi tuần sơn, chợt nghe bên rừng một vị thiếu niên hét lên kinh ngạc, "A, trời mưa." Thiếu niên bên người là cái trung niên hán tử, dung mạo cùng thiếu niên rất giống, hẳn là đối phụ tử, lập tức lên tiếng trách cứ, "Ngươi loạn kêu cái gì? Giữa mùa đông làm sao lại trời mưa, muốn hạ cũng là tuyết rơi." Hai cha con thân thể trắng kiện, đi thẳng tại đội ngũ hàng trước nhất, giờ phút này nghỉ ngơi chỗ cũng chen đường sông, thiếu niên cảm giác được có giọt nước tung tóe tới trên mặt, tưởng rằng trời mưa. Chờ thiếu niên đưa tay lau lúc, đột nhiên phát hiện trên bàn tay tất cả đều là vết máu, lập tức hét dầm lên, à, là máu của ta đương, ai máu phun đến trên người ta? Trung niên hán tử tranh thủ thời gian nắm ở thiếu niên, cảnh giác nhìn chung quanh, lại không có tại phụ cận phát hiện bất luận bóng người nào. Ma Y cô nương nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, một đôi trong suốt con ngươi trợn lên lên, mắt thấy một màn không thể tưởng tượng nổi linh kỳ cảnh tượng. Chỉ thấy đường sông phía trên cao hơn 10 trượng vị trí, đột nhiên gió xoáy vận động, dường như đột khởi một đầu vòng xoáy, huyết thủy chính là từ cơn xoáy tâm tung tóe bắn ra, thoáng chốc nhuộm đỏ giữa không trung. Lại nghe hô tiếng vang, một quả đấm máu đầu người theo trong vòng xoáy ném bay ra ngoài, rơi xuống tại rừng cây trong đám người. Thoáng qua một chút, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Trong rừng mấy trăm người nguyên vốn đã sức cùng lực kiệt, lại bị lạnh gió kích thích, toàn thân cứng ngắc khẽ động cũng không muốn động, vậy mà thần kỳ giống như tỏa sáng sức sống, nhao nhao bật lên mà lên, vắt chân lên cổ hướng về sau phi nước đại. Hiện trường vẫn chỉ có Ma Y thì cô nương từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định, đứng tại chỗ cũng không dịch bước. Trung niên hán tử cùng thiếu niên khoảng cách nơi khởi nguồn gần nhất, rõ ràng trông thấy đầu người chân dung, trong lòng sợ hãi đến không nhẹ, mặc dù cũng tại đi lùi về phía sau, tay chân lại là không nghe sai khiến, run rẩy treo lên bệnh sốt rét. Hai cha con cơ hồ là tứ chi chạm đất nằm sấp động mà đi, vừa mới bỏ lên hơn 10 bước, vụt, một tiếng rít gào vang, giữa không trung lại ném đi một thanh hậu bối trường đao, rủ xuống cắm ở trước mặt thiếu niên. Thiếu niên phát giác được lưỡi đao gần trong gang tấc, vô ý thức duỗi lên tay phải bảo hộ mặt, lưỡi đao lại tràn ra lạnh lùng hàn lưu, đông thiếu niên toàn thân sủi lơ, thân thể không bị khống chế hướng phía trước di động, kết quả bàn tay bất hạnh nhấn tại trên vết đao, phốc, một chút, cắt chém mà qua, một nửa bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Thiếu niên lập tức lật nghiêng ngã sấp xuống, gào khóc khóc quát lên. Trung niên hán tử thấy thiếu niên thụ thương, vội vàng liền phải bổ nhào qua, ai ngờ hắn vừa muốn quay người, đã thấy một vị toàn thân đẫm máu cao lớn thân ảnh, đống nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi, đứng ở hắn cùng thiếu niên ở giữa. Thân ảnh này không phải người bên ngoài, chính là từ Phong Vân Giang Hồ phá bích mà đến Hoàng Tứ Hỷ. Hắn vừa mới tại Đông Doanh Hoàng Cung hành thích cuối cùng một nhóm mục tiêu, Thanh Không Cung trong tất cả người luyện võ, đến đây cũng kết thúc hắn dài đến một năm hành động ám sát, lập tức lấy Ma Ha vô lượng mở ra phá bích chi môn, xuyên thẳng qua đi lại đường song long giang hồ. Hắn sau khi hạ xuống, dự định đi nắm chuôi này hậu bối trường đao chuôi đao, đây là hắn tại Đông Doanh chiến lợi phẩm. Dư Quang ở chung quanh liếc nhìn một vòng, phát hiện phụ cận tất cả đều là phổ thông mách tính, dưới chân thiếu niên càng là không may, lại bị lưỡi đao nội thương. Hắn chợt bỏ đao mặc kệ, mà là từ dưới đất nhặt lên một nửa bàn tay. Trung niên hán tử gặp hắn đi nhặt nhi tử tay gãy, bật thốt lên nghẹn ngào, ngươi muốn làm gì? Hắn nghiêng đầu nhìn trung niên hán tử một cái, tựa như trong núi thây biển máu lao ra như thế, toàn thân lộ ra thúc người sợ hãi sắc khí. Trung niên hán tử vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng hắn, khẩn trương hàm răng thẳng run, ngươi muốn nhặt liền cứ việc nhặt, cầu ngươi không nên thương tổn nhà ta nhỏ lang. Hoàng Tứ Hỷ không có trả lời, nửa ngồi xổm người xuống, nắm lấy thiếu niên cổ tay bắt đầu tiếp trưởng. Theo Hoàng Tứ Hỷ trở vào La Ma chân khí, nguyên bản tại kêu thê lương thảm thiết thiếu niên thoáng chốc liêm ở kêu khóc, tự lo ngu ngơ chỉ chốc lát, đột nhiên trong chiều năm hán tử kêu lên, cha, tay ta không đau rồi, trên thân cũng không lạnh rồi. Trung niên hán tử đã vòng qua Hoàng Tứ Hỷ bên cạnh thân, leo đến thiếu niên bên người, thấp giọng nói, tiểu tử ngốc, ngươi cũng đừng là hồi quang phản chiếu. Hắn lo lắng thiếu niên là trước khi chết cảm giác không thấy đau đớn cùng rét lạnh. Thiếu niên lại mặt mũi tràn đầy kích động, vị đại ca này tại cho ta trị thương, cha ngươi nhìn, máu trên tay của ta đã không chảy, hiện tại toàn thân đều là kình, hắn cùng thần y Liễu nương tử như thế cũng là thần y Liễu. Trung niên hán tử cúi đầu nhìn kỹ, quả thật phát hiện thiếu niên tay gãy đã tục nhận, nhưng hắn không thể tưởng tượng, Hoàng Tứ Hỷ không cần thuốc, chỉ dựa vào bắt mạch hỏi bệnh là có thể đem gãy mất tàn chi cho tiếp hảo. Hắn thoạt đầu không thể tin được, cho đến Hoàng Tứ Hỷ vận khí kết thúc, lấy ra hắc ngọc đoạn tục cao thoa lên thiếu niên gãy xương bàn tay miệng vết thương, lại sử dụng băng vải băng bó xong chắc chắn, thiếu niên nhấc tay tới trước mặt hắn, hoạt động một chút năm ngón tay. Hắn mới rốt cục vững tin Hoàng Tứ Hỷ nắm giữ gãy chi tái sinh y thuật thần kỳ, không khỏi vui vẻ hét lớn, thật sự là thần y Liễu. Hắn lại hướng đã trốn đến ngoài bìa rừng các đồng bạn ngoắc la lên, đại gia không cần phải sợ, đây là thần y Liễu. Chúng ta trước gặp gỡ thần y Liễu nương tử, hiện tại lại gặp gỡ thần y Lang Quân, lần này chạy nạn tất nhiên nhất định có thể tránh thai tránh hiểm. Ngoài rừng mấy trăm người nghe thấy lời nói này, lá gan dần dần lớn lên, nhao nhao tuôn ra về trong rừng, chen chúc tới. Bọn hắn trước mắt là tại bên ngoài chạy nạn, tùy tiện phạm một chút bệnh nhẹ, chịu một chút vết thương nhỏ, liền có khả năng muốn tính mạng bọn họ, nhưng nếu như trong đội ngũ có thần y tùy hành, tính mệnh liền có thể bảo toàn. Chương 315, loạn thế phiêu bình 2, chương 315, loạn thế phiêu bình 2. Thần y Lang Quân tốt. Thần y Lang Quân hữu lễ rồi. Thần y Lang Quân, còn đầu của ngươi. Đây thật là một quả đầu lâu, mấy trăm người lấy dũng khí hướng Hoàng Tứ Hỷ ôm quyền thở dài, thiếu niên lại ôm lấy viên kia theo giữa không trung rơi xuống đầu người, lộ mãng đưa đến Hoàng Tứ Hỷ dưới chân. Thiếu niên nói dứt lời, đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đại gia đều có chút khẩn trương, thầm trách thiếu niên không biết nói chuyện, cái gì gọi là còn đầu của ngươi? Lại ở đâu là cái gì đầu lâu? Vạn nhất chọc giận thần y làm sao bây giờ? Hoàng Tứ Hỷ hướng thiếu niên khoát khoát tay, đây là nước Nhật Đông đảo hoàng đế đại ca móc túi, không phải cái gì đầu lâu. Thiếu niên không biết do nước Nhật là cái gì quốc, nhưng hắn biết hòn đảo là có ý gì, hỏi, chỉ là một giới đảo nhỏ chi chủ, gan dám tự xưng hoàng đế, làm thật là đáng chết, thần y Lang Quân dễ tốt. Thần y Lang Quân, muốn hay không tiểu đệ đem viên này đầu lâu cho nghiền xương thành cho. Hoàng Tứ Hỷ nói, kia cũng không cần, đá văng ra là được rồi, nhìn xem trước mắt. Thiếu niên mãnh lên một cước, lan mẹ ngươi. Đầu người bay thẳng đường sông, đập ra tầm băng, rơi vào đáy sông không thấy bóng dáng. Hoàng Tứ Hỷ thấy thế thoải mái mà cười. Đám người chung quanh thấy Hoàng Tứ Hỷ vui vẻ như vậy, sắc mặt buông lỏng, cũng đều đi theo cười lên. Trung niên đại hán thấy Hoàng Tứ Hỷ cùng thiếu niên ở chung hòa hợp, liền hướng Ma Y cô nương gọi hàng, thần y liền nương tử, vị thần y này Lang Quân có phải hay không là ngươi mời tới? Ma Y cô nương cất bước phụ cận, nhẹ cười khẽ hạ, ta cùng vị này Lang Quân cũng không nhận ra, nhưng ta rất bội phục vị này Lang Quân tiếp chi thuật. Trong nội tâm nàng vẫn tại chấn kinh Hoàng Tứ Hỷ hiện thân quá trình, vừa rồi nàng vẫn đang ngó chừng giữa không trung dò xét, Hoàng Tứ Hỷ tựa như là trống rỗng hiện hình dường như, nhưng người không có khả năng từ trên trời giáng xuống. Có lẽ là Hoàng Tứ Hỷ thi triển một loại nào đó tuyệt thế khinh công, tốc độ nhanh đến nàng mắt thường không cách nào bắt giữ, nàng cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Nàng hướng Hoàng Tứ Hỷ chắp tay, lại hỏi, Lang Quân cũng là Hạnh Lâm ẩn sĩ? Ta trước kia hoàn toàn chính xác đi qua Y Điệp. Hoàng Tứ Hỷ gặp nàng giống như là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, liền hướng nàng nghe ngóng, hiện tại là năm nào? Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ hiện thân quá đột ngột, nàng liền không cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ vấn đề thái cổ quái, trả lời nói, đại nghiệp 13 năm, Tết xuân vừa mới qua đi không có mấy ngày. Hoàng Tứ Hỷ trong lòng tính nhẩm, đại nghiệp 13 năm liền là công nguyên 617 năm, thiên hạ đã đại loạn. sang năm tùy đế Dương Quảng sẽ bị phản quân giết chết, hưởng dự hậu thế đại đường đế quốc cũng muốn tùy theo thành lập. Mà Song Long Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đã xuất đạo, bất quá xuất đạo thời gian ngắn ngủi, hai người vừa mới trộm đi thượng cổ bảo chắc Trường Sinh Quyết rời đi quê quán Dương Châu xuất ngoại sông sáo giang hồ. Hoàng Tứ Hỷ tiếp tục hỏi, nơi này là cái gì khu vực? Ma Y thì cô nương rất có kiên nhẫn giới thiệu, nơi này là Trung Ly quận cảnh nội, quan binh cùng nghĩa binh ngay tại phụ cận đánh trận, hội binh khắp nơi làm ác, cướp bóc bách tính, chúng ta là theo phía Đông Hóa Minh trấn trốn tới đây. Tuy triều đại nghiệp trong năm là thực hành quận huyện phân chia, Trung Ly quận là nằm ở Hoài Nam Trừ Châu phụ cận, hạ hạt có 3-4 huyện khu, chỉ chỗ Phượng Dương Lâm Hoài Quan. Hoàng Tứ Hỷ lần nữa dò xét đám người chung quanh, giữa mùa đông lại bị đuổi ra khỏi nhà, cái này tại chiến loạn trong năm cũng không lạ kỳ, hội binh là quan binh vẫn là nghĩa binh. Ma Y thì cô nương nhàn nhạt kể ra, bọn hắn là thiên tử ở lại vệ. Năm ngoái tháng 12 thiên tử tuần du tới Giang Đô, nơi này khoảng cách Giang Đô chỉ có hơn 100 dặm, lại bị nghĩa quân công chiếm, thiên tử liền phái ra ở lại vệ đánh dẹp, kết quả bị đánh quân lính tăng dã, tan tác ở lại vệ không dám trở về Giang Đô, lo lắng bị thiên tử trị tội, ngay tại cảnh nội bốn phía hại dân. Tùy đế Dương Quảng tu sửa đại vận hà, có thể theo Đông Đô Lạc Dương đi thuyền nối thẳng Giang Đô, hắn mấy năm trước đã nam bơi qua 2 lần, mỗi lần đều muốn hại khổ dân chúng địa phương. Lần này Dương Quảng lại lần nữa năm tuần, phung phí mấy ngàn chiếc thuyền, đội tàu kéo dài hơn 100 dặm, ven đường nhường bách tính cung cấp tiếp tế, tham quan ô lại đương nhiên sẽ không buông tha vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cơ hội. Hết lần này tới lần khác trong nước thế cục lại là đạo tặc nổi lên bốn phía, bách tính bên ngoài bị đạo tặc đánh cướp, ở nhà lại bị quận huyện quan phủ bóc lột, cơ hồ không có đường sống, kết quả chính là khắp nơi đều tại bóc can tạo phản, nghĩa quân đội ngũ như là quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn. Hoàng Tứ Hỷ biết dạng này dung chuyển loạn thế, còn muốn duy trì liên tục mấy năm lâu, sau này trung nguyên cảnh nội nghĩa quân sẽ càng ngày càng nhiều, thế cục cũng biết càng ngày càng loạn, nơi này khoảng cách Giang Đô gần như vậy, nên tính là dưới chân thiên tử, cái nào một đường nghĩa quân mạnh như vậy, vậy mà đánh tới thiên tử ngay dưới mắt. Ma Y cô nương đối náo động thế cục hiểu rõ rất sâu, nghe nói là Đông Hải Lý Tử Thông cùng Giang Hoài Đỗ Phục Uy, bọn hắn binh mã theo Hoài Thủy xuôi nam, một mực đánh tới Trường Giang ven bờ, công chiếm Lịch Dương, cắt đứt Trường Giang đường thủy, đã có thể uy hiếp Giang Đô. Hoàng Tứ Hỷ biết Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy không hạ được Giang Đô, bởi vì theo Lịch Dương tới Giang Đô, ở giữa còn cách một cái Đan Dương quận, trị chỗ Giang Ninh, kia là tùy quân vùng ven sông trọng trấn, không dễ công phá. Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy lại là dã tâm tràn lan kiêu hùng, tất cả tranh làm vua cỏ, hai chi nghĩa quân cũng không tâm đủ, lúc nào cũng có thể sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà nội chiến, bọn hắn lật đổ không được bạo tùy, càng bình định không được loạn thế. Hoàng Tứ Hỷ phát hiện Ma Y cô nương kiến thức không cạn, bắt đầu chăm chú dò xét nàng, đột nhiên ngón tay mặt nàng bảng, ngươi có phải hay không đã dịch dung? Nàng không hề cảm thấy bị Hoàng Tứ Hỷ xem thấu là ngoài ý muốn, thần thái thong dong cùng Hoàng Tứ Hỷ đối mặt, một cái nhược nữ tử xuất ngoại sông sáo giang hồ, đương nhiên muốn làm một chút ngụy trang, bảo hộ bản thân an toàn, lang quân cảm thấy có nên hay không? Hoàng Tứ Hỷ nhẹ gật đầu, rất có cần phải. Bọn hắn vừa rồi bảo ngươi thần y liền nương tử, vậy ngươi hẳn là hành y làm nghề y người giang hồ thôi. Ma Y cô nương cười lộ ra, ta kỳ thật không phải đại phu, cũng không phải người nơi này. Ta chỉ là bị một trưởng bối mời, tiến về Đông Bình quận cho vị trưởng bối này chúc thọ, ta biết thiên hạ thế cục bất ổn, liền sớm mấy tháng khởi hành, kết quả con đường nơi này lúc gặp gỡ chiến loạn, ta đã bị nhốt gần một tháng. Hoàng Tứ Hỷ ồ lên một tiếng, còn chỉ phụ cận đám người, ngươi cùng những người này không phải đồng hương sao? Không chờ Ma Y thì cô nương đáp lời. Trung niên đại hán cất lời, thần y hiển nương tử chỉ là tại chúng ta trên trấn tá túc, hội binh sông trước thành nàng trước đó thông chi chúng ta chạy trốn, nếu không phải nàng ven đường chiếu cố, chúng ta chỉ sợ đều đã hưởng mạng bỏ mạng. Ở đây mấy trăm người đều đối Ma Y thì cô nương vô cùng cảm kích, chỉ là dưới mắt trời đông giá rét, sát cơ từ phía, bọn hắn chưa hẳn có thể chống nổi mùa đông này, nghĩ tới tiền đồ chưa biết, lòng cảm kích liền dần dần nhạt xuống dưới, trong tim chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hoàng Tứ Hỷ vẫn đang truy vấn Ma Y Y cô nương, Đông Bình quận rất lớn, ngươi cụ thể muốn đi chỗ nào? Vận Thành huyện. Lương Sơn phụ cận Vận Thành sao? Không tệ. Vậy nhưng cách có chút xa, dưới mắt chiến loạn không yên tĩnh, ngươi chúc thọ tới kịp sao? Thọ yến định tại đầu xuân 3 tháng, thời gian coi như dư giả. Năm ngoái tháng 7 tới tháng 12, đại vận hà toàn cảnh bị phong tỏa, chỉ làm cho thiên tử nam tuần sử dụng, ta ngồi không được thuyền, hiện tại thiên tử đã đến Giang Đô. Đại vận hà mở lại, ta dự định tiến về Giang Đô, đi đại vận hà đi thuyền bắc thượng, nửa tháng có thể đến Vận Thành. Ma Y cô nương cũng không tính đi đường bộ, bởi vì Giang Hoài cảnh nội khắp nơi đều là Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Y nhóm lửa chiến hỏa, dù cho nàng bình an xuyên qua chiến khu, xuyên độ Hoài Thủy sau sẽ tiến vào Dự Châu. Trước mắt Dự Châu chiến hỏa mạnh hơn, kia là thiên hạ đệ nhất đường phản tặc ngoa cương trại tung hoành địa bàn, có thể nói khắp nơi trên đất khói lửa, nàng ghé qua Dự Châu lại càng dễ bị khống trụ. Quyền này tất cả bối cảnh đều áp dụng đại đường song long chuyển thiết lập, nếu như cùng chân thực lịch sử có xuất nhập, còn mời lý giải. Chương 316, Thiên Tâm Liên Vọng, 1, chương 316, Thiên Tâm Liên Vọng, 1. Hoàng Tứ Hỷ đã nhìn ra, Ma Y cô nương chân khí nồng đậm, tinh hoa nội liễm, lộ ra cố thượng thừa nội công, nàng hoàn toàn có thể một mình đi đường, không có liên lụy ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Nàng lại vẫn cứ lưu lại cùng những người dân này đồng hành, hẳn là tại tế yếu phù nguy. Hoàng Tứ Hỷ tán thưởng hành vi của nàng, lại hỏi nàng, ngươi dự định lúc nào thời điểm đi Giang Đô đi thuyền? Ma Y cô nương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nàng vòng nhìn ở đây bách tính, nhẹ giọng nói một câu, những này hương thân rời nhà vô cùng vội vàng, không kịp mang theo đầy đủ quần áo cùng lương khô, cũng nên cho bọn họ tìm một chỗ tránh rét chỗ, lại chuẩn bị một chút no bụng chi vật mới được. Hoàng Tứ Hỷ đã nghe rõ, nàng là định đem dân chúng an trí thỏa đáng sau lại rời đi. Hoàng Tứ Hỷ ngón tay phụ cận sơn lĩnh, ở đằng kia chút trên núi tìm một chút động vật, hẳn là có thể dung thân. Vừa rồi Ma Y thì cô nương cũng nghĩ như vậy, nàng lại có khác phiền não, những cái kia sơn lĩnh nhỏ bé, chỉ sợ tìm không thấy cái gì đại sơn động. Hoàng Tứ Hỷ chỉ hắn hậu bối trường đao, trôi này đao là thần binh, có khai sơn phá thạch chi lực, thay các hương thân mở một tòa dung thân sơn động, kia cũng không phải việc khó gì. Ma Y cô nương triển mi thư giãn, khẽ gật đầu, lang quân có bảo đao nơi tay, vấn đề coi như giải quyết dễ dàng rồi. Nàng coi là nan đề đã thuận lợi giải quyết. Ở đây bách tính lại có khác biệt cái nhìn, lúc trước vị kia thuyết phục nàng rời đi lão giả, đi đến nàng cùng hoàng tứ hỉ trước người, than thở nói, hiện tại rối loạn, tặc trộm đông đảo, dù cho lang quân cùng nương tử giúp chúng ta tìm được lối ra, sau này sinh kế đoạn tuyệt, cũng là không có đường sống a. Hoàng tứ hỉ trấn an lão giả, lão trượng ngươi yên tâm, ta lập tức đi ngay thanh lý hội binh, ta sẽ đem bọn hắn giết một người cũng không còn, đến lúc đó các ngươi liền có thể về nhà sinh sống. Lão giả nhìn qua hoàng tứ hỉ bên cạnh lưỡi lao, thân thể không khỏi phát run, hắn không chút nghi ngờ hoàng tứ hỉ nắm giữ đánh giết hội binh năng lực, nhưng giết sạch hội binh lại có thể thế nào? Lang quân ngươi có chỗ không biết, chúng ta thế cư thôn trấn đã bị hội binh tiêu hủy, không có nhà rồi. Lão giả vẻ mặt thống khổ, tức khiến cho chúng ta đem thôn trấn trùng kiến, lần này là quan binh bị đánh bại, bại mà thành tặc, lần sau quan binh ngóc đầu trở lại, nghĩa quân khả năng lại sẽ bị đánh bại, làm theo là tán loạn cướp bóc, chúng ta trốn không thoát, tương lai sẽ bị lặp đi lặp lại tai họa. Nói xong chảy ra hai hàng lão lệ, phụ cận hương thân cũng đều đi theo bị thương. Người trung niên hán tử kia lòng đầy căm phẫn nói tiếp, lang quân, quan binh cùng nghĩa binh tất cả đều là một cái tính tình, mặc kệ bọn hắn đánh thắng đánh thua, chỉ cần dân chúng ở tại bọn hắn tranh chấp trong địa bàn, cuối cùng đều phải tao ương không thể. Nhiều lần đại chiến loạn đều sẽ xuất hiện đất cằn nghìn dặm thảm trạng, đây là vì cái gì? Chính như lão giả giảng, phàm là quan binh cùng nghĩa binh chém giết lẫn nhau địa phương, thường thường sẽ tạo thành thôn trấn bị đốt, bách tính bị giết, rồi bị hủy. Hoàng tứ hỉ biết lão giả cùng trung niên hán tử nói tới là tình hình thực tế, liền hỏi, các ngươi không nguyện ý về nhà, cũng không muốn tại núi hoang tị nạn, vậy các ngươi có tính toán gì hay không? Lão giả cùng trung niên hán tử liếc nhau. Lão giả trước nói, bây giờ nghĩa quân đại lượng tiến vào Giang Bắc, tương lai không biết do muốn cùng quan binh đánh bao lâu, chúng ta không nguyện ý tiếp tục tại chiến loạn chi địa sinh hoạt, dự định vượt sông tiến về Giang Nam. Hiện tại chỉ có Giang Nam không có dân biến, lão hủ một cái khuê nữ gả tại Dư Hàng, chuẩn bị trước đi đầu quân. Trung niên hán tử nói tiếp, nhà ta tại Tuyên Thành quận có thân thích, cũng nghĩ đi Giang Nam lưu sinh. Ta thúc phụ tại Cô Tô buôn bán, ta tổ tiên là theo Long Xuyên quận rời đi, ta muốn về nhà tế tổ. Long Xuyên quận trị chỗ Huệ Châu, những này hương thân nếu có thể bình an chạy đến Nam Hải, hẳn là có thể tránh tương lai mấy năm chiến loạn. Hoàng tứ hỉ nhìn lấy bọn hắn, Trường Giang cách nơi này cũng không xa, các ngươi hiện tại liền có thể khởi hành vượt sông, càng sớm càng tốt, làm gì ngưng lại tại chiến khu đâu. Lão giả cùng trung niên hán tử mặt lộ vẻ vẻ bại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, lang quân, đương thời thời tiết rét căm căm, chúng ta già trẻ lớn bé, căn bản đi không được a, ai. Bọn hắn cũng không có mời cầu hoàng tứ hỉ hộ tống, bởi vì coi như hoàng tứ hỉ cho bọn họ hộ giá hộ tống, bọn hắn làm theo không cách nào tại trời đông giá rét bên trong lặn lội đường xa. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong đưa tay sờ về phía bên hông, lấy ra một quả hỏa hồng sắc trân châu, sau đó hướng thiếu niên vẫy vẫy tay, tiểu huynh đệ, ngươi qua đây. Trung niên hán tử vội vàng nắm ở thiếu niên, đẩy ngã hoàng tứ hỉ trước mặt, cười giới thiệu, lang quân, hắn ở nhà sắp xếp hành lão tứ, tên là Đỗ Tư Lang, từ nhỏ đã cơ linh, ngươi tùy tiện sai xử hắn. Hoàng tứ hỉ cười cười, thật sự là xảo, ta ở nhà cũng là xếp hạng thứ tư. Chờ thiếu niên đứng ở bên người, hoàng tứ hỉ lại không có giao phó chuyện cụ thể, mà là đem hỏa châu nâng ở lòng bàn tay, biểu hiện ra cho ở đây bất tính. Chỉ nghe hắn chỉ vào hỏa châu nói, viên này hỏa châu có tránh rét chi lực, chỉ cần mang ở trên người, có thể tự sinh nhiệt khí, các ngươi có thể thay phiên nắm châu giữ ấm, thuận tiện đi đường. Nhưng các ngươi nhân số khá nhiều, thay phiên nắm châu một lần tốn thời gian quá dài, cho nên cái quả hạt châu này giới hạn trong đứa bé, lão ông, bị bệnh, kẻ thụ thương sử dụng. Mặc dù hoàng tứ hỉ chỉ định hỏa châu người sử dụng, nhưng cái quả hạt châu này là hoàng tứ hỉ thu thập kỳ lân hỏa huyết chế tạo ra đến. Chỉ cần hạt châu bại lộ bên ngoài, liền có nhiệt khí chậm rãi quyết tán. Ma Y Y cô nương, lão giả, trung niên hán tử toàn bộ đứng tại hoàng tứ hỉ bên người, trong nháy mắt liền bị hỏa lực bao phủ, hàn ý tự đi. Bọn hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm dù cho không thay phiên nắm châu, chỉ cần đứng tại hỏa châu mấy trượng phạm vi bên trong, liền có thể không sợ rét lạnh. Hoàng tứ hỉ nhường thiếu niên vươn tay, đem hỏa châu đặt ở thiếu niên trong tay, lại nói: "Ta hiện tại đem hỏa châu giao cho tứ lang đảm bảo, nhường tứ lang phụ trách truyền lại hạt châu. Mặt khác các ngươi ban đêm tại sơn động, miếu hoang hoặc là cái khác trong phòng lúc nghỉ ngơi, chỉ cần trông coi hỏa châu, dù là không có đệm chăn cũng có thể vượt đi qua." Sau đó ra hiệu thiếu niên trong đám người dạo qua một vòng, mấy trăm người rất nhanh khôi phục thể lực, tất cả đều vui mừng quá đỗi, hiện tại có hỏa châu bảo hộ, liền có thể an ổn đi đường. Đa tạ lang quân tặng châu. Mấy trăm người cùng kêu lên đồng dạng, hướng hoàng tứ hỉ thở dài đáp tạ. Hoàng tứ hỉ lại nói: "Ta không có nói qua đem hạt châu tặng cho các ngươi, vẹn vẹn tạm mượn mà thôi. Chờ các ngươi mang theo hỏa châu tới Giang Nam, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi, đem hạt châu thu hồi lại." Giang Nam thời tiết phổ biến ấm áp, chờ bọn hắn vượt sông về sau, càng đi nam đi, hàn ý càng thấp, hỏa châu tác dụng liền sẽ thu nhỏ, nhưng hỏa châu có khả năng bị giáp tâm không tốt người nhúng chạm, vì phòng ngừa mấy trăm người bên trong có ai tranh đoạt hỏa châu, hoàng tứ hỉ mới chỉ mượn không đưa. Hắn hiểu được nói cho đám người, ai dám cướp đoạt hỏa châu, tương lai hắn sẽ để cho ai trả giá đắt. Lúc đầu hoàng tứ hỉ nhường thiếu niên đảm bảo hỏa châu, trung niên hán tử cao hứng dị thường, coi là hạt châu này cuối cùng sẽ trở thành nhà mình chi bảo, kết quả hoàng tứ hỉ còn muốn thu hồi đi, kia hạt châu này có thể liền trở thành năng thủ sân dụ. Trung niên hán tử tố khổ nói: "Lang quân, ngươi nhường tứ lang đảm bảo bảo châu, trách nhiệm quá mức trọng đại, hắn chỉ sợ đảm đương không nổi. Xuôi nam trên đường nguy hiểm trung điệp, vạn nhất bảo châu bị người đoạt đi, hắn không cách nào cho lang quân ngươi giao phó nhà. Hắn hy vọng thiếu niên đem bảo châu lui về, nhường hoàng tứ hỉ tuyển cái khác đảm bảo người." Hoàng tứ hỉ nhường hắn an tâm, bất kể là ai đến cướp đoạt hỏa châu, các ngươi đều không cần đối hỏa châu tiến hành bất kỳ bảo hộ, trực tiếp đem hỏa châu giao ra là được. Ta cho mượn hỏa châu bản ý là để các ngươi an toàn đến Giang Nam, tuyệt đối không phải là vì cho các ngươi chuốc họa. Thậm chí các ngươi xuôi nam lúc gặp gỡ địa đầu xà làm khó dễ, cũng có thể chủ động đem hỏa châu hiến vật quý cho địa đầu xà, để đổi lấy các ngươi bình an thông hành, tóm lại các ngươi tất cả lấy an toàn làm trọng. Chương 316, Thiên Tâm Liên Vọng 2, chương 316, Thiên Tâm Liên Vọng 2. Như thế một dạng, ở đây đã có tuổi các đại nhân đều đã minh bạch hoàng tứ hỉ chân thực ý đồ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng tỏ thái độ, lang quân cao thượng, không thể báo đáp. Chúng ta nhất định tiện thêm sử dụng bảo châu, không cô phụ lang quân dụng tâm lương khổ. Hoàng tứ hỉ quay đầu hỏi Ma Y Y cô nương, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Ma Y Y cô nương sờ tay vào ngực, lấy ra hai cái bình thuốc, cũng nhét vào thiếu niên trong tay, đây là ta điều chế bí dược, một bình trị ngoại thương, một bình trị phong hàn, các ngươi xuôi nam trên đường nếu có điều cần, liền thương lượng sử dụng. Đám người thiên ân và tạ, lưu luyến chia tay. Hoàng tứ hỉ cùng Ma Y Y cô nương mắt đưa bọn hắn đi ngang qua đường sông, hướng nam di chuyển mà đi. Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng, Ma Y Y cô nương quay lại ánh mắt, lang quân trời cao cao thượng, tiểu muội rất là kính nể, chỉ là lang quân đồng ý bọn hắn cầm bảo châu đi hiến vật quý. Kia tương lai ngươi 7-8 phần 10 là thu không trở về viên này bảo châu rồi. Hoàng tứ hỉ lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, bọn hắn đem bảo châu hiến cho ai, tương lai của ta đi tìm ai lấy chính là, trên đời này không có ta vào không được địa phương, coi như bảo châu giấu ở hoàng cung, ta làm theo có thể đuổi trở về. Ma Y cô nương lặng lặng nhìn qua hắn, không có đôi hắn sinh ra chất vấn. Nhưng hoàng tứ hỉ không phải là không có lo lắng, liền sợ bọn họ đang đi đường trên đường gặp gỡ cướp bóc các phỉ, đoạt bảo châu còn không vừa lòng, lại giết bọn hắn diệt khẩu. Ma Y cô nương lập tức cho an ủi, nếu như ác phỉ thật ác độc như vậy, kia mặc kệ có hay không bảo châu nơi tay, bọn hắn đều sẽ bị giết. Quê hương của bọn họ bị hủy, đã mất đi sinh kế, lưu tại nơi này là chờ chết. Lang quân ngươi cho mượn bảo châu, đối bọn hắn chỉ có trợ giúp, tuyệt không cái gì chỗ hại. Hoàng tứ hỉ nghe nàng nói chuyện không nhanh không chậm, nhu nhu nhược nhược, đạo lý lại rất để ý, không khỏi khen, nghĩ không ra thần y hiền nương tử không ngừng sẽ y bệnh, cũng hiểu được ý tâm, ngươi rất giỏi đoán ý người. Ma Y cô nương giọng điệu vẫn lộ ra khinh đạm, mặt mũi bên trong lại là ngậm lấy ý cười, tiểu muội thật không phải đại phu, còn mời lang quân đừng lại gọi thần y hiền nương tử. Lang quân y thuật của ngươi tài năng như thần, mới thật sự là thần y đấy. Hoàng tứ hỉ đang muốn đáp lời, hai bỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía rừng cây phía sau, bên kia có tiếng vó ngựa, ta đi xem một chút, phải chăng có hội binh tại phụ cận? Hắn tiến lên nắm chặt hậu bối trường đao chui đao, xách đao lên, hướng rừng đi ra ngoài. Ma Y cô nương quay người đuổi theo, trên đường cũng chi thai thảm thính, kết quả không có nghe được bất kỳ động tĩnh, cho đến đi vào ngoài rừng mới có mã minh chuyển đến bên hai. Chỉ thấy gần dặm bên ngoài trên quan đạo hiện lên một nhóm kỵ binh, dùng ngựa phi nước đại, đội trước dựng thẳng có một cây cờ lớn, mặt cờ có thêu phụ chữ. Không chờ hoàng tứ hỉ hỏi thăm những kỵ binh này thân phận, Ma Y cô nương đã tại mở miệng giới thiệu, bọn hắn tất cả đều là Giang Hoài nghĩa quân, hẳn là phụ công Thạch bộ hạ. Hoàng tứ hỉ đối với danh tự này có chút ấn tượng, phụ công Thạch có phải hay không Đỗ Phục Uy dưới trướng tướng lĩnh? Ma Y cô nương nói, không phải bình thường tướng lĩnh, hắn cùng Đỗ Phục Uy là huynh đệ kết nghĩa, cũng là Giang Hoài quân thủ lĩnh số 2 nhân vật, hắn vẫn là. Ma Y cô nương lời còn chưa dứt, những kỵ binh kia bỗng nhiên chạy hướng quan đạo, xông vào một bên sơn lâm. Hoàng tứ hỉ thả người trước vọt, thân hình giữa không trung lên xuống mười mấy lần, đã hoành không vượt qua quan đạo, truy tung tới kỵ binh sau lưng, lúc này mới có truyền âm quanh quẩn tại Ma Y cô nương trong tai. Những kỵ binh này hẳn là tại bắt người nào, dưới mắt bọn hắn đang cùng quan binh tác chiến, cực có thể là đang lùng bắt quan binh đầu mục, ta đi qua tìm tòi hư thực. Ngươi trước ở chỗ này tạm đợi, chờ ta đem bọn hắn song phương binh lực bố trí tình huống hỏi tham gia đến, ngươi lại tiến về Giang Đô lên thuyền. Ma Y cô nương minh bạch hoàng tứ hỉ đi nghe ngóng binh lực tình huống, là vì giúp nàng tìm một đầu tiến về Giang Đô an toàn lộ tuyến, nàng không muốn nhường hoàng tứ hỉ đơn độc mạo hiểm, liền theo đuôi hoàng tứ hỉ mà đi. Chỉ chốc lát sau, Ma Y cô nương đuổi tới một chỗ dốc núi, hoàng tứ hỉ đang đứng tại sườn núi đỉnh một gốc dưới tán cây, lấy tán cây cùng cỏ hoang làm yểm hộ, quan sát phía dưới sơn cốc. Giờ phút này trong sơn cốc đang bộc phát một trận đại chiến, mấy trăm vị Giang Hoài nghĩa quân đem sơn cốc cho phong tỏa, bao vây trong cốc một chi tùy binh. Tùy binh giống nhau dựng thẳng có chiến kỳ, bên trên có thêu trấn chữ. Ma Y cô nương đi đến hoàng tứ hỉ bên người, trước quét mắt một cái chiến trường, kinh ngạc nhẹ nào, phụ công Thạch vậy mà tại chỗ này. Có thể khiến cho phụ công Thạch thân tự ra tay bắt mục tiêu, khẳng định là thống lĩnh quan binh tùy đem Trần Lăng. Lần này tùy đế Dương Quảng phái binh tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân Lý Tử Thông bộ cùng Đỗ Phục Uy bộ, lựa chọn tướng lĩnh chính là Trần Lăng, đáng tiếc Trần Lăng thống binh vô phương, bị nghĩa quân chỗ bại, chính mình cũng đứng trước thú bị nhốt chi cục, đã nguy cơ sớm tối. Bất quá ngoan cố chống cự. Trần Lăng nhìn lại là thư sinh yếu đuối, lại là thân phụ cao thâm khí công, cũng là trên giang hồ nhất lưu võ học cao thủ, nhưng nếu không có cùng một cấp bậc đối thủ chặn đường, trong sơn cốc mấy trăm nghĩa quân, tuyệt đối khốn không được hắn. Đây cũng là Giang Hoài nghĩa quân thủ lĩnh phụ công Thạch tự mình trình diện nguyên nhân, chỉ có hắn tự thân xuất mã, mới có hy vọng đem Trần Lăng hoàn toàn rào sát. Ma Y cô nương vừa mới nhận ra phụ công Thạch cùng Trần Lăng thân phận, hai người đã giao thủ. Hoàng tứ hỉ ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện phụ công Thạch lũng tay làm hoa sen thế, chân khí bên ngoài phun ra trường, kinh lực bạo không sinh vang, rung khắp sơn cốc. Trước mắt thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, phụ công Thạch chân khí lại nóng bỏng như lửa, đột nhiên vừa ra thể liền tản mát ra nồng đậm xương trắng, treo trôi tại Trần Lăng bốn phía. Xa xa nhìn lại, xương trắng cũng dường như một đóa nở rộ vô hình hoa sen, đem Trần Lăng giam cầm tại sen trong nội tâm. Chỉ là phụ công Thạch chân khí phong mang cực thịnh, lại không thể bền bỉ, xương trắng hoa sen vẹn vẹn nở rộ chỉ chốc lát, liền sen lực tự tiêu, dần dần tán loạn. Hoàng tứ hỉ thấy một lần phụ công Thạch ra tay, đã cảm thấy rất là ngoài ý muốn, người này tại đại đường Song Long giang hồ bên trong cũng không nổi danh, nghĩ không ra tu vi võ học lại là khác biệt bình thường. Hoàng tứ hỉ mới đến, đối đại đường Song Long giang hồ cao thủ cũng chưa quen thuộc. Hắn tìm Ma Y cô nương nghe ngóng, phụ công Thạch chỗ xử là võ công gì? Ma Y cô nương môi son khẽ mở, kia là Ma môn Huyền công Thiên Tâm Liên Hoàn phụ công Thạch hoa sen chân khí lúc đứt lúc đối, hắn cũng không có tu luyện đến đại thành. Tiểu muội vừa rồi muốn đối lang quân giảng, phụ công Thạch ngoại trừ là Giang Hoài Nghĩa quân số 2 nhân vật thủ lĩnh, hắn vẫn là Ma Môn Thiên Liên Tông đệ tử. Hoàng Tứ Hỉ trầm ngâm, Thiên Tâm Liên Hoàn. Hắn lần này phá bích đại đường song long giang hồ, nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm kiếm tứ đại kỳ thư, lấy bù đắp hắn tại Tinh Phương Diện thần lực tu luyện trong không. Cái này tứ đại kỳ thư bên trong, Chiến Thần Đồ lục thần bí nhất, chưa hề trên giang hồ hiện lộ qua, Hoàng Tứ Hỉ cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Từ Hàng Kiếm Điển nguyên quyển cất giữ tại Chính Đạo Khôi Thủ Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, nhưng Từ Hàng Tĩnh Trai tổng đàn cụ thể ở nơi nào, Hoàng Tứ Hỉ tạm thời không được biết, hắn cần thời gian tìm kiếm. Trường Sinh Quyết là vật vô chủ, trước hết nhất dấu ở Dương Châu Thôi Sơn thủ Thạch Long trên tay, bởi vì tin tức để lộ, vị tùy đế Dương Quảng được biết, liền điều động Vũ Văn Hóa cấp trước đến cướp đoạt, Thạch Long cận kề cái chết không giao bảo trác, cùng Vũ Văn Hóa cấp liều mạng huyết chiến, bị đánh tới trọng thương hấp hối. Thạch Long cuối cùng theo Vũ Văn Hóa cấp trên tay đào thoát, trước khi chết đem Trường Sinh Quyết nguyên quyển giao cho hảo hữu Điền Văn đảm bảo. Đang lúc Điền Văn muốn mang theo cháp rời đi Dương Châu lúc, gặp gỡ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi trộm, hai người trực tiếp đem Trường Sinh Quyết cho trộm đi, tiếp theo dẫn phát Vũ Văn Hóa cấp lớn truy sát, hai người không thể không thoát đi Dương Châu. Trước mắt Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đến cùng đảo vong đi địa phương nào, Hoàng Tứ Hỉ giống nhau cần nghe ngóng. Cuối cùng một bộ Thiên Ma sách bản thân cũng không có nguyên quyển, bộ này Chí Cao Vô Thượng Ma Đạo Bảo Tráp sớm đã bị hủy đi chia làm nhiều bộ thần công, phân biệt bị Ma Môn mấy chi lưu phái cho kế thừa. Trong đó một chi Ma Môn lưu phái Thiên Liên Tông kế thừa Thiên Ma sách bên trong Thiên Tâm Liên Hoàn. Hoàng Tứ Hỉ muốn lấy được hoàn chỉnh Thiên Ma sách hắn chỉ có thể đem chia tách ma công một lần nữa kết hợp lên mới được. Chương 317, Trường Sinh Quyết, 1, chương 317, Trường Sinh Quyết, 1. Hoàng Tứ Hỉ nghe Ma Y cô nương nâng lên Ma Môn, hắn liền theo miệng nghe ngóng. Ngươi nói phụ công Thạch là Thiên Liên Tông đệ tử, vậy hắn có phải hay không Ma Môn xếp vào tại nghĩa quân bên trong gian tế? Ma Y thì cô nương tìm từ cẩn thận, hẳn không phải là gian tế. Nàng cũng tự có lý do, phụ công Thạch sư huynh An Long là Thiên Liên Tông đương nhiệm xén chủ, nhưng An Long là giết sư đang bị, phụ công Thạch căm hận An Long thí sư, hắn đã chủ động thoát ly Thiên Liên Tông, hiện tại cùng An Long thế như nước với lửa, hắn tham gia nghĩa quân là bị Đỗ Phục Quy mời, cũng không có Ma Môn ở sau lưng trợ giúp. Hoàng Tứ Hỉ nghe xong nghĩ thầm, tại đại đường song long giang hồ bên trong, hắn trước kia nghe nhiều nên thuộc nhân vật lịch sử, hết thảy đều có cao thâm võ công bản thân, thậm chí có khắc không muốn người biết thân phận đặc thủ. Hắn lại hỏi, phụ công Thạch võ công cùng sư huynh An Long có bao nhiêu chênh lệch? Ma Y cô nương đơn giản lời bình một câu, hai cái phụ công Thạch liên thủ, khả năng cũng đánh không thắng An Long. Hoàng Tứ Hỉ nói, An Long có mạnh như vậy sao? Ma Y cô nương khẽ dạ, hướng hắn lộ ra, An Long là tông sư một phái, cũng là Ma Môn tám vị đỉnh tiêm cao thủ một trong. Nàng giới thiệu cũng không chặt chẽ cẩn thận, Ma Môn điểm có hai phái lục đạo, cái này bát đại lưu phái bên trong đều có một vị nhân vật đứng đầu, nhưng tám đại cao thủ võ công chênh lệch tương đối lớn. Ma Môn bên trong danh quý xếp số 1 Trúc Ngọc Nghiên cùng xếp hạng thứ 2 Thạch Chi Hiên, toàn đều đã ma công nhập hóa, có thể đưa thân tông sư hàng ngũ, về phần còn lại 6 người, bọn hắn chỉ có tông sư chi danh, lại không tông sư chi thực. Nếu để Trúc Thạch hai vị tông sư liên thủ giao đấu còn lại 6 vị đỉnh tiêm cao thủ, như cũng sẽ có phần thắng. An Long võ công tại Ma Môn 8 đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 5, vẹn vẹn ở vào trung hạ du, tuyệt không phải ma đạo chí cường. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ đối Ma Môn cao thủ tình huống hào hứng giải giác. Hắn chỉ chú ý Thiên Tâm Liên Hoàn truy vấn Ma Y Y cô nương, phụ công Thạch cùng An Long ném bái tại cùng một vị tọa sư hạ học nghệ. Tu vi lại trên lệnh rõ ràng, có phải hay không phụ công Thạch không có học được Thiên Tâm Liên Hoàn tinh túy? Ma Y thì cô nương nghĩ nghĩ, trả lời, hắn hẳn là học được tâm pháp tinh túy, nhưng là tư chất kém, chưa thể luyện đến nhà. Thiên Tâm Liên Hoàn là Ma Môn tinh tu tiên thiên chân khí dị số, luyện khí yếu quyết là lấy tâm mạch làm chủ, hoa sen chân khí rực như liệt diễm, chuyên đốt đối thủ kinh mạch. Nhưng nếu tu luyện vô ý, cũng biết thiêu đốt mình thể, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Lịch đại Thiên Liên Tông sen chủ đều là bởi vì sợ chân khí cất cỏ, mà không thể đem Thiên Tâm Liên Hoàn đạt đến đỉnh phong. Phụ công Thạch tư chất so An Long kém cỏi, tu vi tự nhiên cũng biết rơi vào hạ thành. Thiên Tâm Liên Hoàn tu chính là tiên thiên chân khí sao? Đúng nha, Ma Môn hai phái lục đạo đích truyền ma công đều có thể luyện được tiên thiên chân khí. Kia Ma Môn bên trong tiên thiên cao thủ hẳn là rất nhiều thôi. Cụ thể có bao nhiêu vị, ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn không có chính đạo nhiều. Ma Y thì cô nương giảng đến nơi đây, phụ công Thạch cùng Trần Lăng đã quyết ra thắng bại. Trần Lăng là tướng bên thua, khả năng đã sớm thân phụ có tổn thương, dưới mắt lại ở vào bất lợi cục diện bên trong, bị phụ công Thạch đánh liên tục bại lui, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phụ công Thạch Thiên Tâm Liên Hoàn cũng không tu tới đỉnh phong, lại như cũ uy lực mạnh mẽ. Hoa sen chân khí tràn ngập bốn phía, dược lực phiêu đạn thiêu đốt, rất nhanh liền dẫn đốt trong sơn cốc cỏ khô, lại bị hàn phong gấp thổi, thế lửa bắt đầu dán sơn quyết tán. Trần Lăng thân ở sơn lửa trong vòng đây, càng lộ vẻ lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh bị phụ công Thạch bắt lấy sơ hở, ngực bị hoa sen khí kình đánh trúng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Hắn tự biết không địch lại, liền mượn hoa sen khí kình lực trùng kích, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, lại quay người lại, kiên quyết ngoi lên vọt lên, hướng đối diện dốc núi ngựa sông mà đi, hiển nhiên là muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng thân hình hắn vừa mới đằng không cao mấy trượng, đối diện trên sườn núi bỗng nhiên thoáng hiện ba đạo nhân ảnh, cùng nhau đáp xuống. Trong đó hai người một trái một phải, điểm kích Trần Lăng hai bên, khiến cho hắn không thể không vươn ra hai tay đón đỡ, chờ hắn song trưởng cùng hai người giao kích sau, người thứ ba tay nâng một cây sáng trong vắt đồng giản, đánh tới hướng chán của hắn đỉnh. Hắn giờ phút này cánh tay bị quản chế, lại thân ở giữa không trung, căn bản làm không ra bất kỳ né tránh động tác, trơ mắt nhìn xem đồng giản vào đầu rơi đập, chính giữa hắn đỉnh đầu. Phanh! Trần Lăng xương đầu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng trên không trung, thi thể nương theo lấy huyết vũ về rơi xuống mặt đất. Tập kích bất ngờ Trần Lăng ba người cũng phi thân vọt vào sân gốc. Ba người này mặc tương tự trang phục phục sức, giống là đến từ một đường khác nghĩa quân. Ma Y thì cô nương liếc nhìn ba người cách ăn mặc, lập tức tụ âm thành tuyến, đưa vào Hoàng Tứ Hỉ trong hai, Lang quân, Đông Hải nghĩa quân thủ lĩnh Lý Tử Thông tới rồi. Thật sự là kỳ quái, vẹn vẹn phụ công Thạch binh mã đã đầy đủ vây giết Trần Lăng, làm sao lại làm phiền Lý Tử Thông đại giá? Hoàng tử Hỉ nói, cái kia cầm đồng giản hán tử chính là Lý Tử Thông sao?
Ma Y cô nương ứng thanh, chính là hắn.
Lý Tử Thông nhìn lại 35-36 tuổi, lại là thế sự xoay vần, hai tóc mai đã tinh xương hoa râm, hắn hai mắt đã mảnh lại dài, làm cho người ta cảm thấy thâm tàng bất lộ khôn khéo chi tướng. Trong tay hắn cầm một cây đồng giản, mọc ra ba thước hai tấc, đúng là hắn dựa vào thành danh Cựu Tiết Đồng Tiên vừa rồi hắn vận dụng độc môn khí công Cựu Tiết đang rót tại đồng roi phía trên, một kích đánh ngã tùy đem Trần Lăng. Nhưng hắn mục đích chuyến đi này cũng không tại Trần Lăng trên thân, thuần túy là vì phụ công Thạch mà đến. Phụ công Thạch gặp hắn bỗng nhiên hiện thân sơn cốc, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng ôm quyền chào, chúc mừng Lý Long Đầu đánh chết bạo quân nhanh bước, thế thiên hạ bách tính xả được cơn giận. Hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi, quý hai ta quân sớm có ước định, liên thủ đánh tan tùy quân sau, phân nam bắc hai đường càn quét tùy quân dư nghiệt, ta Giang Hoài quân tại nam, quý quân tại bắc, thế nào Lý Long Đầu bỗng nhiên thoát ly bản trận, đi vào quân ta trên chiến tuyến. Trên danh nghĩa là càn quét tùy quân, nhưng thật ra là tại phân chia địa bàn, phía bắc thuộc về Đông Hải quân, phía nam thuộc về Giang Hoài quân. Các nghĩa quân đạt được địa bàn sau, đã có nhận đuổi quan viên, trưng thu thuế lương thực, độc bá nhất phương quyền lợi, giữa lẫn nhau không thể vượt giới, bởi vì cái này sẽ thương tổn nghĩa quân ở giữa yếu ớt liên minh quan hệ. Nhất là kiêng kỵ nghĩa quân thủ lĩnh mang đám người khắp nơi tán loạn, này sẽ bị coi là đoạt địa bàn. Lý Tử Thông cười ha ha một tiếng, Trần Lăng cái này nhanh vớt giết chúng ta Đông Hải quân không ít huynh đệ, Lý Mộ thăm dò được hắn tung tích ở đây, liền vội vã chạy đến, tốt cắt đầu của hắn, lấy về tế điện những cái kia bỏ mình huynh đệ anh linh, đến trước Lý Mộ cũng không biết do phụ huynh cũng đã đuổi kịp hắn, nếu không tuyệt sẽ không cùng phụ huynh tranh đoạt công lao, miễn cho nhường Đỗ tổng quản trách ngươi. Phụ công Thạch tự biết về mặt thân phận yếu đi Lý Tử Thông một bậc, đối phương là nghĩa quân lãnh tụ, cùng Đỗ Phục Y bình khởi bình tọa. Phụ công Thạch chỉ là Đỗ Phục Y dưới trướng tướng lĩnh, hắn liền lấy đủ khách khí dáng vẻ, đã Lý Long Đầu nói như vậy, liền mời lấy đi Trần Lăng thi thể, tại hạ sẽ không tranh chấp. Lý Tử Thông khen lớn, phụ huynh thật sự là khẳng khái hào sĩ, Đỗ tổng quản có thể được ngươi tương trợ, lo gì đại sự không thành. Hắn khách sáo hoàn tất, ngữ điệu đông yếu bớt, Lý Mộ vừa mới được biết tùy đỉnh cơ mật quân cơ, mời phụ huynh che đậy tả hữu, chúng ta đơn độc trò chuyện với nhau. Phụ công Thạch gặp hắn thần thần bí bí, nhất thời không biết rõ dụng ý của hắn, nhưng hắn chuyến này vẹn vẹn mang theo hai cái tùy tùng, tuyệt không phải đến đây khó xử chính mình, nghe hắn nói một chút cơ mật, vậy cũng chưa chắc không thể. Phụ công Thạch đỗng nhiên vung tay lên, trong sơn cốc mấy trăm nghĩa binh nhao nhao triệt hồi cốc bên ngoài, chỉ để lại hơn 10 vị tâm phúc bảo vệ tại phụ công Thạch sau lưng. Hoàng tứ Hỉ thấy phụ công Thạch cùng Lý Tử Thông cùng nhau ngẩng đầu, nhìn quanh sơn cốc tứ phương, rõ ràng tại là thi triển cao thâm nội công, cảm ứng chung quanh dốc núi rừng có ở giữa phải trang giấu kín có ẩn nút người. Bất quá hai người cũng không điều tra Hoàng tứ Hỉ cùng Ma Y cô nương ẩn nút vị trí. Chương 317, Trường Sinh Quyết 2, chương 317, Trường Sinh Quyết 2. Vừa rồi phụ công Thạch dẫn đốt sơn sống mái với nhau không có dập tắt, đang dán Hoàng tứ Hỉ cùng Ma Y cô nương trô dốc núi chậm rãi hướng lên trên thiêu đốt, sơn lửa sương mù che đậy tất cả khí tức. Chờ sơn cốc giống sau, phụ công Thạch ôm quyền hỏi, đến cùng là cái gì cơ mật quân cơ, Lý Long Đầu có thể nói. Lý Tử Thông không lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn phụ công Thạch sau lưng hơn 10 người. Phụ công Thạch lại nói, những này tất cả đều là ta chiêu mộ tử sĩ, giết bọn hắn đầu, bọn hắn cũng sẽ không đối ngoại nhiều lời một chữ. Lý Tử Thông lúc này mới bắt đầu nói chuyện, gần nhất bạo quân tại Dương Châu thành nội điều tra thượng cổ bảo chắc Trường Sinh Quyết hạ lạc, chuyện này phụ huynh hẳn phải biết thôi. Phụ công Thạch gật gật đầu, mấy tháng trước bạo quân phái hắn chân chó Vũ Văn Hóa cập tới Thạch Long võ trường cướp đoạt Trường Sinh Quyết kết quả thất bại trong gang tấc, bảo chắc bị Dương Châu hai cái tiểu lưu manh cho đào đi, Vũ Văn Hóa cập nổi trận lôi đình, đuổi theo ra Dương Châu hơn trăm dặm, như cũ không có đuổi kịp kia hai cái tiểu lưu manh. Hắn nói xong ngón tay năm hướng, ta có bộ hạ đã từng trông thấy Vũ Văn Hóa cập tại phía nam sông trên đường ngăn lại một đầu thuyền, lúc ấy tiểu lưu manh liền trên thuyền, bất quá hai người nhận một vị cao ly kiếm khách bảo hộ. Tại bên bờ cùng Vũ Văn Hóa cập mạnh mẽ đấu một trận, Vũ Văn Hóa cập thân chịu trọng thương, trở về Giang Đô tu dưỡng, đến nay không có khỏi hẳn. Về phần kia hai cái tiểu lưu manh, lên bờ sau liền biến mất tại phụ cận trong núi rừng, từ đây không biết tung tích. Hắn coi là Lý Tử Thông là đang hỏi thăm Trường Sinh Quyết tin tức, liền đem tự mình biết tình huống nói thẳng ra. Lý Tử Thông lại là cười một tiếng, Lý Mộ đối Trường Sinh Quyết không có bất kỳ cái gì hứng thú, đây chỉ là gạt người đồ vật, người làm sao có thể trường sinh bất tử nha. Phụ công Thạch lập tức phụ họa, Lý Long Đầu giảng sâu hợp ta ý, ta cũng cho rằng bản này Trường Sinh Quyết là có tiếng không có miếng, thẳng nếu thật có thể trường sinh, vì cái gì từ xưa lưu truyền tới nay không thấy một người bởi vì tu luyện Trường Sinh Quyết mà bất tử? Nhưng Lý Long Đầu ngươi không vì Trường Sinh Quyết mà đến, lại là ý muốn như thế nào đâu? Hai người đều đúng Trường Sinh Quyết không có hứng thú. Hoàng tứ Hỉ lại vừa vặn tương phản, hứng thú của hắn thật là rất lớn. Hắn không khỏi hướng nam hướng quan sát, phụ công Thạch giảng hai cái tiểu lưu manh khẳng định là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, cao ly kiếm khách tất nhiên là phó quân sức. Chính là phó quân sức bị thương nặng Vũ Văn Hóa cập mới giúp trợ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hoàn toàn thoát khỏi tùy quân lớn lùng bắt. Nhưng phó quân sức cũng nhận Vũ Văn Hóa cập ra truyền băng huyền kình chí mạng trọng kích, cùng ngày liền đã chết. Tại phó quân sức tử vong về sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ra ngoài tự trách, không muốn lại nhìn Trường Sinh Quyết liền đem Trường Sinh Quyết che đậy chôn ở phó quân sức phần mộ bên cạnh. Nếu như phó quân sức cùng Vũ Văn Hóa cập thật sự là tại phụ cận giữa núi rừng quyết chiến, như vậy Trường Sinh Quyết nhất định cũng chôn ở cách đó không xa. Hoàng tứ Hỉ nghĩ tới đây, đưa tay sờ về phía càn khôn nhất khí đại, lấy ra Nê Bồ Tát đưa tặng phong thủy la bàn. Trường Sinh Quyết là sử dụng huyền kim tuyến dệt thành, thủy hỏa bất xâm, truyền thừa mấy trăm năm như cũ lông tóc không tổn hao gì, bản thân liền là một bản tuyệt thế di bảo, có lẽ phong thủy la bàn có thể cảm ứng Trường Sinh Quyết tán phát dị khí. Dù cho dị khí không hiện, Hoàng tứ Hỉ cũng có thể dựa vào phong thủy la bàn lục soát trong vòng phương viên mười mấy dặm phân mộ, chỉ cần tìm được phó quân sức mộ địa, liền nhất định có thể tìm được Trường Sinh Quyết. Hắn mới đem phong thủy la bàn nắm trên tay, bàn trong lòng cung kim đồng hồ liền chỉ hướng lửa, hắn biết chắc là dưới núi thế lửa tại quái phá, nhiễu loạn la bàn cảm ứng. Ma Y cô nương gặp hắn lấy ra một thanh cổ quái la bàn, cảm thấy rất là đặc biệt, nàng liền nghiêng đầu, trừng lớn sáng tỏ con ngươi, hiếu kỳ quan sát lên, lại là nhìn không ra một cái nguyên cớ. Nàng cũng không có lắm miệng hỏi thăm, chỉ là tại im lặng dò xét. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ đã không nguyện ý tiếp tục thám thính phụ công thạch cùng Lý Tử Thông âm mưu, hắn chỉ muốn đi tìm Trường Sinh Quyết, nhưng vừa rồi phụ công thạch lệnh cưỡng chế mấy trăm nghĩa binh chuyển di cốc bên ngoài, binh mã phân tán tại chân núi bốn phía, hắn hiện tại một khi xuống núi, hành tung tất nhiên sẽ bại lộ. Hắn liền quyết định tạm thời chờ đợi, chờ phụ công thạch cùng Lý Tử Thông mang theo riêng phần mình binh mã rời đi, lại đi điều tra Trường Sinh Quyết. Lại nhìn trong sân gốc, Lý Tử Thông còn tại thao thao bất tuyệt giảng, Lý Mộ nghe nói Đỗ tổng quản đối Trường Sinh Quyết nhất định phải được, hắn từng tại Lịch Dương cảnh nội ngẫu nhiên gặp kia hai cái tiểu lưu manh, kết quả không có tra hỏi ra Trường Sinh Quyết hạ lạc, ngược lại bị kia hai cái tiểu lưu manh cho đào thoát. Gần nhất hai cái này tiểu lưu manh xuyên độ Hoài Thủy, bắc thượng tiến vào Bành Thành quận cảnh nội, Đỗ tổng quản nhận được tin tức, vậy mà bỏ xuống Giang Hoài quân, độc thân đi lần theo hai cái này tiểu lưu manh, quả thực là đem chúng ta nghĩa quân đại nghiệp xem như trò đùa. Đỗ tổng quản tự nhiên là Giang Hoài quân đại long đầu Đỗ Phục Uy, Bành Thành quận ở vào Tô Bắc Từ Châu phụ cận. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thoát đi Dương Châu sau không có chỗ ở cố định, khắp nơi du lịch, theo phía Nam Dư Hàng tới phía Bắc Lạc Dương, lại từ phía Đông Đông Hải tới phía Tây Kinh Tương, chờ đem đại tùy bản đồ chạy một cái khắp, bọn hắn mới có thể dừng lại chiêu binh mãi mã, bắt đầu tranh bá thiên hạ. Nếu như không có xảy ra bất chắc, lần này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tiến về Bành Thành, bọn hắn sẽ lần thứ nhất gặp phải Lý Thế Dân. Phu công thạch đối Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không quan tâm chút nào, hắn chỉ nói, Đỗ tổng quản là có chuyện quan trọng khác, cũng không phải là đi lần theo kia hai cái tiểu lưu manh. Hiện tại đã đánh tan tùy quân, sau này chỉ dùng an tâm kinh doanh địa bàn là được. Chúng ta Giang Hoài quân nội bộ sự vụ cũng không nhọc đến Lý Long Đầu quan tâm rồi. Lý Tử Thông híp mắt nhìn lên phụ công thạch, bắt đầu nói rõ ý đồ đến. Giang Hoài quân có thể có hôm nay chi cục diện, tất cả đều là ngươi phụ huynh công lao, cùng Đỗ tổng quản thật sự là quan hệ không lớn. Phụ huynh, thiên hạ bách tính cần chính là như ngươi loại này một lòng vì dân nghĩa quân thủ lĩnh, mà không phải Đỗ tổng quản như thế võ si. Vì thiên hạ bách tính muốn, ngươi hẳn là dũng cảm gánh nhận trách nhiệm, bước lên Giang Hoài quân gánh nặng. Lời nói này có chút rõ ràng. Hoàng Tứ Hỉ cùng Ma Y cô nương cùng nhau nhíu mày, hai người đã nghe được. Lý Tử Thông là tại giật dây phụ công thạch đâm lưng đại long đầu, thay vào đó, phụ công thạch khẳng định có ý nghĩ như vậy, bất luận một vị nào tướng lãnh cầm binh đều có nắm hết quyền hành giá vọng, chỉ là đâm lưng phải chăng có thể thành công, một cái giá lớn phải chăng có thể tiếp nhận, cái này cần thận trọng cân nhắc. Lý Tử Thông thấy phụ công thạch không có lập tức từ chối thẳng thắn, hắn liền tiếp tục cổ động, tại chúng ta phương Nam nghĩa quân bên trong, Đỗ tổng quản vũ lực mạnh nhất, đại gia rõ như ban ngày, nhưng vì chúng ta nghĩa quân tương lai, Lý Mỗ bằng lòng bước lên thượng phong hiểm, hiệp trợ phụ huynh ngươi một chút sức lực, chờ Đỗ tổng quản theo Bành Thành trở về, chúng ta cùng một chỗ tìm hắn thật tốt nói một chút, khuyên hắn chuyên tâm đi luyện võ, nhường phụ huynh ngươi lãnh đạo Giang Hoài quân, cũng chỉ có phụ huynh khả năng càng nhanh lật đổ bạo tùy, chuyện này đối với chúng ta tất cả mọi người tốt. Hắn ý tứ là tại Đỗ Phục Uy trở về lúc tiến hành phục kích. Hắn như cùng phụ công thạch liên thủ, lại thêm song phương tâm phúc tử sĩ, đánh giết Đỗ Phục Uy cũng không khó khăn. Sau khi chuyện thành công phụ công thạch chấp trưởng Giang Hoài quân, hắn Lý Tử Thông sẽ rơi vào chỗ tốt gì đâu? Rõ ràng, Lý Tử Thông cho rằng Đỗ Phục Uy uy hiếp lớn tại phụ công thạch, nếu như giết chết Đỗ Phục Uy sau, phụ công thạch liền không có thành tựu, đến lúc đó sáp nhập, thôn tính Giang Hoài quân sẽ dễ như trở bàn tay. Phụ công thạch sẽ cam tâm tình nguyện bị Lý Tử Thông lợi dụng sao? Cái này muốn nhìn phụ công thạch đối quyền thế khát vọng mãnh liệt cỡ nào. Phụ công thạch đang suy tư lúc, dư quang đống nhiên thoáng nhìn, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ cùng Ma Y cô nương chỗ trên sườn núi, hỏa diễm đốt chọc cỏ hoang, tại sương mù mông lung ở giữa, hắn mơ hồ nhìn thấy y phục hình dạng. Hắn lúc này hướng sau lưng khoát tay áo, đi trên núi kia nhìn một chút, giống như là dấu có bóng người. Ngay tức khắc liền có nghĩa binh bay vọt lên, kết quả vừa mới leo đến giữa sườn núi, chợt thấy một đạo đao khí lăng không đánh rớt, một kích đem nghĩa binh cho chấn trở về chân núi. Chương 318, hậu hoạn vô tận, 1, chương 318, hậu hoạn vô tận, 1. Cái này nghĩa binh sau khi hạ xuống lập tức xoay người lên, hai tay trước người sờ loạn, vừa rồi cái kia đạo đao khí lực đạo phi thường lớn, chân toàn thân hắn xương cốt mơ hồ đau nhức. Hắn coi là ngực sẽ lưu lại đao sáng tạo, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây thật ra là Hoàng Tứ Hỉ thủ hạ lưu tình, hắn phát xong một cái đao chiêu sau, mang theo Ma Y cô nương rời đi dốc núi, dự định rút lui rời hiện trường. Phu công thạch cùng Lý Tử Thông lại không nguyện ý nhường người ngoài tiết lộ bọn hắn mật đàm, cùng nhau trùng thiên vọt lên, ở phía sau khởi xướng truy tung. Nếu như chỉ có phụ công thạch cùng Lý Tử Thông hai cái truy binh, Hoàng Tứ Hỉ mang theo Ma Y cô nương cũng có thể nhẹ nhõm vùng thoát khỏi, nhưng dốc núi bên ngoài còn đóng giữ có mấy trăm nghĩa binh. Nhóm nhân mã này nghe được động tĩnh, hỏa tốc tập kết tại chân núi, bọn hắn thuần một sắc cưỡi có chiến mã, xuyên có cứng rắn khải, tất cả đều là Giang Hoài quân bên trong tinh nhuệ, kỵ xạ công phu nhất lưu. Mấy đợt tiến hết mưa, Hoàng Tứ Hỉ chân nhanh nhận chỉ trệ, phụ công thạch cùng Lý Tử Thông thừa cơ vọt trước, ngăn chặn đường đi. Hoàng Tứ Hỉ cũng dừng bước, trong lòng của hắn tính ra thế cục, bởi vì kỵ binh đối phương đông đảo, hắn không có hỏa kỳ lần phụ trợ tác chiến, nếu như ra tay đánh nhau, hắn rất khó đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Một khi đối phương có cá lọt lưới trốn về nghĩa quân đại doanh, đến tiếp sau sẽ phiền toái không ngừng. Hoàng Tứ Hỉ liền hướng phụ công thạch cùng Lý Tử Thông hô một câu, đem đường tránh ra, ta không sẽ tiết lộ bí mật của các ngươi. Ma Y cô nương nghe Hoàng Tứ Hỉ hảo ngôn nhiệt thương, coi là Hoàng Tứ Hỉ không có nắm chắc phá vây. Phụ công thạch cùng Lý Tử Thông cũng nghĩ như vậy. Lý Tử Thông ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không trả lời Hoàng Tứ Hỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ công thạch, nơi này là phụ huynh địa bàn, phụ huynh ngươi làm chủ. Phụ công thạch cùng Lý Tử Thông kỳ thật không có trao đổi bí mật gì, mặc dù Lý Tử Thông đề nghị đi ám sát Đỗ Phục Uy, nhưng Lý Tử Thông giảng chỉ là thuyết phục Đỗ Phục Uy chuyên tâm luyện võ, hướng hồ phụ công thạch cũng không có tỏ thái độ có đáp ứng hay không. Coi như hai người trao đổi bí mật truyền đến Đỗ Phục Uy trong lỗ tai, Đỗ Phục Uy cũng bắt không được phụ công thạch bất kỳ cán cùng khuyết điểm. nhưng tranh quyền đoạt lợi so chiến trường chiến đấu tàn khốc hơn, chỉ cần Đỗ Phục Uy đối Phụ Công Thạch chân thành lên hoài nghi, căn bản không cần chứng cứ, nhất định sẽ không chút lưu tình tru sát Phụ Công Thạch. Nghĩ tới đây, Phụ Công Thạch lạnh giọng vừa quát, giết. Trung quanh kỵ binh chợt dương cung, 100 mũi tên tề phát. Ma Y cô nương nghe thấy tiếng âm, lách mình liền phải tránh né, bả vai lại bị Hoàng Tứ Hỉ một tay nắm ở, đưa nàng nhấn tại nguyên chỗ. Nàng không rõ Hoàng Tứ Hỉ ý đồ, quay đầu muốn còn muốn hỏi, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ mặt bên trên phơi bày đỏ, lam, lục tam sắc khí mang, chân khí thoáng chốc bên ngoài phun ra thể, vòng quanh nàng ngưng kết một tầng vô hình khí bích. Giờ phút này thời tiết rất lạnh, nàng môi đỏ ở giữa, không ngừng a lấy nhiệt khí, khí lưu phiêu tán ra ngoài, đâm vào khí trên vách, dần dần tương dung, nhường nàng cùng Hoàng Tứ Hỉ vai so vai, dường như đặt mình vào tại một tòa đường kính vài thước xương mù sắc khí trong mình, phòng ngự kín không kẽ hở. Mặc cho mưa tên theo bốn phương tám hướng phóng tới, khí bình từ đầu đến cuối không núc nhích tí nào. Nàng thấy thế trong lòng đống cảm giác sợ hãi thán phục, mặc dù nàng nhìn không tấu Hoàng Tứ Hỉ tam phân quy nguyên khí chân khí ảo diệu, lại rõ ràng cảm nhận được Hoàng Tứ Hỉ nội lực hùng hậu trình độ, dù cho ma môn tám đại cao thủ, chỉ sợ cũng hi hữu có thể đánh đồng. Nàng hiện trong lòng bình phục, bắt đầu hiếu kỳ Hoàng Tứ Hỉ thân phận, nghĩ thầm chờ một trận đánh xong, trốn sau khi đi ra ngoài, nhất định phải hỏi một chút Hoàng Tứ Hỉ lai lịch, nàng đến bây giờ còn không biết rõ Hoàng Tứ Hỉ danh tự đâu. Khí bình bên ngoài, mưa tên dày đặc va chạm, phát ra phanh phanh, khẽ đều, lại đều không thể xuyên thủng thân mình, ngược lại bị tức bình chấn động, từng nhánh bắn ngược đi giữa không trung. Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên nhấc ngang trong tay hậu bối trường đao, xoay người vạch một cái, bổ ra một cái hình cung đao khí, chảy ra khí bình bên ngoài sau, đao khí trong nháy mắt phân hóa, cuốn lấy giữa không trung mấy chục chi vũ tiễn, tán hoa giống như bên ngoài bắn đi. Hiện trường tinh nhuệ kỵ binh tất cả đều là bách chiến lao tốt, riêng phần mình đều tu luyện có nội gia chân khí, bọn hắn biết một chút lợi hại võ lâm cao thủ, chân khí bên ngoài nôn về sau, cách mấy trượng xa như cũ có cực mạnh lực sát thương. Bởi vậy bọn hắn vây công Hoàng Tứ Hỉ lúc liền bồi hồi tại hơn 10 trượng có hơn, vị trí này đã có thể bảo chứng mưa tên có thể kích địch, lại có thể thong dong cưỡi ngựa tránh né đi tập. Lúc trước bọn hắn truy sát Trần Lăng loại này nhất lưu cao thủ, liền là dựa vào kỵ xạ khoảng cách, cuối cùng bắn bị thương Trần Lăng, cũng đem nó bức vào sân gốc, không cách nào tiếp tục bỏ chạy. Bọn hắn liền ý đồ sử dụng giống nhau biện pháp đối phó Hoàng Tứ Hỉ, kết quả vừa mới bắn ra một đợt mưa tên, Hoàng Tứ Hỉ phản kích đã triển khai. Hoàng Tứ Hỉ trường đao trong tay tên là Kinh Tịch, vốn là phong vân trong giang hồ Đông Doanh đệ nhất đao khách Hoàng Ảnh đao binh. Chôi này Kinh Tịch đao tại Đông Doanh cùng Phá Quân Thiên Nhận đao nổi danh, nhưng Hoàng Ảnh lại so Phá Quân thanh danh lớn rất nhiều, bản thân hắn là hoàng tộc xuất thân, lại si mê với không bờ đao đạo, tự sáng tạo một bộ bảy thức Kinh Tịch đao chiêu, khiêu chiến Đông Doanh võ lâm không gặp địch thủ. Bởi vì Hoàng Ảnh tại Đông Doanh thường thắng bất bại, liền mang theo đao quy ẩn. Hoàng Tứ Hỉ huyết tẩy võ lâm lúc, Đông Doanh hoàng đế triệu tập võ lâm cao thủ bảo vệ hoàng cung, Hoàng Ảnh cũng bị một lần nữa mời xuống núi, kết quả trở thành Hoàng Tứ Hỉ vong hồn rơi kiếm. Bởi vì Hoàng Ảnh sáng tạo bảy thức đao chiêu, là cảm ngộ bảy loại cảm xúc sâu, loạn, ngạo, si, giận, tĩnh, lạnh sau thôi diễn đi ra, đã đặt chân tới tinh thần lĩnh vực võ đạo cảnh giới, liền bị Hoàng Tứ Hỉ nhìn trúng. Hoàng Tứ Hỉ hiện tại phong vỏ hàng long kiếm, chuyên lấy Kinh Tịch đao giao đấu, cũng là để ấn chứng Kinh Tịch đao đặc biệt uy lực. Hắn vừa rồi phát ra chiêu thức tên là Kinh Tịch chiêu thứ hai loạn tình trạng đao khí phân hóa ra ngoài, chút vào mấy chục vũ tiễn bên trong, phản lao về sau. Khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ gần nhất mấy chục kỵ binh nhao nhao trúng tên, bởi vì trên tên rốt có bành trướng đao kình. Vũ Tiễn chỉ cần đâm vào bọn hắn trên ngực, liền sẽ chấn vỡ nội phủ, mất mạng khí tuyệt. Những này chúng tên kỵ sĩ tại chỗ đột tử hơn phân nửa, những người còn lại mặc dù là cánh tay bị thương, nhưng Vũ Tiễn thường thường đang sát lấy bọn hắn cánh tay sau tiếp tục sau sống, cho đến bắn vào phía sau bọn họ kỵ binh thân thể, một tiên tống trung. Hiện trường lập tức vang lên gấp rút ma mình. Mấy trăm kỵ binh trận hình đột biến, nhao nhao hướng về sau rút lui, đợi bọn hắn rút lui đến hai hơn 30 chỗ lúc, lần nữa giơ cao trường cung. Hoàng Tứ Hỉ vòng nhìn liếc nhìn, lạnh lùng hô quát to một tiếng, hiện tại lăn còn kịp, ta sẽ không truy giết các ngươi, nếu như các ngươi tiếp tục bắn tên, ta cam đoan các ngươi một cái cũng không sống được. Thanh âm hắn tựa như tiếng sấm, chấn mấy trăm kỵ binh trệ cản bà, không tự kìm hãm được hướng thủ lĩnh Phụ Công Thạch nhìn qua. Phụ Công Thạch tim hơi có vẻ hốt hoảng, hắn vạn vạn nghĩ không ra Hoàng Tứ Hỉ võ công mạnh như vậy, mặc dù hắn chưa cùng Hoàng Tứ Hỉ giao thủ, lại có thể nhìn ra tam phân quy nguyên khí chỗ ngưng khí bích, nhất định phải cực sâu thượng thừa nội lực khả năng vận chuyển, hắn tự nhận nội công thua xa Hoàng Tứ Hỉ. Nhưng hắn cũng không phải là một người tác chiến, hắn có nắm giữ mấy trăm tâm phúc kỵ binh, nếu như cẩn thận chủ tính, hắn có cơ hội chậm rãi hao tổn không Hoàng Tứ Hỉ chân khí. Hắn cũng không chịu Hoàng Tứ Hỉ uy hiếp, thừa dịp Hoàng Tứ Hỉ đang khi nói chuyện khẽ hở, song trưởng đột nhiên đẩy về trước, hoa sen chân khí tuôn ra trưởng bên ngoài, vọt tới Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân khí bình. Hắn một kích này vẹn vẹn thăm dò, muốn nhìn một chút Hoàng Tứ Hỉ phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, kết quả hoa sen chân khí vừa mới cùng khí bình chạm nhau, liền đã thẩm thấu mà vào. Hoàng Tứ Hỉ chỉ cảm thấy một cô nóng kình xâm nhập kinh mạch, tạo thành quy nguyên chân khí chớp mắt chạy sướng, chân khí lưu chuyển không thuận, khí bình cũng đống nhiên tiêu ẩn. Hoàng Tứ Hỉ lập tức phục vận tam phân quy nguyên khí ở trong kinh mạch tuần hoàn xông lên, xâm thể nóng kình trong nháy mắt liền bị đuổi tàn ra. Ma Y cô nương thấy thế, kinh ngạc hỏi, Lang quân nội công của ngươi không có tu đến luyện tâm cấp độ sao? Phụ Công Thạch nội lực kém xa ngươi, hắn toàn lực tận làm cũng không phá nổi ngươi hộ thể chân khí. Nhưng hắn tiên tâm liên hoàn cất bước liền tại tu luyện tinh thần đại pháp, tinh thần lực có thể xuyên vào ngươi kinh mạch triển khai công kích, từ đó phá mất ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, quy nguyên chân khí đã một lần nữa khởi động, lần nữa hình thành khí bình. Hoàng Tứ Hỉ quay đầu hỏi nàng, phá mất cái gì? Nàng khẽ bước tim, vẻ mặt đông nhiên buông lỏng, thổ khí như lan, không chuyện gì. Lang quân nội lực của ngươi quá thâm hậu, mạnh hơn tinh thần xung kích cũng không đả thương được ngươi kinh mạch, Phụ Công Thạch nhiều nhất chỉ có thể quấy dày ngươi vật khí, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nàng có chỗ không biết, Hoàng Tứ Hỉ hàng long kiếm pháp đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Chương 318, hậu hoạn vô tận 2, chương 318, hậu hoạn vô tận 2. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ hiện tại sử dụng hàng long kiếm, cách người mình tràn ngập tinh thần khí trận, dù cho ma môn tám đại cao thủ tự mình thi triển tinh thần đại pháp, bọn hắn cũng quấy nhiều không được Hoàng Tứ Hỉ. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ phòng ngự ngắn ngủi tan rã, lại làm cho phụ công Thạch vui mừng quá đỗi, hắn coi là Hoàng Tứ Hỉ tồn tại tinh thần sơ hở, liền hướng mấy trăm kỵ binh hô to, người này là miệng cọp gan thỏ, nội lực của hắn mặc dù dày, tinh khí thần lại không cách nào hợp nhất, giết chi không khó. Tiếp tục bắn tên. Ở đây kỵ binh nhận được mệnh lệnh, không do dự nữa, lại lần nữa triển khai mưa tên vây công. Hoàng Tứ Hỉ lại thi loạn tình trạng phản xạ vũ tiễn, nhưng là song phương cách xa nhau 20-30 trượng khoảng cách, mặc dù vũ tiễn vẫn có lực sát thương, lại là mất chính xác. Kỵ binh lại đang rục ngựa leo nhanh, cơ bản đều tránh thoát Hoàng Tứ Hỉ phản kích. Bọn hắn thấy một màn này rất cảm thấy cổ vũ, coi là tìm tới hao tổn Hoàng Tứ Hỉ chân khí biện pháp, ai ngờ không chờ bọn họ phát ra mũi tên thứ ba, hơn 10 mai phi châm bỗng nhiên lăng không phóng tới, thoáng chốc đâm vào hơn 10 vị kỵ binh đầu lâu. Xuống ngựa thanh âm lập tức dẫn phát bạo động, bọn hắn chưa thấy rõ Hoàng Tứ Hỉ chỗ phát ám khí là cái gì hình dạng, phi châm lại liên tiếp gào thét mà qua, co quắp giết thi thể càng ngày càng nhiều. Nguyên bản phụ công Thạch còn muốn làm gì chắc đó, chậm rãi hao tổn Hoàng Tứ Hỉ chân khí, nhưng trong nháy mắt, kỵ binh đã bỏ mình gần trăm vị, nếu lại không nghĩ cách ngăn cản Hoàng Tứ Hỉ ra tay, kỵ binh sĩ khí tất nhiên sẽ sụp đổ. Phụ công Thạch đột nhiên khoát tay chặn lại, hạ lệnh, phóng độc. Phía sau hắn hơn 10 vị tâm phúc tử sĩ, nhân thủ một cái độc túi, lăng không ném Hoàng Tứ Hỉ chung quanh, miệng túi tự hành nổ tung, tràn ngập lên nồng đậm sương mù màu lục. Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt như vậy bị che lại. Phụ công Thạch quay đầu nhìn về phía Lý Tử Thông, thương lượng, đợi lát nữa hắn lao ra, làm phiền Lý Long Đầu đi cầm nã cái kia nữ hoa. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Trước mắt Ma Y cô nương làm con tin, lấy áp chế Hoàng Tứ Hỉ tức vũ khí đầu hàng. Lý Tử Thông chất vấn một câu, nếu như hắn không nhận uy hiếp đâu? Phu công Thạch nói, chúng ta lập tức rút lui. Hắn tựa hồ là nhìn ra, vây giết Hoàng Tứ Hỉ muôn vàn khó khăn, vậy cũng chỉ có thể theo Ma Y cô nương trên thân ra tay. Lý Tử Thông thừa cơ du thuyết, rút lui về sau, bí mật thế tất sẽ bại lộ, không bằng chúng ta trực tiếp tiến đến Bành Thành. Tại bí mật bại lộ trước đó, trước giết chết Đỗ Phục Uy, kia liền có thể vạn sự đại cát. Phu công Thạch gật gật đầu, tốt. Phu công Thạch cùng Lý Tử Thông mong muốn đơn phương cho rằng, dù cho uy hiếp không được Hoàng Tứ Hỉ, cũng có thể bằng vào mấy trăm kỵ binh toàn thân trở ra. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ giết người đầy đồng, hai người như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Hô, một tiếng. Hoàng Tứ Hỉ dược không nhảy ra xương độc khu vực. Bên ngoài kỵ binh trông thấy hắn hiện thân, lập tức dương cung tề xạ. Mưa tên cận thân sau, Hoàng Tứ Hỉ cầm đao một quyển, vận khởi loạn tình trạng vũ tiễn bị đao khí quái, nhao nhao chuyển hướng, bắn rơi xuống mặt đất phụ công Thạch. Phụ công Thạch gấp vận thiên tâm liên hoàn ngoài thân ngưng tụ chân khí, tựa như lơ lửng một đóa sương mù hoa sen, ngăn phóng tới vũ tiễn. Nhưng phụ công Thạch bên cạnh thân hơn 10 vị tâm phúc tử sĩ lại không có ngăn đỡ mũi tên bản lĩnh, nhao nhao chúng tên ngã lăn. Phụ công Thạch nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ nâng đao bổ tới, chịu Hoàng Tứ Hỉ khí thế chỗ giật mình, nhưng người mong muốn tránh né, ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ người chưa cẩn thân, đao khí đã trước một bước phách không mà tới. Hơn 10 cái đao khí đủ rơi phụ công Thạch bốn phía, xoay tròn cấp tốc, lại đem phụ công Thạch ép không cách nào động đậy. Đây cũng là kinh tịch đao pháp chiêu thứ nhất khốn sổ thành. Mắt nhìn thấy vết đao liền phải rơi đỉnh, phụ công Thạch hai tay giơ lên, đẩy ra ngoài thân xương mù sen, kình như cự thạch vọt tới Hoàng Tứ Hỉ, ý đồ đem Hoàng Tứ Hỉ chặn đường giữa không trung. Kết quả xương mù sen bị Hoàng Tứ Hỉ một đao đánh tan, vết đao đi theo vắt ngang. Phụ công Thạch đầu người đã bay lên cao cao. Hoàng Tứ Hỉ lập tức quay người, tập trung vào Lý Tử Thông. Hắn vừa mới nhảy vào lúc, Lý Tử Thông liền dẫn hai cái tâm phúc nhào về phía Ma Y Cô Nương, lúc này đã vọt tới Ma Y Cô Nương mấy trượng phạm vi. Hoàng Tứ Hỉ một tay rút ra ba thanh phi kiếm, vận khởi thiên ngoại phi tiên ném bắn đi ra. Kia hai cái tâm phúc nghe thấy kiếm rít, trở lại ý đồ đó đỡ, phi kiếm chợt chuyển biến, phúc, đâm vào mặt của bọn họ. Lý Tử Thông võ công cao hơn một bậc, hắn thấy phi kiếm chuyển hướng, độc môn nội công cựu tiết đãng đột nhiên bộc phát, chân khí tuôn ra xuất thể, hình thành gió xoáy xung kích ra ngoài. Phi kiếm nhận sức gió quét sạch, tốc độ thoáng chốc chậm lại, hắn lúc này nâng lên chín tiết đồng giản một dạng thanh phi kiếm nện rơi xuống đất. Nhưng là không đợi hắn thở câu chửi thề, đỉnh đầu đột nhiên truyền xuống một cỗ sóng nhiệt. Hắn ngửa đầu xem xét, chỉ thấy một thanh cao vài trượng bàng rộng khí đao, lồng lộng vượt treo ở trên đỉnh đầu hắn không. Khí này đao lúc đầu vô hình có chất, chỉ vì đao khí nóng bỏng, tràn ngập lên xương trắng, mới khiến cho khí đao hiện hình. Chiêu này chính là kinh tịch đao pháp thứ 5 nộ vân thiên. Lý Tử Thông gấp nhấc chín tiết đồng giản ý đồ cứng rắn chống đỡ cái này một sát chiêu, kết quả không dùng được. Hắn dựa vào thành danh đồng giản bị một đao chặt đứt, khổng lồ khí đao lại từ đỉnh đầu hắn chém xuống, trực tiếp bị phanh thây ngay tại chỗ. Ngoại vi mấy trăm kỵ binh tận mắt nhìn thấy cái này cuồng bạo một đao, nhao nhao quay đầu ngựa lại, trong khoảnh khắc liền chạy không thấy hình bóng. Hoàng Tứ Hỉ một đao sau khi hạ xuống, trên lòng bàn tay lập tức nắm đầy ngọc phong châm, chuẩn bị tập sát bên ngoài kỵ binh. Bất quá hắn thấy kỵ binh chạy như thế lưu loát, cuối cùng vẫn rũ tay xuống cánh tay. Coi như hắn giết chiêu ra hết, cũng không cách nào đồng thời chặn đường ở đây tất cả kỵ binh, đã bọn hắn tóm lại sẽ trốn về đại doanh, đuổi giết bọn hắn đã không có ý nghĩa. Hoàng Tứ Hỉ thu hồi kinh tịch đao, đi đến Ma Y cô nương trước mặt, ngươi lập tức lên đường tiến về Giang Đô đi thuyền. Ma Y cô nương còn tại trong kinh ngạc, nàng vừa rồi đã làm tốt cùng Lý Tử Thông giao thủ chuẩn bị, kết quả toàn không có đất dụng võ, nàng từ đầu tới đuôi chưa từng sinh ra một trường, động đậy một chiều, Hoàng Tứ Hỉ đã đem tất cả phiền toái toàn bộ giải quyết. Nàng quan sát Lý Tử Thông thi thể, biết hậu hoạn vô tận, khít một tiếng, Lý Tử Thông có cái đệ đệ gọi Lý Tử Vân, năm đó đi theo Lý Tử Thông khởi binh kháng thủy, tin tức truyền đến Đông Hải nghĩa quân bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ báo thù, thiên hạ nghĩa quân lại là một nhà, tương lai chỉ sợ là phiền toái không ngừng. Hoàng Tứ Hỉ đánh giá nàng, ngươi là dịch dung hình dạng, chỉ cần hiện tại đổi một thân y phục, đổi một chút tiểu tóc, nghĩa quân tuyệt đối không nhận ra ngươi là ai, càng sẽ không tìm ngươi báo thù, ngươi an tâm đi vận thành. Nàng đội hỏi, lang quân ngươi đây? Hoàng Tứ Hỉ nói, nghĩa quân có thể tùy tiện tới tìm ta báo thù, thẳng nếu bọn họ không sợ chết lời nói. Nàng cũng không nghi ngờ Hoàng Tứ Hỉ vũ lực, nhưng mạnh hơn vũ lực cũng không chịu nổi nhiều người vây công. Nàng lo lắng Hoàng Tứ Hỉ xuất hiện sơ suất, nhẹ giọng thì thầm cho Hoàng Tứ Hỉ để một cái đề nghị: "Lang quân, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về Giang Đô, nơi đó có Thiên Tử cấm quân đóng giữ, nghĩa quân tuyệt đối không dám đi, chờ thêm tới mấy năm, những kỵ binh kia liền sẽ quên hình dạng của ngươi, đến lúc đó hẳn là liền không có phiền phái rồi." Hoàng Tứ Hỉ lấy ra phong thủy la bàn: "Ta có chuyện muốn làm, tạm thời không thể rời đi, chính ngươi đi Giang Đô thôi." Hắn thấy Ma Y thì cô nương vẹn vẹn có một cái trường hộ, cũng không có bao khỏa, lại hỏi: "Ngươi đi ra ngoài không có mang theo hành lý sao? Ngươi bây giờ quần áo cần phải lập tức đổi đi." Ma Y thì cô nương hơi có vẻ xấu hổ, tiểu muội lúc đầu mang theo mấy bộ y phục, toàn bộ đưa cho những cái kia hương thân rồi. "Ngươi chờ một chút." Hoàng Tứ Hỉ quay người đi đến một bên, tại Càn Khôn Nhất Khí Đại bên trong tìm xem, trở về lúc nhiều một cái bao, đưa cho Ma Y thì cô nương. Ma Y thì cô nương giải khai xem xét, phát hiện bên trong tất cả đều là lộng lẫy nữ trang. Nàng lập tức sửng sốt: "Lang quân, ngươi thế nào có nữ nhân váy ngắn?" Hoàng Tứ Hỉ trả lời: "Đây là ta nội nhân quần áo, các ngươi dáng người rất giống, hẳn là phù hợp người xuyên." Hắn tặng là ngân duệ cơ thường ngày thích mặc đường trang, váy ngắn kiểu dáng cùng hiện tại có khác, nhưng cũng khác biệt không rõ ràng. Ma Y thì cô nương nghe được nội nhân hai chữ, a, một tiếng, phun ra nuốt vào lên: "Ngươi, ngươi thành thân rồi?" Hoàng Tứ Hỉ nhẹ gật đầu: "Ta đã sớm thành qua thân." Lại ngón tay nàng người đeo trường một hộp, ngươi hộp không thể tiếp tục cõng, nếu như trong hộp có cái gì vật phẩm quý giá, vậy thì đổi thành vải lụa bọc lại, cũng không cần lại trì hoãn thời gian, nhanh thay quần áo lên đường. Ma Y thì cô nương vốn là muốn đánh nghe Hoàng Tứ Hỉ lai lịch, kết quả đẩy mình lời nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực không được. Tiên lặng gỡ xuống trường một hộp, mở ra sau khi, theo trong hộp lấy ra một cây bích lục sắt trúc tiêu, cái này là tiểu muội bình thường thổi nhạc khí, không phải cái gì vật quý giá. Nàng lại từ trong ngực xuất ra một quyển sách, tính cả trúc tiêu cùng một chỗ đưa cho Hoàng Tứ Hỉ. Ma môn cao thủ am hiểu nhất làm tinh thần đại pháp, phát công sau huyễn tượng vô tận, khiến người ta khó mà phòng bị. Người võ công có sơ hở, tiểu muội sở học tiêu vui có tinh thần phòng ngự dị lực, ngươi có thể cầm đi xem một cái, có lẽ sẽ có trợ giúp. Chương 319, toái không phương pháp 1. Chương 319, toái không phương pháp 1. Hoàng Tứ Hỉ không có cự tuyệt Ma Y thì cô nương ý tốt, nhận nàng trúc tiêu cùng bí sách. Nàng cũng cầm Hoàng Tứ Hỉ đưa tặng quần áo, đi đến trong rừng thay đổi. Hoàng Tứ Hỉ thấy phụ cận vứt bỏ rất nhiều chiến mã, liền dắt một thất tới, cho Ma Y thì cô nương đi đường sử dụng. Lại từ phụ công thạch cùng Lý Tử Thông trên thi thể lục soát nhặt được hai kiện di vật. Phụ công thạch tu luyện có ma môn huyền công thiên tâm liên hoàn rất thụ Hoàng Tứ Hỉ coi trọng, bất quá phụ công thạch tư chất có hạn, cũng không có đem thiên tâm liên hoàn tu luyện đến đại thành. Cũng may phụ công thạch di vật bên trong thu nhận sử dụng có hoàn chỉnh tâm pháp, Hoàng Tứ Hỉ có thể tự hành lĩnh hội. Về phần Lý Tử Thông độc môn nội công cựu tiết đãng khoảng cách Hoàng Tứ Hỉ luyện tam phân quy nguyên khí trên lệnh rất xa, Hoàng Tứ Hỉ đọc xong một lần di vật bên trên còn sót lại tâm pháp, tùy theo liền ném ra sau đầu. Chờ kế thừa xong hai môn võ công, Ma Y cô nương cũng đã đổi trang bị mới, trở về cùng Hoàng Tứ Hỉ gặp nhau. Nàng biết cùng Hoàng Tứ Hỉ tới gần phân biệt, thuận tiện khôi phục nguyên trạng, miễn cho tương lai hai người gặp lại lúc Hoàng Tứ Hỉ không nhận ra thân phận của nàng. Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua nàng đi tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng, mới nhìn liền cho người ta kinh diễm đã đến mỹ cảm. Cô nương này nhìn lại tuổi tròn đôi mươi, da trắng nõn nà, sáng sủa phát quang, khí chất quý tú vô luân, không thể nhìn gần. Ngoại trừ trên mặt nàng hơi có vẻ một chút mệt mỏi gian nan vất vả chi sắc, gần như hoàn mỹ không một tì vết. Nàng phát giác được Hoàng Tứ Hỉ ánh mắt, cười một tiếng: "Tẩu phu nhân y phục rất vừa người, chính là quá tinh xảo lộng lẫy, tiểu muội có chút không quen, khẳng định không có tẩu phu nhân mặc để mắt." Nàng ưa thích một mạc thanh nhã ăn mặc, cái này cùng nàng nhã nhặn tính tình như thế. Hoàng Tứ Hỉ không có đánh giá nàng cùng ngân duệ cơ khác biệt, mà là ngón tay nàng tới eo tóc dài: "Ngươi tóc sáng quá, quá đáng chú ý, tốt nhất co lại đến." Hoàng Tứ Hỉ đưa trong quần áo có một cái giữ ấm áo choàng, khe hở có che đậy đầu mũ, chỉ cần nàng đem áo choàng quấn chặt thực, có thể đem nàng trang cho toàn bộ che lấp. Nàng mang theo ngọc trầm, thuần thục bàn phát, sau đó đem mũ đeo lên, đang muốn tuân hỏi một chút Hoàng Tứ Hỉ, trang phục của nàng phải trang thỏa đáng, Hoàng Tứ Hỉ đã quay người đi ra. Nàng trên giang hồ có tài nữ danh sừng, tiêu nghệ cùng mỹ mạo đều vô song, trước kia bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng chân dung, không khỏi là thần hồn điên đảo, suy tính lớn mất. Hoàng Tứ Hỉ đối nàng dường như chưa phát giác đặc thù, không để cho nàng cấm nghi thầm, Hoàng Tứ Hỉ phu nhân hẳn là so với nàng xuất sắc hơn nữ nhân. Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ đi cho nàng dẫn ngựa, cũng đi theo, nhịn không được hỏi: "Hiền huynh tặng cho y phục giống như là cung đình tiểu dáng, tẩu phu nhân có phải hay không môn phiệt trí nữ?" Nàng lúc trước một mực xưng hô Hoàng Tứ Hỉ là lang quân, hiện khi biết Hoàng Tứ Hỉ là có người đã có gia đình, liền bắt đầu đổi giọng gọi hiền huynh. Giang hồ nhi nữ xuất ngoại sông sáo giang hồ, kết nghĩa huynh muội cũng là tư không nhìn quen sự tình. Hoàng Tứ Hỉ ngạc nhiên nói: "Ngươi gặp qua cung đình môn phiệt trang phục?" Nàng đôi mắt đẹp phun ra hồi tưởng chi sắc: "Gặp không nhiều, tiểu muội trước kia được mời tấu nhạc, tiếp xúc qua mấy vị xuất thân môn phiệt quý phu nhân." Hoàng Tứ Hỉ thẳng thắn một câu: "Vậy ngươi có thể đoán sai, phu nhân ta không phải gia đình giàu có, mà là quan kỹ xuất thân." "Quan kỹ?" Nàng run lên thần, Hoàng Tứ Hỉ phu người thân phận cùng nàng trong tương tượng chênh lệch rất xa, nhưng nàng cũng không có cảm thấy quan kỹ có gì không ổn, ngược lại cho rằng Hoàng Tứ Hỉ làm việc đạm bạc. Nàng tự lo lời bình: "Hiền huynh khẳng định là ưa thích tẩu phu nhân tới cực điểm." Hoàng Tứ Hỉ đem cương ngựa đưa cho nàng, mỉm cười đáp lại: "Nếu như không thích, vậy cũng không có khả năng thành thân." Nàng mím môi một cái, nhẹ lời tán thưởng: "Đều nói phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, hiền huynh hôn sự hẳn là tự mình làm chủ, ngươi vì tình cảm chân thành nghĩa vô phản cố, cũng là đáng quý." Hoàng Tứ Hỉ nhìn qua nàng: "Ta là cô nhi, không cần trưng cầu song thân ý kiến, lại nói ta là giang hồ nhi nữ, có thể không nói truyền thống, ta thành thân lúc nhưng thật ra là trần cưới, phu nhân ta gả cho ta mới là nghĩa vô phản cố." Nàng mặt lộ vẻ mờ mịt: "Cái gì gọi là trần cưới?" Hoàng Tứ Hỉ nói cho nàng: "Ta không có cửa thứ gia tộc, không có công danh thân phận, không có phòng ốc điền sản ruộng đất, đồng đẳng với lưu dân. Nàng vẻ mặt hơi trệ, nghĩ thầm Hiền huynh trong nhà có phải hay không bị qua cái gì đại nạn, cho nên ra môn suy bại rồi. Nàng lo lắng cho mình trò chuyện tiếp xuống dưới sẽ đề cập khiến hoàng tứ hỉ thương cảm chủ đề, liền lấy một câu cảm thán kết thúc công việc: Hiền huynh ngươi thật là sống thoải mái a. Nàng tiếp được cương ngựa, xoay người nhảy lên lưng ngựa. Đi lần này, nàng liền có thể theo Lý Tử Thông cùng phụ công Thạch Tử Vong sự kiện bên trong hoàn toàn thoát thân, tương lai không có bất cứ phiền phức gì quấn thân, nhưng hoàng tứ hỉ lại không giống. Nàng cuối cùng căn dặn hoàng tứ hỉ: Hiền huynh ngươi thế đơn lực bạc, tốt nhất đừng tại Giang Hoài quân cùng Đông Hải quân địa bàn bên trên ở lâu. Nàng dừng một chút, không bỏ còn nói: Tiểu muội cùng Hiền huynh hoạn nạn một trận, vốn hẳn nên đồng hội đồng thuyền, lại sợ liên lụy Hiền huynh, chỉ có thể mặt dày rời đi, còn mời Hiền huynh không cần trách cứ tiểu muội mất nghĩa tiến hành. Tiểu muội xin từ biệt, Hiền huynh ngươi trân trọng. Nàng đoan trang làm một cái chắp tay lễ. Hoàng tứ hỉ giống nhau ôm lấy song quyền: Ngươi cũng đi đường cẩn thận. Nàng giục ngựa chỉ chạy, đi về phía trước hơn 10 trượng sau bỗng nhiên nắm chắc cương ngựa, lại quay đầu lại: Tiểu muội Thạch Thanh Tuyển, quên thỉnh giáo Hiền huynh danh hảo. Hoàng tứ hỉ nói: Vi huynh gọi Hoàng tứ hỉ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp: Hiền huynh thật đúng là xếp hạng có bốn nha. Tiểu muội cáo từ rồi. Nàng hướng Hoàng tứ hỉ có chút khấu đầu, chuyển ngựa hướng về phía trước, dần dần từng bước đi đến. Cho đến nàng thân ảnh biến mất ở phương xa giữa núi rừng, Hoàng tứ hỉ mới nhấc ngang nàng đưa tặng trúc tiêu cùng bí sách xem xét. Bí sách chứa đựng âm công tồn tại chỗ độc đáo, có thể khắc chế tinh thần bí pháp công kích, nhưng nhất định phải phối hợp trúc tiêu khả năng vận dụng. Mà tại trong khi thực chiến, Hoàng tứ hỉ nắm tiêu kém xa nắm hàng lòng kiếm thuận tay hơn, cũng càng có hiệu quả. Cho nên trúc tiêu đối với hắn mà nói đúng là tác chiến gân gà. Bất quá bí sách âm công đặt chân có luyện tâm phương pháp, Hoàng tứ hỉ tương lai có rảnh lúc lại tiến hành nghiên cứu. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm kiếm trường sinh quyết. Hắn đem trúc tiêu cùng bí sách cất giữ sau, nâng lên phong thủy la bàn, bắt đầu cảm ứng dị thường khí tượng. Lúc trước tòa kia cháy sơn cốc, bởi vì phụ cận cây cối cùng cỏ hoang đã bị đốt rủi, thế lửa đã chậm rãi dập tắt. Đợi đến nhiệt khí hoàn toàn tán loạn, Hoàng tứ hỉ cũng đã xa cách sơn cốc hơn ngoài 10 dặm, chỉ thấy phong thủy la bàn kim đồng hồ đột nhiên nhoáng một cái, theo lửa chỉ hướng kim. Hoàng tứ hỉ thấy thế rất mừng, đây là một cái rất tốt báo hiệu. La bàn chỉ kim mang ý nghĩa phương viên cảnh nội phát ra có kim loại hiếm loại dị khí. Hoàng tứ hỉ lúc này dựa theo Nê Bồ Tát truyền thụ kỳ môn độn giáp chi thuật, bắt đầu xoay tròn trên la bàn thiên can địa chi, lấy đo lường tính toán dị khí đầu nguồn phương vị. Hắn bận rộn non nửa thường, rốt cục đo lường tính toán hoàn tất, chợt ngẩng đầu một cái, tập trung vào tây nam phương hướng, tùy theo thi triển khinh công tìm tới. Hắn một bên lòng mang chờ mong, thầm nghĩ, nếu như Nê Bồ Tát la bàn thật có thể đem trường sinh quyết tìm ra, vậy tuyệt đối sẽ trở thành ta tầm bảo trợ lực, có lẽ ta có thể dựa vào la bàn điều tra rõ chiến thần độ lục hạ lạc. Mặc dù tứ đại kỳ thư bên trong chiến thần đồ lục thần bí nhất chưa hề tại đại đường giang hồ hiện hình qua, nhưng Hoàng tứ hỉ biết chiến thần đồ lục phong tàng tại một cái tên là Kinh Nhạn Cung chiến thần điện địa phương. Chiến thần điện bên trong tự thành một giới, không ngừng bảo tồn có chiến thần đồ lục tâm pháp, thậm chí mai táng có thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử phá đạo sau còn sót lại kim cương thi thể. Nói cách khác, chiến thần điện sớm tại thời kỳ thượng cổ đã mở ra đến, phủ đùi tại thâm sơn ngọn núi hiểm trở bên trong, từ đầu đến cuối không người đến dòm bí tung. Cho đến Bắc Tống năm đầu, dân chúng địa phương đang kinh ngạc nhạn phong phát hiện thời cổ bí cung, kinh động lúc ấy hoàng tộc Triệu thị sai người mở sau hiển lộ bố cục huyền diệu dãy cung điện, cũng lấy sơn phong mệnh danh là Kinh Nhạn Cung, mà chiến thần điện liền giấu ở Kinh Nhạn Cung phía dưới. Chương 319, toái không phương pháp 2. Chương 319, toái không phương pháp 2. Về phần Kinh Nhạn Cung cùng chiến thần điện vị trí cụ thể, Hoàng tứ hỉ chỉ biết là nằm ở chiết giang tây bộ thiên lý cương sơn mạch, nhưng đến cùng ẩn nấp tại tòa nào trong núi hoang, cái này cần hắn sử dụng phong thủy la bàn tiến hành đo lường tính toán. Dù sao Kinh Nhạn Phong là mấy trăm năm sau bách tính nổi lên tên núi, trước mắt còn không có Kinh Nhạn danh xưng, cung điện cũng toàn bộ phủ bụi tại núi đá nội bộ, nhất định phải phong thủy la bàn khả năng cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, Hoàng tứ hỉ dựa theo phong thủy la bàn chỉ dẫn, đến một cái sơn cốc nhập khẩu, hắn cũng đem loạn tự theo chiến thần đồ lục bên trên thu hồi lại. Nếu như phong thủy la bàn không có đo lường tính toán sai lầm, phát ra kim loại dị khí đầu nguồn, ngay tại Hoàng tứ hỉ trước mắt trong sơn cốc. Hắn tạm thời thu hồi la bàn, cất bước tiến vào sơn cốc. Tùy tiện liếc nhìn một cái, hắn ngay tại sơn cốc bên trái một mảnh dương thụ trong rừng, phát hiện một tòa bị cỏ hoang che giấu, không chút nào thu hút thấp bé thạch bộ phận. Hắn nghĩ thầm nếu như trong mộ chôn giấu người chính là Cao Ly kiếm khách phó quân sước, như vậy trường sinh quyết hẳn là cũng chôn cùng tại trong mộ. Chờ hắn đi đến thạch mộ phần bên cạnh, đã thấy mộ phần bên cạnh một mảnh tầng đất có dấu hiệu bung lỏng. Mặc dù thời gian qua đi mấy tháng lâu, tầng đất cơ hồ khôi phục vốn có hình dạng, nhưng vẫn là bị Hoàng tứ hỉ nhìn ra dị thường. Hoàng tứ hỉ sử dụng kinh tịch đao lật qua lật lại mảnh này tầng đất, tại vài thước hạ đào ra một cái sử dụng tấm ván gỗ chắp vá cái hộp nhỏ. Hắn đem hộp gỗ mở ra sau khi, không khỏi ưa thích lông mày. Trong hộp đặt vào một bản hơi mỏng sách tịch, trên cờ là áp dụng tóc mảnh tơ vàng bệnh mà thành, trang địa soạn có ba cái hình thái cổ quái giáp cốt văn. Đây chính là gần nhất mấy tháng tuần tự qua tay Thạch Long, Điền Văn, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, phó quân sức mấy người sử dụng huyền kim tuyên chế thượng cổ bảo chắc trường sinh quyết. Căn cứ truyền miệng truyền thuyết, trường sinh quyết là khởi nguyên từ thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử, toàn thiên lấy giáp cốt văn sáng tác mà thành, thơ bảo năng giải. Lịch đại qua tay trường sinh quyết người nắm giữ, mặc dù không thiếu thiên tư thông minh hạng người, nhưng là cho tới nay không có vị tiêu chí giả có thể đem tất cả giáp cốt văn đều dung hội quán thông, từ đó giải mã trong sách huyền cơ. Toàn thư tổng cộng thu nhận sử dụng 7.400 loại hình chữ, cho đến trước mắt vẹn giải mã hơn 3.000 cái chữ hình, còn không đủ một nửa. Những này giải mã nội dung, toàn bộ ghi chép tại trường sinh quyết giáp cốt văn bên cạnh, hình thành phức tạp hỗn loạn chú giải văn tự, rất nhiều văn tự đến từ nhiều đời người nắm giữ, bọn hắn tại xem đọc trường sinh quyết sau đều sẽ lưu lại giải mã tâm đắc. Ngoại trừ giáp cốt văn cùng giải mã chú giải bên ngoài, trường sinh quyết bên trong còn có 7 bức hình người đồ, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, đồ phổ kinh mạch chỗ đánh dấu có các hạng các dạng ký hiệu, có chút là điểm đỏ điểm đen, có chút là mũi tên đường cong. Cái này xem xét chính là tại chỉ dẫn một loại nào đó pháp môn tu luyện, nhưng nếu như không có lĩnh ngộ giáp cốt văn chân thực hàm nghĩa, trực tiếp dựa theo hình người đổ phổ kinh mạch tuyến đường thôi động chân khí, thoáng chốc liền sẽ dẫn phát khí huyết sôi trào, nếu như bất chấp nguy hiểm duy trì liên tục tu luyện, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma trọng thương nội phủ, kẻ nặng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hoàng tứ hỉ nắm giữ quán thể thiên phú, hắn coi là tìm tới trường sinh quyết sau, có thể phát động bảo trắc bên trên danh túc di vật tâm pháp, đến lúc đó không cần tu luyện, liền có thể trực tiếp quán thể trường sinh chân khí. Ai từng biết, trường sinh quyết bịa sắc thực hiện lộ danh túc di vật chắc văn, nhưng là căn bản là không có cách quán thể. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng phá toái hư không pháp môn, kết hợp chiến thần độ lục thiên ma sách trường sinh quyết từ hàng kiếm điển tứ đại ký thư, liền có thể xem đọc kế thừa. Hoàng tứ hỉ nhìn xong chắc văn, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hắn tại phong vân giang hồ lúc kết hợp chín chuôi thần binh, từ đó xem đọc được kiếm tâm thông minh chi cảnh. Bây giờ tới đại đường song long giang hồ, danh túc di vật lại muốn tiếp tục kết hợp tứ đại ký thư. Nhưng tứ đại kỳ thư cũng không phải thần binh, lại nên như thế nào kết hợp? Hoàng tứ hỉ quả thực không hiểu, danh túc di vật đến cùng là nhường hắn đem tứ đại kỳ thư nguyên quyển tìm ra kết hợp, vẫn là tinh tu tứ đại kỳ thư võ công, chỉ cần đem bốn pháp hỗn hợp là một, liền xem như kết hợp thành công. Hiện tại trường sinh quyết nguyên quyển đã đến hoàng tứ hỉ trên tay. Chiến thần đồ lục nguyên quyển phong tàng tại kinh nhạn cung chiến thần điện, nếu như hoàng tứ hỉ sử dụng phong thủy la bàn tiến về thiên lý cương sơn mạch, triển khai thám thức điều tra, hẳn là có thể đem chiến thần đồ lục tìm ra. Từ hàng kiếm điển nguyên quyển một mực bảo tồn tại từ hàng tĩnh trai tổng đàn bên trong, hoàng tứ hỉ giống nhau có biện pháp tìm được tay. Nhưng nhường hoàng tứ hỉ buồn bực là thiên ma sách có vẻ như đã không có nguyên quyển nha. Đương nhiên không có nguyên quyển là giang hồ truyền ngôn, cũng có thể là có khắc thiên ma sách nguyên thủy hồ sơ cất giữ tại ma môn hai phái lục đạo nào đó một chỗ tổng đàn bên trong. Hoàng tứ hỉ liền muốn, ta có thể làm hai tay chuẩn bị, một bên tìm kiếm còn lại tam đại kỳ thư nguyên quyển, một bên đang đi đường lúc chậm rãi nghiên tu trường sinh quyết. Hắn cũng không tính nhận cư tại sơn cốc chuyên luyện trường sinh quyết, bởi vì danh túc di vật bên trong không có chỉ rõ là nhường hắn kết hợp nguyên quyển, vẫn là hỗn hợp nguyên pháp. Nếu như là kết hợp nguyên quyển, vậy hắn hao phí mấy năm luyện một mình trường sinh quyết này sẽ chỉ hoãn nguyên quyển tìm kiếm. Bởi vì hắn vừa mới giết chết nghĩa quân thủ lĩnh Lý Tử Thông cùng phụ công Thạch, thế tất tại Đông Hải nghĩa quân cùng Giang Hoài nghĩa quân bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không muốn dây dưa nữa phiền phải gì, ngay tại trong sơn cốc ngưng lại một tháng, yên lặng chờ phong ba đi qua. Trong thời gian này hắn đem trường sinh quyết ghi lại 7000 dư giáp cốt văn toàn bộ giải mã đi ra. Hắn tại phong vân giang hồ kế thừa kỳ môn độn giáp chi thuật bao hàm và hàn diện, trong đó liền bao quát thượng cổ dị văn phân biệt, các loại văn trung đỉnh, giáp cốt văn, tới trên tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Kỳ thật coi như không có giải mã trường sinh quyết văn tự, đơn độc lấy 7 bức hình người đồ phổ cũng có thể tu luyện thành công. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính là luyện một mình hình người đồ phổ, một người tu luyện một bước, cũng thuận lợi nhập môn. Khấu Trọng luyện là âm đồ, tu thành sau thể nội tuân ra sinh cực âm chân khí, Từ Tử Lăng luyện là dương đồ, tu thành sau thể nội tuân ra sinh cực dương chân khí. Hai người trong lúc chiến đấu một khi bị thương, liền sẽ lẫn nhau vận chuyển chân khí, nhường âm dương tương tế cùng nhau điều, mặc kệ nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khoảnh khắc chuyển biến tốt đẹp. Dù cho tổn hao nội lực quá độ, một khi bọn hắn âm dương chân khí trao đổi bổ sung, liền có thể sinh sôi không ngừng một lần nữa tụ khí. Mỗi khi gặp hai người kề vai chiến đấu lúc, âm dương chân khí cơ hồ là dùng mãi không cạn. Cho nên trường sinh quyết âm dương chân khí không ngừng có thể trị liệu thương thế, còn có thể nhanh chóng hồi phục chất lực, nghiêm nhiên chính là cấp độ cao hơn tam phân quy nguyên khí. Bất quá hoàng tứ hỉ tinh tu tam phân quy nguyên khí đã hiểu rõ năm lâu, quy nguyên chân khí thâm hậu vô song, đồng thời còn có nguyên bộ võ công thiên dương quyền bài vân trưởng phong thần thối tam phân thần chỉ có thể vận dụng. Trong cơ thể hắn vẫn luôn có song trọng nội lực. Trước mắt hắn tự luyện quy nguyên nội lực yếu nhược tại quán thể nội lực, nhưng chỉ cần hắn kiên trì tinh tu tam phân quy nguyên khí siêu việt quán thể nội lực là chuyện sớm hay muộn. Hắn quán thể nội lực là kế thừa kiếm thánh y bát, hắn huyết tẩy đông doanh võ lâm trong lúc đó. Thu được danh túc di vật có trên trăm kiện, không có bất kỳ người nào nội công vượt qua kiếm thánh. Nếu nội công không đủ tinh thâm, cũng căn bản là không có cách sáng chế diệt thiên đường cùng kiếm 23 vô địch kiếm chiêu. Lấy kiếm thánh siêu phàm tu vi, đơn dùng nội lực tương đối, tìm khắp đại đường song long giang hồ, hẳn là tìm không thấy so sánh người. Bởi vậy hoàng tứ hỉ muốn tại đại đường song long giang hồ bên trong, quán thể cao hơn nội lực tu vi, vậy sẽ vô cùng khó khăn. Hắn liền định đem tu luyện trường sinh quyết sau chỗ tụ âm dương chân khí, chậm rãi bao trùm hắn quán thể nội lực. Cứ như vậy, hắn đã có thể tu luyện trường sinh quyết cũng không cần bỏ qua tam phân quy nguyên khí. Hắn có quyết đoán sau, bắt đầu hai bút cùng vẽ tham tu song trọng nội công. Nhoáng một cái đi qua hơn tháng, hắn rời đi sơn cốc, bước lên tìm kiếm hỏi thăm tam đại kỳ thư kiếp sống. Chương 320, ngoa cương nội chiến, 1, chương 320, ngoa cương nội chiến, 1. Ra khỏi sơn cốc sau, hoàng tứ hỉ thẳng đến đại giang, đi về phía nam mà đi. Hắn hiện tại đối thiên ma sách nguyên quyển không có đầu mối. Tuy biết từ hàng kiếm điển nguyên quyển cất chứa tại từ hàng tĩnh trai tổng đàn, lại không rõ ràng tổng đàn địa điểm. Hắn liền định vượt sông đi chiếc tây thiên lý cương sơn mạch, trước đi tìm chiến thần đồ lục. Hắn toàn lực thi triển khinh công, nhanh hơn tuấn mã. Sau nửa canh giờ hắn đã nghe thấy nước sông cuồn cuộn thanh âm. Xuyên qua một rừng cây, bao la mặt sông đập vào mi mắt. Bất quá hắn đến sông nói tương đối vắng vẻ, phụ cận cũng không có bến tàu, trong phạm vi cho phép chỉ có một chiếc sông thuyền tại phiêu lưu. Hắn đo tính toán một cái đại giang độ rộng, ước chừng có 400-500 trượng khoảng cách, hắn liền sử dụng kinh tịch đao chém xuống một đoạn cánh tay thô nhánh cây, chuẩn bị mượn nhờ nhánh cây cưỡng ép vượt qua sông nói. Ai ngờ ngay tại hắn mang theo nhánh cây đi vào mặt sông lúc, lòng sông chiếc thuyền kia chậm rãi đình chỉ nương đến bên bờ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bong tàu cùng buồng nhỏ trên tàu chật ních chiến mã. Bị một đám giữ lại tác đầu bím tóc dài trang phục võ sĩ dắt hạ lưu trường ra mở. Những này võ sĩ gánh vác bao đựng tên, bộ dáng thu kịch, tiểu tóc cùng khẩu âm càng là cổ quái, xem xét liền không giống trung thổ nhân vật. Chờ hơn 20 con chiến mã toàn bộ xuống thuyền sau, trong khoang thuyền đi ra một vị dáng người tráng kiện trung niên hán tử, hắn đơn tay nắm lấy hai cây đoạn thương, tay kia cầm nã lấy một vị màu da đen nhánh mập lùn thiếu niên. Mập lùn thiếu niên hai tay bị dây thừng chăm chú quấn lấy, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ lại nói không ra lời, hiển nhiên là bị điểm huyệt vị tù binh. Trung niên hán tử đứng trên bong thuyền, thần thanh khí sảng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, hướng cửa khoang bên trong hô một câu, "Thiết Hùng, đừng lại trì hoãn thời gian, nhanh xuống thuyền đi đường, đi cho bổ sơn xe buýt trên lệnh." Trong khoang thuyền chợt truyền ra một tiếng nghe răng cười. Lại nghe bổng, một vang, cửa khoang bị một cỗ cự lực phá tan, chỉ thấy một vị toàn thân không áo nữ nhân phủ xuống máu tươi nằm sấp co quắp trên bong thuyền, hậu tâm hiện hiện một cái huyết hồng sắc trường ấn, hiển nhiên là bị người sử dụng nặng tay đánh vào trên lưng, cho nên đụng nát cửa khoang, tại chỗ không núc ních, khí tuyệt đột tử. Một lát sau, Thiết Hùng vượt cửa mà ra, đây là một người mặc mềm khải cự hán, hắn đi đến nữ thi bên cạnh lắc đầu, nơi này nữ nhân thật sự là có hương vị, đáng tiếc chúng ta tại thi hành mồ hôi bị khiến, không có cách nào mang theo lên đường. Trung niên hán tử trừng Thiết Hùng một cái, chúng ta mồ hôi khống huyễn trăm vạn, chờ nghĩa quân công phá Giang Đô, thiên hạ đại loạn sau, mồ hôi khẳng định phải thống binh xuôi nam, đến lúc đó nữ tử nhiều đến đoạt không hết, ngươi lưu luyến cái dám. Thiết Hùng phơi cười, cũng là Nam Triều tiêu xài một chút giang sơn, sớm tối là chúng ta đột quyết vật trong bàn tay, ha ha. Hắn đang thoải mái lúc, dư quang đống nhiên thoáng nhìn hơn 10 trượng bên ngoài trên bờ, Hoàng Tứ Hỷ tại lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Hắn giọng điệu chuyển thành trêu tức, hướng Hoàng Tứ Hỷ hô, nhìn cái gì vậy, mẹ ngươi nhường lao tử cấp đi. Hoàng Tứ Hỷ đang tại ước định tiêu diệt hơn 20 vị công tiễn võ sĩ cùng chiến mã cần thiết thủ đoạn. Nghe thấy Thiết Hùng gọi hàng, Hoàng Tứ Hỷ lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Thiết Hùng trên thân, chân khí rót vào trong tay nhánh cây, mạnh mẽ chớp ném, như tiêu thương bắn bay ra ngoài. Thiết Hùng lập tức nâng cánh tay đẩy về trước, chân khí gấp đãng mà ra, hội tụ song quyền ở giữa. Hắn tại đột quyết nắm giữ hung hãn sư ngoại hiệu, chỉ hắn tác chiến dũng mãnh không sợ, lại thêm trời sinh thần lực, từ trước chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đối địch. Hắn thấy nhánh cây tật bắn tới, cũng không né tránh, ngược lại nên quyền mà lên, hắn nắm đấm có thể đem xương người nện thành phấn vụn, đã cảm thấy đập nát nhánh cây nên là dễ như trở bàn tay. Kết quả quyền diện vừa mới đụng vào nhánh cây phía trước, làm cánh tay liền vang một tiếng vỡ vụn, nhánh cây lại dư kình không giảm, một kích xuyên thủng Thiết Hùng lồng ngực, lại kéo lấy Thiết Hùng thân thể hướng về sau trượt mấy bước, cho đến cắm vào buồng nhỏ trên tàu thường gỗ, đem Thiết Hùng đóng đinh ở trên tường. Cái này máu tanh một màn nhường bên cạnh trung niên hán tử cùng bên bờ hơn 20 vị võ sĩ cùng nhau ngây người. Thiết Hùng vũ lực hung mãnh, xông pha chiến đấu sắc bén không thể đỡ, vậy mà lại bị một cái nhánh cây cho tùy tiện đâm chết. Trung niên hán tử là chi này đột quyết võ sĩ thủ lĩnh, trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức tức giận hạ lệnh, địch tập. Dương cung kết trận. Lời còn chưa dứt, Hoàng Tứ Hỷ Ngọc Phong Châm đã buông tay mà ra. Hắn ra chiêu không lưu tình, kim châm bắn về phía yếu hại, bàn tay đảo lộn 4-5 lần, bên bờ hơn 20 vị võ sĩ cùng chiến mã đã toàn bộ mất mạng tại chỗ, không một may mắn còn sống sót. Lúc này Hoàng Tứ Hỷ cũng đã vọt tới sông thuyền phụ cận, khoảng cách không đủ 2 trượng, hắn chỉ cần nhảy vọt một lần liền có thể xông lên bong tàu. Trung niên hán tử chịu Hoàng Tứ Hỷ thủ pháp giết người uy hiếp, mất hồn tăng đảm, không dám cùng Hoàng Tứ Hỷ đơn đấu giao chiến, hắn cũng tự biết không cách nào pha vây, liền lập tức quay người, đứng ở mập lùn thiếu niên sau lưng. Hắn nhấc ngang một cây đoạn thương, đầu thương chỉ hướng mập lùn thiếu niên cổ họng, sợ hãi kêu to, ngươi không cần lên thuyền, nếu không ta làm thịt cái này tiểu tiện nhân. Hoàng Tứ Hỷ không thèm quan tâm, vọt lên bay lên không, thân hình tung đến bong tàu phía trên, giơ cao kinh tịch đao, thẳng bổ xuống. Đao khí trước một bước rơi xuống, khen một tiếng, chặt đứt đoạn thương, đồng thời cắt đứt trung niên hán tử nửa khối bàn tay, đao khí dư ba tiếp tục sau sông, dán mập lùn thiếu niên gương mặt xẹt qua, phốc, chém xuống một cái thái phải. Mập lùn thiếu niên á huyệt bị quản chế, đau đớn toàn tâm, lại không phát ra được âm thanh, nước mắt trong nháy mắt rầm rầm báo táp đi ra. Trung niên hán tử thấy Hoàng Tứ Hỷ căn bản không quản con tin chết sống, hắn lập tức chạy hướng thuyền bên cạnh, chuẩn bị nhảy sông chạy trốn. Hắn tổng cộng mang theo 2 cây bản thương, phải thương bị đao khí chặt đứt, còn có trái thương có thể sử dụng, nhưng hắn đối mặt Hoàng Tứ Hỷ hùng hổ dọa người thế công, căn bản không dám giơ súng lên chiến. Hoàng Tứ Hỷ hạ xuống bong tàu lúc, trung niên hán tử cũng đã lên nhảy cách thuyền, ý đồ chui vào lòng sông, dựa vào nước sông hiểm hộ bỏ trốn mất dạng. Vì phòng ngừa Hoàng Tứ Hỷ từ phía sau lưng vận dụng phách không đao khí, trung niên hán tử nhảy vọt lúc là quay lưng mặt sông, mặt hướng Hoàng Tứ Hỷ, hắn từ đầu đến cuối đem đoạn thương vượt ở trước ngực làm phòng ngự. Kết quả hắn phần lưng sắp rơi vào mặt sông một khắc, Hoàng Tứ Hỷ đứng tại thuyền bên cạnh mạnh mẽ vung đao, đao khí vậy mà cuốn lên nước sông, ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng thủy nhận, giống như chát đao lơ lửng. Hắn sau lưng bị thủy nhận cắt ngang mà qua, trực tiếp bị chém ngang lưng tại trên mặt sông. Một đao kia mặc dù đem hắn thân thể một phân thành hai, nhưng hắn cũng không có mất mạng, miệng bên trong phát ra gào khóc tiếng kêu thảm thiết, nghe qua thê không nói nổi. Hoàng Tứ Hỷ nhìn qua hắn máu nhuộm lòng sông, đau đớn khó nhịn, ý đồ chìm đáy sông tự chìm, đột nhiên vận dụng kinh tịch đao chiêu khốn sầu thành đao khí vào nước cuốn lấy nửa người trên của hắn, hoa, một tiếng đem hắn ném vào sông, tùy ý hắn tươi sống đau chết. Hoàng Tứ Hỷ lúc này mới thu đao, quay người rời đi thuyền bên cạnh. Giờ phút này bong tàu bên trên, mập lùn thiếu niên như cũ im lặng đứng tại chỗ cũ, yên lặng nhận thụ lấy đoạn đóa thương khổ. Hoàng Tứ Hỷ đi đến mập lùn trước mặt thiếu niên, trong nháy mắt cắt thiếu niên trên cổ tay dây thừng, thuận tiện giải khai huyệt vị của hắn. Mập lùn thiếu niên lập tức móc ra một cái khăn tay, che tại đoạn thai trên vết thương, nửa kinh nửa sợ nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ, bờ môi gặm cắn máu, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng âm. Hoàng Tứ Hỷ trên bong thuyền tìm một cái ghế gỗ, ngồi xuống hỏi, những này đột quyết người là lai lịch gì? Chương 320, Ngoa Cương nội chiến 2. Chương 320, Ngoa Cương nội chiến 2. Mập lùn thiếu niên thấy tận mắt Hoàng Tứ Hỷ giết người như ngoại thủ đoạn, hắn liền biết gì nói đấy. Năm ngoái trên giang hồ lưu truyền Hòa Thị Bích hiện hình tin tức, đột quyết mồ hôi nghe nói về sau, liền điều động thuộc hạ đi Trung Nguyên cướp đoạt Hòa Thị Bích. Mập lùn thiếu niên chỉ bên bờ còn tại gào thảm trung niên hán tử, người kia gọi Nhan Lý Hồi, ngoại hiệu song súng đem hắn cùng hung hãn sư Thiết Hùng đều là đột quyết mồ hôi thuộc hạ, phụ mệnh chui vào Trung Nguyên, chuyên môn tìm hiểu Hòa Thị Bích tình huống. Hoàng Tứ Hỷ nghe cái này, mập lùn thanh âm thiếu niên bén nhọn, lại nhìn hắn hình dáng cách ăn mặc, mặc dù khuôn mặt đen nhánh thô ráp, bên môi mọc ra nhàn nhạt mỉm cận, hình có nam tướng, lại có thể dùng nữ tử đặc thủ. Hoàng tứ hỉ nhữ mày tìm hiểu một câu, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?
Mập lùn thiếu niên có chút đỏ mặt, hảo hán đại ca, ta nhưng thật ra là nữ.
Nữ nhân giải ngươi dạng này, ngươi dâu ria so tiểu hòa tử đều giải.
Kia không còn biện pháp nào, ta trời sinh chính là bộ này xấu bộ dáng, dứt khoát liền mặc vào nam trang, học làm nam nhân.
Đột quyết người muốn tìm Hòa Thị Bích, bắt ngươi chuyện này tiểu tử làm cái gì?
Ngươi biết Hòa Thị Bích hạ lạc?
Hảo hán đại ca, ta thật không biết Hòa Thị Bích ở đâu.
Ta gọi Địch Kiều, cha ta là Ngọa Cương trại đại long đầu Địch Lượng, những này đột quyết chó bắt ta là vì ám toán cha ta.
Địch Lượng.
Hoàng tứ hỉ có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ tới vừa rồi đột quyết người nâng lên Bồ Sơn công tùy mặt Bồ Sơn công lý mật đại danh đỉnh đỉnh, vốn là môn phiệt hậu duệ, bởi vì tham dự đại nghiệp 9 năm Dương Huyền cảm tạo phản, không thể không vào rừng làm cướp, cho đến gia nhập Ngọa Cương trại, thành vì thiên hạ nghĩa quân lãnh tụ một trong.
Tính đến cho đến trước mắt, Lý Mật cùng Địch Nhượng đều là Ngọa Cương trại thủ lĩnh nhân vật.
Hoàng tứ hỉ chất vấn Địch Kiều, các ngươi Ngọa Cương trại có phải hay không hướng đột quyết xưng thần?
Không có không có, tuyệt đối không có.
Địch Kiều gấp giọng giải thích, nhưng đột quyết người rõ ràng cùng Bồ Sơn công Lý Mật có liên hệ, nàng giọng điệu rất nhanh liền lộ ra không kiên định như vậy, cha ta khẳng định không cùng đột quyết cấu kết.
Nhưng bây giờ cha ta không có binh không có quyền, Lý Mật mới là Ngọa Cương trại binh mã tổng quản, nếu như Lý Mật muốn đầu nhập vào đột quyết, cha ta có thể không quản được hắn.
Thế nào không quản được?
Hoàng tứ hỉ cười lạnh, Ngọa Cương trại là từ cha ngươi Địch Nhượng một tay sáng tạo. Trên giang hồ người nào không biết Địch Lượng là Ngọa Cương đại long đầu, hắn vậy mà không quản được thủ hạ tiểu đệ.
Trước kia cha ta đúng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là hảo hán đại ca, hiện tại xưa đâu bằng nay nha.
Địch Kiều bắt đầu lộ ra Ngọa Cương trại nội tình, Lý Mật tổ tiên là trụ quốc đại tướng quân, người ta xuất thân danh môn, thân phận so cha ta đã không biết nhiều ít, hắn lại biết đánh trận, năm ngoái cuối năm hắn bảy mưu tính kế, xử lý triều đình đại tướng Trương Tu Đà, hảo hán đại ca ngươi biết Trương Tu Đà mạnh biết bao sao?
Hoàng tứ hỉ gật gật đầu, ta biết Trương Tu Đà là tùy đem, nhưng mặc kệ hắn lại mãnh, còn không phải mất mạng tại các ngươi quân Ngọa Cương trên tay.
Địch Kiều thấy Hoàng tứ hỉ sắc mặt ôn hòa, đã không có vừa rồi lạnh lẽo sát khí.
Nàng nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh, sinh động như thật giản thuật, Trương Tu Đà nhưng thật ra là mất mạng tại Lý Mật trên tay.
"Hảo hán ca ngươi có chỗ không biết, Lý Mật đến chúng ta Ngọa Cương trại trước đó, Trương Tu Đà đem chúng ta Ngọa Cương huynh đệ đánh tè ra quần, kém chút liền phải giải thể."
Hoàng tứ hỉ phát hiện cái này giả tiểu tử là chân chất tính tình, không khỏi giơ lên khóe miệng.
Địch Kiều còn tại thao thao bất tuyệt, Lý Mật nhập trại thứ nhất cầm liền đem Trương Tu Đà làm cho chết, của ta nương, hắn so Trương Tu Đà mạnh hơn.
Trong trại huynh đệ khẳng định bằng lòng đi theo hắn đánh trận, hắn danh vọng long trọng. Không ngừng đoạt cha ta binh quyền, cha ta lo lắng hắn sẽ mưu đoạt đại long đầu chi vị, liền để ta tạm thời rời đi Ngọa Cương trại, miễn cho bị hắn cho hại chết.
Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm đây cũng là một trận đâm lưng đại long đầu âm mưu.
Phù công thạch đâm lưng Đỗ Phục Uy không thành công, nhưng Lý Mật đâm lưng Ngọa Cương đại long đầu Địch Nhượng có thể là chân thật lịch sử sự kiện.
Cho dù ở đại đường song long giang hồ bên trong, Lý Mật đồng dạng là phản bội đâm chết Địch Nhượng, độc trưởng Ngọa Cương trại.
Hoàng tứ hỉ nói, đã ngươi cha đã có náo động dự cảm, sự tình an bài trước ngươi tới giang nam thị nạn, vì cái gì không điều động một nhóm cao thủ bảo hộ ngươi?
Địch Kiêu thở dài một hơi. Ta từ nhỏ đi theo Ngọa Cương trại bá bá thúc thúc lớn lên, bọn hắn ai sẽ hại ta?
Liền coi như bọn họ đi theo Lý Mật phản bội cha ta, bọn hắn cũng sẽ không đến giang nam bắt ta.
Ai biết Lý Mật xấu đến chảy mủ, hắn vậy mà cấu kết đột quyết người tới đối phó ta.
Loại chuyện này Ngọa Cương trại tướng lĩnh tuyệt đối sẽ không làm, dù sao Lý Mật cùng Địch Nhượng tạm thời còn không có vẻ mặt.
Bất quá tìm người ngoài làm không có vấn đề.
Lý Mật biết song súng đem Nhan Lý Hồi cùng Hung Hãn Sư Thiết Hùng là đột quyết mồ hôi tâm phúc, liền phái người liên hệ với, song phương hẳn là đàm luận lũng giao dịch gì điều kiện, Nhan Lý Hồi cùng Thiết Hùng mới có thể xuôi nam bắt Địch Kiều.
Lúc đầu Lý Mật muốn sử dụng Địch Kiều làm một cái bẫy, trực tiếp tập sát Địch Lượng, sau đó giá họa cho đột quyết, kết quả bị Hoàng tứ hỉ nửa đường nghị cách cứu viện.
Hoàng tứ hỉ đối Ngọa Cương trại thống lĩnh nhóm cũng không có ấn tượng tốt, mặc kệ Lý Mật cùng Địch Lượng ai giết ai, kia đều không có bất kỳ cái gì đáng tiếc chỗ.
Hoàng tứ hỉ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay chuyện này, hắn nghe Địch Kiều kể xong tiền căn hậu quả, móng ngón tay trên bảng nữ thi, cô nương này là thân phận gì?
Địch Kiều mặt lộ vẻ ảm đạm, nàng là tại trên sông đưa đỏ nhà đỏ, cả nhà đều bị đột quyết chó cho giết sạch, nàng cũng bị bắt lên thuyền hái họa, nếu như không phải ta dáng rất xấu, chỉ sợ cũng khó đảm bảo thanh bạch.
Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong cởi xuống áo choàng, trùm lên nữ thi trên thân.
Sau đó Hoàng tứ hỉ lại nhặt về Địch Kiều đoạn hai, vận dụng La Ma chân khí cho nàng tục tiếp.
Nàng thấy thế kinh nghi bất định, hảo hán ca, gãy mất lỗ thai còn có thể tiếp hảo sao?
Hoàng tứ hỉ cũng không đáp lời.
Nàng nhịn không được lại giảng, hảo hán ca, ngươi là chân hảo hán, ngươi trên giang hồ chịu định viễn gần lường danh thôi, ngươi danh hảo là cái gì? Có thể hay không nói cho ta?
Để cho ta như sấm bên thai một chút.
Hoàng tứ hỉ cảm thấy nàng là nói nhiều, vừa mới sử dụng chân khí đem nàng lỗ thai ra thịt tục lên, liền kết thúc hành công, ném cho nàng một bình hắc ngọc đoạn tục cao. Nhường nàng về nhà chính mình chậm rãi nghỉ ngơi chữa vết thương.
Xuống thuyền.
Ai?
Địch Kiều lôi lệ phong hành, thả người nhảy về trên bờ.
Kết quả chờ trong chốc lát, không thấy Hoàng tứ hỉ lên bờ, sông thuyền ngược lại mở bắt đầu chuyển động.
Địch Kiều ngay tức khắc khẩn trương, nhảy dựng lên hô, hảo hán ca, ngươi thế nào lái thuyền đi rồi?
Nàng thấy sông thuyền càng đi càng xa, đông nhiên bịch, một tiếng đâm vào mặt sông, bắt đầu bơi lội đuổi theo, hảo hán ca, ngươi chờ ta một chút, để cho ta cũng tới thuyền.
Hoàng tứ hỉ nhìn lại nàng một cái, cũng không có đình chỉ thuyền đợi nàng, tiếp tục hướng bờ bên kia đưa đò.
Nàng tính tình rất là bướng bỉnh, đuổi sát không ngừng. Bơi tới lòng sông lúc đoạn thai bị sóng nước sông rơi, nàng không kịp nhặt lấy, đoạn khuyên thai nhập đáy sông, rốt cuộc tìm không đến mảy may tung tích.
Nàng không hề cảm thấy có bất cứ tiếc nuối nào, từ đầu đến cuối tại đuổi sát Hoàng tứ hỉ sông thuyền, cho đến đuổi tới bờ bên kia.
Nàng đã mệt toàn thân hư thoát, ngồi phịch ở bên bờ, thở lên đại khí.
Lúc này Hoàng tứ hỉ đã xuống thuyền, nhìn cũng không nhìn nàng, quay người hướng một bên khác bước đi.
Địch Kiều biết Hoàng tứ hỉ không nguyện ý nhường nàng đi theo, nhưng nàng đã bơi qua đại giang, cũng không thể lại bơi về đi. Nàng hướng Hoàng Tứ Hỉ bóng lưng hô to, "Hảo Hán ca, ta không phải ỷ lại vào ngươi không thể, chờ ta báo ân cứu mạng của ngươi, đến lúc đó ngươi lại đuổi ta đi cũng không muộn." Nàng lo lắng Hoàng Tứ Hỉ đi xa, tranh thủ thời gian bỏ dậy. Ai ngờ nàng nên trước xem xét, phát hiện Hoàng Tứ Hỉ ôm lấy bên bờ mấy bộ thi thể, đưa về tới bong tàu bên trên. Những thi thể này đều là nhà đỏ, lúc trước bị đột quyết người giết chết tại trên bờ. Hoàng Tứ Hỉ kéo bọn hắn tiến thuyền sau, điểm một mùi lửa, thủy táng nhà này người. Chương 321, tám giúp 10 sẽ, 1, chương 321, tám giúp 10 sẽ, 1. Sông thuyền tiêu tẫn. Hoàng Tứ Hỉ đi bộ hướng nam đi đường. Địch Kiều theo đuôi ở phía sau, nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ cũng không có thi triển khinh công vùng thoát khỏi nàng, nên là ngầm đồng ý nhường nàng tùy hành, nàng liền tay mắt lanh lẹ xử lý dọc đường tất cả tụ vụ, quy củ chờ tại Hoàng Tứ Hỉ tả hữu. Bất quá mới đi nửa ngày đường, con đường vài tòa thôn chân sau, Địch Kiều phát hiện sau lưng nhiều một vị lén lén lút lút người qua đường. Nàng liền cho Hoàng Tứ Hỉ cảnh báo, "Hảo Hán ca, phía sau người kia giáo giác không giống như là người lương thiện, có thể là Lý Mật phái tới truy tung ta." Hoàng Tứ Hỉ cũng không quay đầu dò xét, chỉ lo hướng về phía trước đi đường, "Chúng ta đi chính là con đạo, người người đều có thể thông hành, chỉ cần hắn không hướng ngươi ra tay, ngươi liền không cần để ý hắn." Địch Kiêu gật đầu, "Vậy ta không quan tâm hắn." Lại cho Hoàng Tứ Hỉ giải thích một câu, "Hảo Hán ca, ta đi theo ngươi là vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, tuyệt đối không muốn cho ngươi gây phiền toái." Hoàng Tứ Hỉ ngón tay phía trước thành trì, "Chúng ta vào thành mua vài con quái mã, ngày mai cưỡi ngựa đi đường, phiền toái hẳn là có thể bỏ rơi." Địch Kiêu lập tức khở cười lên, nàng mở ra bàn tay, lộ ra một khối thoi vàng, "Phía trước là Lật Thủy huyện thành, ta biết thành nội có một gian vận hương lâu, mét uống rượu ngon rất, vào thành sau, ta mời Hảo Hán ca nhậu nhẹt." Lớn như thế thỏi vàng ròng, xem ra giá trị của ngươi không ít. "Ta rời đi Ngoa Cương trại lúc mang theo mấy khối gạch vàng, cả một đời cũng xài không hết, kết quả bị đột quyết chó cướp đi, chỉ còn lại một khối nhỏ nguyên bảo, bất quá vàng đáng tiền, đầy đủ ta mời Hảo Hán ca ăn uống một năm." Nhan Lý Hồi cùng Tiết Hùng hành lý chưa kịp cầm xuống thuyền, "Ngươi gạch vàng hẳn là còn ở kia chiếc sông trên thuyền, ta đốt thuyền lúc ngươi thế nào không kêu một tiếng thu hồi kim truyền. Hảo Hán ca ngươi đang cho nhà đò hạ táng, đám kia gạch vàng vừa vặn mang hộ cho nhà đò đi âm phủ tiêu xài, tự nhiên không thể nhận trở về. Ngươi cũng là hảo phóng. Cha ta từ nhỏ dạy ta, muốn trọng nghĩa khinh tài. Bất quá ta đem tài sơ cho quỷ, cũng không biết đây có tính hay không là trưởng nghĩa." Hoàng Tứ Hỉ cùng Địch Tiểu tại huyện thành khách sạn tá túc một đêm, ngày kế tiếp cưỡi ngựa đi đường. Hai người coi là cưỡi ngựa chạy như điên, cũng sẽ không tái dẫn người theo đuôi, kết quả ngày hôm qua vị lén lén lút lút người qua đường vậy mà cũng cưỡi lên ngựa cao to, từ đầu đến cuối đi theo phía sau hai người. Không những như thế, kẻ theo dõi lại nhiều năm sáu vị. Hoàng Tứ Hỉ vì chứng thực nhóm người này là đang truy tung chính mình, vẫn là đang truy tung Địch Tiểu, hắn liền để Địch Tiểu đình chỉ tại nguyên chỗ, chính mình một mình hướng phía trước đi nhanh. Mấy vị kẻ theo dõi không hẹn mà cùng từ bỏ Địch Tiểu, chỉ đuổi sát Hoàng Tứ Hỉ một người không thả. Hoàng Tứ Hỉ lúc này chạy hướng con đạo, chui vào trong một khu rừng rậm rạp, ra tay đánh giết kẻ theo dõi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại cái kia lén lén lút lút người qua đường. Hắn đem người qua đường điểm đổ vào một gốc dưới cây nô đồng, khảo hỏi tới lịch, "Ai phái ngươi truy tung ta?" Người qua đường lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, "Không có. Không có người phái ta. Ta là nhìn Giang Hoài Hịch ngươi cùng Hịch bên trên truy sát mục tiêu rất giống, ta vì tiền thưởng mới đi theo phía sau ngươi." Hoàng Tứ Hỉ nhíu mày, "Cái gì là Giang Hoài Hịch?" Hắn suy đoán hẳn là cùng Giang Hoài Nghĩa Quân có quan hệ. Lúc này Địch Tiểu đã đuổi đi theo, giới thiệu nói, "Giang Hoài Hịch là Giang Hoài Nghĩa Quân trên giang hồ ban bố lệnh truy sát, mời giang hồ đồng đạo hỗ trợ truy tra ám sát phủ công thành hung thủ manh mối, Hịch khiến vẹn vẹn tìm kiếm manh mối, cũng không nhường đánh giết hung thủ, tiền thưởng liền tương đối thấp, giống như chỉ có ngàn lượng bạc." Người đi đường kia thấy Địch Tiểu khuôn mặt non nớt, thanh âm lại hiền lành, tranh thủ thời gian cầu tình, "Hảo Hán gia tha mạng, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có một tuổi hải nhi, ta truy các ngươi vẹn vẹn vì nuôi sống gia đình, tuyệt đối không dám hại các ngươi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi." Địch Tiêu một bàn tay đập tới đi, phía người đi đường nửa đỏ mặt sưng, "Lệnh truy sát là chuyên môn hướng giang hồ hắc đạo thế lực treo thưởng, ngươi dám làm cái này mua bán, trước kia khẳng định tay chân không sạch sẽ, còn dám phế một câu nói nhảm, đào hai tròng mắt của ngươi." Người đi đường kia khỏe miệng mách rút, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ, nghĩ thầm cái này thấp tiểu tử béo thế nào đột nhiên biến hung ác như thế ba ba. Địch Tiêu quay đầu nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ lúc, lại khôi phục nàng hiền lành thái độ, "Hảo Hán ca, một tháng trước Giang Hoài Nghĩa Quân quân sư phụ Công Thạch cùng Đông Hải Nghĩa Quân Đại Long đầu Lý Tử Thông cùng một chỗ bị giết, hung thủ là cùng một người. Cho nên ngoại trừ Giang Hoài Hịch bên ngoài, còn có một phần Đông Hải khiến Đông Hải lệnh truy sát bên trên chỉ rõ nhường đánh giết hung thủ, tiền thưởng cao đến 1 vạn lượng hoàng kim cùng 1 vạn thạch lương thực, số tiền này lương thực đủ để phụng dưỡng một chi ngàn người bộ đội 2-3 năm. Giang Hoài Nghĩa Quân chết vẹn vẹn quân sư, tiền thưởng không cách nào cùng Đông Hải Nghĩa Quân Long đầu đánh đồng. Không lỗi thời gặp loạn thế, lại thấp tiền thưởng cũng làm theo có thể hấp dẫn kẻ liều mạng bí quá hóa liều." Hoàng Tứ Hỉ đối trên giang hồ hắc đạo thế lực cũng không hiểu rõ, tìm Địch Tiểu nghe ngóng, cùng loại này lệnh truy sát, tiếp kiến người chủ yếu là ai? Tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, bọn hắn là lấy tiền làm việc, vì tiền ai cũng dám giết. Địch Tiêu nói, gần nhất trong vòng nửa năm, trên giang hồ ban bố lệnh truy sát, tiền thưởng tối cao là truy tung Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Cho tới bình thường sát thủ cùng đầu đường Du Côn, từ bang phái trưởng môn cùng nghĩa quân lãnh tụ, toàn đang tìm hắn hai. Hai người bọn họ đến cùng thọc cái gì tổ hong vào vẽ? Hai người bọn họ vốn là Dương Châu thành nội tiểu lưu manh, trộm đi thượng cổ bảo chắc trường sinh quyết còn giống như tinh tưởng Dương Công bảo tàng vị trí, lúc này mới bị đẩy giang hồ truy sát. Đông Minh phái vì tìm hắn hai, đem bảo vật trấn phái Đông Minh kiếm đều đem ra, coi như tiền thưởng hồi báo. Giang Hoài Hịch cùng Đông Hải khiến bên trên hung thủ tiền thưởng sắp xếp thứ mấy? Trước mắt xếp ở vị trí thứ 3. Sắp xếp thứ 2 chính là ai? Là một cái tên là Bạt Phong Hàn đột quyết chó, con chó này không ở tại trên thảo nguyên nuôi thả ngựa chăn dê, chạy đến trung thổ khắp nơi khiêu chiến, đã liên tục đánh bại hơn 10 vị danh gia cao thủ. Võ Lâm có mấy cái đại môn phái từng mấy lần liên thủ vây công hắn, cuối cùng đều cho hắn phong dong giết lùi, thế là những môn phái kia liền ban bố lệnh truy sát, mời Hắc đạo sát thủ ám toán hắn. Bất luận Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, vẫn là Bạt Phong Hàn, tất cả đều là gần đây quật khởi đỉnh tiêm cao thủ, đang đối mặt lui rất khó đánh bại bọn hắn, cũng chỉ có thể thử một lần từ sau đánh lén âm hiểm biện pháp. Phàm là trên giang hồ ban bố lệnh truy sát, đánh giết mục tiêu có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạ độc, hỏa thiêu, lừa mang đi uy hiếp, ngụy trang thân hữu đâm lưng chờ một chút hành vi đều có thể. Địch Tiêu kể xong Giang Hoài Hịch cùng Đông Hải khiến tình huống, quay đầu hỏi được người, ngươi muốn truy tung ám sát phụ công Thạch cùng Lý Tử Thông hung thủ, truy ta hảo hán ca làm gì? Người qua đường vội vã cuống cuồng đáp lời, căn cứ lệnh truy sát bên trên miêu tả, hung thủ thân hình khôi ngô, cao có 8 thước 3 thước, gánh vác lưỡi dao, cầm trong tay chiến đao, có khả năng tại trường giang ven bờ ẩn hiện, chỉ đổ thừa hảo hán ra cách gan mặc cùng hung thủ quá tương tự rồi, ngồi chờ tại bờ sông giang hồ đồng đạo mới nhao nhao đuổi theo. Địch Tiêu sau khi nghe xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù đường người vô pháp chứng thực Hoàng Tứ Hỷ chính là ám sát phụ công Thạch cùng Lý Tử Thông hung thủ, nhưng Địch Tiêu trong lòng đã nhận định chỉ có Hoàng Tứ Hỷ mới có đánh giết nghĩa quân Long Đầu bản sự. Nàng trầm qua thần hậu, vội vàng đề nghị, hảo hán ca, cái này ác tặc không giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không thể giữ lại hắn người sống, bằng không hắn khẳng định phải đẩy giang hồ tên dương. Chương 321, tám giúp mười sẽ, 2, chương 321, tám giúp mười sẽ, 2. Hoàng Tứ Hỷ không có lên tiếng, đứng dậy đi ra. Địch Tiêu lập tức giơ ra một ngón tay, điểm vào người qua đường tử huyệt bên trên. Chờ Địch Tiêu hủy đi ở đây mấy cái kẻ theo dõi thi thể, đuổi kịp Hoàng Tứ Hỷ sau, chỉ nghe Hoàng Tứ Hỷ hỏi nàng, như thế nào mới có thể hủy bỏ Giang Hoài Hịch cùng Đông Hải Khiến. Địch Tiêu thở nhỏ trà trộn tại giang hồ hắc đạo ở giữa, cho dù nàng tuổi tác còn nhẹ, như cũng có thể cho Hoàng Tứ Hỷ cung cấp trưng cầu ý kiến. Nàng cẩn thận đối đáp, lệnh truy sát là Giang Hoài Nghĩa quân đại long đầu Đỗ Phục Uy cùng Đông Hải Nghĩa quân tân nhiệm đại long đầu Lý Tử Vân tự mình bắt phát, Giang Hoài Nghĩa quân chết là phụ tá đắc lực phụ công Thạch, Đỗ Phục Uy muốn cho thủ hạ huynh đệ một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lại không muốn quá bức bách hung thủ, thế là hắn lệnh truy sát chỉ tìm hung thủ manh mối, nếu hung thủ tương lai lại gây án, giết mạnh hơn cao thủ, Đỗ Phục Uy ước định xong hung thủ thực lực, hẳn là sẽ chủ động hủy bỏ lệnh truy sát. Hoàng Tứ Hỷ chuyên chú lắng nghe, cũng không có phát biểu cái nhìn. Địch Tiêu tiếp tục nói, Đông Hải Nghĩa quân tình huống có chút đặc thù, Lý Tử Thông lúc còn sống hậu đại thuộc hạ, Đông Hải Nghĩa quân thống lĩnh đối Lý gia rất trung thành, cùng đề cử Lý Tử Thông đệ đệ Lý Tử Vân là tân nhiệm long đầu, Lý Tử Vân từng thề muốn vì huynh báo thù, coi như hắn bởi vì bỏ mình, hắn thân nhân cầm quyền sau có khả năng sẽ một mực kéo dài lệnh truy sát, đây cũng là Đông Hải Nghĩa quân nội bộ nhất trí thái độ. Nàng nói xong trên mặt nổi lên vẻ u sầu. Hoàng Tứ Hỷ nhìn nàng một cái, chiếu ngươi giảng, chỉ có đem Lý gia có hy vọng cầm quyền người toàn bộ giết chết, lệnh truy sát mới có thể hủy bỏ sao? Địch Tiêu nói, hiện tại là luận thế, có lẽ ngày mai Đông Hải Nghĩa quân liền sẽ bị quan binh tiêu diệt, Lý gia cũng biết theo bại vòng, đến lúc đó cái gì đều không cần làm, lệnh truy sát liền phải tự động tiêu trừ. Địch Tiêu biết Hoàng Tứ Hỷ thật có giết sạch người Lý gia năng lực. Nàng nghĩ thầm, nếu như hảo hán ca quyết định trở về Bắc Thượng, tiến về Đông Hải Nghĩa quân doanh địa hành thích, nàng khẳng định cũng muốn đi theo, nhưng nếu như tay nàng lưỡi đao người Lý gia truyền đến Ngõa Cương trại bên trong, đây chính là đâm lưng quân đội bạn a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tùy đỉnh chưa diệt, các nơi nghĩa quân mới có thể duy trì mặt ngoài hòa khí, sẽ không lẫn nhau công phạt, mà là trước cộng đồng đối kháng tùy quân. Nhưng là chờ tùy đỉnh bị lật đổ sau, nghĩa quân ở giữa vì tranh bá thiên hạ, khẳng định lại biến thành thế như nước với lửa cựu địch, đến lúc đó nhưng liền không có bất kỳ tình cảm có thể nói rồi. Địch Tiêu liền lại muốn, dù cho nàng giết Đông Hải Nghĩa quân nhân mã, vậy cũng không chuyện gì cùng lắm thì. Nàng đã làm tốt tiến đến cùng Đông Hải Nghĩa quân khai chiến chuẩn bị. Kết quả Hoàng Tứ Hỷ không có chút nào trở về suy nghĩ, hắn dẫn ngựa trở về quan đạo sau, hỏi thăm Địch Tiêu, nếu như trèo đèo lội suối, đi đường nhỏ tiến về Toại An quận, ngươi có thể hay không dẫn đường đi tìm đi? Toại An quận ở vào chiết giang tây bộ Tuần An huyện phụ cận, Hoàng Tứ Hỷ muốn tìm Thiên Lý Cương Sơn mạch ngay tại liền nam bộ. Địch Tiêu lại biểu thị hổ thẹn, ta hướng nam đi xa nhất qua Tuyên Thành quận, khoảng cách Toại An quận ít ra còn có 300-400 dặm. Nếu như đi quan đạo không có vấn đề, đi đường núi lời nói, khẳng định phải là đường. Hoàng Tứ Hỷ nghe nàng không biết đường, lập tức trở mình lên ngựa, chúng ta tiếp tục đi quan đạo đi đường. Đợi nàng cũng lên ngựa, đang muốn cũng cưỡi tiến lên, bỗng nhiên trông thấy một cái con giỏ trúc người hái thuốc, vội vàng hấp tấp theo ven đường sơn khẩu bên trong chạy đến, bởi vì kinh hãi quá độ, người hái thuốc bị hòn đá vấp ngã xuống đất, té mặt mũi bầm dập. Địch Tiêu hiếu kỳ hỏi một tiếng, uy, ngươi gặp được cái gì rồi? Nhìn ngươi này tấm đức hạnh, hồn đều dọa cho ném như vậy. Người hái thuốc cảm xúc kích động, không kịp nghĩ kỹ, một ngụm nói ra tình hình thực tế, kia, bên kia trên núi chết mấy trăm người, tất cả đều là thi thể. Hoàng Tứ Hỷ đi theo chen vào lời nói, gần nhất phụ cận đánh trận sao? Người hái thuốc run rẩy trả lời, giang tây mới có náo động, giang đông nhưng không có, cũng không biết bọn hắn là bị ai cho giết, ta muốn đi báo quan. Người hái thuốc vội vã rời đi, chưa hẳn sẽ báo cáo quan phủ, hắn hiện tại đã hối hận đem nhìn thấy thảm kịch tiết lộ cho người ngoài. Hoàng Tứ Hỷ không có lưu lại người hái thuốc, lấy ra phong thủy la bàn, chỉ thấy trung cung kim đồng hồ chỉ hướng nước, đây là sát thối tán phát dị thường khí tượng. Hắn cũng không có đo lường tính toán sát thối vị trí, trực tiếp cưỡi ngựa xông vào sân khẩu. Nếu như đúng như người hái thuốc giảng, trong núi vứt bỏ hiểu rõ trăm cố thi thể, như vậy khí vị tất nhiên nồng đậm rất, hắn chỉ bằng vào thi khí liền có thể chuẩn xác tìm tới đầu nguồn. Địch Tiêu thấy Hoàng Tứ Hỷ vào núi, cũng tranh thủ thời gian theo đuôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hoàng Tứ Hỷ vòng qua mấy cái đỉnh núi sau, hôi thối khí tức liền đã đập vào mặt bay tới. Cho đến tiến vào một cái sân cốc, phát hiện trong cốc nổn ngang lộn xộn, nằm mấy trăm cỗ sát thối, nhìn những thi thể này hư thối trình độ, ít ra tử vong nửa tháng. Địch Tiêu liếc nhìn lại, có chút thở dài, ta đã từng thấy qua mấy vạn bộ thi thể, đầy khắp núi đồi căn bản không nhìn thấy bờ, thế đạo này chính là như vậy, người chết cùng chết con kiến không chuyện gì khác nhau. Địch Tiêu thấy Hoàng Tứ Hỷ xuống ngựa, đi xuyên qua thi nhóm bên trong vừa tra xét tình huống. Nàng cũng đi theo làm theo, một bên phân tích, những người này hẳn là cái nào đó chạy nạn đại gia tộc, mang theo có không ít vàng bạc tài bảo, con đường nơi này lúc bị phụ cận giặc cướp cho để mắt tới, giết người cướp của sau đem bọn hắn tập thể diệt khẩu. Hoàng tứ hỉ lại là dao ngẩng đầu lên, cũng không có bị toàn bộ diệt khẩu, ngay trong bọn họ có hơn 100 hải đồng chẳng biết đi đâu.
A.
Địch Kiều Nghi nói, hảo hán ca làm sao ngươi biết ngay trong bọn họ có hải đồng? Ngươi biết bọn hắn? Từng có gặp mặt một lần. Hoàng tứ hỉ dưới chân thi thể chính là Đỗ Tứ Lang phụ thân, hắn đã nhận ra đám người này lai lịch, chính là một tháng trước tại Giang Bắc ngẫu nhiên gặp chạy nạn bách tính. Hắn không hy vọng thấy nhất tình trạng, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lửa giận trong lòng không ức chế được tuôn ra sinh ra. Chờ hắn đè xuống sao động nỗi lòng sau, quay người ngón tay ngoài núi, hỏi thăm Địch Kiều, kể bên này đều chiếm cứ có nào giặc cướp thế lực. Địch Kiều thấy sắc mặt hắn khác thường, trong lòng cũng không nhịn được hốt hoảng, tranh thủ thời gian trả lời, trên giang hồ tổng cộng có 8 giúp 10 sẽ, vụ trộm đều tại làm giết người cướp của hoạt động. Trong đó Ba Lang Bang cùng Thiết Kỵ hội hung tàn nhất, Ba Lang Bang ở các nơi nạn dân bên trong cướp đoạt phụ nhân, sau đó buôn bán tới bọn hắn kinh doanh trong ký viện, buộc phụ nhân tiếp khách. Địch Kiều nhìn một vòng thi nhóm, lại nói, nơi này phụ nhân cơ bản bị giết, cũng không có bị bắt đi, không giống như là Ba Lang Bang tác phong. Hoàng tứ hỉ trầm giọng hỏi lại, kia là Thiết Kỵ hội làm? Địch Kiều thay đổi chắc chắn giọng điệu, cái này bang hội long đầu gọi Nhậm Thiếu Danh, cha ta nói Nhậm Thiếu Danh có Thiết Lạc tộc huyết thống, cực có thể là Thiết Lạc tộc xếp vào tại Giang Nam gian tế, bên cạnh hắn đội kỵ binh tất cả đều là theo các nơi cướp đoạt hải đồng, từ nhỏ bồi dưỡng thành tử sĩ, đi theo hắn giết người phóng hỏa việc các bất tận. Hảo hán ca, nếu như chi này nạn dân bên trong hải đồng mất đi, 7-8 phần 10 chính là bị Thiết Kỵ hội bắt đi. Nàng nói xong ngón tay đông hướng, ngoài mấy chục dặm là Thao Hồ cùng Sa Tử Hồ, lưỡng hồ ở giữa bị Thiết Kỵ hội mở thành chuồng ngựa, nơi đó chính là Thiết Kỵ hội hang ổ, bọn hắn gây án khả năng vô cùng cao. Thiết Kỵ hội giết chết những hài đồng này chí thân, còn thế nào bồi dưỡng hài đồng tử sĩ chân thành? Kỳ thật bọn hắn cướp đoạt hài đồng lúc toàn bộ là che mặt ra cướp, chờ bọn hắn đem người giết sạch, hài đồng cướp đi về sau, sẽ lấy thương nhân danh nghĩa đem hài đồng bán được Thiết Kỵ hội. Những hài đồng này sẽ không biết là ai giết bọn hắn chí thân, coi như biết, tử sĩ tàn khốc bồi dưỡng quá trình, cũng biết để bọn hắn mê thất bản tính, biến thành chỉ biết là giết người công cụ. Chương 322, độc sông hang hổ, 1, chương 322, độc sông hang hổ, 1. Hoàng tứ hỉ được biết hung thủ tình huống sau, nhóm lửa đốt cháy thi nhóm. Hắn cũng tạm thời gián đoạn xuôi nam hành trình, ngược lại hướng đông, trước đi tìm Thiết Kỵ hội ở vào Thao Hồ cùng Sa Tử Hồ ở giữa hang ổ. Nếu như kia hơn 100 vị hài đồng thật sự là bị Thiết Kỵ hội cho cướp đoạt, Hoàng tứ hỉ đưa tặng Kỳ Lân Hỏa Châu hẳn là cũng đã bị Thiết Kỵ hội cướp đi. Viên này Kỳ Lân Hỏa Châu giống nhau phát ra khác thường khí, có thể bị phong thủy la bàn cho cảm ứng được. Hoàng tứ hỉ đang đi đường trên đường, vẫn cầm trong tay la bàn. Ai ngờ hắn đi về phía đông vài dặm sau, theo sát thối khí vị dần dần yếu bớt, la bàn trung cung kim đồng hồ bỗng nhiên chỉ hướng lửa. Hắn lập tức dừng bước tại nguyên chỗ, hỏi thăm bên cạnh Địch Kiều, nơi này khoảng cách Thiết Kỵ hội hang ổ vẫn còn rất xa. Địch Kiều cho ra một cái tính ra đáp án, chúng ta vừa mới vượt qua mấy ngọn núi, đoán chừng còn phải lại đi 30-50 bên trong khả năng đổi tới. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm, nếu như Kỳ Lân Hỏa Châu trước mắt cất giữ tại Thiết Kỵ hội hang ổ, cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, la bàn tuyệt đối không cảm ứng được Hỏa Châu nguồn nhiệt. Dù sao Hỏa Châu vẹn vẹn một đám lửa máu chế tác được, cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân bản tôn, Hỏa Châu nguồn nhiệt xa nhất khuyết tán chừng một dặm, la bàn phạm vi cảm ứng cũng chỉ có xa như vậy. Nhưng bây giờ la bàn kim đồng hồ chỉ hướng lửa, điều này nói rõ Hỏa Châu có thể là di thất tại phụ cận. Hoàng tứ hỉ lúc này kích thích thiên can địa chi bàn quay, rất nhanh đo lường tính toán ra hỏa nguyên ngay tại gần dặm bên trong, hắn liền quyết định đi trước xem xét hỏa nguyên tình huống. Bởi vì hai người đi xuyên qua núi hoang ở giữa, cưỡi ngựa không tiện, chỉ có thể dẫn ngựa hành tẩu. Địch Kiều biết Hoàng tứ hỉ sốt ruột đi tìm Thiết Kỵ hội tính sổ sách, lại bổ sung một câu, chờ chúng ta lật ra mảnh này vùng núi, hướng đông chính là bình nguyên, có thể cưỡi ngựa đi đường, nhiều nhất một cái giờ liền có thể giết tới Thiết Kỵ hội hang ổ. Hoàng tứ hỉ lại ra hiệu Địch Kiều hướng bên mà đi. Địch Kiều không rõ Hoàng tứ hỉ dụng ý, nàng cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, chỉ là nhanh chóng dắt hai ngựa. Nàng thấy Hoàng tứ hỉ trên lòng bàn tay la bàn huyền ảo vô cùng, nhịn không được nghe nóng. Hảo hán ca, đây là bói toán la bàn thôi. Ngươi có phải hay không coi số mạng? Ân, đoán mệnh xem tướng, nhân duyên dòng dõi, xem bói các hùng, ta mọi thứ tinh thông. Vậy ngươi có thể hay không cho ta tính toán? Ngươi muốn tính là gì? Ta muốn coi như ta cha hung cát, hắn có thể hay không cạo chết Lý Mật? Hắn không phải Lý Mật đối thủ. Vậy ta có thể hay không thừa kế nghiệp cha, cạo chết Lý Mật? Ngươi có thể. Nếu như ngươi bây giờ trở về Ngoa Cương trại, Lý Mật cuối cùng sẽ trở thành thủ hạ của ngươi vong hồn. Địch Kiều sau khi nghe xong lên bản thân hoài nghi, ta có bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm. Lý Mật đầy mình âm mưu quỷ kế, tùy tiện một kế liền có thể để cho ta biến vong hồn. Hảo hán ca ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn đuổi ta đi? Hoàng tứ hỉ nhàn nhạt đáp lại, ta quẻ cùng nhau xưa nay sẽ không phạm sai lầm, ngươi muốn tin hay không? Địch Kiều vụng trộm nghĩ thầm, ta chỉ là xấu, cũng không phải ngốc, hảo hán ca võ công vô địch, ta đi theo hảo hán ca bên người, ai cũng giết không được ta, nếu như ta cùng hảo hán ca tách ra, khẳng định phải ăn bữa hôm lo bữa mai, lại cho đột quyết chó bắt lại, ta mới không trở về Ngoa Cương trại. Chỉ chốc lát sau, Hoàng tứ hỉ tìm được một đầu suối nước phụ cận. Bờ bên kia đứng sừng sững một tòa màu xanh biết xun xuê sơn phong, giữa sườn núi có một tòa thiên nhiên động quật, hỏa nguyên chính là theo quật bên trong chuyển tới. Hoàng tứ hỉ vọt suối đi qua, leo lên sườn núi, hắn chỉ mong trong động quật liếc nhìn một cái, lập tức bước xa mà vào. Địch Kiều tại chân núi chỗ buộc ngựa tốt tớt, cũng nhập động tìm tòi hư thực, phát hiện trong động nằm một cái gầy còm thiếu niên, đùi phải nứt xương sưng, nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, cánh tay trái bị lưỡi dao chém rụng, mặc dù vết thương bôi lên có kim xăng dược, nhưng mặt ngoài vết thương quá lớn, đã xuất hiện hư thối dấu hiệu. Thiếu niên này thương thế cực nặng, toàn thân sốt cao phát nhiệt, ý thức mơ hồ, thoi thoát, mặc kệ Hoàng tứ hỉ gọi thế nào hắn đều không đáp không nên. Địch Kiều bước nhanh đi đến thiếu niên bên người, cảm thán một tiếng, cái này huynh đệ thật sự là mệnh cứng rắn, thụ thảm như vậy tổn thương, vậy mà chống đỡ chưa chết. Nàng lại nhìn quanh dò xét trong động hoàn cảnh, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, vẫn có hàn ý. Nhưng nàng nhập động liền có sóng nhiệt vần quanh, dường như tiến vào một tòa ấm áp hỏa lô, nàng liền khó tránh khỏi sinh nghi, chẳng lẽ tòa này động quật có gì đó cổ quái sao? Nàng nhìn một lần, cũng không có phát hiện động quật dị thường, lại là từ thiếu niên nắm chắc trong tay phải, phát hiện một quả lấp lóe ánh sáng nhạt trân châu. Nàng không kịp nhìn kỹ, vội vàng lấy ra một bình rượu cao, đưa cho Hoàng Tứ Hỷ, "Hảo hán ca, đây là chúng ta Ngọa Cương trại chế biến kim sáng tạo rượu dược, chuyên trị chấn thương ngoại thương, có thể trị cái này huynh đệ chân gãy cùng tay cụt." Hoàng Tứ Hỷ giờ phút này đã kiểm tra thiếu niên thương thế, nói với nàng, "Ta có khắc linh dược cứu hắn, ngươi dược cao chính mình giữ lại dùng." Thiếu niên này không phải người bên ngoài, đang là bị Hoàng Tứ Hỷ ủy thác, trưởng quản Kỳ Lân Hỏa Châu Đỗ Tứ Lang. Hoàng Tứ Hỷ coi là Đỗ Tứ Lang là vì bảo hộ Hỏa Châu không bị cướp đi, mới biến thành bộ này kết cục bi thảm. Hoàng Tứ Hỷ liền quyết định đem Đỗ Tứ Lang lập tức cứu chữa khỏi hẳn. Hắn thậm chí không có vận dụng La Ma chân khí, trực tiếp lấy ra một cái huyết bồ đề cho Đỗ Tứ Lang ăn vào. Tại trong động quật chờ đợi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Tứ Lang sốt cao tối lui, khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, vai trái vết thương đi hủ sinh cơ, mặt ngoài vết thương kết vảy ngưng kết, mấy ngày sau tức sẽ chốc ra, hiện ra hồng nhuận màu da. Đỗ Tứ Lang đùi phải gãy xương tức thì bị một lần nữa nối liền, xương biến mất, toàn thân cao thấp đều dường như thay ra đổi thịt, dù cho đã nhiều ngày chưa từng ăn, Đỗ Tứ Lang như cũ cảm thấy khí lực dồi dào. Hắn sau khi tỉnh dậy lập tức đứng người lên, cảm giác chính mình sinh long hoạt hổ. Hắn phát hiện mình tổn thương bệnh toàn bộ tiêu tán, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn thấy Địch Tiểu tựa ở một tảng đá lớn bên trên ngủ say, liền lên đẩy về trước Địch Tiểu một chút, kích động hỏi thăm, "Vị đại ca này, là ngươi đã cứu ta phải không?" Địch Tiểu gặp hắn nhảy nhót tương mừng, giống như là đổi một người, cho là mình bị hoa mắt, tại hốc mắt bên trên xoa nhẹ lại hô tạp, cho đến vững tin hắn đã hoàn toàn khôi phục, mới nhảy lên đứng dậy quái khiếu, "Của ta đương, ngươi là ăn tiên đan sao?" Đỗ Tứ Lang cảm kích nói, "Đó cũng là đại ca ngươi đút ta ăn tiên đan." Địch Tiểu liên tục quát tay, "Không phải ta cho ăn, hôm qua hảo hán ca cho ngươi ăn một quả hỏa hồng sắc quả, quả nhan sắc liền cùng trong tay ngươi trân châu không sai biệt lắm, ngươi ăn về sau, trị liệu một buổi tối, thân thể liền đã thần kỳ khỏi hẳn." Đỗ Tứ Lang còn tại một mực nắm chặt hỏa châu, đây là hắn tháng gần nhất đã thành thói quen. Hắn nghe xong Địch Tiểu giải thích, mở ra bàn tay, nói một mình, "Tiên đan cùng bảo châu không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là thần y lang quân tới rồi sao?" Đối đấy, ngoại trừ thần y lang quân, ai có thể nhường ta chết đi lại sống? Hắn gấp giọng truy vấn, "Hảo hán ca ở đâu?" Địch Kiều gãi gãi đầu, nàng ngủ mơ mơ màng màng, cũng không rõ ràng hảo hán ca cái gì ra động. Nàng đang phiền một lúc, ngẩng đầu trông thấy ngoài động, Hoàng Tứ Hỷ thi triển khinh công vọt rơi ở ngoài cửa động bên cạnh, trong tay mang theo túi nước tử. Nàng lập tức hướng về sau một chỉ, "Ê, hảo hán ca đi bên dòng suối múc nước trở về rồi." Đỗ Tứ Lang trở lại nhìn lại, quả nhiên là thần y lang quân, hắn lập tức xông ra động đi, quỳ rạp xuống Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, cất tiếng đau buồn nức nở. Địch Kiều mặt lộ vẻ bất mãn, nghĩ thầm nam tử hán đại trượng phu, có gì phải khóc, hảo hán ca không tiếc vốn gốc, đem tiên đan nuốt cho tiểu tử này ăn, tiểu tử này lại là một cái thích khóc nhuyễn đản, nhưng có điểm trà đạp hảo hán ca tiên đan thần dược. Hoàng Tứ Hỷ cùng Đỗ Tứ Lang tự vài câu cũ, cùng một chỗ nhập động. Địch Kiều chờ Hoàng Tứ Hỷ ngồi xuống, cười nói, "Hảo hán ca, ngươi đao pháp như thần, tinh thông đoán mệnh, lại là thần ý, quả thực là không gì làm không được, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm Hòa Thị Bích." Hoàng Tứ Hỷ nói, "Ta tại sao phải đi tìm Hòa Thị Bích? Thiên mệnh sở quy nha." Địch Kiều sát có việc, "Cha ta nói Hòa Thị Bích bị làm thành ngọc tỷ chuyển quốc, sáng tác có thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tặng cái chim trùng hình chữ triện, theo tần triều chuyển thừa đến nay, là đến quốc mất nước biểu tượng, ai có thể đạt được Hòa Thị Bích, người đó là thiên mệnh chi chủ, hảo hán ca ngươi liền tiên đan đều có, tìm ra Hòa Thị Bích hẳn là cũng dễ như trở bàn tay." Hoàng Tứ Hỷ từ chối cho ý kiến. Chương 322, Độc Sông Hang Hổ 2, chương 322, Độc Sông Hang Hổ 2. Hắn biết Hòa Thị Bích nắm giữ tại Từ Hàng Tĩnh Trai trên tay, mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn lúc, Từ Hàng Tĩnh Trai xem như võ lâm số một số hai thánh địa, sẽ tự phát gánh chịu bình định lập lại trật tự trách nhiệm, bọn hắn lại phái môn đồ tiến về thiên hạ các nơi, tìm kiếm hỏi thăm chân mệnh thiên tử, bọn hắn cùng chân mệnh thiên tử gắn bó mối quan hệ chính là Hòa Thị Bích. Trước mắt Hòa Thị Bích hẳn là giấu ở Lạc Dương ngoài thành Nam Giao Tịnh Niệm Thiền Viện. Tại đại đường nguyên tắc trong giang hồ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn ba người liên thủ xâm nhập Tịnh Niệm Thiền Viện, cướp đi Hòa Thị Bích, bởi vì Hòa Thị Bích bên trong ẩn chứa có không gì sánh kịp tinh thần dị lực, ba người làm không rõ dị lực nội tình, chỉ lo lô mang hấp thụ, kết quả tạo thành Hòa Thị Bích vỡ vụn, dị lực bị ba người chia cắt. Chờ Hoàng Tứ Hỷ tìm tới Chiến Thần Đô lúc sau, bước kế tiếp liền muốn tìm Từ Hàng Kiếm Điện, hắn trước hết tìm tới Từ Hàng Tĩnh Trai đệ tử, mới có thể nghe ngóng ra Từ Hàng Tĩnh Trai tổng đàn vị trí. Mà Từ Hàng Tĩnh Trai đời sau người thừa kế sư Phi Huyên giờ phút này ngay tại Lạc Dương thành, chính là sư Phi Huyên đem Hòa Thị Bích đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện. Bởi vì Hòa Thị Bích ở trong chứa có tinh thần dị lực, sẽ theo thiên thời mà sinh biến hóa, chẳng những lúc lạnh lúc ấm, lúc sáng lúc tối, rất khó nắm giữ, nắm bích mang theo lúc, không cẩn thận liền sẽ huyễn tượng mọc thành bụi, động một tí sẽ có khiến người tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trong thiên hạ chỉ cần là tu thành tiên tiên chân khí võ lâm cao thủ, một khi tới gần Hòa Thị Bích, tất nhiên sẽ chịu Hòa Thị Bích tinh thần quấy nhiễu, rơi vào huyễn cảnh gặp bất trắc. Từ Hàng Tĩnh Trai tìm được Hòa Thị Bích sau, bởi vì khống chế không nổi Hòa Thị Bích tinh thần dị lực, liền điều động sư Phi Huyên đem Hòa Thị Bích đưa đến Tịnh Niệm Thiền Viện, giao cho Thiền chủ Liêu Không đại sư đảm bảo, sư Phi Huyên cũng đồng thời chú viện chăm sóc. Hoàng Tứ Hỷ làm xong Chiến Thần Đồ lục truyện, hắn liền sẽ khởi hành tiến về Lạc Dương, tiếp sư Phi Huyên cùng Hòa Thị Bích. Đương nhiên kế hoạch của hắn sẽ không hướng Địch Tiểu lộ ra. Hắn chỉ hướng Đỗ Tứ Lang trên tay Hỏa Châu, hỏi: "Ta tại phụ cận phát hiện hương thân thi thể, các ngươi là bởi vì viên này Hỏa Châu mới tao ngộ họa sát thân sao?" Đỗ Tứ Lang tinh thần chán nản, chậm rãi lắc đầu: "Chúng ta sang sông trước đó, sử dụng Bảo Châu giữ ấm, sang sông ngày mai khí trở nên ấm áp, liền không lại nhường Bảo Châu lộ diện, miễn cho bị người ngoài phát hiện. Hoàng tứ hỉ nghi nói, nếu như không phải là bởi vì Hỏa Châu, kia là bởi vì cái gì? Đỗ Tứ Lang trả lời không được, chúng ta vốn là dọc theo quan đạo hướng phương nam chạy nạn, ngày đó chúng ta đang đi đường, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, kia là người giang hồ tại giới đấu, hai phe nhân mã đánh máu chạy thành sông. Chúng ta đều rất sợ hãi, lo lắng bị tác động đến, liền giấu tới phụ cận trên núi, muốn đợi giới đấu kết thúc lại đi đường, ai ngờ. Hoàng tứ hỉ nói, ai ngờ các ngươi mới vừa vào sơn, liền bị tập kích. Hoàng tứ hỉ nghĩ thầm thì ra cả kiện huyết án cùng Hỏa Châu không có bất cứ quan hệ nào, nhóm này nạn dân vừa xong sau, đoán chừng đã bị Thiết Kỵ hội cho để mắt tới, Thiết Kỵ hội muốn là nạn dân chỗ mang theo tài sản cùng hài đồng. Đỗ Tứ Lang thống khổ gục đầu xuống, những người kia mang theo mặt nạ, gặp người liền giết, bọn hắn võ công cao cường, chúng ta đánh không lại, thậm chí đoạt không dưới bọn hắn một trương mặt nạ, cũng thấy không rõ bọn hắn hình dáng. Địch Kiều sau khi nghe xong có chút tức giận, cho nên ngươi liền cụp đuôi chạy trốn, nhìn xem nhà ngươi các hương thân toàn bộ bị giết. Đỗ Tứ Lang nghe được chỉ trích, lập tức mặt đỏ lên, ta không có trốn. Hắn kích động tự thuật mọi nguồn, những ác tặc kia chỉ giết đại nhân, không giết hài tử, bọn hắn dùng túi đem hài tử chứa vào, giống như là bọn buôn người. Cha ta cùng Cổ Gia Gia, Lục Bà Bá, sợ hai ác tặc giết ta đi sau hiện Bảo Châu, đem bọn nhỏ cũng giết diệt khẩu, liền liều chết giúp đỡ ta trốn ra khỏi sơn gốc. Lúc ấy có mấy người đến truy sát ta, ta bị bọn hắn chém đứt một cái cánh tay, kết quả ta ngã quỵ lúc lăn xuống dốc núi, rớt xuống trong lòng sông, dòng nước đem ta cuốn đi, bọn hắn cho là ta không sống được, liền không có tiếp tục đuổi ta. Địch Tiêu biết được hắn tao ngộ vậy mà cùng Hỏa Châu có quan hệ, liền không lại mở miệng ép buộc. Đỗ Tứ Lang nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ, lời nói lộ thê ý, ta xuống núi lúc té gãy chân, leo đến bên trong tòa hang động này nghỉ ngơi chữa vết thương, nhưng thương thế lại càng ngày càng nặng. Ta trước khi hôn mê một mực đang nghĩ lấy Lang Quân, các hương thân đều bị giết sạch, Lang Quân tương lai tìm không thấy chúng ta, Bảo Châu liền không có cách nào trả lại Lang Quân, ta không biết rõ thế nào cho Lang Quân giao phó. Hắn chỉ có 15-16 tuổi, thân chịu trọng thương, lẻ loi trơ trọi bỏ mạng sân dã, có thể gượng chống đến bây giờ đã rất khó được. Hoàng Tứ Hỉ đứng người lên, tại trên bả vai hắn vỗ một cái, người chết không có thể sống lại, ngươi không cần quá khó chịu. Những hải tử kia cũng chưa chết, chúng ta cùng đi cứu người, các hương thân hương hỏa tuyệt sẽ không đoạn. Đỗ Tứ Lang lập tức sờ làm nước mắt, lại nói, Lang Quân, ta không rõ ràng những hải tử kia đều bị trộm tới địa phương nào. Địch Tiêu tiếp một câu, Hảo Hán ca biết, chúng ta chỉ quản đi theo Hảo Hán ca đi báo thủ là được rồi. Ba người kết bạn rời đi sơn động, chờ bọn hắn vượt qua vùng núi, đi vào ngoài núi Bình Nguyên bên trên. Hoàng Tứ Hỉ nhường Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang cùng cưỡi một ngựa. Địch Tiêu thành thạo rồi ngựa, Đỗ Tứ Lang ngồi ở phía sau, khách khí khen tặng, đại ca ngươi kỹ thuật thật lợi hại. Địch Tiêu nô bĩu môi sừng, ta là nữ nhân, ngươi không nhìn ra được sao? Đỗ Tứ Lang lập tức lúng túng, ngươi thoạt nhìn như là nam. Địch Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi nhìn cũng giống. Đỗ Tứ Lang không khỏi sững sờ, nghĩ thầm lời này là có ý gì? Hắn giật mình chỉ chốc lát mới hiểu rõ, Địch Tiêu là đang cười nhạo hắn không đủ nam tử khí khái. Hắn bỗng nhiên cắn chặt răng, nghĩ thầm đợi lát nữa tìm tới bầy ác tặc kia hang ổ, hắn liều chết cũng phải cấp cha cùng các hương thân báo thù. Nửa ngày sau, ba người tới mục đích. Bất quá Thiết Kỵ hội tổng đàn ở vào hai tòa hồ nước ở giữa, tổng đàn hai bên là mặt hồ, trên dưới xây dựng có trại tường, trên tường ngày đêm đều có la tốt tại tuần tra, phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Hoàng Tứ Hỉ mong muốn chui vào tổng đàn, nhất định phải theo hai bên mặt hồ xuyên vượt qua, ban ngày độ hồ rất dễ dàng bại lộ hành tung. Nếu như lần này vẹn vẹn vì tiêu diệt Thiết Kỵ hội nhóm tặc, Hoàng Tứ Hỉ hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào tổng đàn, huyết tẩy một phen liền có thể. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ chuyến này ngoại trừ giết tặc, còn cần nghĩ cách cứu viện hơn trăm vị hài đồng, hắn trước hết bảo đảm hài đồng an toàn mới sẽ động thủ. Hoàng Tứ Hỉ liền dẫn Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang tiềm phục tại hồ bên ngoài một gốc cây rong bên trên, chờ trời tối về sau lại hành động. Ba người giấu kín tại tán cây bên trong, có thể nhìn ra xa trong ngoài thao hồ. Hồ này tung hoành 10 dặm phương viên, trên hồ ngừng có không ít thuyền. Tới gần hoàng hôn lúc, thao hồ bờ bên kia tổng đàn chỗ, lái ra một chiếc xa hoa thuyền hoa, xuyên qua giữa hồ rừng sắt ở Hoàng Tứ Hỉ ẩn nút bên bờ. Một cái áo bào đỏ tăng nhân cùng một vị trang điểm lộng lẫy ni cô dắt tay đi xuống thuyền hoa, sóng vai đứng tại bên bờ, giống như là đang đợi người nào. Áo bào đỏ tăng nhân trên đầu đeo thép quấn, bao lấy hắn trên trán gân xanh nô lên, lại thêm hắn khuôn mặt hung hãn, mặc tinh hồng tăng bào, còn như máu nhuộm đồng dạng, cho người ta hung thần ác sát cảm giác, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Ánh mắt của hắn tại Hoàng Tứ Hỉ ẩn nút cây trong khu vực liếc nhìn một cái, bởi vì sắc trời bắt đầu tối, hắn cái gì cũng nhìn không đến, gió hồ thổi lá cây hoa hoa tác hưởng, hắn càng thêm nghe không đến bất luận cái gì dị thường khí tức. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ lại có thể rõ ràng trông thấy dung mạo của hắn, cũng bắt giữ thanh âm của hắn. Đang đuổi đến Thiết Kỵ hội tổng đàn trên đường, Địch Tiêu cho Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu qua Thiết Kỵ hội cao thủ tình huống, Long Đầu Nhậm Thiếu danh giới trướng có một tăng một nghi hai đại hộ pháp, đều là võ công cường hoành hạng người. Trong đó nam hộ pháp tên là Pháp Nan, vốn là giang nam cự khấu, gian dâm cướp bóc không từ bất cứ việc xấu nào, sau bởi vì khiêu khích chúng nộ, liền đầu nhập vào Nhậm Thiếu danh, mượn nhờ Thiết Kỵ hội che chở, tiếp tục làm ác hoành hành, người giang hồ đều gọi hắn là ác tăng. Nữ hộ pháp đồng dạng là người xuất gia, bản danh Thường Chân, nghe đồn nàng là ác tăng Pháp Nan nữ nhân, lại tại tự mình thông đồng nam nhân khác, Pháp Nan lại vùng xuôi bỏ mặc, cũng không để ý tới, nàng trên giang hồ liền có Diễm Nhi ngoại hiệu. Hoàng Tứ Hỉ xem xét liền biết, thuyền hoa hai người hẳn là Nhậm Thiếu danh tả hữu hộ pháp ác tăng cùng Diễm Nhi. Cũng không biết, hai đại hộ pháp toàn bộ điều động, đến cùng là đang đợi nhân vật phương nào. Chương 323, Trảm thảo trừ căn, 1, chương 323, Trảm thảo trừ căn, 1. Tước chừng qua một nén nhang, đóng giữ hồ bên ngoài Thiết Kỵ hội võ sĩ, dẫn dắt một đám mặc hành thương phục sức người thần bí, đám tập tới thuyền hoa chỗ. Chờ thương đội đám người nhao nhao xuống ngựa. Ác tăng Pháp Nan chắp tay hướng về phía trước, khách khí hỏi thăm một tiếng, "Bần tăng Pháp Nan, xin hỏi vị nào là Thôi Kỷ Tú Thôi đại quân sư?" Trong thương đội lập tức đi ra một vị khí độ ung dung thư sinh trung niên, cười mỉm ôm quyền hoàn lễ, "Tại hạ Thôi Kỷ Tú, gặp qua Pháp Nan đại sư. Thôi Kỷ Tú dáng người cao gầy, gương mặt hẹp nhọn, trên môi giữ lại một vệt sợi râu, hình dáng nhìn lại có điểm giống dê rừng, nhưng ánh mắt hắn lại có vẻ tỉnh táo sáng tỏ. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Diễm Ni Thường Chân, mặt lộ vẻ kính ngưỡng, nghe nói năm đó Mặc Cho Long Đầu sáng tạo Thiết Kỵ hội, bên người có hai vị tổng lòng công thần, đứng hàng Thiết Kỵ hội tả hữu đại hộ pháp, danh chấn Giang Đông, chắc hẳn vị sư thái này chính là Thường Chân hộ pháp thôi. Diễm Ni Thường Chân phát ra như chuông bạc yêu kiều cười, đôi mắt đẹp hào quang tràn đầy, hướng Thôi Kỷ Tú vứt ra một cái mị nhãn, đều nói thôi đại quân sư là sở hoàng bên cạnh bệ hạ thứ nhất nhu thần, hướng lấy trí kế chứ danh đương thời, cũng có biết nhân chi có thể, giang hồ truyền ngôn quả nhiên không giả. Ác tăng Pháp Nan lo lắng Diễm Ni Thường Chân không phân trường hợp, đối với Thôi Kỷ Tú phát lãng, liền không cho Thường Chân tiếp tục định nọt Thôi Kỷ Tú. Pháp Nan tranh thủ thời gian nghiêng người sang, hướng Thôi Kỷ Tú duỗi duỗi tay cánh tay, đại long đầu đã đợi chờ đã lâu, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Thôi quân sư đến, liền có thể tấu nhạc mở yến đến rồi. Mời Thôi quân sư lên thuyền. Làm phiền. Thôi Kỷ Tú ở xa tới là khách, tất nghe chủ liền, sải bước leo lên thuyền hoa, tùy hành thương đội theo đuôi phía sau. Phu cận Thiết Kỵ hội võ sĩ phân biệt leo lên tuần hồ thuyền, bảo vệ đang vẽ phảng tả hữu, lái vào giữa hồ, hướng Thiết Kỵ hội tổng đàn mà ra. Chờ bọn hắn tại bờ bên kia xuống thuyền, biến mất tại bên bờ rậm rạp bụi cỏ lau bên trong, Hoàng Tứ Hỷ cũng thu hồi ánh mắt. Bởi vì ẩn nút khoảng cách khá xa, Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang tất cả đều nghe không được Pháp Nan, Thường Chân cùng Thôi Kỷ Tú đối thoại. Hoàng Tứ Hỷ liền đem Thôi Kỷ Tú tình huống đối Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang nói một lần. Đỗ Tứ Lang thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học, cũng không phải là người trong giang hồ, nghe xong Hoàng Tứ Hỷ sau khi giới thiệu mở mịt im lặng. Địch Tiêu lại là kiến thức rộng rãi, kinh ngạc một tiếng, Thôi Kỷ Tú vậy mà hạ mình tới Thiết Kỵ hội. Hắn nhưng là đại sở quốc hoàng đế Lâm Sĩ Hoành thủ hạ số 1 tâm phúc, rất là Lâm Sĩ Hoành nể trọng, bái là sở quốc binh mã quân sư. Lâm Sĩ Hoành là tùy mạt phương nam một đường quân thiệt, đóng đô quốc hiệu là sở nghe vào rất uy phong, kỳ thật địa bàn giới hạn trong giang tây cảnh nội. Hoàng Tứ Hỷ nghe qua Lâm Sĩ Hoành tên tuổi, nhưng đối Lâm Sĩ Hoành làm giàu kinh nghiệm hiểu rõ không sâu, liền hỏi Địch Tiêu, Lâm Sĩ Hoành là lúc nào xưng đế? Địch Tiêu đạo lý rõ ràng, năm ngoái tháng 12, Lâm Sĩ Hoành tính toán đâu ra đấy cũng liền làm 2 tháng hoàng đế. Hắn tại xưng đế trước đó, vốn là bà Dương hội đại long đầu, cùng Thiết Kỵ hội nhậm thiếu danh như thế đều là hắc đạo lập nghiệp, Lâm Sĩ Hoành tung hoành giang tây, nhậm thiếu danh rong ruổi giang đông, hai người tịnh xưng giang nam song bá. Nhậm thiếu danh cũng là cùng Địch Lượng, Đỗ Phục Uy, Đậu Kiến Đức nổi danh hắc đạo đỉnh tiêm cao thủ. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm Lâm Sĩ Hoành vận khí hẳn là so Nhậm thiếu danh, Địch Lượng, Đỗ Phục Uy, Đậu Kiến Đức tốt hơn nhiều, dù sao đã ngồi vững vàng đũa cỏ, bà Dương hội cũng là 8 giúp 10 sẽ một trong sao. Địch Tiêu gật đầu, trước kia bà Dương hội chỉ là tại bà Dương hồ phụ cận cướp bóc, năm trước mới khởi binh phản tùy, năm ngoái Lâm Sĩ Hoành tại bà Dương hồ chém giết tùy đỉnh mãnh tướng Lưu Tử Dực, thanh danh đại thắng. Giang Tây cảnh nội tìm nơi nương tựa hắn hảo hán nhiều đến hơn 10 vạn, hắn thừa cơ tiến đánh Cửu Giang, Lâm Xuyên, quan phủ các nơi trông chừng mà hàng, hắn liền cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy, trực tiếp kiến triều xưng đế, lấy dự trường xem như đô thành. Tùy đế Dương Quảng tàn bạo ngược dân, dẫn đến thiên hạ các nơi dân chúng lầm than, cho dù ở Giang đô phụ cận cũng phổ biến người chết đói khắp nơi, lấy trước mắt thiên hạ mi lạn thế cục, phàm là có long đầu dơ cao cờ khởi nghĩa, dân chúng địa phương liền sẽ tụ tập hô ứng. Phương Bắc Đậu Kiến Đức, Trung Nguyên Hóa Cương Trại, Giang Hoài Đỗ Phục Uy, Giang Nam Lâm Sĩ Hoành, bọn hắn tùy tiện một lần mở kho phát thóc, liền có thể tùy tiện triệu tập hơn 10 vạn dân chúng hiệu lực, cũng thắng được nơi đó dân tâm. Lâm Sĩ Hoành xưng đế sau, bởi vì tùy đế Dương Quảng đánh mất đối Giang Tây quan phủ lực không chế, thậm chí phái không ra quân đội tiến hành mấy quét, cái này dẫn đến Lâm Sĩ Hoành lên càng dã tâm lớn, ý đồ mở rộng phạm vi thế lực, đem bàn tay tới Giang Đông đến. Địch Kiều hơi suy nghĩ một chút, đã đoán được Thôi Kỷ Tú ý đồ đến, lại cho Hoàng Tứ Hỷ lộ ra, hảo hán ca, lần này Lâm Sĩ Hoành điều động hắn cầu đầu quân sư Thôi Kỷ Tú đến thăm Thiết Kỵ hội, nhất định là vì kết minh, tốt mượn dùng Thiết Kỵ hội thế lực công chiếm Giang Đông địa bàn. Hoàng Tứ Hỷ nói năng có khí phách, đêm nay qua đi, bọn hắn sẽ không còn kết minh bất cứ cơ hội nào. Địch Kiều không chút nghi ngờ Hoàng Tứ Hỷ khẳng định, nghĩ thầm Nhậm thiếu danh gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây hảo hán ca, đêm nay khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng hôn trôi qua rất nhanh. Vào đêm về sau, Hoàng Tứ Hỷ dẫn Địch Kiều cùng Đỗ Tứ Lang nhảy xuống tán cây, tiềm hành tới ven bờ hồ. Hoàng Tứ Hỷ sớm trên tảng cây ẩn núp lúc, đã đem mặt hồ địa hình tra rõ ràng, cách mỗi 2-3 dặm có một chiếc tuần hồ thuyền, thân tàu cũng không lớn, mỗi chiếc thuyền có thể chứa đựng 3-5 tên võ sĩ. Hoàng Tứ Hỷ nhường Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang tại bên bờ chờ một chút, hắn thả người bay lượn, vượt ngang mấy trượng hồ cách, trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm hạ nước, thân hình lại lần nữa vào cao. Chờ Hoàng Tứ Hỷ 2 lần lúc hạ xuống, đã rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài tuần hồ trên thuyền, thủ thuyền 4 cái võ sĩ đồng thời bị điểm ngược. Hoàng Tứ Hỷ treo thuyền trở về, ra hiệu Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang lên thuyền, sau đó kết bạn hướng bờ bên kia chạy tới. Trên đường Hoàng Tứ Hỷ nhường Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang thay đổi võ sĩ trang phục, lại lấy ra 2 tấm mặt nạ da người, cho hai người dịch dung thành võ sĩ dung mạo. Loại này mặt nạ da người là Hoàng Tứ Hỷ tại Địch Nhân Kiệt giang hồ lúc theo phong ma tộc trên tay kế thừa dịch dung pháp môn, đền bù hắn trước kia sử dụng bùn đất dịch dung thiếu hụt, hắn tại Phong Vân giang hồ huyết tẩy đông doanh võ lâm lúc, cũng là dựa vào mặt nạ da người không ngừng thay đổi thân phận, mới tăng lên thật nhiều ám sát hiệu suất. Hồ nước bờ bên kia sinh trưởng ra rậm rạp bụi cỏ lau, kéo dài vài dặm rộng, Hoàng Tứ Hỷ chèo thuyền đi vào, đem thân tàu giấu kín tại 2 người cao cỏ lau ở giữa, cho dù ở ban ngày cũng không dễ dàng bị phát hiện, ban đêm càng sẽ không bị người phát giác. Sau đó Hoàng Tứ Hỷ dẫn Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang leo lên bờ hồ. Thiết Kỵ hội tổng đàn tu kiến tại 2 tòa trong hồ nước ở giữa, khối này bằng phẳng khu vực vuông thả có 20-30 dặm, bị Thiết Kỵ hội mở thành bãi trang ngựa. Trong tràng nuôi dưỡng lương câu có ngàn so sánh nhiều, tổng đàn bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít ngựa phòng. 3 người tại tổng đàn khu kiến trúc bên trong mặc đi lớn nửa canh giờ, cuối cùng tìm được một tòa che kín bén nhọn hàng rào, hình như lao ngục phòng trúc phụ cận. Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang ghé vào ngoài phòng trong bụi cỏ ẩn nút. Hoàng tứ Hỉ một mình chui vào phòng trúc điều tra tình huống. Địch Kiều thừa dịp phương xa kiến trúc ánh nến chi quang, mơ hồ trông thấy Hoàng tứ Hỉ vượt nóc băng tường, như vào chỗ không người. Nàng nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, hảo hán ca khinh công tuyệt đỉnh, do Đường lão luyện chi cực, đừng nói ám sát một cái Nhậm thiếu danh, coi như đâm giết hoàng đế đoán chừng cũng sẽ không thất thủ. Giống hắn loại này hành hiệp trượng nghĩa hảo hán, cũng khẳng định uy danh hiển hách. Đỗ Tứ Lang yên lặng, cũng không tiếp lời. Hoàng tứ Hỉ trước khi đi dặn dò qua, nhường hắn cùng Địch Tiểu chú ý cảnh giới động tĩnh xung quanh. Hắn vẫn tại nhìn xung quanh, không dám có chút thư giãn. Địch Tiểu đông nhiên đẩy hắn một chút, hỏi: "Tứ Lang, hảo hán ca cao tính đại danh a?" Đỗ Tứ Lang nói: "Tiểu đệ không biết rõ." Địch Tiểu nặng lên mặt: "Ngươi không nguyện ý đối ta giảng có phải hay không?" Đỗ Tứ Lang lúng túng: "Tiểu đệ thật không biết, ta mới thấy qua Lang quân một mặt mà thôi, ngày đó cùng Lang quân ngẫu nhiên gặp, ta giống như nghe Lang quân giảng, hắn ở nhà xếp hạng thứ tư, khả năng cũng cứ gọi Tứ Lang." Địch Tiểu hít một tiếng, coi như hắn thật gọi Tứ Lang, vậy ta cũng không dám hô nha. Đỗ Tứ Lang chợt nhớ tới Thạch Thanh Tuyển, ngày đó sở dĩ ngẫu nhiên gặp Lang quân, toàn là bởi vì thần y Liễu nương tử, bây giờ Lang quân độ giang nam hạ, thần y Liễu nương tử lại không có đi theo. Địch đại tỷ, ngươi có biết hay không thần y Liễu nương tử đi nơi nào? Địch Kiêu lập tức lên hiếu kỳ chi tâm, ngược hạt đậu như thế truy vấn, hảo hán ca đã có nương tử sao? Vợ hắn dáng dấp ra sao, có phải hay không đẹp như tiên nữ? Cũng giống hảo hán ca như thế võ công cao cường, diệu thủ hồi xuân. Cái này, Đỗ Tứ Lang ngáp úng, hắn ngẫu nhiên gặp ngày đó, Hoàng tứ Hỉ cùng Thạch Thanh Tuyển cũng là lần đầu tiên nhận biết, nhưng thời gian qua đi một tháng, có lẽ Hoàng tứ Hỉ cùng Thạch Thanh Tuyển đã tương giao tâm đầu ý hợp. Đỗ Tứ Lang lo lắng nói nhầm, liền không có lập tức đáp lại. Địch Kiêu thấy Đỗ Tứ Lang muốn nói lại thôi, cũng không thúc hỏi, dù sao hai người còn chưa quen thuộc, chờ hai người kề vai chiến đấu, có giao tình sau sẽ chậm chậm truy vấn cũng không muộn. Hai người trò chuyện đến nơi đây, Hoàng tứ Hỉ cũng dò đường trở về, nếu mày nói rằng, những hài tử này đã bị thiết kỵ hội giết 20-30, những người còn lại bị sợ hãi đến lợi hại, đều không dám rời đi gian phòng của bọn hắn. Chương 323, Trảm thảo trừ căn 2, chương 323, Trảm thảo trừ căn 2. Đây cũng là thiết kỵ hội bồi dưỡng tử sĩ quen dùng đe dọa thủ đoạn. Mỗi một nhóm tiến vào thiết kỵ hội tổng đàn hài đồng, tổng sẽ xuất hiện mấy vị kịch liệt phản kháng đại biểu, thiết kỵ hội võ sĩ sẽ làm lấy tất cả hài đồng mặt, tàn khốc giết chết những này gan lớn người phản kháng, giết gà dọa khỉ, lấy đe dọa hơn người ngoan ngoãn nhận mệnh, thành thành thật thật nghe theo thiết kỵ hội huấn luyện an bài. Đỗ Tứ Lang nghe thấy có hài đồng bị giết, tâm tuân ra thương cảm, lại nghe may mắn còn sống sót hài đồng không nguyện ý thoát đi, hắn lập tức chủ động xin đi: "Lang quân, những hài tử này khả năng không có nhận ra ngươi, để cho ta đi vào, chỉ cần bọn hắn gặp ta, khẳng định sẽ theo ta đi." Hoàng tứ Hỉ không có đồng ý, bọn hắn tới đây nửa tháng, mỗi ngày bị buộc lấy cưỡi ngựa, cưỡi không tốt liền phải chịu roi, bọn hắn cơ hồ từng cái mang thương, cho dù bọn họ bằng lòng đi theo ngươi, cũng trốn không xa. Lần này thiết kỵ hội tổng cộng bắt đến hơn 100 vị hài đồng, bồi dưỡng trên đường lại không ngừng tiến hành đào thải, gan lớn người phản kháng, thân thể suy nhược người, đầu não đần độn người, hết thể sẽ bị giết chết, cho đến cuối cùng sàng chọn ra chung với thiết kỵ hội tử sĩ. Thiết kỵ hội vì phòng ngừa có hài tử chạy trốn, liền đem bọn hắn nhốt tại một tòa che kín cạm bẫy phòng trúc bên trong. Nếu như Hoàng tứ Hỉ cưỡng ép cứu người, hắn chỉ có thể một cái tiếp một cái vận đi ra, trong lúc đó cực dễ dàng kinh động thiết kỵ hội võ sĩ. Hắn vốn là dự định trước tiên đem những hài tử này toàn bộ cứu ra, sau đó lại đi chu sát thiết kỵ hội long đầu Nhậm thiếu danh. Nhưng nghĩ cách cứu viện độ khó quá cao, Hoàng tứ Hỉ chỉ có thể thay đổi kế hoạch, trước hết giết Nhậm thiếu danh, sau đó huyết tẩy thiết kỵ hội tử sĩ, chờ đem tử sĩ toàn bộ giết sạch, giết tới tổng đàn bên trong bóng người tuyệt tích, đến lúc đó lại mang theo bọn nhỏ rời đi. Hắn có dạng này quyết đoán, lập tức tay áp dụng. Chỉ thấy hắn lấy ra hai cái áo da, đưa tới Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang trên tay, bố trí lên nhiệm vụ: "Ta hiện tại đi tìm Nhậm thiếu danh, các ngươi thủ tại chỗ này. Ta hành động ám sát triển khai sau, tổng đàn bên trong sẽ đại loạn, nếu như các ngươi phát hiện những hải tử kia tao ngộ nguy hiểm, liền đem trong túi độc châu ném mạnh ra ngoài, áp dụng nghị cách cứu viện." Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang cùng kêu lên tỏ thái độ: "Chúng ta liều chết cũng biết bảo vệ bọn hắn an toàn." Hoàng tứ Hỉ nghiêm túc căn dặn: "Ta không phải để các ngươi đi liều mạng, mà là để các ngươi làm đủ khả năng sự tình, thẳng nếu các ngươi gặp gỡ không cách nào đối đầu cao thủ, vậy trước tiên trốn là bên trên. Chỉ có bảo trụ hữu dụng chi thân, tương lai mới có thể có càng mãnh liệt hơn là." Địch Tiêu cùng Đỗ Tứ Lang đều muốn, Lang quân có ý tứ là để chúng ta đã có thể bảo toàn chính mình, cũng muốn bảo toàn bọn nhỏ an toàn, cái này có thể có chút khó khăn. Nhưng Lang quân đã ra lệnh, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải làm thỏa đáng không thể. Hoàng tứ Hỉ cuối cùng lại lấy ra hai vật, bạch hồng chùy thủ giao cho Đỗ Tứ Lang sử dụng, ngươi chỉ còn một cánh tay, cây chùy thủ này cho ngươi mượn phòng thân. Lại đem một cái tên lệnh giao cho Địch Kiều đảm bảo, nếu như ngươi cùng Tứ Lang tao ngộ ứng phó không được tình hình nguy hiểm, liền đem cái này mai tên lệnh phóng thích thượng tiền, ta nghe được tiếng âm thanh sau sẽ lập tức chạy đến nghị cách cứu viện. Hắn làm ra chỉ là phòng hoạn chưa xảy ra, có lẽ chờ hắn ám sát triển khai sau, thiết kỵ hội người sống sót chỉ lo chạy trốn, căn bản không rảnh để ý tới nhóm này bị giam giữ hài tử, đến lúc đó Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy Hoàng tứ Hỉ trở về liền có thể. An bài như thế hoàn tất, Hoàng tứ Hỉ cùng Địch Tiểu, Đỗ Tứ Lang phân biệt, một mình tiến đến ám sát Nhậm thiếu danh. Giờ phút này Nhậm thiếu danh ngay tại tổng đàn tụ nghĩa sảnh chiêu đãi đường xa mà đến Thôi Kỳ Tú, thiết kỵ hội thủ lĩnh nhân vật toàn bộ hội tụ ở nơi đó, cử hành lấy long trọng yến hội. Bất quá tụ nghĩa sảnh khoảng cách nhóm này hài tử địa điểm giam giữ có cách xa 2-3 dặm. Cho đến Hoàng tứ Hỉ bay thấp tại tụ nghĩa sảnh bên ngoài tường viện bên trên, mới nghe thấy nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng ồn ào. Hoàng tứ Hỉ xuyên thấu qua rộng thoáng cửa phòng, thấy rõ tiệc rượu nhất cử nhất động. Thiết kỵ hội hơn 10 vị thống lĩnh đầu mục tụ tập dưới một mái nhà, ngồi ở đại sảnh bên trái, hàng phía trước lấy Ác Tăng Pháp Nan cùng Diễm Nhi Thường Chân cầm đầu. Đại sảnh phía bên phải là quý khách Thôi Kỳ Tú một đoàn nhân mã. Đường bên trong bày biện một thanh da hổ ghế dài, trong ghế ngồi ngay ngắn một vị thân mặc màu đen trang phục cùng màu trắng ngoại bào trung niên nhân, này ra người lóe sáng lấy màu đồng cổ, đứng xa nhìn liền như là đúc bằng sắt dường như, hắn cái trán văn một đầu dương nhanh múa vút ước nửa cái lớn chừng bàn tay thanh long. Đây cũng là Thiết Kỵ hội đại long đầu Nhậm Thiếu Danh tiêu chí, hắn tại người giang hồ có thanh giao ngoại hiệu, chính là cái này mai hình rồng hình xăm mà gọi tên. Nhậm Thiếu Danh hốc mắt hăm sâu, xương gò má đột xuất, tướng mạo tồn tại vượt ngoại dị tộc rõ ràng đặc thù, giang hồ truyền văn hắn là Thiết Lặc tộc hậu duệ, xem ra không giả. Hoàng tứ hỉ đã quyết định mục tiêu, lúc này vọt rơi xuống mặt đất, vụt rút ra hàng long kiếm, trên thân kiếm quang mang bùng lên. Chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, trái tay cầm đao, đi bộ nhàn nhã giống như hướng tụ nghĩa sảnh đi đến. Nhậm Thiếu Danh nguyên bản tại bưng chén rượu, hướng Thôi Kỷ Tú xa ủi mời rượu, đột nhiên ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Cái kia song xuyên suốt tàn khốc cùng cừu hận quang mang xanh biết con mắt, gấp nhìn chăm chú ở Hoàng tứ hỉ trên thân, đột nhiên cao quát một tiếng, dám đơn thương độc mã mạnh mẽ xông tới ta Thiết Kỵ hội tổng đàn, ngươi là gan thật là không nhỏ. Cánh tay hắn hất lên, ném ra trong lòng bàn tay chén rượu, ngang qua cao vài trượng đường sảnh, bay thẳng cửa phòng bên ngoài. Chờ chén rượu tới gần Hoàng tứ hỉ ngoài thân hơn một trượng, chén thân phanh, tự nát, phân giải làm hàng trăm hàng ngàn giọt nước cùng mảnh vỡ, lại trải qua Nhậm Thiếu Danh khí kình quan chú, nghiêm nhưng đã biến thành sắc bén chí mạng ám khí, theo bốn phương tám hướng nhào bắn Hoàng tứ hỉ. Kết quả giọt nước cùng mảnh vỡ vừa mới băng tán, liền bị Hoàng tứ hỉ tinh thần khí trận cho khóa lại, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc tức không vào được. Hoàng tứ hỉ cầm kiếm vung lên, giọt nước cùng mảnh vỡ hô, chuyển hướng, bay ngược mà đi. Tụ nghĩa sảnh bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn 10 vị Thiết Kỵ hội hộ vệ, nhận giọt nước cùng mảnh vỡ như mưa ném bắn, thân thể thoáng chốc liền bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Hơn phân nửa tử sĩ ngựa giết trước cửa, những người còn lại hung hãn không sợ chết, kêu lên một tiếng giận dữ ý đồ vọt tới trước. Hoàng tứ hỉ lại giơ kiếm vạch một cái, vận khởi kiếm thập bát thức cuốn lên trên mặt đất hơn 10 thành co quắp giết tử sĩ binh khí, lăng không chẳng kích. Một đoàn huyết vụ tùy theo nở rộ tại tụ nghĩa sảnh trước cửa, trong chớp mắt cũng đã phơi thây đầy đất. Trong sảnh đám người thấy một màn này, đều trong lòng hoảng hốt, lại không uống rượu hào hứng, nhao nhao nhảy lên thân cách án, như lâm đại địch đề phòng. Nhậm Thiếu Danh cầm lên hai thanh đầu lâu kích cỡ tương đương thép tinh chế tạo lưu tinh chủ y, lần nữa hướng Hoàng tứ hỉ gọi hàng, ngươi đến cùng là ai? Nhậm Mỗ cùng ngươi có gì thù hận? Hắn giọng điệu bên trong đã không có vừa rồi toàn bộ cuộn tại nắm, ngược lại lộ ra một cỗ nhỏ xíu gấp rút cảm giác. Hoàng tứ hỉ đứng ở trước cửa, dừng bước, ngoái nhìn một cái, bên ngoài đình viện đội kỵ binh nghe được động tĩnh, bắt đầu hướng tụ nghĩa sảnh tập kết. Đây cũng là Hoàng tứ hỉ mục đích, hắn sẽ thủ lao tại cửa ra vào, lấy Nhậm Thiếu Danh cùng một đám Thiết Kỵ hội đầu mục làm mồi nhử, quản lý đàn bên trong tử sĩ toàn bộ hấp dẫn tới, cùng nhau giải quyết, cần phải chạm thảo trừ căn. Hoàng tứ hỉ ánh mắt quay lại đến, nhìn về phía Nhậm Thiếu Danh, lạnh lùng nói một câu, ngươi nghe cho kỹ, ta là Thích Khách Hàn Long. Nói xong giơ lên kinh tịch đao, chân khí chút vào thân đao, hô, ném mạnh ra ngoài. Một cỗ cường tuyệt vô luân khí lưu chớp mắt thành hình, tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch mấy trượng phương viên tụ nghĩa sảnh không gian, trong sảnh hơn 10 vị cao thủ đều bị khí lưu bao phủ, chân khí trong cơ thể bị chấn đãng động không ngừng. Cho nên thân thể lung la lung lay, đứng không vững. Bọn hắn mắt thấy kinh tịch đao mang theo xoắn ốc khí lãng phóng tới Nhậm Thiếu Danh, ý đồ chặn đường thân đao, nhưng tại khí lưu quá yếu nhiều phía dưới, bọn hắn căn bản bắt giữ không đến kinh tịch đao bằng dáng. Đây chính là kinh tịch đao thức thứ 6 tĩnh kinh tâm chiêu thức, một khi sử xuất, có thể làm nhiễu địch thủ tâm tư, mê hoặc địch thủ ánh mắt, nhường địch thủ không cảm ứng được kinh tịch đao công kích phương hướng. Kinh tịch đao lăng không bay vụt, dễ như trở bàn tay xuyên thủng mấy chục người phòng tuyến, trực tiếp vọt tới Nhậm Thiếu Danh trước mặt. Nhậm Thiếu Danh hét lớn một tiếng, giơ lên song truy, nặng mấy trăm cân lưu tinh chủ y, trong tay hắn như là ong bay đại vũ, rất là nhanh nhẹn. Chú ý thân khanh, giao thoa, giáp tại kinh tịch đao trên thân. Nhưng kinh tịch đao bị Hoàng tứ hỉ liền vận hai chiêu, xoay quanh tại đao bên ngoài xoắn ốc khí lang thoáng chốc thoát ly, cuốn lấy Nhậm Thiếu Danh. Nhậm Thiếu Danh chợt cảm thấy một cỗ lạnh lưu chút vào kinh mạch, nhường hắn chân khí trong cơ thể dường như bị băng phong đồng dạng, lưu tinh chủ y bên trên lực đạo cũng theo đó biến mất, rốt cuộc ngăn không được kinh tịch đao vọt tới trước. Phốc, một tiếng. Kinh tịch đao theo hai truy ở giữa xuyên thủng mà qua, đâm vào Nhậm Thiếu Danh ngực, kéo lấy thân thể của hắn hướng về sau trượt bay vài thước sau, mũi lao đâm vào kiên cố trong vách tường, như vậy đem Nhậm Thiếu Danh đính tại trên tường. Nhậm Thiếu Danh nhất thời chưa chết, nhưng cái này một cái đao chiêu là kinh tịch đao pháp một thức sau cùng trừng mắt lạnh chứa băng hóa kinh mạch tinh thần dị lực. Nhậm Thiếu Danh nội phủ thụ trọng thương, chân khí bên trong kinh mạch trong khoảnh khắc liền bị băng phong, đồng đẳng với đánh mất sức chiến đấu, liền rút ra kinh tịch đao khí lực đều đã đánh mất. Hoàng tứ hỉ cũng không có thừa thắng truy kích, giữ lại Nhậm Thiếu Danh một mạch, trong tụ nghĩa sảnh bao quát ác tăng pháp nan cùng Diễm Ni thường chân ở bên trong Thiết Kỵ hội đầu mục cũng sẽ không tứ tán bỏ chạy. Chỉ cần Thiết Kỵ hội các đầu mục còn tại tụ nghĩa sảnh, tổng đàn bên trong tử sĩ nhóm liền sẽ không muốn sống chạy đến nghị cách cứu viện, mà sẽ không thừa dịp loạn đi thai họa đám kia hài tử. Hoàng tứ hỉ nhấc ngang hàng long kiếm, trước chỉ hướng quân sư Thôi Kỷ Tú. Chương 324, Linh Nam Tống Thiệt, 1, chương 324, Linh Nam Tống Thiệt, 1. Thôi Kỷ Tú đối đầu Hoàng tứ hỉ sắc bén ánh mắt, bỗng nhiên lộ ra mất hồn tăng đảm, run giọng tự biện, ta không phải Thiết Kỵ hội người, sẽ không tham dự các hạ cùng Thiết Kỵ hội cử án. Hắn lời còn chưa dứt, hàng long kiếm khi đã lăng không quét tới, vót ngang ngực của hắn bụng, hắn mặc dù là đảm nhiệm sở quốc quân sư mưu thần, lại không phải tay trói gà không chặt, từng đối thối pháp xuống cổ công, luyện được một môn không tầm thường kinh công. Hắn thấy một lần Hoàng tứ hỉ huy kiếm, lập tức kiên quyết ngoi lên bên trên bọn, ý đồ tránh né kiếm khí tập kích. Nhưng Hoàng tứ hỉ đã thay đổi hàng long kiếm, kiếm pháp đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, giờ phút này tinh thần khí trận toàn lực thi triển, trong tụ nghĩa sảnh hơn 10 người mọi cử động tại Hoàng tứ hỉ trong khống chế. Bất kể là ai tại vận dụng chân khí, cho dù là một tia rất nhỏ khí lưu phiêu động, đều sẽ bị Hoàng tứ hỉ trong nháy mắt bắt giữ, cũng sớm phóng thích chặn đường kiếm chiêu. Thôi Kỷ Tú thân hình vừa mới lên thoan 1 triệu năm, lại một đạo kiếm khí đã phách không kình sạng, chém vào hắn cái cổ, một kiếm đeo đầu. Bên cạnh hơn 10 vị tùy tùng nhìn qua Thôi Kỷ Tú thi thể tách rời, không hẹn mà cùng hướng về sau nhanh chóng thối lui, bọn hắn cách cửa hoàng tứ hỉ ước chừng cách xa 3 trượng, đây là cực kỳ nguy hiểm phạm vi. Cả tòa tụ nghĩa sảnh dài ước chừng 6-7 trượng, bọn hắn cảm thấy coi như hoàng tứ hỉ kiếm thuật thông thần, cũng không có khả năng vận dụng bổ đến 6-7 trượng có hơn vẫn có chí mạng sát thương kiếm lực. Kia hơn 10 vị tùy tùng như ong vỡ tổ lui đến sảnh đôi vách tường chỗ, vị trí này chính là vừa rồi Mặc Cho Thiếu Bạch bị một đao sâu lực địa phương. Nhưng bọn hắn không có dò xét Mặc Cho Thiếu Bạch một cái, chỉ lo khẩn trương vận khí thi công, nghĩ cách tự vệ. Kia hơn 10 vị tùy tùng coi là hoàng tứ hỉ chém giết thôi kỳ tú sau, sẽ lập tức hướng bọn hắn phát khởi thế công, kết quả hướng phía trước xem xét, phát hiện tụ nghĩa sảnh ngoại vi đội kỵ binh đã xông vào đình viện, hướng cổng khởi sướng bổ nhào. Giờ phút này hoàng tứ hỉ mặt hướng ngoài cửa, một tay nắm đầy ngọc phong châm, phát kim châm chặn đường đội kỵ binh cầm trong tay tâm chắn công kích, tay kia nắm chặt hàng long kiếm, về cánh tay chỉ hướng trong môn đám người. Kia hơn 10 vị tùy tùng thấy hoàng tứ hỉ muốn ứng phó ngoài cửa tử sĩ, tạm thời không rảnh chiếu cô trong môn, tất cả đều cảm thấy đây là thoát thân lớn thời cơ tốt. Bọn hắn liếc nhau, cùng nhau vốn lượn hai chân, thân hình đột nhiên tung nhảy dựng lên, ý đồ đánh vỡ nóc phòng bỏ trốn mất dạng. Ai ngờ hoàng tứ hỉ phía sau giống như là như mọc ra mắt, mặc dù không có quay đầu, lại đem bọn hắn thi triển khinh công cử động, cảm ứng thanh thanh sở sở. Liên tại bọn hắn lên nhảy một khắc, hoàng tứ hỉ nhiều lần vung hàng long kiếm, kiếm khí giao thoa bay múa, kề sát đất trượt, cuốn lên thôi kỳ tú chạy xuôi máu tươi, ngưng tụ thành hơn 10 chôi huyết kiếm, phách không chém về phía nóc phòng. Cho dù gian cách 6-7 trượng, nhưng là kiếm khí chút vào huyết thủy, lăng không khoảng cách đã có thể kéo dài cùng xa, toàn bộ tụ nghĩa sảnh không gian tất cả kiếm khí đả kích phía dưới. Kia hơn 10 vị tùy tùng trực tiếp bị chặn ngang chém giết ở giữa không trung. Huyết vũ phân phật, chiếu xuống tụ nghĩa sảnh trên sàn nhà, nghe vào như là trung tang vụ vụ. Hoàng tứ hỉ lại từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn chúng một cái, đình viện tập kết tử sĩ càng ngày càng nhiều, hắn phóng ra ngọc phong châm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giờ phút này trong tụ nghĩa sảnh hơn 10 vị thiết kỵ hội đầu mục, nguyên vốn còn muốn thừa dịp tử sĩ công kích lúc, liên thủ vây công hoàng tứ hỉ, nhưng bọn hắn nhìn thấy hoàng tứ hỉ giết người như ngoé kiếm thuật, nơi nào còn có giao chiến dũng khí. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía ác tăng Pháp Nan cùng Diễm Ni Thường Chân, trong lúc tình thế nguy hiểm, chỉ có thể mời hai vị hộ pháp quyết định. Pháp Nan hung tướng lộ ra ngoài, hét lớn một tiếng, hắn nói rõ là muốn chọn lấy thiết kỵ hội, giết sạch tất cả chúng ta, hiện tại chỉ có liều mạng mới có đường sống, cùng một chỗ độc thủ. Hắn tuy có liều mạng chi tâm, nhưng lại kiêng kỵ hoàng tứ hỉ cuồng manh kiếm khí, căn bản không dám cận thân, liền giơ lên trong tay dài hơn nửa trượng bạch ngân thiền trượng, tại trong sảnh ánh đến chiếu rọi phía dưới nhấp nhoáng hừng mang, đột nhiên tu tay, ném hướng hoàng tứ hỉ. Khen, khen, tiếng vang. Hoàng tứ hỉ tiện tay huy kiếm, thiền trượng đã chém làm mấy khúc, lại bị hoàng tứ hỉ kiếm khí vẩy một cái, mấy khúc đoạn trượng lăng không bắn trở về. Cái này hơn 10 vị thiết kỵ hội đầu mục, là thuộc pháp nan võ công tối cao, phản ứng cũng nhanh nhất, vội vàng như người, mạo hiểm tránh đi đoạn trượng phản tập. Bất quá ở đây có 4 vị đầu mục né tránh không kịp, bị đoạn trượng ngay ngực đánh trúng, lập tức khí tuyệt mất mạng. Diễm Nhi Thường Chân giống nhau bị một đoạn đầu trượng nện té xuống đất, nhưng nàng người mặc màu rực rỡ như dáng mây áo dài khoan bảo, chân khí trong cơ thể cuồng dũng mãnh tiến ra, chút vào bảo bên trong, phồng lên thành áo cầu, tay này tuyệt chiêu là sư môn của nàng bí kỹ tiêu hồn thải y lý tháo bỏ xuống đầu trượng bên trên bộ phận khí kình. Nhưng hoàng tứ hỉ nội công tinh thâm mạnh hơn tông sư, khí kình sao mà cứng mãnh. Đầu trượng trực tiếp đem Thường Chân áo bảo chấn thành phấn vụn, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Thường Chân đã thân chịu trọng thương. Trong nội tâm nàng kinh hãi và phẫn, đấu chí bị chấn không còn sót lại chút gì, căn bản không còn dám tiếp hoàng tứ hỉ một chiêu một thức, dứt khoát nhắm mắt nín thở, nằm trên mặt đất giả chết. Nàng càng kinh ngạc nghĩ thầm, hoàng tứ hỉ đến cùng là thân phận gì, võ công mạnh trước đây chưa từng gặp, kiếm thuật chi thần chưa từng nghe thấy, thiết kỵ hội lại là như thế nào trêu chọc cái này đại sát tinh. Hoàng tứ hỉ một bên phát kim châm, một bên vận dụng kiếm chiêu. Rất nhanh ngọc phong châm liền bị tiêu hao sạch sẽ, tụ nghĩa sảnh trước trong đình viện cũng đã nằm ngang 200-300 cỗ tử sĩ thi thể. Chỉ là hắn thiên về một bên đồ sắt cũng không có phá vỡ còn lại tử sĩ ý chí tác chiến, bên ngoài đình viện vây vẫn có hơn 100 kỵ binh từ các nơi chuồng ngựa tập kết tới, cầm trong tay cung tiễn không ngừng hướng hoàng tứ hỉ ném bắn. Hoàng tứ hỉ chợt quay người lại, nhường hàng long kiếm chỉ hướng đình viện kỵ binh. Tay kia rút ra bên hông phi kiếm, nhắm ngay trong môn may mắn còn sống sót đầu mục. Lúc này ác tăng Pháp Nan tránh đi đoạn trượng phản kích, thả người nhảy lên, nhảy tới Mặc Cho Thiếu Bạch bên cạnh, đưa tay đi nổ xuyên thủng Mặc Cho Thiếu Bạch ngực kinh đao. Không chờ Pháp Nan bắt lấy chôi đao, phi kiếm đã gào thét phóng tới. Pháp Nan trưởng lực cấp biến, chân khí tận ôn, tại trưởng ngoại hình thành một cái vòng khí, y đồ bao lấy phi kiếm. Hắn vòng khí tuyệt kỹ cũng không phải là sư truyền, mà là hắn quan sát sư môn một vị trưởng lao chỗ làm thần công ma tâm liên hoàn sau, tự chế một đường trưởng pháp chiêu thức, thích hợp nhất lâm trận cầm nã. Nhưng hoàng tứ hỉ chỗ làm thiên ngoại phi tiên tại Phong Vân Giang Hồ lúc đã từng hỗn hợp bộ thần gia truyền kiếm chiêu đoạn tình đoạn nghĩa trên thân kiếm có thể tận nôn vừa mịn lại mật lang duệ kiếm khí. Chờ phi kiếm bắn đến Pháp Nan vòng khí ở giữa, kiếm khí bỗng dưng bắn tung tóe. A! Pháp Nan chỉ cảm thấy toàn thân tao ngộ kim châm, hai mắt tức thì bị trực tiếp đâm bạo, trưởng khách sáo vòng ầm vang vỡ vụn, phi kiếm thừa cơ vọt tới trước, một kiếm đâm vào Pháp Nan mặt. Pháp Nan đột tử tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Chôi thứ hai phi kiếm lập tức lại giữ tại hoàng tứ hỉ trên tay. Chỉ chốc lát sau, trong tụ nghĩa sảnh hơn 10 vị thiết kỵ hội đầu mục đã toàn bộ bị phi kiếm bắn giết. Bên ngoài phòng hơn 100 vị kỵ binh bị hàng long kiếm khí chém giết hơn phân nửa sau, cũng đồng nhiên đình chỉ bắn tên. Bọn hắn lúc tác chiến một mực tại chú ý tình huống bên trong phòng, thấy một lần trong sảnh người tập thể mất mạng, thiết kỵ hội đã hoàn toàn hủy diệt, sẽ không còn bất luận kẻ nào trừng trị bọn hắn phản bội chạy trốn hành vi, bọn hắn lập tức trở mình lên ngựa, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ, như vậy chẳng biết đi đâu. Hoàng tứ hỉ quay lại trong sảnh, tiến đến thu nhặt kinh tịch đao. Con đường Diễm Ni Thường Chân bên người lúc, cảm ứng được Thường Chân chân khí trong cơ thể ám động, hàng long kiếm tùy theo giơ lên. Chương 324, Linh Nam Tống Thiệt 2, chương 324, Linh Nam Tống Thiệt 2. Thường Chân phát giác được kiếm khí chấn động, lập tức mở ra hai mắt, thống khổ cầu xin tha thứ, đại gia, nô gia không phải thiết kỵ hội người, ngược lại cùng Thiết Kỵ hội có thâm cửu đại hận, Nô gia gánh nhâm hộ pháp là chịu đủ, tùy thời báo thù à, đại gia ngươi tha Nô gia thôi, nhường Nô gia thật tốt báo đáp đại gia ân trọng. Nàng vốn còn muốn nháy một chút bị nhãn, Hàng Long kiếm hồ, một chút vót ngang đi qua, nàng lập tức ngựa giết trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hoàng tứ hỉ tiến lên mấy bước, đi tới Mặc Cho Thiếu Bạch thân bên cạnh. Mặc Cho Thiếu nhận không tới kinh tịch đao kinh băng phòng, toàn thân tựa như băng điêu đồng dạng. Nhưng Mặc Cho Thiếu Bạch vẫn có một ngụm cuối cùng khí, oán độc nhìn qua Hoàng tứ hỉ, giữ lại câu tiếp theo cảnh cáo, ta là Thiết Lập tộc cương tử, ngươi giết ta, tương lai sẽ có vô số đặc lực người tìm ngươi báo thù. Hoàng tứ hỉ nhàn nhạt đáp lại, các ngươi Thiết Lập tộc đã không có tương lai, bởi vì ta sẽ để các ngươi Thiết Lập chi địa lại không ứng bay. Hắn nắm chặt kinh tịch đao trôi, thu hồi chút vào Mặc Cho Thiếu Bạch trong kinh mạch băng hàn khí kình, chậm rãi ngang một gọn, chặt đứt Mặc Cho Thiếu Bạch thân thể. Sau đó lẳng lặng nhìn qua Mặc Cho Thiếu Bạch thê thảm đau đớn kêu rên, máu chảy đau chết, lúc này mới quay người rời đi. Hắn đi ra tụ nghĩa sảnh sau đại môn, chuẩn bị đi tìm Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang tụ hợp. Hai bỗng nhiên khẽ động, cảm ứng được dị thường khí tức. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng bên ngoài đình viện trong rừng cây, cây kia bạch dương thụ quan bên trong giấu kín có hai đạo nhân ảnh. Cho dù hai người này dựa vào kỳ lạ thai tức phương pháp, liễm ở hô hấp, chậm lại nhịp tim, lại nhưng vẫn bị Hoàng tứ hỉ tinh thần khí trận cho khóa lại vị trí. Vừa rồi Hoàng tứ hỉ muốn đối phó che giả mang mọc tử sĩ, cũng không có điều tra tụ nghĩa sảnh bên ngoài chỗ xa hơn. Lúc này tụ nghĩa sảnh đầy đất thi thể, tiên tính vô âm, ngoại vi bất kỳ động tĩnh, tự nhiên sẽ bị Hoàng tứ hỉ nhạy cảm bắt giữ. Mà ánh mắt của hắn chuyển hướng một khắc, tán cây nhịp tim hai người cũng đống nhiên gia tốc, chân khí thoáng chốc tiết ra ngoài. Hoa, một tiếng, hai người cùng nhau xông ra tán cây, ý đồ bỏ trốn mất dạng, hai người lộ ra nhưng đã phát giác ra được, tung tích bị Hoàng tứ hỉ nhìn thấu. Hoàng tứ hỉ trông thấy hai người hiện thân, đưa tay sờ về phía bên hông, kiếm trong túi phi kiếm đã hao hết, bạch hồng chủy thủ cho mượn Đỗ Tư Lang, chỉ còn lại một thanh tiểu long tuyển có thể sử dụng. Hắn lập tức rút kiếm đi ra. Hắn thấy bên trái là vị văn sĩ trung niên, bên phải là vị dáng người cao gầy nữ võ sĩ. Văn sĩ trung niên nội công so nữ võ sĩ hơi mạnh một chút, cố ý lạc hậu một người địa vị, nhấc ngang một thanh lưới dao, ngăn khuất nữ võ sĩ phía sau, rõ ràng là cho bảo hộ. Hoàng tứ hỉ liền quyết định nữ võ sĩ phát kiếm, chỉ cần đánh rơi nữ võ sĩ, văn sĩ trung niên hẳn là sẽ chủ động ngưng lại. Bởi vì gian cách 2-30 trượng khoảng cách, để bảo đảm một kích trúng đích, Hoàng tứ hỉ nguyên địa xoay người hai vòng mới phát kiếm ra ngoài. Một kiếm này điện quang thạch hỏa, kiếm bên trên tán phát cường tuyệt khí kình, dường như xé rách bầu trời đêm, phát ra khiếp người rít gào vang. Văn sĩ trung niên nghe thấy kiếm rít, đung nhiên lăng không đổi vị, xoay người lại, ngăn khuất nữ võ sĩ phía sau, cổ tay đi theo mánh run, ánh lên một mặt luồng khí xoáy, như tấm chắn giống như dựng thẳng giữa không trung. Hắn hẳn là ngắm nhìn vào Hoàng tứ hỉ lấy thiên ngoại phi tiên đánh giết pháp nan một màn, biết Hoàng tứ hỉ phi kiếm có thể lăng không bắn tung tóe kiếm khí, liền ngưng khí làm tường, lấy ngăn chặn kiếm khí xung kích. Bất quá Hoàng tứ hỉ thiên ngoại phi tiên sớm liền có thể đúng sai như ý, chuyển hướng biến hóa, xuất quỷ nhập thần. Tiểu Long truyền tới gần văn sĩ trung niên trước mặt lúc, bỗng nhiên chuyển biến, theo luồng khí xoáy bên cạnh lách đi qua, trực tiếp đâm về nữ võ sĩ. Văn sĩ trung niên kinh hãi. Nếu như là ở trên đất bằng, văn sĩ trung niên có năm chắc chặn đường Tiểu Long truyền, dù sao Hoàng tứ hỉ là theo 2-30 trượng bên ngoài phát kiếm, lăng không khoảng cách xa như vậy, kiếm lực khẳng định đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng vừa rồi văn sĩ trung niên vì đón đỡ Tiểu Long truyền, cưỡng ép chuyển hướng, đưa lưng về phía nữ võ sĩ, nhường thân thể phiêu phù ở giữa không trung, hắn muốn lấy trệ không trạng thái lần nữa chuyển hướng, độ khó cực cao. Mấu chốt là chuyển hướng sau cơ hồ không cách nào đuổi kịp Tiểu Long truyền. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, văn sĩ trung niên vượt ném trong tay lưỡi dao, treo tại bên cạnh chân, hai chân tại lưỡi dao bên trên giẫm mạnh, mượn nhờ lưỡi dao sức nổi, thân hình trùng thiên bật lên, lật không tới nữ võ sĩ bên cạnh. Không chờ văn sĩ trung niên lại thi triển cái khác phòng ngự chiêu thức, Tiểu Long truyền đã đánh tới chớp nhoáng, phốc, đâm vào văn sĩ trung niên ngực vai. Nữ võ sĩ gấp vội vươn tay nắm ở văn sĩ trung niên, lo lắng nghẹn nào, nhị thúc. Hai người đi theo rơi không hẳn rơi. Trong phạm vi cho phép phân tán mấy trăm thất vô chủ chiến mã, hai người hạ xuống vị trí vừa vặn có mấy thất ngựa câu. Hai người vừa xuống đất, lập tức trở mình lên ngựa, chạy hùng hục, một bên ngoái nhìn ra xa, phát hiện Hoàng tứ hỉ đã như quỷ mị giống như đuổi theo. Văn sĩ trung niên tay vô vết thương, trầm thấp phân phó, ngươi mang theo ta trốn không thoát, chính mình đi, không cần quản ta. Nữ võ sĩ không có bằng lòng, quay đầu hướng Hoàng tứ hỉ hô to, chúng ta là lĩnh nam tống phiệt người, cùng Thiết Kỵ hội có thâm cửu đại hận, tối nay là đến tìm hiểu Thiết Kỵ hội cùng dự trương sở quốc hợp mưu tình báo, chúng ta không có ác ý, tuyệt đối không phải các hạ địch nhân. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi Diễm Nhi Thường Chân cũng nói qua lời tương tự, Hoàng tứ hỉ có thể sẽ không tin nàng. Mắt thấy Hoàng tứ hỉ đã tới gần phía sau nàng 10 trượng bên trong, Hàng Long kiếm cũng bị giơ lên thật cao, kiếm khí vận sức chờ phát động. Nàng tại Hoàng tứ hỉ đốt áp bách phía dưới, chỉ cảm thấy tim thở không nổi, cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Lúc này một làn khói hoa đột nhiên nở rộ tại bầu trời đêm ở giữa, tiếp lấy truyền đến một đạo như sấm rền tiếng nổ. Hoàng tứ hỉ cũng thoáng chốc dừng bước, ngửa mặt lên trời nhìn một cái sau, vụt vào vỏ Hàng Long kiếm, vận khởi phong thần tối bộ phong chốc ảnh một trận gió dường như, hướng Địch Tiểu cùng Đỗ Tứ Lang phương hướng quét sạch mà đi. Nữ võ sĩ nhìn qua Hoàng tứ hỉ bóng lưng biến mất, toàn thân nhẹ nhàng như là hư thoát, đây là sống sót sau tai nạn sau thân thể phản ứng. Nhị thúc, hắn đi rồi. Nữ võ sĩ giãn nhẹ một mạch, tự lo suy nghĩ, hắn đến cùng là đi làm cái gì, mới không muốn lại truy chúng ta. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại không phải chuyện xấu. Văn sĩ trung niên thúc giục một tiếng, mau chóng rời đi, miễn cho hắn đi mà phục còn. Lại nhịn không được cảm thán, người này võ công thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như cha ngươi đích thân đến, chỉ sợ cũng không có phần thắng, thật hy vọng hắn không phải ma môn cao thủ mới tốt. Nữ võ sĩ lập tức lắc đầu, nhị thúc ngươi chẳng lẽ quên, ác tăng pháp nan cùng Diễm Ni Thường Chân tất cả đều là âm quỷ phái đệ tử, nếu như hắn xuất thân ma môn, làm sao lại diệt đi Thiết Kỵ hội. Văn sĩ trung niên thương thế thống khổ, không kịp nghĩ kỹ, lại nói, chỉ mong hắn không phải môn phiệt bí mật huấn luyện ra võ đạo thiên tài. Nữ võ sĩ lại không có phương diện này lo lắng, Vũ Văn Việt cùng Lý Việt đều có mưu phản ý đồ, ước gì Thiết Kỵ hội cùng Lâm Sĩ Hoành hợp mưu, thương binh Giang Nam, tốt thừa dịp loạn thủ lợi, tuyệt sẽ không hiện tại đổ diện Thiết Kỵ hội. Độc Cô Việt là tùy thất chen trúc, nếu như hắn là Độc Cô Việt người, căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Sĩ Hoành xưng đế, năm ngoái liền sẽ đem Lâm Sĩ Hoành đâm chết, hắn xuất thân môn phiệt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Văn sĩ trung niên không khỏi sửng sốt, thiên hạ tứ đại môn phiệt Độc Cô Việt, Vũ Văn Việt, Lý Việt cùng Tống Việt, xác thực đều cùng Hoàng Tứ Hỉ giống như là không chuyện gì quan hệ. Hắn nghĩ tới đây, trước ngực vết thương bỗng nhiên truyền đến toàn tâm đau đớn, không tốt, hắn tại dao găm bên trên ngâm kịch độc. Phanh, nhảy xuống ngựa, bất tỉnh nhân sự. Hắn cũng không biết rõ, Tiểu Long Tuyền bên trên căn bản không có độc, mà là lúc trước phát kiếm lúc, Hoàng Tứ Hỉ chỗ rót chân khí là phá quân hình hung cương khí chứa hàn độc, không ngừng sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ, cũng sẽ phá hư huyết nục, tạo thành vết thương không cách nào khép lại.